Chương 167, Thiên Cương kiếm phái một trận chiến kết quả. Là ai 20 năm như một ngày trấn thủ ma quật, phòng ngừa Tu La thập vương tử sáng chế phong ấn. Là Long Thiên Cương. Là ai vì trấn áp Tu La vương tử cự không mượn trấn yêu tháp mà không tiếc đắc tội sở qua hoàng thất. Là Long Thiên Cương. Là ai thả rằng mình chiến tử cũng muốn đem Đường Hiểu Tuyền đẩy ra đi trấn thủ ma quật, phòng ngừa Tu La vương tử xông ra phong ấn. Là Long Thiên Cương. Thiên Cương sơn một trận chiến, Long Thiên Cương không chỉ xứng đáng dũng cảm túc trí bốn chữ, càng có thể xứng đáng đại nhân đại nghĩa bốn chữ, hắn là Thiên Cương sơn sống lưng, càng là nhân loại khí tiết thể hiện, lồng lộng Thiên Cương sơn tại hắn trùng thiên hào khí trước mặt cũng muốn tự ti mặc cảm, cam bái hạ phong. Thành người vương hầu kẻ bại tặc, cái gọi là thật nghĩ đều là người thắng chỗ bịa đặt, võ hạo sớm liền nghĩ đến Hàn Kiếm bọn người vì che giấu tự mình có phải người thân phận sẽ liều mạng bôi hắc Long Thiên Cương, nhưng là thực tế là không nghĩ tới sẽ đem cấu kết Tu La tộc chụp mũ chụp tại Long Thiên Cương trên thân. Cấu kết Tu La tộc đây quả thực là trò cười. Nếu như Long Thiên Cương nghĩ thả Tu La vương tử, 20 năm trước liền thả, làm gì dùng hiện tại cấu kết. Trên thực tế coi như Thiên Cương sơn đại chiến thời điểm, Long Thiên Cương nếu như không phải vì phòng ngừa Tu La vương tử xuất thế mà đẩy ra Đường Hiểu Tuyền đi trấn áp, kết quả cuối cùng như thế nào còn chưa biết được. Tay cầm tiêu giao đàn Đường Hiểu Tuyền tuyệt đối là có thể ảnh hưởng chiến đấu thiên bình khuynh hướng trọng yếu quả cân, có Đường Hiểu Tuyền cùng tiêu giao đàn tại, người thắng sau cùng nói không chừng chính là Long Thiên Cương. Dạng này không có lợi cho bản thân chút nào chỉ có lợi cho người ta người bên trong quân tử thế mà là cấu kết Tu La tộc phản đồ cái này hoang ngôn cũng quá hoang đường. Vô sỉ, thân vị nhân loại một phái trưởng môn lại dám cấu kết Tu La tộc, dạng này người hẳn lá chém thành muôn mảnh có thanh niên nhiệt huyết lòng đầy căm phẫn nói đây là một cái không rõ thật nghĩ chủ. Không sai, dạng này nhân loại phản đồ hẳn là rút gân lột ra. Nghiền xương thành cho có một thanh niên ăn mặc tiểu văn sĩ người quơ đôi đuôi trong tay, nhìn biểu tình kia hận không thể ăn Long Thiên Cương thịt, uống Long Thiên Cương máu đây cũng là một cái không rõ thật nghĩ chủ. Kết quả cuối cùng thế nào có người hỏi nói, Hổ Vương cũng có hay không đem Long Thiên Cương dư nghiệt một mẹ hốt gọn tất cả nhân loại phản đồ đều bị chu sát sao? Chúng ta Hổ Vương gia anh minh thần võ, Nạp Lan tông chủ cũng là kỳ tài ngút trời. Hai vị đại nhân vật tại Thái thượng trưởng lão Hàn Kiếm cùng chấp pháp trưởng lão Mạnh Bất Phàm trợ giúp phía dưới chẳng những đánh giết Long Thiên Cương, còn giết Long Thiên Cương đồng lõa lá dụng, Long Thiên Cương đệ tử Lỗ Kiếm sau khi bị thương rơi nhập ma quật, nghĩ đến là bị ngã chết rồi. Truyền công trưởng lão Tiếu Xuân Thu lúc đầu cũng là Long Thiên Cương đồng lõa, bị bắt về sau tại Sở Vương gia cảm hóa phía dưới bỏ gian tà theo chính nghĩa, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, không ít đi theo. Long Thiên Cương Dương Nhiệt bị bắt trở về, toàn diện bị đâm xuyên xương tỉ bà, cho đến bây giờ còn có 13 cái Dương Nhiệt không có bắt trở lại. Trong đó có Thiên Cương tứ kiệt một trong kiếm si, có Lỗ. Kiếm nữ Nhi Lộ hoành hoánh cái này 13 người được xưng là Thiên Cương sơn 13 Dương Nhiệt, đang bị cả nước truy nã có người Dương Dương đắc ý nói. Nghe tới kết quả như vậy, võ hạo như rớt vào hầm băng. Long Thiên Cương chiến tử Thiên Cương Sơn nằm trong dự đoán của hắn, thế nhưng là không nghĩ tới Lỗ Kiếm cũng chiến chết rồi, càng thêm để hắn khó mà tiếp nhận chính là Tiếu Xuân Thu thế mà phản bội. Võ Hạo còn nhớ rõ Tiếu Xuân Thu cái này trầm mặc ít nói lao nhân, trận chiến ngày đó, người này dẫn đầu thể chết cũng đi theo Long Thiên Cương 72 đệ tử xông ra trùng đây. Vì Thiên Cương kiếm phái lưu lại phục hưng hy vọng, có thể nói là lao khổ công cao. Võ Hạo một mực coi hắn là làm thần tượng đến sùng bái, thế nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà cũng thay đổi tiết. 72 đệ tử chính là tại dưới sự hướng dẫn của hắn xông ra trùng đây, hắn đã phản bội. Đôi kia xông ra trùng vây đệ tử đến nói chính là tai nạn, mọi người giấu ở cái kia bên trong, hướng phương hướng nào đào tẩu, hắn tự nhiên là rõ ràng nhất. Võ Hạo nhiệt huyết sôi trào. Hắn hận nhất chính là phản đồ, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, Tiếu Xuân Thu so Hàn Kiếm bọn người còn có thể hận. Duy nhất để Võ Hạo tương đối vui mừng là, Kiếm Si cùng Lô Hoành Hoành trốn đi. Nhất là Lô Hoành Hoành, hắn lúc đầu đáp ứng Lô Kiếm chiếu cô thật tốt Lô Hoành Hoành, kết quả hôn chiến bên trong bị Ngưng Châu dùng không gian lực lượng chuyển tống đến ở ngoài ngàn dặm, cùng thương thế khỏi hẳn có thể cứu người thời điểm rau cúc vàng đều lạnh, hắn đối này một mực cái nấy, cũng may Lô Hoành Hoành không có việc gì. Không biết cái gọi là Thiên Cương tăng thêm 13 dư nghiệt đều là có ai Võ Hạo trong lòng thầm nghĩ, có lẽ có thể thông qua phần này truy nã xác định đến cùng ai chạy ra thăng thiên. Không biết Đường Hiểu Tuyền có hay không tại Thiên Cương Sơn 13 dư nghiệt bên trong, nghĩ đến ứng sẽ không phải, thực lực của nàng tăng thêm tiêu giao đàn, đủ để cho không ít người tại cho nàng chụp mũ thời điểm ước lượng đo một cái. Các ngươi nói lần này Thiên Cương Sơn đại chiến, ai phải lợi lớn nhất có người hỏi. Đó còn cần phải nói tự nhiên là chấp pháp trưởng lão Mạnh Bất Phàm cùng Thái thượng trưởng lão Hàn Kiếm. Có người xác định nói, hiện tại Mạnh Bất Phàm đã trở thành Thiên Cương kiếm phái trưởng môn, dưới một người trên vạn người. Mà Hàn Kiếm mặc dù vẫn như cũng là Thiên Cương kiếm phái thái thượng trưởng lão, nhưng là tự mình bảo quản lấy Thiên Cương kiếm phái biểu tượng Thiên Cương kiếm, tại Thiên Cương kiếm phái nói 102, là chân chính Thiên Cương kiếm phái đệ nhất nhân. Ta nhìn thu hoạch lớn nhất không phải hai người bọn họ cái, mà là Địa Sắt Tông tông chủ Nạp Lan Sở Tài. Có người khinh thường nói, vì cái gì vừa rồi người kia hỏi? Đó còn cần phải nói người này khinh thường cười một tiếng, Thiên Cương kiếm phái cùng Địa Sắt Tông vốn chính là cạnh tranh quan hệ, 20 năm trước lâu đời Tuyết Nguyệt, Thiên Cương kiếm phái thậm chí một mực tại áp chế Địa Sắt Tông, về sau Nạp Lan tông chủ tiếp mặc cho vị trí tông chủ về sau, mặc dù Địa Sắt Tông ẩn ẩn siêu việt Thiên Cương kiếm phái, nhưng là cả hai lại có thể phân đỉnh chống lại. Hiện tại Thiên Cương kiếm phái kinh lịch như thế một trận nội loạn, trong môn cao thủ thương vong không ít, khẳng định là không có có sức mạnh đến chống lại Địa Sắt Tông. Từ đây Thiên Cương Địa Sắt Tịnh Sưng tại thế cục diện một đi không trở lại, chỉ dựa vào điểm này, Nạp Lan Tông chủ chính là Địa Sắt Tông vô thượng anh chủ, bởi vì chính là trên tay hắn Địa Sắt Tông mới toàn diện siêu việt, áp chế Thiên Cương kiếm phái, hắn tại Địa Sắt Tông địa vị sẽ chưa từng có củng cố, sẽ trở thành kế Địa Sắt Tông khai phái tông chủ về sau ưu tú nhất tông chủ. Thuống hồ ngươi cho rằng hỗ trợ là giúp không ai biết Thiên Cương kiếm phái sẽ trả giá chỗ tốt gì nói không chừng sẽ đem Thiên Cương ba kiếm kiếm phổ lấy ra để Nạp Lan tông chủ nghiên tu. Ta thấy lợi lớn nhất không phải là Thiên Cương kiếm phái cũng không phải Địa Sắt Tông, mà là ta đại sở hoàng thất. Có người không đồng ý hai cái trước ý kiến, đây là một cái tay cầm quạt xếp thanh y học sinh, Hổ Vương Sở Thiên Ca giáng Lâm Thiên Cương Sơn, Chu Sắt Thiên Cương kiếm phái Long Thiên Cương bọn người, không nói đến có thể được đến bao nhiêu thực tế lợi ích, vẹn vẹn phần này khí phách cũng đủ để cho người trong thiên hạ kinh ngạc, đây mới thực là giết gà dọa khỉ, thông qua đánh giết Long Thiên Cương hướng về thiên hạ võ đạo người cho thấy, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, vì về sau ta đại. Sở Hoàng thất nhất thống thiên hạ võ đạo tốt nhất tuyên truyền cùng làm nền, Hổ Vương đã có thể giết Thiên Cương kiếm phái trưởng môn, cũng đồng dạng có thể hát giết môn phái khác trưởng môn, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Không ít người trong lòng âm thầm gật đầu, đích xác, đây mới là lần này Thiên Cương Sơn một trận chiến thu hoạch lớn nhất. Những năm này đại sở hoàng thất một mực đang cố gắng chỉnh hợp đại sở nước cảnh nội võ đạo lực lượng, làm sao một mực lực bất tòng tâm, dù sao những này danh môn đại phái đều không phải quả hờ mềm, nếu thật là bị buộc gốc, đại sở hoàng thất về sau đi ngủ liền không an ổn, mà sở quốc hoàng thất mượn dùng lần này cơ hội, cường thế đánh giết Long Thiên Cương, chẳng khác nào sở quốc hoàng thất dùng Long Thiên Cương đầu người hướng về thiên hạ người cho thấy, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nói hay lắm, một tiếng khét kêu từ dưới lầu truyền đến, sau đó mọi người chỉ thấy một bộ váy vàng lượn lờ mềm mại, đạp trên thang lầu đi tới. Đây là một cái 16, 17 tuổi nữ hài, mắt ngọc mày ngài, da thịt tuyết trắng, thân mặc một thân màu vàng nhạt váy áo, lượn lờ mềm mại ở giữa hiển thị rõ khí chất cao quý, nhất là người này biểu lộ, cao quý bên trong lộ ra cao cao tại thượng. Trong hoàng thất, không ít người một thấy thiếu nữ biểu lộ cùng quần áo nhan sắc lập tức có phán đoán. Màu vàng tại đại sở đế quốc là một loại cấm kỵ nhan sắc, chỉ có hoàng thất tử tôn mới có thể sử dụng, dòng thực sự tử long tôn ăn mặc là màu vàng sáng, mà hoàng thất bảng chi thì là màu vàng nhạt, thiếu nữ mặc một thân màu vàng nhạt váy áo, hẳn là quận chúa một loại nhân vật. Thiếu nữ đi theo phía sau hai cái đeo đao thị vệ, xem xét chính là bảo tiêu loại hình, hai cái thị vệ đi theo thiếu nữ đến trên lầu về sau nhìn chung quanh, một phần cảnh giác mười phần bộ dáng. Là Sở Bánh quận chúa, có người nhận ra Sở Bánh thân phận, thấp giọng nói: "Nguyên lai là nàng danh xưng hoàng thất đệ nhất mỹ nữ Sở Bánh quận chúa, người này mặc dù là quận chúa thân phận, nhưng là rất được bệ hạ sủng ái, trong hoàng thất địa vị liền xem như so ra kém công chúa chân chính cũng không sai biệt nhiều", có người thấp giọng nói. Quận chúa cũng tán thành lại xuống quan điểm sao, tay cầm quạt xếp thanh y học sinh đứng lên đối Sở Bánh kích động nói. Sở Bánh đôi mắt đẹp lưu quang, nhìn lướt qua thanh y học sinh phục sức, phía trên có một cái hình rồng đồ án, nhẹ nhàng gật gật đầu, "Chu thần kinh khải. Ngươi là hoàng gia thư viện đệ tử đi, trách không được có như thế tinh thâm kiến giải, ngươi tên là gì, tốt nghiệp về sau có thể đến trong hoàng cung như một phần việc phải làm, ta có thể cho hoàng đế bá bá tiến cử ngươi." Sở Bánh Chu thần kinh khải. Vị kia hoàng gia thư viện thanh y học sinh run rẩy run lẩy bẩy nói, "Ta gọi Ngao Vương Hầu", sau đó kích động túi đầu liền bái. Quân chúa hướng hoàng đế bệ hạ tiến cử, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để cho hắn thẳng tới mây xanh, hoạn lộ bằng thẳng, hắn sao có thể không kích động. Ngao Vương Hầu, Ngạo Vương Hầu võ hạo thấp giọng tự nói, nhìn xem rõ ràng không có cổ sống người áo xanh, âm thầm cười lạnh, mù một cái tên rất hay, nơi nào có một phân áo trắng Ngạo Vương Hầu khí độ. "Không cần cảm ơn ta, hoàng gia thư viện chính là ta đại sở đế quốc tốt nhất thư viện, bên trong học sinh văn thao vũ lược đều đại biểu ta đại sở đế quốc nhất cao cấp, ngươi có thể từ bên trong học tập, tự nhiên là đứng đầu nhất nhân tài." Sở Bánh cười nhẹ nhàng nói, "Bất quá có một chút ngươi nói không tốt, ta đại sở đế quốc hoàng thất chẳng những muốn nhất thống thiên hạ võ đạo, còn muốn nhất thống thiên hạ thế gia môn thiệt, mặc kệ là Âu Dương gia tộc cũng tốt, Thượng Quan gia tộc cũng được, đều đem triệt để tiêu tán, khắp thiên hạ chi, ta họ Sở lớn nhất." Thượng Quan Uyển Nhi nhướng mày. Chương 168, Tử Lâu Phong Vân bắt đầu động. Sở Bánh lời nói để không ít người cho mày. Không sai, hoàng thất Sở gia tại đại sở đế quốc đích thật là thế lực cường đại nhất, nhưng là đó cũng không phải một nhà độc đại, toàn bộ đại sở đế quốc, thế lực cường đại tuyệt đối không dưới mấy chục nhà, mà Thượng Quan gia tộc cùng Âu Dương gia tộc thậm chí có thể cùng Sở quốc hoàng thất Sở gia cùng một chỗ bị trở thành ba nhà xe ngựa. Hiện tại Sở Bánh lại còn nói Sở gia muốn nhất thống thiên hạ thế gia, đây là ý gì, là Sở Bánh một người ý tứ, hay là Sở quốc vị kia xâm nhập trốn tránh hoàng đế ý tứ? Nếu như nói đây là Sở Bánh một người ý tứ, kia cùng lắm chính là quận chúa cuồng vọng chi ngôn, không có người sẽ đặt tại tâm lý, nàng dù sao cũng là một cái 16, 17 tuổi tiểu nữ hài mà thôi. Nhưng là nếu như đây là hoàng đế nước Sở ý tứ đâu, kia đây chính là một loại nào đó tín hiệu, ám chỉ hoàng thất muốn đối trước mắt đại sở đế quốc thế gia động thủ, một trận gió tanh mưa máu không thể tránh được, hôm nay còn ca múa mừng cảnh thái bình đại sở triều đình, ngày mai liền về gió tanh mưa máu, thây chất thành núi. Chính lệnh khó mà nhất thống, đây chính là lớn nhất hại nước hại dân, ta đại sở hoàng thất một lòng vì dân, ra sân khấu vô số lợi quốc lợi dân chính sách, làm sao nhận môn phiệt thế gia cả tay, chính lệnh khó ra kim loan điện, đối này Sở quốc thế gia môn phiệt phải bị toàn bộ trách nhiệm, bọn hắn là tại đối ta đại sở bách tính phạm tội, không có bọn hắn, ta đại sở đế quốc bách tính biết sinh hoạt tốt hơn. Sở Bánh lanh khốc cười một tiếng, nàng rất có dụ hoặc tính, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, Long Thiên Cương cắt cứ một phương, nên giết, thế giới khác môn phiệt chỉ cần không tuân theo ta hoàng thất hiệu lệnh, đồng dạng nên giết, đem tất cả mọi người giết sạch đi, chỉ còn lại có các ngươi trong hoàng thất liền tốt. Thượng Quan Uyển Nhi cười lạnh, giống như các ngươi người trong hoàng thất đều là vì nước vì dân anh hùng, cái khác thế gia người đều là hại nước hại dân bại hoại. Thượng Quan Uyển Nhi chính là nguyên soái Thượng Quan Hiền chỉ có một thái nữ, bây giờ nghe có người chửi bới bao quát Thượng Quan gia tộc ở bên trong thế gia, tự nhiên là không cao hứng. Về phần Sở Bánh thân phận, liền xem như có thể dọa được đến người khác nhưng dọa không được nàng, đừng nói một cái nho nhỏ của chúa, liền xem như công chúa của một nước tại cái này bên trong nàng cũng không sợ. Đại sở đế quốc công chúa có một cái soạn, đẹp xấu, được sủng ái không được sủng ái đều có, nhưng là Thượng Quan gia tộc đại tiểu thư có lại chỉ có nàng Thượng Quan Uyển Nhi một cái. Nếu như đế quốc công chúa xảy ra chuyện, Sở Hoàng khẳng định sẽ phẫn nộ, nhưng là loại này phẫn nộ tại có thể ức chế phạm vi bên trong, bởi vì vì đế quốc không chỉ một cái công chúa, tổn thất một cái hai cái tổn thương không được ân, cũng không động đại dương, nhưng là nếu như Thượng Quan Uyển Nhi có chuyện bất trắc, Thượng Quan Hiền cùng Võ Phượng Hà khẳng định sẽ đem toàn bộ Nhạc Dương thành trái lại. Vô nàng, bởi vì Thượng Quan gia tộc đại tiểu thư chỉ có nàng một cái. Sở Bánh sửng sốt, tại ngôi tiểu lâu này phía trên lại có thể có người dám chất vấn hắn. Nàng nhìn lướt qua một bộ thanh ý Thượng Quan Uyển Nhi, đợi thấy rõ đây chỉ là một thấp hèn thanh y thư đồng thời điểm, cái này khiến nàng một trận phẫn nộ. Tốt à, dù những cái này thư đồng dài tương đối thanh tú, nhưng là thanh tú có thể trở thành khiêu khích mình lý do sao quận chúa không phát huy, thật làm thành con nhà bệnh. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, Sở Hánh đem đôi mắt đẹp quét về phía Võ Hạo cùng Ngưng Châu, bởi vì từ hiện trường ba người cách ăn mặc đến xem. Không thể nghi ngờ Võ Hạo là chủ nhân, Thượng quan Uyển Nhi chẳng qua là một cái hầu hạ thanh y thư đồng mà thôi. Chờ hắn thấy rõ Võ Hạo cùng Ngưng Châu tướng mạo, thân thể mềm mại khẽ run lên. Không có cách nào, Võ Hạo cùng Ngưng Châu nam anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc. Nữ áo trắng như tiên, thanh thuần động lòng người, dạng này một đôi bích nhân tự nhiên không phải nhân vật đơn giản. Tại Sở Hánh xem ra, cái này thanh ý thư đồng đã dám ngay mặt ngỗ nghịch chính mình. Khẳng định là đôi này bích nhân ý tứ thánh võ đại lục quy củ, thư đồng chính là chủ nhân ý tứ thể hiện, nếu như không có chủ nhân ngầm đồng ý nho nhỏ thư đồng làm sao dám ngỗ nghịch mình. Kết quả là, một cái không tính hiểu lầm sinh ra. Mặc dù nam nữ khí chất bất phàm, nhưng là cũng không phải là không nên trêu chọc kia mấy nhà, cho nên Sở Hánh quyết định giết gà dọa khỉ. Ngươi nói có đạo lý, đem tất cả mọi người giết sạch, cái kia thiên hạ cũng quá bình. Sở Hánh nhìn xem một bộ thanh ý làm thư đồng ăn mặc Thượng quan Uyển Nhi lánh khốc cười một tiếng, trước từ ngươi bắt đầu đi. Một vệt kim quang từ Sở Hánh trong tay hiện lên, thứ này lại có thể là một đầu dùng thuần kim chế tạo roi, lúc bắt đầu quấn ở Sở Hánh trên eo nhỏ, bị người xem như vật phẩm trang sức, hiện tại rút ra thế mà là một đầu dài hơn một trượng thuần kim trường tiên. Sở Hánh lánh dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem Võ Hạo cùng Ngưng Châu, sau đó vung cổ tay, trường tiên giống như là một con rắn độc quất hướng Võ Hạo một bên Thượng quan Uyển Nhi. Từ khí độ bên trên phán đoán, Sở Hánh tin tưởng Võ Hạo cùng Ngưng Châu không phải người bình thường, tất nhiên là con em thế gia không thể nghi ngờ. Nhưng là tại Nhạc Dương Thành, chính mình cũng chưa từng gặp qua con em thế gia lại có thể sâu bao nhiêu bối cảnh, có thể nói chỉ cần trước mặt hai người không phải Thượng quan gia tộc cùng Âu Dương gia tộc dòng chính, nàng Sở Hánh liền không sợ. Tốt ta, Võ Hạo cùng Ngưng Châu đích xác không phải Thượng quan gia tộc cùng Âu Dương gia tộc dòng chính, nhưng là nàng roi phía dưới cái kia thanh tú thư sinh thế nhưng là dòng chính đến không thể lại dòng chính Thượng quan gia tộc dòng chính, người ta là Thượng quan gia tộc hòn ngọc quý trên tay. Thượng quan Uyển Nhi hoa dung thất sắc, bản năng hướng Võ Hạo ngang nhiên xông qua. Võ Hạo cười lạnh, đôi đũa trong tay đột nhiên ném ra ngoài, một đạo ngân quang hiện lên, chỉ thấy đầy trời kim quang bay lả tả. Sở Hánh kim roi không biết gãy thành bao nhiêu tiết, tựa như là thiên nữ tán hoa đồng dạng tán loạn trên mặt đất. Ngươi dám cản ta Sở Hánh ánh bất khả tư nghị nhìn xem Võ Hạo, ngươi chẳng lẽ không biết thân phận của ta sao? Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, không phải xui xẻo sẽ là ngươi. Võ Hạo lạnh lùng nói. Gan dám ngay mặt roi rút Thượng quan gia tộc đại tiểu thư, cái này kiện cáo liền xem như đánh tới Sở Hoàng Sở Thiên Long trước mặt Võ Hạo còn không sợ, có thể nói trừ phi Sở Hoàng thật dự định cùng Thượng quan gia tộc ngả bài, nếu không tất nhiên sẽ trừng phạt Sở Hánh đến lắng lại Thượng quan hiền phẫn nộ. Ngươi đến cùng là ai Sở Hánh hít mắt, bao nhiêu năm? Ai dám cho hắn nói như vậy không biết nàng là hoàng đế bá bá trước mặt hồng nhân sao? Quân chúa, để cho ta tới thay ngươi cầm xuống cái này cuồng vọng chi đồ. Nàng một tên sau lưng thị vệ đứng ra, đây là một người võ giả bắt trọng thiên thị vệ, bên hông treo đao, thân mặc áo giáp, là Sở Hánh hộ vệ một trong. Ta muốn sống, ta muốn hỏi hỏi hắn dựa vào cái gì dám như thế đối bản quận chúa nói chuyện. Sở Hánh oan độc nói. Vâng, như ngài mong muốn hộ vệ nhẹ gật đầu, hắn là người võ giả bắt trọng thiên hộ vệ, mà Võ Hạo bất quá là người võ giả thất trọng thiên, thu thập Võ Hạo chính là chuyên nghiệp của một. Võ Hạo nhìn xem đến gần thị vệ bất vi sở động, hắn đã trưởng thành là địa cấp sát thủ, há sẽ quan tâm một cái nho nhỏ người võ giả bắt trọng thiên trước đây không lâu còn có hai cái địa cấp võ giả trong tay hắn thanh lý đâu. Tiểu tử, ngươi song thị vệ cười lạnh một tiếng, hai tay thành chảo, trực tiếp chụp vào Võ Hạo hai cái cánh tay. Đây là trong hoàng cung bí truyền cầm nã thủ pháp, xuất thủ cấp tốc, gọn gàng, chuyên môn dùng để cầm nã, hắn còn băn khoăn quận chúa phân phó chuẩn bị bắt sống đây này. Nếu bàn về chảo công, ngươi không được Võ Hạo cười lạnh, cái mông đều không hề rời đi băng ghế, chỉ là nghiêng một hạ thân, mang tính tiêu chí bạch hổ móc tim trực tiếp bắt tới. Hai người đều là chảo công, một cái là hổ chảo, một cái là ưng chảo, đồng dạng gọn gàng. Giang giác. Bàn tay hai người đánh vào cùng một chỗ, Võ Hạo hơi tia bất động, mà đối diện thị vệ thì sắc mặt tái xanh, một cỗ toàn tâm đau đớn lấy mỗi giây 180 bước tốc độ từ cánh tay hướng về đại não cái này trung tâm chỉ huy truyền lại. Tay đứt ruột sót cái nào đều đau, huống chi lần này là 10 ngón tay đều đứt mất, đồng dạng là chảo công, đến từ thánh thú mèo trắng không thể nghi ngờ càng có uy lực. Cút đi, Võ Hạo quát khẽ một tiếng, đột nhiên phát lực, chỉ nghe được răng rắc một tiếng truyền đến, Khôi Ngô thị vệ bay ngược ra 30m, sau khi rơi xuống đất đau lăn lộn đầy đất. Hắn một đôi cánh tay đã từ giữa đó gãy xương. Cái này sao có thể không ít người một tiếng thấp giọng hô. Hai người một cái là người võ giả bắt trọng thiên, một cái là người võ giả thất trọng thiên, có mạnh có yếu không giả, thế nhưng là vốn nên là mạnh hết lần này tới lần khác yếu, mà vốn nên là yếu hết lần này tới lần khác tương đối mạnh. Phế vật Sở Hánh mắng một câu, ngoài miệng ra châu trùng thiên, một động thủ từng cái bọc mũ phế vật. Quân chúa, để cho ta tới đi. Một người thị vệ khác đứng ra, này người vóc dáng cao gầy, là người võ giả cựu trọng thiên tồn tại, chỉ kém nửa bước liền bước tiến vào địa cấp võ giả hàng ngũ. Chỉ có thể thắng không cho phép bại Sở Hánh lắng lại một chút nộ khí, sau đó ra vẻ bình tĩnh nói: "Quân chúa yên tâm." Dáng người cao gầy thị vệ dùng ngưng đồng dạng ánh mắt sắc bén nhìn xem Võ Hạo, trên thân người võ giả cựu trọng thiên khí tức dẫn đầu hướng Võ Hạo cùng Ngưng Châu chào lên đi. Quân chúa Sở Hánh yêu cầu mục tiêu chỉ là Võ Hạo, nhưng là nếu như làm Võ Hạo bạn gái Ngưng Châu có thể làm chúng xấu mặt lời nói, chắc hẳn Sở Hánh nhất định sẽ cao hứng, chính là căn cứ vào ý nghĩ như vậy, cho nên tên này thị vệ đem mục tiêu công kích mở rộng đến Ngưng Châu trên thân. Về phần trong ba người thân phận đặc thù nhất Thượng quan Uyển Nhi ngược lại thành cá lọt lưới tại trong mắt người khác, Thượng quan Uyển Nhi bất quá là một cái thư đồng mà thôi, khi dễ một cái thư đồng có ý tứ sao? Chỉ là đáng tiếc, mặc kệ là Võ Hạo hay là Ngưng Châu, đều đối người võ giả cựu trọng thiên khí tức không ngừa, biểu lộ tự nhiên, nhàn nhã. Muốn chết thị vệ đột nhiên nổ ra bản thân chiến đao, đao quang giống như là tấm lụa đồng dạng hướng về Võ Hạo trên đầu chém tới. Một đạo chỉ mang gào thét mà qua, trực tiếp đập nện tại thị vệ kim loại áo giáp phía trên, vẹn vẹn người võ giả thất trọng thiên uy lực để thị vệ một trận cười lạnh, như đòn công kích này, ngay cả phòng ngự đều phá không được. Bất quá rất nhanh hắn liền cười không nổi, bởi vì hắn chợt phát hiện linh lực của mình biến mất, tựa như là trống không tan biến mất đồng dạng. Lan, ngồi tại trên ghế võ hạo đống nhiên giống to một tiếng, mắt trần có thể thấy gợn sóng trực tiếp oanh kích đến thị vệ áo giáp phía trên, thị vệ toàn bộ thân thể bay ngược mà ra, rơi xuống đất thời điểm ngũ quan vặn mèo, mặt mũi tràn đầy vết máu. Bạch hổ chấn thiên giống. Hiện tại đến lượt ngươi võ hạo đống nhiên đứng dậy, từng bước một đi hướng quận chúa Sở Ánh. Ngươi biết ta là ai không? Sở Ánh sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn tại võ hạo ánh mắt bên trong nhìn thấy chính là không kiêng nể gì cả cùng không hề cố kỵ. Quận chúa chớ hoảng sợ, Âu Dương Thanh Sơn đến cũng một thanh âm vang lên, Sở Ánh trong lòng hơi động, thở dài một hơi. Chương 169, Quốc trượng, Văn Tư Viễn. Âu Dương Thanh Sơn, Âu Dương gia tộc nhị thúc Âu Dương Chấn Nhi tử, Âu Dương gia tộc gia chủ Âu Dương Chí Tôn cháu ruột, cũng coi là Âu Dương gia tộc dòng chính. Âu Dương Thanh Sơn là một cái vóc người gầy gò nam tử, ước chừng hơn 20 tuổi, một bộ thanh sam, cầm trong tay một thanh trang trí quý bảo kiếm, một bộ đế đô quý công tử tiêu chuẩn cách ăn mặc, nhìn thấy quận chúa Sở Ánh gặp nạn, Âu Dương Thanh Sơn vội vàng lao ra giải vây. Sở Ánh chẳng những là sở quốc của chúa, tự thân càng là xinh đẹp tuyệt luân, tại đế đô thanh niên tài tuấn bên trong thuộc về cực kỳ khó được tài nguyên, nếu ai cưới về nhà, chẳng những cưới về một cái tiểu thê, càng là có thể thiếu phấn đấu 20 năm. Âu Dương Thanh Sơn cũng là Sở Ánh người theo đuổi, mà lại tương đối chiếm cứ ưu thế người theo đuổi, hắn dù sao cũng là Âu Dương gia tộc dòng chính. Bất quá Âu Dương Thanh Sơn cũng không phải là độc chiếm vị trí đầu, bởi vì có mấy cái cũng không kém hắn bao nhiêu người cũng đang khổ cực truy cầu Sở Ánh, hắn cũng rất có cảm giác nguy cơ. Tại khoảng cách Sở Ánh, võ hạ bọn người không xa tiểu lâu bên trong bao gian, trang trí xa hoa bên trong bao gian ngồi ngay thẳng hai người, một cái ước chừng 40-50 tuổi niên kỷ, mặt chữ quốc, lời nói cử chỉ ở giữa không giận tự uy, người này là Âu Dương gia tộc nhị thúc Âu Dương Chấn. Một cái khác thì là mặt mũi tràn đầy cao ngạo người trẻ tuổi, liền kém má trái chứng viết như xoa, má phải chứng viết tự đại. Võ Hạo nếu như tại nơi này nhất định có thể nhận ra, người này chính là từng tại Thiên Cương Sơn bên trên đụng một cái mũi cho tiểu vương gia Sở Cung Phong. Sở Cung Phong bên người còn đứng lấy một kẻ thân thể còn lương thị vệ, chính là từng tại Thiên Cương Sơn bên trên bị Long Thiên Cương kích thổ huyết kim giáp cung phụng, lần này hắn phụng mệnh bảo hộ tiểu vương gia tại đế quốc an toàn. Mà Âu Dương Chấn bên người cũng đứng tại hộ vệ, đây là Âu Dương gia tộc chấp sự, chính là một cái địa cấp nhị trọng thiên võ giả, đẳng cấp này võ giả tại ngọa hổ tàng long nhạc dương thành không tính là gì, nhưng là bình thường tiêu tiểu vẫn có thể trấn trụ. Tiểu vương gia, ngươi nói cái này mặt người quen? Âu Dương Chấn đối Võ Hạo phương hướng chép miệng, sau đó đối Sở Cung Phong nói: "Đương nhiên quen mặt, người này cũng không phải bình thường người." Sở Cung Phong hung hăng nói: "Có biết hay không Thiên Cương kiếm phái 13 Dương Nghiệt người này chính là trong đó một trong? Chẳng lẽ hắn chính là Thiên Cương tứ kiệt một trong kiếm sĩ?" Âu Dương Chấn nhíu mày, lấy hắn đối Thiên Cương kiếm phái hiểu rõ, thế hệ tuổi trẻ bên trong bất quá là Thiên Cương tứ kiệt mà thôi, về phần Võ Hạo hắn mặc dù tại thời gian cực ngắn bên trong sáng tạo có tiếng đầu, nhưng là dù sao, thời gian ngắn ngủi, đối ở xa nhạc Dương Thành Âu Dương Chấn đến nói, Võ Hạo nổi tiếng còn kém rất rất xa Thiên Cương tứ kiệt. Hắn không phải Thiên Cương tứ kiệt, bất quá Thiên Cương tứ kiệt có hai người chết ở trong tay của hắn. Sở Cung Phong giải thích nói, trong giọng nói thế mà cũng có không che giấu được ước ao ghen tị. Áo nhìn người này tuổi tác đoán chừng so Thiên Cương tứ kiệt còn muốn trẻ tuổi một chút, hắn đến cùng là ai thế mà đánh giết Thiên Cương tứ kiệt bên trong hai vị, tư chất như thế, xem bộ dáng là không thể lưu lại. Không phải về sau ta cùng ngay cả đi ngủ đều ngủ không an ổn. Âu Dương Trấn nói, người này chính là Võ Hạo, một cái như là sao chổi đồng dạng tại Thiên Cương kiếm phái quật khởi thiếu niên, tại không đến thời gian nửa năm bên trong, hắn từ người võ giả nhất trọng thiên tấn cấp đến người võ giả thất trọng thiên. Hơn nữa còn giết Thiên Cương tứ kiệt bên trong Cuồng Long cùng Nhân Ma, là Long Thiên Cương tự mình dạy bảo đệ tử, nghe nói còn là Lỗ Kiếm Sắp là con rể Sở Cuồng Phong oán độc giải thích nói, hắn mỗi giải thích một câu, Âu Dương Chấn biểu lộ liền càng ngưng trọng. Một phần, người này tuyệt đối không thể lưu. Tất sát Âu Dương Chấn thấp giọng quát nói. Sở Cuồng Phong nhẹ gật đầu, càng nhiều đem ánh mắt nhìn về phía Võ Hạo bên người Ngưng Châu. Liền xem như vì cái này thủy linh tiểu mỹ nhân, Võ Hạo cũng nhất định phải chết. Sở Cuồng Phong quát khẽ nói, mỹ nữ hắn gặp qua không ít, nhưng là cùng Ngưng Châu tướng so đều là bá đầu. Quân chúa điện hạ chớ hoảng sợ, núi xanh ở đây, nhất định vì ngài trục giết mạo phạm qua ngài cuồng vọng hạng người. Âu Dương Thanh Sơn đối Sở Ánh tự tin cười một tiếng, đợi đến Sở Ánh nở nụ cười xinh đẹp đáp lại về sau, thể cốt đều mềm nhũn. Anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội biểu hiện a, nhất định phải bắt lấy. Âu Dương Thanh Sơn tự đủ. Hoa Si Ngưng Châu trợn trắng mắt, khinh thường bình luận. Âu Dương Thanh Sơn giận dữ, đợi thấy rõ Ngưng Châu tướng mạo về sau, lập tức cảm thấy một trận mê muội. Không có cách nào, Sở Ánh mặc dù cũng coi là mỹ nữ, nhưng là còn tại nhân loại có thể lý giải phạm chủ bên trong, chỉ có thể là tính tốt nữ, nhưng là Ngưng Châu liền khác biệt, kia là người này chỉ ứng thiên tượng có, nhân gian có thể có mấy lần nghe vô thượng tiên tử. Cùng nhìn thấy Ngưng Châu dùng hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn về phía Võ Hạo thời điểm, Âu Dương Thanh Sơn lập tức hóa đau thương thành lực lượng, nhiều một cái thu thập Võ Hạo lý do. "Tiểu tử, lập tức quỳ tới đất bên trên cho quận chúa xin lỗi, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, không phải?" Hừ hừ, Âu Dương Thanh Sơn cười lạnh liên tục, đồng thời chú ý quan sát Ngưng Châu biểu lộ. Nếu như Võ Hạo thật quỳ tới đất bên trên cho Sở Ánh cầu xin tha thứ, cái này tiểu mỹ nhân chắc chắn sẽ không lại đi theo hắn đi. Vì gia tăng lực chấn nhiếp, Âu Dương Thanh Sơn còn hiện lộ một chút mình thần minh, đây là một kiện địa cấp thần minh, hắn sở dĩ tự tin thu thập Võ Hạo cũng là bởi vì có này bằng vào. Người võ giả cửu trọng thiên thực lực cộng thêm bên trên một kiện địa cấp thần minh, thu thập một người võ giả thất trọng thiên người còn không phải dễ như trở bàn tay, trừ phi ăn rau giá, một bữa ăn sáng. Đương nhiên, hắn không biết hắn đối mặt vị này chính là địa cấp sát thủ, cho tới bây giờ đã có hai vị địa cấp cường giả tại Võ Hạo trong tay siêu độ, về sau còn sẽ có càng nhiều, mà địa cấp thần minh Võ Hạo càng là đối mặt qua không chỉ một kiện. Nhìn thấy Võ Hạo một bộ nhàn nhã, thờ ơ biểu lộ, Âu Dương Thanh Sơn giận dữ. Trong tay núi xanh kiếm ra khỏi vỏ, một đạo thanh sắc lưỡi kiếm chém về phía Võ Hạo. Âu Dương Thanh Sơn sau lưng hiện ra một cái nguy nga núi xanh, núi nặng nề mang theo chấn áp hết thể khí tức trực tiếp đánh tới hướng Võ Hạo. Núi xanh kiếm, núi xanh quyết, Âu Dương Thanh Sơn. Đây là Âu Dương gia tộc trưởng lão kết hợp Âu Dương Thanh Sơn đặc điểm đặc biệt vì hắn sáng lập ra công pháp, thậm chí ngay cả núi xanh kiếm đều là đặc biệt vì nó chế tạo. Bởi vậy cũng nhìn ra Âu Dương gia tộc cường thế cùng không tầm thường, thế mà có thể vì gia tộc đệ tử mà cố ý sáng tạo công pháp, chế tạo thần binh, cái này cỡ nào a thổ hảo a. Võ Hạo đại đao kim mã làm trên đế, chỉ có khi núi xanh kiếm kiếm quang chém tới trước mặt thời điểm, trong tay hắn mới một đạo hồng quang hiện lên. Một đạo tiếng long ngâm vang vọng đất trời, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn hoàng giả khí độ tại Võ Hạo trên thân bốc lên, mọi người cảm giác ngồi ở kia bên trong không phải một người, mà là một con rồng. Sở Bánh hoàng hốt, Âu Dương Thanh Sơn hoàng hốt, ngồi trên lầu phòng Âu Dương Chấn cùng Sở Cuồng Phong hoàng hốt. Võ Hạo một kiếm, phong vân bắt đầu động, một vầng minh nguyệt tại Võ Hạo sau lưng hiện hiện, sau đó mang theo người vô thượng long uy trực tiếp chém về phía trước mặt Âu Dương Thanh Sơn. Âu Dương Thanh Sơn bay ngược mà ra, đỉnh đầu hắn núi xanh hình ảnh phá thành mảnh nhỏ, bị Võ Hạo sau lưng đỏ nguyệt chạm vì hai đoạn. Sở Bánh Hoa rung thất sắc, người này đến cùng là ai, vì cái gì nhiều lần sáng tạo kỳ tích thế mà một chiêu đánh bại Âu Dương Thanh Sơn. Chém bay Âu Dương Thanh Sơn về sau, Võ Hạo từng bước một đi hướng Sở Bánh, trên mặt cười lạnh để người tin tưởng hắn đi hướng Sở Bánh tuyệt đối không phải nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, tâm sự nhân sinh lý tưởng. Ngươi làm gì đừng tới đây. Sở Bánh là thật sợ. Nàng bình thường tại Nhạc Dương thành hành hành bá đạo quen, có thể nói chỉ cần không gặp thượng quan gia tộc cùng Âu Dương gia tộc dòng chính, hoàn toàn chính là thuộc con cua, hành hành bá đạo, muốn làm gì thì làm, lúc nào gặp được Võ Hạo dạng này kẻ khó chơi. Ngươi đi, đem quận chúa cứu được, đem Võ Hạo giết, đem nữ hải kia bắt tới. Trong bao gian, Âu Dương gia tộc Âu Dương Trấn sắc mặt tái xanh, đối bên người chấp sự nói: "Võ Hạo trước mặt mọi người đánh bại con của hắn, vẹn vẹn chuyện này cũng đủ để cho Âu Dương Trấn đối Võ Hạo hận thấu xương, Âu Dương gia tộc mặt mũi gánh không nổi, cho nên hắn phân phó địa cấp lượng trọng thiên bảy chấp sự đem Võ Hạo giết, chỉ có Võ Hạo đầu người có thể vãn hồi Âu Dương gia tộc mất đi mặt mũi." Nhị lao ra yên tâm, nhảy lương tiểu sửu một con, dễ như trở bàn tay bảy chấp sự cười lạnh. Một cái là địa cấp lượng trọng thiên, một cái là người võ giả thất trọng thiên, cả hai chênh lệch vẫn còn rất lớn, nếu là giết không được Võ Hạo, không bằng trực tiếp mua khối đầu hũ đi đụng chết rồi. Một bộ thanh y bảy chấp sự đi ra phòng, Võ Hạo dừng lại truy kích Sở Bánh bước chân, mà là quay đầu lại nhiều hứng thú nhìn xem bảy chấp sự. Địa cấp võ giả nhị trọng thiên thực lực, lại thêm tay bên trong một bộ địa cấp thần binh vô song điểm, thực lực như vậy đủ để cùng trước đó gặp phải cung thân đánh đồng. Ngày đó Võ Hạo cùng cung thân một trận chiến, nếu như không phải là bởi vì phong linh trị phi thường trùng hợp có hiệu quả, rất khó nói kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Quân chúa, đem hắn giao cho tiểu nhân đi. Bảy chấp sự đối Sở Bánh cười một tiếng, Sở Bánh vừa mới sợ hãi tâm rốt cục bình tĩnh trở lại, có Âu Dương gia tộc chấp sự ở đây, lần này hẳn không có vấn đề đi. Sở Bánh chính mình cũng không có nhận thức đến, hắn thế mà đối địa cấp chấp sự không có tự tin, hắn không là không tin bảy chấp sự địa cấp võ giả thực lực, mà là trước mặt Võ Hạo thực tế là quá tà dị. Âu Dương gia tộc người đùa nghịch lưu manh đầu bậc thang, không biết lúc nào xuất hiện một cái tuổi già sức yếu lão trượng, liên tiếp mặt mũi hiền lành, bất quá nhìn về phía Âu Dương gia tộc chấp sự ánh mắt lại tràn ngập hí ngược. Là hắn trong bao gian Sở Cuồng Phong cùng Âu Dương Chấn đều biến sắc. Bảy chấp sự thấy rõ người trước mắt về sau, cũng đau cả đầu, kém chút đặt mông làm được trên mặt đất, thân phận của người này quá siêu nhiên. Gặp qua tướng quốc đại nhân không ít người nhận ra người trước mắt thân phận, nhao nhao hành lễ. Có tự nhận là thân phận không đủ, thậm chí trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Mặc dù không tình nguyện, Sở Bánh hay là đối lão nhân trước mặt doanh doanh thăm viếng, không có cách nào, lão đầu trước mắt không chỉ là đã từng tướng quốc, còn có một thân phận, đó chính là quốc trượng. Văn Tư Viễn đã từng đế quốc tả tướng, tại 5 năm trước bởi vì tuổi tác quá lớn mà lựa chọn từ quan. Mà trước lúc này, hắn đảm nhiệm hơn 20 năm tướng quốc, có thể nói trước mắt đại sở đế quốc trên quan trường, bao quát hiện tại tướng quốc Âu Dương Chí Tôn ở bên trong đều là hắn một tay để bạn. Nữ nhi của nàng là đời trước hoàng hậu, hiện tại thái tử là hắn thân ngoại sinh, chỉ là về sau Văn hoàng hậu bởi vì bệnh qua đời. Hiện tại hoàng hậu Âu Dương Áng Mây mới từ quý phi trở thành hoàng hậu. Chương 170, lại giết địa cấp võ giả. Quốc trưởng Văn Tư Viễn đã từng đế quốc tướng quốc, một cái khiến đại sở đế quốc bất luận kẻ nào cũng không thể coi nhẹ tồn tại, liền xem như hoàng đế nước Sở Sở Thiên Long xuất hiện tại cái này bên trong, cũng khẳng định phải dẫn đầu hành lễ, bởi vì đây là hoàng đế lao trượng nhân, mà lại 20 năm trước còn đem lúc ấy hay là thái tử Sở Thiên Long một tay đẩy lên hoàng đế vị trí. Đây là một cái bất luận kẻ nào đều không thể coi thường lao đầu, Văn gia mặc dù không tại Nhạc Dương thành tam đại gia tộc một trong, nhưng cũng không phải là Văn gia thế lực cũng không có thực lực, làm gần 20 năm đế quốc tả tướng. Văn Tư Viễn môn sinh bạn cũ khắp thiên hạ, lại làm sao có thể không được? Văn gia sở dĩ không phải Nhạc Dương thành tam đại gia tộc một trong, là bởi vì người nhà họ Văn đinh mỏng manh, Văn Tư Viễn cũng bất quá chỉ có một đứa con gái, không có nhi tử, đã không có nhi tử, kia tự nhiên không cách nào truyền thừa, cũng liền chưa nói tới gia tộc. Mà lại Văn Tư Viễn chí sĩ về hưu về sau, trực tiếp phân phát môn nhân gia tướng, cả người đem đến đế quốc một cái vắng vẻ trong sân nhỏ, trải qua nửa ẩn cư sinh hoạt, đối triều đình sự vụ lớn nhỏ càng là chẳng quan tâm, 5 năm đến nay đều là như thế, cho nên không ít người đem nó thời gian dần qua xem nhẹ. Văn Tư Viễn đối mọi người quỳ lạy mỉm cười gật đầu, để mọi người, sau đó nhìn xem một mực thờ ơ Võ Hạo, càng xem càng hài lòng. Tiểu hòa tử, ngươi chọc tới phiền phức, bái tại môn hạ của ta đi, lão phu đem phiền phức thay người gánh. Văn Tư Viễn nhìn xem Võ Hạo cười híp mắt nói. Lời vừa nói ra, Sở Bánh sắc mặt đại biến. Nếu như Võ Hạo thật bái đến Văn Tư Viễn danh nghĩa, vậy thì đồng nghĩa với có một viên kim cương hộ thân phủ, tại đại sở đế quốc liền tương đương với có một mặt miễn tử kim bài, liền xem như hoàng thất muốn động Võ Hạo đều muốn suy tính một chút Văn Tư Viễn cảm thụ, có thể nói Võ Hạo chỉ cần không nao tàn tạo phản, vậy liền tuyệt đối không có việc gì. Mà lại có Văn Tư Viễn nhân mạch ủng hộ, Võ Hạo mặc kệ là tập võ hay là tham chính, đều tất nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Võ Hạo không biết cái này có vẻ như Hiền Hòa lão đầu có bao nhiêu nhu xoa, chỉ là bản năng cảm giác người này không đơn giản. Bất quá Thượng Quan Uyển Nhi thế nhưng là rất rõ ràng, cho nên nàng liên tiếp đối Võ Hạo nháy mắt, ra hiệu Võ Hạo bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này. Lão tiên sinh hảo ý ta xin tâm lĩnh, về phần bái tại ngài danh nghĩa nhẹ tha thứ tại hạ tha thứ khó tòng mệnh, Võ Hạo hơi một do dự, thấp giọng nói: "Vì cái gì Văn Tư Viễn sững sờ?" Hắn hôm nay hay là thấy mới khởi ý, cho nên mới có đem Võ Hạo thu về môn hạ ý nghĩ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Võ Hạo thế mà cự tuyệt tại Đại Sở Đế Quốc, còn có người có thể cự tuyệt mình sao? Chẳng lẽ hắn không biết bái tại mình danh nghĩa ý vị như thế nào, hay là nói người này căn bản không biết mình thân phận? Thực không dám dâu dếm, tại hạ có sư môn mang theo. Võ Hạo mở miệng nói ra: "Ha ha, cái này dễ thôi. Ngươi là môn phái kia, ta đối trưởng môn của ngươi người thư bỏ vợ một phòng, chỉ cần là Đại Sở Đế Quốc môn phái, hoặc nhiều hoặc ít hay là sẽ cho ta mặt mũi này." Văn Tư Viễn cười ha ha: "Hơn 20 năm đế quốc tả tướng, có thể nói Văn Tư Viễn đối bất kỳ môn phái nào đều có ân, chỉ cần hắn mở miệng, cái kia trưởng môn nhân có thể cự tuyệt." Võ Hạo không còn gì để nói, Thiên Cương kiếm trưởng môn Long Thiên Cương đã chết rồi, Văn Tư Viễn làm sao thư bỏ vợ một phòng? Đến ở hiện tại trưởng môn mạnh bất phàm, Võ Hạo cho là hắn chỉ là một cái loạn thần tặc tử mà thôi. "Ta ơn lão trượng, sư môn đối tại hạ có ân, thực không dám tướng thua." Võ Hạo trầm tư một chút, cung kính nói: "Nếu là nửa tháng trước gặp được Văn Tư Viễn, Võ Hạo có lẽ sẽ làm ra mặt khác lựa chọn. Nhưng là hiện tại Thiên Cương kiếm phái đang đứng ở bấp bênh thời khắc, chính nghĩa lực lượng cực lớn suy yếu, Võ Hạo nếu là lúc này chọn rời đi Thiên Cương kiếm phái chẳng phải là bỏ đá xuống giếng cùng phản bội có cái gì khác nhau?" Sở Ánh trên mặt hiện ra mừng như điên thần sắc, nhìn về phía Võ Hạo biểu lộ rõ ràng giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Thế mà cự tuyệt quốc trưởng Văn Tư Viễn mời chào, người này phải ngớ ngẩn tới trình độ nào a? Âu Dương Chấn cùng Sở Cổn Phong đều thở dài một hơi, nếu như Võ Hạo thật thành Văn Tư Viễn đệ tử, kia hai nhà này đều muốn một lần nữa dò xét Võ Hạo. Hiện tại Võ Hạo bất quá là một cái có mấy phân thiên phú đệ tử trẻ tuổi mà thôi, đối hoàng thất cùng Âu Dương gia tộc cái này cùng đỉnh cấp thế lực lớn đến nói, coi trọng cũng có thể, không nhìn cũng có thể, giết cũng có thể, giữ lại cũng có thể, dù sao là không nổi sóng gió gì. Nhưng là nếu như Võ Hạo bái nhập Văn Tư Viễn danh nghĩa, vậy liền đại biểu một phương thế lực, nói muốn giết hắn đều phải ước lượng đo một cái Văn Tư Viễn cảm thụ. Thượng Quan Uyển Nhi trên mặt lộ ra vẻ tức hận, hoàn mỹ như vậy cơ hội Võ Hạo thế mà từ bỏ, hắn đến cùng có biết hay không Văn Tư Viễn ba chữ tại Nhạc Dương thành đại biểu cái gì. Nương Châu ngược lại là một bộ vẻ mặt không sao cả, tiểu nha đầu xuất thân đặc thù, đừng nói vẹn vẹn quốc trượng Văn Tư Viễn, liền xem như Sở Hoàng Sở Thiên Long tại nàng mắt bên trong cũng chỉ thường thôi. "Tướng quốc đại nhân, ngài nghe tới, không phải tiểu nhân không cho ngài mặt mũi, mà là này người không biết điều bảy chấp sự đối Văn Tư Viễn cười theo cho giải thích." Văn Tư Viễn thở dài một hơi, lấy thân phận của hắn đã bị cự tuyệt, tự nhiên sẽ không có phẩm dây dưa không ngớt. Chỉ là hắn thật cảm thấy đáng tiếc, Võ Hạo tại người võ giả thất trọng thiên thời điểm liền có thể đánh bại người võ giả cửu trọng thiên Âu Dương Thanh Sơn, thêm chút bồi dưỡng tất nhiên là một cái sợ quốc thất hùng, như thế nhân tài nếu là có cái sai lầm, đích thật là tổn thất ta. "Tiểu tử, ngươi đã muốn chết, thì nên trách không được ta." Bảy chấp sự giữ tợn cười nói, sau đó lung lay trong tay vô song điểm. Địa cấp thần binh vô song điểm bộc phát ra một trận hào quang chói sáng, phản phất một vành mặt trời xuất hiện tại bên trên bầu trời, địa cấp thần binh khí tức cường đại trực tiếp bao phủ hướng Võ Hạo. Có lẽ là vô song điểm quang mang quá mức lóa mắt, cho nên Võ Hạo mất tự nhiên híp mắt một chút con mắt, mà liền tại Võ Hạo híp mắt một mấy mắt, thân kinh bách chiến bảy chấp sự phát động công kích. Địa cấp thần binh cộng thêm địa cấp lượng trọng thiên thực lực, đây chính là bảy chấp sự ỷ vào, trong tay hắn vô song điểm giống như là hai con cự mãng lăn lộn phóng tới Võ Hạo. Không thể không nói, bảy chấp sự nắm chắc cơ hội năng lực tuyệt đối là nhất lưu, vô luận là dạng gì võ giả, tại đầu váng mắt hoa tình huống dưới phát động phản kích tất nhiên muốn giảm bớt đi nhiều, chỉ là rất đáng tiếc, hắn thực tế là chọn sai đối thủ. Võ Hạo lại bởi vì kịch liệt bộc phát quang mang mà đầu váng mắt hoa, sao đáp án là phủ định, nói đùa cái gì? Võ Hạo thế nhưng là tinh thông Bạch Hổ thần thú Diệu Thiên thần mục, hắn há lại bởi vì cường quang kích thích mà đầu váng mắt hoa. Võ Hạo bất quá là cho đối phương một cái phát động công kích cơ hội mà thôi, ngay tại bảy chấp sự xuất thủ một cái mắt, Võ Hạo cũng động, đế nói chi kiếm xích tiêu bộc phát ra một cỗ giữa thiên địa thuần chính nhất đế hoàng chi khí, đây không phải một thanh kiếm, phản phất là một tôn vô địch thiên hạ đế hoàng, khí tức bên trong rõ ràng viết thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Địa cấp thần binh xích tiêu kiếm kiếm hồn hoàn toàn thức tỉnh, một cô đến từ viễn cổ hồng hoang khí tức tràn ngập, Võ Hạo sau lưng hiện ra một mảnh tinh không, trung quanh mấy chục mét không gian đột nhiên tối xuống, phản phất tiến vào sao lốm đốm đầy trời đêm khuya. Cực quang chín kiếm chi truy tinh. Bảy chấp sự vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, giao đấu người võ giả thất trọng thiên Võ Hạo vẫn như cũng là sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, mà Võ Hạo tự nhiên cũng là đem bú sữa, đậu phòng, táo bón khí lực đều dùng núi, hắn thậm chí siêu trình độ phát huy ra trước đó một mực không có năng lực vận dụng một kiếm. Cực quang chín kiếm chi truy tinh, đây là Võ Hạo lần đầu vận dụng một kiếm. Cực quang chín kiếm người khai sáng tin tưởng vững chắc một câu, thiên hạ võ công đều có thể phá, duy nhanh người không phá. Cực quang chín kiếm chính là tuân theo loại này lý niệm chỗ sáng tạo nên, kiếm ra tất nhanh, lại nhanh, càng nhanh, cho nên tinh quang tại Võ Hạo đỉnh đầu hiện một mấy mắt, Võ Hạo thân thể cùng trong tay xích tiêu kiếm cùng một chỗ hóa thành một đạo lưu quang, từ đối thủ trước mắt sẽ qua. Vẹn vẹn một nháy mắt giao phong, Võ Hạo cùng đối thủ đổi một chút vị trí, Võ Hạo vẫn như cũ duy trì cầm kiếm vọt tới trước tư thế, mà bảy chấp sự vô song điểm chính giơ cao khỏi đầu. Duy trì vận sức chờ phát động tư thế. Vẹn vẹn một nháy mắt, hai người chiến đấu đã từ bắt đầu đến kết thúc. Không ít người đầu váng mắt hoa, Sở Ánh càng là đầy mắt tiểu tinh tinh, hai người chiến đấu kết thúc ai thắng là người võ giả thất trọng thiên Võ Hạo hay là địa cấp cường giả Âu Dương gia tộc chấp sự. Văn Tư Viễn khỏe mắt co quắp một trận, người khác chưa hẳn có thể thấy rõ hai người động tác, nhưng là Văn Tư Viễn thấy rõ ràng, hắn chẳng những là đế quốc tướng quốc, càng là một tôn lấy võ nhập đạo đại cao thủ, hắn thực tế là không nghĩ tới, Võ Hạo tốc độ thế mà nhanh đến loại trình độ này. Xem ra ta đánh giá thấp hắn, tương lai của hắn tuyệt đối không chỉ tại một cái sở quốc thất hùng. Văn Từ Viễn trong lòng nói. Phản phất để ấn chứng Văn Từ Viễn ý nghĩ, bảy chấp sự trong tay Vô Song Điểm vô lực rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, thân thể của hắn chậm rãi ngã trên mặt đất, lồng ngực của hắn vị trí có một cái trong suốt trống rỗng, bởi vì võ hạo tốc độ đủ nhanh, cho nên ngay cả máu tươi đều chưa kịp phun tung tóe, chỉ có tại sau khi rơi xuống đất mới giống như là mở miệng vòi nước, huyết dịch phun tung tóe mà ra. Sở Bánh sắc mặt tái nhợt, liên thủ cầm địa cấp thần binh, người võ giả nhị trọng Thiên Âu Dương gia tộc chấp sự đều chết rồi, cái này sao có thể còn có thiên lý hay không, có hay không vương pháp? Võ Hạo thân thể lơ đãng lay động một cái, đây là linh lực tiêu hao quá lớn nguyên nhân, xích tiêu kiếm uy lực là đủ rồi, nhưng là cũng quá hao phí linh lực, Võ Hạo không dùng một lần, đều là đang tiêu hao thân thể. Cực kỳ thông minh Ngưng Châu đi nhanh lên đi lên ôm tại Võ Hạo bên người, nhìn như hai người tại tú ân ái, kỳ thực đang dùng ẩn nấp tay phải đỡ lên Võ Hạo. Thượng quan Uyển Nhi cũng ý thức được điểm này, đứng dậy ngăn trở Võ Hạo nửa người. Hắn không thể để cho Sở Bánh bọn người nhìn ra Võ Hạo đã là cường nộ chi kết thúc. Nhưng vào lúc này, dưới Nhạc Dương lầu, một 14 kỵ từ cửa thành lầu xuống tới, người cầm đầu ngân bảo ngân giáp, khắp khuôn mặt là lo lắng. "Đi chết đi." Hét lớn một tiếng, một con che khuất bầu trời bàn tay từ một cái bên trong bao gian vươn ra, chụp vào Võ Hạo cùng Ngưng Châu. Bàn tay che khuất bầu trời, phản phất là một mảnh mây đen, vừa cảm thụ đến khí tức, Võ Hạo liền một trận tuyệt vọng, thực lực như thế coi như Võ Hạo tấn cấp địa cấp cường giả cũng chưa chắc có thể sống, đây cơ hồ là địa cấp đỉnh phong một kích. Ngưng Châu đôi mắt đẹp lấp loé, lấy nàng làm trung tâm, xung quanh mười mấy mét không gian bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Chương 171, Thượng quan vô địch xuất hiện. Tại Võ Hạo đánh bại Âu Dương gia tộc chấp sự về sau, Sở Cùng Ca rốt cục ngồi không yên, hắn ra lệnh sau lưng kim giáp cung phụng đối Võ Hạo xuất thủ. Một con tre khuất bầu trời bàn tay từ trên trời giáng xuống, chụp vào Võ Hạo, bởi vì Võ Hạo, Nương Châu cùng Thượng quan Uyển Nhi ba người khoảng cách tương đối gần, mà cái này đen nhánh bàn tay phạm vi công kích tương đối lớn, cho nên đem ba người cùng một chỗ bao phủ. Võ Hạo hoảng hốt, như thế khí tức tuyệt đối là địa cấp đỉnh phong lực lượng, nói không chừng đã tiến vào trời võ giả cảnh giới cũng có nói. Tướng quốc Văn Tư Viện nhướng mày, một cô bí ẩn mà lực lượng cường đại ở trên người hắn khôi phục. Cùng lúc đó, Ngưng Châu bên người không gian bắt đầu nhảy vọt, đây là không gian lực lượng xuất thủ khúc nhạc dạo. Hai người ánh mắt không hẹn mà cùng liếc tới dưới tử lâu. Sau đó hai người nhìn thấy một cái ngân y ngân nhà thiếu niên chính trận mắt tròn xoe mà nhìn xem Võ Hạo bọn người đỉnh đầu hấp thụ. Sau đó Văn Tư Viễn cùng Ngưng Châu đều tán đi tự thân khí tức, cầm cung đến, tiến đến thượng quan vô địch hét lớn một tiếng, trên thân sợi tóc không gió mà bay, đây là nổi giận tới cực điểm biểu hiện. Sau lưng thị vệ đem một trương sắt thai cung cùng một chi lang nha tiễn đưa tới thượng quan vô địch trong tay. Bọn thị vệ cũng nhìn thấy Nhạc Dương trên tiểu lâu phát sinh hết thảy, hàm răng khí ngứa một chút. Lúc này xuất thủ kim giáp cung phụng cũng là cả kinh, mục tiêu của hắn là Võ Hạo, nhưng vừa vặn lại có hai cố dị thường khí tức cường đại khóa chặt hắn, cái này hai cố khí tức bên trong thậm chí còn có một cố dị thường tối nghĩa lực lượng ba động, hắn thậm chí nhớ tới trong truyền thuyết không gian lực lượng. Ta bất quá là muốn giết Võ Hạo mà thôi, vì sao lại dẫn xuất cái này hai tôn đại thần, coi như hắn cân nhắc có phải là tạm thời từ bỏ công kích Võ Hạo thời điểm, hai cố khí tức cường đại lại không hẹn mà cùng tan mất, cái này khiến hắn trong lòng hơi động, triệt để trầm tĩnh lại. Nhưng ngay lúc này, mặt khác một cố dọa người khí tức bao phủ đến trên người hắn, sau đó hắn liền thấy một con lấp lóe kim sắc quang mang mũi tên từ dưới tiểu lâu biểu bắn lên, một tiện đánh nát Võ Hạo bọn người đỉnh đầu màu đen tự thủ. Người nào kim giáp cung phụng cựu trưởng lão hét lớn, từ trong bóng tối chi bên trong bay ra tới. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem lầu dưới thượng quan vô địch. Người giết người thượng quan vô địch cười lạnh một tiếng, trong tay cầm ngân thương từng bước một đi hướng tiểu lâu. Nhìn thấy thượng quan vô địch, thượng quan Uyển Nhi trên mặt lộ ra nét mừng, một tiếng ca ca kèm chút liền kêu thành tiếng. Uyển Nhi không cần lo lắng, có ca ca tại, không ai có thể làm bị thương ngươi. Thượng quan vô địch cho nhà mình muội tử một cái an ủi ánh mắt. Thượng quan Uyển Nhi mất tích về sau hắn đều muốn gấp điên, nếu là có chuyện bất chắc, thượng quan vô địch không dám tưởng tượng nhà mình phụ mẫu sẽ nổi điên tới trình độ nào. Dõng dạc kim giáp cung phụng cựu trưởng lão cười to, người này trước mặt miệng còn hơi sữa, thế mà không đem mình đặt ở mắt bên trong, bất quá hắn cũng coi là minh bạch người này vì sao lại ngăn đón mình, nguyên lai vừa rồi công kích đối tượng bên trong có người này muội muội. Kim giáp cung phụng cùng thượng quan vô địch giằng co, kim giáp cung phụng khí tức liên tiếp tăng lên 3 lần, nhưng đối diện thượng quan vô địch cũng liên tiếp tăng lên 3 lần, mặc dù tại khí tức bên trên một mực chiếm cứ thế yếu, nhưng như cũng đại thể duy trì cân bằng. Kim giáp cung phụng có một loại cảm giác không ổn, trẻ tuổi như vậy người thế mà có thực lực như thế, chẳng lẽ người này là trong truyền thuyết mấy vị kia? Hai vị hơi cùng trong bao gian Âu Dương Chấn cùng Sở Thiên Ca đi tới. Không có cách nào, kim giáp cung phụng không biết cùng hắn rằng có người là ai, nhưng là thân là Âu Dương gia tộc nhị gia cùng đế quốc tiểu vương gia, hai người đối ngân bảo ngân giáp. Nhạc Dương thành thiếu nữ thần tượng thượng quan vô địch thế nhưng là quá rõ ràng. Chín cung phụng cùng thượng quan vô địch một khi động thủ, vậy liền mang ý nghĩa hoàng thất hoặc là Âu Dương gia tộc hai thế lực lớn đều phải đối mặt cùng thượng quan gia tộc ngã bại nguy hiểm, mà dạng này phong hiểm, không phải Âu Dương Chấn cùng Sở Cuồng Phong có thể làm chủ. Là các ngươi thượng quan vô địch nhìn xem từ trong bóng tối bên trong ra hai người cười lạnh một tiếng. Thượng quan thiếu gia làm sao có hứng thú nhúng tay chuyện của chúng ta, Sở Cuồng Phong lạnh nhạt nói. Trong giọng nói tràn ngập bất mãn, đế quốc tam đại gia tộc mặc dù ẩn ẩn có cạnh tranh quan hệ, nhưng là không liên quan đến hạch tâm lợi ích. Giống như là thượng quan vô địch loại gia tộc này hạch tâm bình thường sẽ không mình trần ra trận. Sở Cung Phong, người của ngươi đều muốn giết ta muội muội, còn hỏi ta vì cái gì nhúng tay thượng quan vô địch cái kia khi à? Thật vất vả tìm tới muội muội của mình, kết quả liền thấy một màn như thế. Nếu là mình muộn nửa phút, chẳng phải là rau cúc vàng đều lạnh? Giết muội muội của ngươi, Sở Cung Phong nhìn lướt qua Ngưng Châu, sau đó cười lạnh nói, muội muội của ngươi thượng quan Uyển Nhi Phương Dung ta vẫn là thấy qua, cái này áo trắng cô nương tựa hồ không phải muội muội của ngươi đi. Thượng quan Uyển Nhi đích thật là mỹ nữ, điểm này Sở Cung Phong thừa nhận, nhưng là còn không có xinh đẹp đến Ngưng Châu loại này, nàng này chỉ ứng tiên thượng có, nhân gian có thể có mấy lần nghe tình trạng. Nói cái này áo trắng cô nương là thượng quan Uyển Nhi, đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao? Thật làm ta cái này tiểu vương gia là giả. Ngớ ngẩn, ai nói cô gái mặc áo trắng này là muội muội ta? Ta nói chính là bên cạnh cái kia. Thượng quan vô địch đáp lại nói, đồng thời cũng một trận buồn bực, tiểu muội như thế nào là này tấm cách ăn mặc chẳng những nam giả nữ trang, hơn nữa còn trang phục thành thư đồng bộ dáng. Cho cười, muội muội của ngươi làm sao có thể là nam sở cuồng phong? Nhìn lướt qua một thân nam trang thượng quan Uyển Nhi, lập tức liền không nói lời nói. Thượng quan Uyển Nhi mặc dù là nữ giả nam trang, nhưng là lông mi trước đó vẫn có thể nhìn ra người này chính là thượng quan gia tộc hòn ngọc quý trên tay, thượng quan gia tộc nhân khẩu đơn bạc, thế hệ này dòng chính chỉ có cái này hai huynh muội, sở cuồng phong rốt cuộc biết thượng quan vô địch vì sao lại xuất thủ. Kim Giác cung phụng một trận hoảng sợ, thực lực của hắn cũng không sợ thượng quan vô địch, hắn nghĩ mà sợ chính là vạn nhất thượng quan vô địch chưa từng xuất hiện, mình một bàn tay chụp chết thượng quan Uyển Nhi, hậu quả kia là cái gì dùng cái mông nghĩ cũng biết, nổi giận thượng quan Hiền vợ chồng khẳng định sẽ đem mình chém thành muôn mảnh, di diệt cửu tộc, liền xem như đại sở hoàng thất cũng sẽ không vì mình một cái nho nhỏ cung phụng mà cùng thượng quan gia tộc vạch mặt. Mà nó, ngươi một cái thượng quan gia tộc đại tiểu thư tại sao phải nữ giả nam trang, còn trang phục thành thư đồng bộ dáng, ngươi cái này sẹo mụn không phải sẹo mụn, là hố người chín cung phụng bất mãn nhìn thoáng qua thượng quan Uyển Nhi, thấp giọng nói thầm. Ta cũng không có phát hiện thượng quan tiểu thư tại cái này bên trong, chỗ đắc tội mong được tha thứ. Sở Cung Phong ngữ khí mềm nhũn, sau đó nói xin lỗi. Không có cách nào, kém chút giết người ta rồi đại tiểu thư, nếu như việc này không vạch trần quá khứ, về sau Sở Cung Phong đi ngủ cũng sẽ không an ổn. Đồng thời hắn bất mãn nhìn thoáng qua chín cung phụng, ta là để ngươi giết võ hạo, ai bảo ngươi giết thư đồng, ngươi nhìn kém chút dẫn xuất nhiều loạn lớn đi. Không có phát hiện ngươi cho rằng ta có tin hay không, bút chướng này ta ghi lại, có cơ hội sẽ cùng ngươi hảo hảo tính toán. Thượng quan vô địch hảo nghiêm túc nói. Sở Cung Phong không còn gì để nói, nếu là lúc khác hắn có lẽ sớm liền phát hiện nữ giả nam trang thượng quan Uyển Nhi, dù sao trên trán có bảy phân tương tự, cẩn thận chu đáo lời nói vẫn có thể nhìn ra, bất quá không khéo chính là thượng quan Uyển Nhi bên người là tiên tử đồng dạng Ngưng Châu, có như thế một tôn đại thần tại cái này bên trong, tự nhiên là hấp thu mọi ánh mắt, đem bên người nàng thượng quan Uyển Nhi triệt để coi nhẹ. Vừa rồi ngộ thương sự tình, ta xin lỗi ngươi, bất quá võ hạo chúng ta nhất định phải giết, ngài sẽ không lại ngăn đón đi. Sở Cuồng Phong nhìn lướt qua võ hạo, hôm nay võ hạo đã cho thấy khiến người ta run sợ thiên phú cùng thực lực. Sở Cuồng Phong ha có thể cho hắn trưởng thành không gian tiên cương kiếm phái cửu hận thế, nhưng là thù sâu như biển, điểm này võ hạo biết, Sở Cuồng Phong cũng biết. Chỉ sợ không được, người này ta muốn dẫn bẩm nguyên soái phủ. Thượng quan vô địch cười lạnh một tiếng, võ hạo là nguyên soái phu nhân tự mình điểm danh muốn người, lần này thật vất vả gặp gỡ, thượng quan vô địch há có thể bỏ lỡ cơ hội. Dạng này, vậy liền đắc tội. Sở Cuồng Phong sắc mặt khẽ giật mình, cửu trưởng lão, ngươi ngăn chặn thượng quan thiếu gia, võ hạo người này liền phiền phức Âu Dương thế bá. Âu Dương gia tộc nữ nhi là hiện tại hoàng hậu, từ cái tầng quan hệ này thượng tướng. Sở Cuồng Phong muốn so Âu Dương Chấn đồng lứa nhỏ tuổi, cho nên một tiếng thế bá nhưng cũng nói được. Không có vấn đề. Âu Dương Chấn cười nhạt một tiếng, thu thập một người võ giả thất trọng thiên võ hạo chẳng phải là rất dễ dàng. Sở Cuồng Phong, ta cho là ngươi sẽ đích thân đến bắt ta đây. Võ hạo khôi phục một chút linh lực, thẳng tắp thân thể nhìn xem Sở Cuồng Phong. Sở Cuồng Phong nhếch miệng, thiên kim chi tử tọa bất thủy đường, hắn là sẽ không lấy chính mình đến mạo hiểm, dù sao võ hạo vừa mới thả rất hai vị địa cấp võ giả. Đại chiến lần nữa bắt đầu, thượng quan vô địch đối chiến chín cung phụng, hai người vừa ra tay chính là lòng trời lở đất đuổi. Thượng quan vô địch trong tay lớn thương giống như là dao long xuất thủy, mà chín cung phụng cũng không phải ăn chay, hai người đứng tại một chỗ. Âu Dương Chấn cười lạnh đi hướng võ hạo, nó khí tức trên thân thế mà không so chín cung phụng kém, hắn từng bước một đi hướng võ hạo, ánh mắt biểu lộ giống như là đang nhìn người chết. Hạo ca ca, ngươi có muốn hay không quản hắn một cái tát Ngưng Châu ôm tại võ hạo bên người, nhuận miệng cười, thổ khí như lan. Ta nghĩ phiến hắn ba bàn tay, một bàn tay làm sao đủ. Võ hạo trầm tư một chút, phối hợp nói, tốt tốt ta, vậy ngươi nhanh đi phiến à, ta cho ngươi cố lên Ngưng Châu muội muội nét mặt tươi cười như hoa. Tốt, ta cái này liền đi. Võ hạo biết nghe lời phải. Vô vô Ngưng Châu cái đầu nhỏ, sau đó lảo đảo đi hướng Âu Dương Chấn. Âu Dương Chấn một nháy mắt trong gốc, nhìn võ hạo dưới chân lỗ mãng, rõ ràng là linh lực tiêu hao quá lớn, bây giờ có thể đứng vững cũng không tệ, hắn lại dám dõng dạc nói phiến mình ba bàn tay, hắn nơi nào đến tự tin. Sau đó Âu Dương Chấn liền bị vô tận lửa giận cho tràn ngập, võ hạo người này rõ ràng là thằng điên, một cái không biết trời cao đất rộng tên điên. Ngươi muốn chết. Âu Dương Chấn gầm lên giận dữ, tiến lên một bước, đi thẳng tới võ hạo trước mặt, tay phải giơ lên, địa cấp võ giả khí thế cường đại khóa chặt tại võ hạo trên thân. Cùng lúc đó, võ hạo cũng giơ lên tay phải của mình, một bàn tay quất hướng Âu Dương Chấn gương mặt. Âu Dương Chấn giận dữ, linh lực dập dờn, lấp lóe linh lực quang mang tay phải đột nhiên quất hướng võ hạo, Ngưng Châu đôi mắt đẹp lấp lóe, hai tay giấu ở võ hạo sau lưng kết ấn, một cỗ tối nghĩa lực lượng đột nhiên tác dụng đến Âu Dương Chấn trên thân. 3. Tiếng bạt tai to rõ thanh thúy, tất cả mọi người ngốc. Chương 172, bàn tay vang dội. Thời khắc mấu chốt sao có thể cảm mạo ngạch, không đúng, là thời khắc mấu chốt sao có thể động kinh. Tại tất cả mọi người chờ đợi ánh mắt bên trong, Âu Dương Chấn bỗng nhiên động kinh, trên người hắn mênh mông linh lực bỗng nhiên ngưng trệ bất động, thậm chí ngay cả thân thể cũng chấn động về sau cũng không còn cách nào động đậy, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn võ hạo một bàn tay rút đến miệng của hắn phía trên. Hiện trường một trận quỷ dị, nếu như nói võ hạo liên tiếp vượt cấp đại chiến để người đầy đủ rung động lời nói, hiện tại hành vi thì là lộ ra tà môn. Âu Dương Chấn là ai? Âu Dương gia tộc gần với gia chủ Âu Dương Chí Tôn nhân vật số 2, tại Nhạc Dương thành cũng coi là dậm chân một cái run ba run nhân vật, có thể nói đây là gần với tam cự đầu gia tộc nhân vật đứng đầu tồn tại, dựa theo trình độ trọng yếu tại Nhạc Dương thành bài danh, khẳng định phía trước 10 phân liệt, thậm chí trước 5 cũng là có khả năng. Nhưng liền là một nhân vật như vậy, thế mà trơ mắt nhìn võ hạo miệng rộng quất vào trên mặt mình mà thờ ơ, lấy thực lực của hắn, bóp chết võ hạo cùng bóp chết một con kiến không có khác nhau. Âu Dương Thế Bá, ngài làm sao? Sợ Cuồng Phong sắc mặt đại biến, hắn nghĩ phá chẳng lẽ cũng nghĩ không thông Âu Dương Chấn vì sao lại cam nguyện để võ hạo rút một tát này. Ta Âu Dương Chấn một trận nghẹn lời, hắn vừa mới ra tay nháy mắt bỗng nhiên cảm giác mình không động đậy, chẳng những linh lực trong cơ thể không cách nào vận dụng, tựa như là không gian chung quanh cũng đi theo ngưng kết, nhưng hắn làm sao biết là chuyện gì xảy ra giống như chúng ta. Võ Hạo ca ca, ngươi mới quạt một bạt hai, còn có hai bàn tay đâu. Ngưng Châu ôm Võ Hạo vào eo cười nhắc nhở, đồng thời mắt to lấp lóe, cho Võ Hạo một cái yên tâm biểu lộ. Đúng vậy à, còn có hai bàn tay đâu. Võ Hạo đè nén nội tâm hưng phấn, nhìn xem Âu Dương Trấn nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lời chuẩn bị xong, ta lại qua ngươi. Ngươi Âu Dương Trấn cái kia khi à, Võ Hạo tại phiến lúc trước hắn thế mà hỏi hắn chuẩn bị xong chưa, đây là vô cùng nhục nhã, không nhưng là mình xỉ nhục, hơn nữa còn là Âu Dương gia tộc xỉ nhục. Con mẹ nó, ngươi muốn chết. Âu Dương Trấn gầm thét. Một đầu hổ răng kiếm từ phía sau hắn hiện hiện, đây là Âu Dương Trấn thú hồn, to lớn răng kiếm giống như là sắc bén trường kiếm, đâm thẳng Võ Hạo mà đi. Cái thứ hai Võ Hạo một tiếng kinh thường, hư không lại là run lên, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Âu Dương Trấn lần nữa bị đọc lại, liền ngay cả hắn thú hồn cũng nháy mắt quỷ dị đứng im lấy. Ba cái tát to rõ. Không ít người dùng sức luốt luốt ánh mắt của mình, nếu như nói lần thứ nhất có ít người không có thấy rõ ràng lời nói, như vậy lần thứ hai mọi người thế nhưng là nhìn rõ ràng. Âu Dương Trấn đích thật là ngốc đồng dạng không lúc đích, sau đó trợn mắt nhìn Võ Hạo một bàn tay quất vào miệng của hắn phía trên, việc này quá quỷ dị. Tại sao có thể như vậy? Âu Dương tiền bối chúng ta sao chẳng lẽ là đi ra ngoài không nhìn lịch? Có người thấp giọng hỏi. Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng để Âu Dương tiền bối nghe tới, có lẽ lão nhân gia ông ta bên trong chớ chú chi thuật cũng khó nói. Có người thấp giọng suy đoán nói. Bên trên bầu trời, bên trên, Quan Vô Địch cùng cựu trưởng lão rơi xuống, hai người chiến đấu có thể nói là cực kỳ ngoạn mục, nhưng lại không có người quan sát, bởi vì tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến Âu Dương Trấn cùng Võ Hạo trên thân. Kim Giáp Cung Phụng cựu trưởng lão xuất thủ mục đích là vì ngăn chặn thượng Quan Vô Địch, để cho Âu Dương Trấn có thu thập Võ Hạo thời gian. Nhưng là hiện tại đến xem, vô dụng à? Liền xem như không có thượng Quan Vô Địch can thiệp, Âu Dương Trấn cũng không giải quyết được Võ Hạo. Ngược lại là bị Võ Hạo liên tiếp bạt hai. Mặc dù hắn cũng nghĩ không thông, đường đường Âu Dương gia tộc nhân vật trọng yếu vì sao lại bị một cái nho nhỏ Võ Hạo liên tiếp bạt hai, không có đạo lý à? Quốc Trượng đại nhân Âu Dương Trấn khôi phục năng lực hoạt động về sau, cái thứ nhất nhìn về phía Quốc Trượng Văn Tư Viễn. Hắn thấy, hiện trường có năng lực như thế, có can đảm này, bất quá là Văn Tư Viễn một người mà thôi. Thỏ con, đừng cắn người linh tinh, gây gấp lao phu đem ngươi đưa đến cùng bên trong đi làm thái giám. Văn Tư Viễn cười lạnh một tiếng, dọa đến Âu Dương Trấn nói liên tục xin lỗi, không có cách nào. Gia hỏa này là thiên hạ hàng thứ nhất không thể chơi vào, thật muốn gây kinh hắn đem mình đưa tiến vào hoàng cung, liền xem như làm không được thái giám cũng khẳng định thiếu không được nhục nhã. Văn Tư Viễn cười lạnh nhìn thoáng qua Âu Dương Trấn, sau đó như có như không liếc nhìn một chút một bộ váy trắng ngưng châu, nhìn nhầm à, không nghĩ tới cái này cười duyên dáng tiểu nha đầu lại có loại bản lĩnh này, xem ra nàng hẳn không phải là nhân loại. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức ra hướng chúng ta xin lỗi, nếu không ta Âu Dương gia tộc bên trên bích lạc xuống hoàng tuyển cũng nhất định đưa ngươi vào chỗ chết. Đã không phải Quốc Trượng Văn Tư Viễn xuất thủ, kia Âu Dương Trấn liền không sợ, hắn dự định đem cái này âm thầm ra tay người bước đi ra. Sau đó, hừ, mạo phạm Âu Dương gia tộc tôn nghiêm, há có thể tha cho tha thứ. Hiện trường tĩnh lặng im mắng, không có người sẽ ngốc phải đứng ra, Nương Châu càng là ôm Võ Hạo vào eo, mắt to tò mò lấp lóe, một bộ hiếu kỳ cục cưng dáng vẻ. Võ Hạo ca ca, còn có một bàn tay đâu. Nương Châu đống nhiên nhuyễn miệng cười, đối Võ Hạo nói. Đúng vậy à, còn có một bàn tay đâu. Võ Hạo sức sở, sau đó dẫn đầu đi hướng Âu Dương Trấn. Âu Dương Trấn như lâm đại địch, đem quanh thân linh lực điên cuồng vận chuyển lại, đồng thời mắt nhìn sau hướng thai nghe tám phương, hắn muốn biết đến cùng là ai ở sau lưng giở trò. Kim Giáp Cung Phụng hít mắt, tự quan sát kỹ lấy hiện trường mỗi người, càng là cường điệu mà nhìn chằm chằm vào ẩn nút trong bóng tối mấy cái địa cấp võ giả, hắn cũng muốn biết, đến cùng ai có như thế thần không biết quỷ không hay năng lực. Thượng Quan Vô Địch cũng ôm trường thương, quét mắt bốn gió, người này lại có thể âm Âu Dương Trấn, kia liền có thể uy hiếp được chính mình. Ba cùng vừa rồi đồng dạng, Âu Dương Trấn tại thời điểm mấu chốt lại độc kinh, hoặc là nói thân thể của hắn cùng linh lực lại quỷ dị đứng im lại với nhau, sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn Võ Hạo một bàn tay quất vào miệng của hắn phía trên. Điên, lần nữa khôi phục tới Âu Dương Trấn triệt để điên, đường đường Âu Dương gia tộc nhị đương gia thế mà bị một cái không có danh tiếng gì Võ Hạo liên tiếp đánh ba bàn tay, không cần hỏi, hắn Âu Dương Trấn tất nhiên trở thành toàn bộ Nhạc Dương thành cho cười, liên đối lấy Âu Dương gia tộc đều lại bởi vậy mà hổ thẹn. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Âu Dương Trấn không cách nào tìm tới âm thầm ẩn tàng người, đành phải đem hết lửa giận đều phát tiết đến Võ Hạo trên thân. Cựu trưởng lão cũng không hiểu ra sao, hắn chỉ cảm thấy không gian bên trong có tối nghĩa ba động, nhưng là cô ba động này là ai phát ra tới hắn lại không đoán ra được. Ta nếu là ngươi liền ngoan ngoãn đợi, ngươi bây giờ chính là tại tìm đường chết. Võ Hạo cười lạnh một tiếng. Nó lâm nguy không sợ khí thế ngược lại là đem Âu Dương Trấn hống sừng sốt một chút. Ngươi có ý tứ gì? Âu Dương Trấn hơi tỉnh táo một điểm, cố gắng hít sâu một hơi, đè nén mình mãn khang lửa giận. Đã có người có thể lặng yên không một tiếng động cầm cố lại thân thể của ngươi, kia liền có thể lặng yên không một tiếng động vặn dưới đầu của ngươi, ngươi làm như vậy chẳng phải là buộc người khác tại giết ngươi? Võ Hạo chất vấn. Cái này Âu Dương Trấn sững sờ, đúng vậy à, âm thầm người thần bí khả năng không nghĩ tới được chia tội Âu Dương gia tộc, cho nên chỉ là cầm giữ thân thể của mình, nếu là mình khăng khăng muốn giết Võ Hạo, người trong bóng tối kia có thể hay không vì bảo hộ Võ Hạo mà giết mình? Khả năng này không phải là không có à, người này có thể thần không biết quỷ không hay cầm cố lại thân thể của mình, muốn chém xuống đầu của mình lại phí bao nhiêu sự tình, gia tộc mặt mũi rất trọng yếu, nhưng là chính mình mạng nhỏ càng quan trọng à. Võ Hạo nhìn xem do dự Âu Dương Trấn một trận cười lạnh, người à, nhất là nghĩ Âu Dương Trấn loại này thân kiểu thể quý chủ, cái kia không phải đem cái mạng nhỏ của mình nhìn so trời đều nặng, muốn gia tộc gì vinh dự, tại mạng nhỏ trước mặt cái giấm cũng không bằng. Võ Hạo chính là nhắm ngay như thế một điểm, cho nên mới dùng loại này nửa uy hiếp thủ đoạn đem Âu Dương Trấn hù sợ. Võ Hạo quay đầu, từng bước một đi hướng sau lưng Sở Ánh. Hôm nay đã mượn Ngừng Châu gió đông bá đạo một lần, vậy liền bá đạo đến cùng đi. Không có người chú ý tới, ngay tại Võ Hạo quay người đi hướng Sở Ánh thời điểm, bên cạnh hắn Ngừng Châu cũng thở dài một hơi, nếu là ép Âu Dương Trấn liều mạng, thật đúng là một chuyện phiền toái. Võ Hạo ca ca hay là rất lợi hại, thế mà đem Âu Dương Chấn cho hù sợ Ngưng Châu trong lòng ngọt ngào nghĩ. Ngươi muốn làm gì? Sở Ánh nhìn xem từng bước một đi hướng mình Võ Hạo triệt để ngốc, hắn dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Sở Cùng Ca, hai người đều họ Sở, Sở Cùng Ca xem như biểu ca của hắn, chỉ là đáng tiếc, Sở Cùng Ca đối Sở Ánh xin giúp đỡ xem như không nghe. Không có cách nào, vừa rồi phát sinh sự thực tại là quá quỷ dị đến Sở Cùng Phong hiện tại còn tâm lý nhảy loạn, Võ Hạo ngay cả Âu Dương Chấn đều đánh, mình đi lên không phải liền là đưa đồ ăn. Ngươi muốn làm gì? Sở Ánh sắc mặt trắng bệch, từ quan sát kỹ lời nói sẽ phát hiện thân thể mềm mại của hắn tại rất nhỏ run rẩy. Không làm gì, quạt ngươi mấy bàn tay mà thôi, ngươi tốt nhất chớ phản kháng, nếu không ta không bảo đảm lại làm chút khác. Võ Hạo cười hắc hắc. Sở Ánh khí bộ ngực sữa một trận chập trùng, bất quá cũng thở dài một hơi, vẹn vẹn phiến mấy bàn tay mà thôi, không muốn sống, cũng đừng trong sạch. Nếu như Võ Hạo biết Sở Ánh ý nghĩ khẳng định sẽ chửi ầm lên, trong sạch ca môn còn muốn trong sạch đâu. Ba 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 Võ Hạo đối Sở Ánh khuôn mặt liên tiếp rút ba bàn tay, Sở Ánh thế mà thật không có phản kháng, rất nhanh nàng kia trong nháy mắt có thể phá trên gương mặt xuất hiện ba cái đại thủ ấn, lưới la đan vào một chỗ, tựa như là hàng rào cọc. Cái này liền xong nhìn xem nói lời giữ lời. Xoay người rời đi Võ Hạo, không ít người trong lòng thầm đủ. Bọn hắn không hiểu rõ Võ Hạo ý nghĩ, Võ Hạo làm sao không nghĩ một kiếm đem Sở Ánh giết, bất quá không được à, hiện tại Võ Hạo trên thân căn bản cũng không có linh lực, thật muốn ép Sở Ánh cá chết lưới rách, chuyện kia liền đại điều. Ngươi một mực tại tìm ta. Võ Hạo lôi kéo Ngưng Châu tay nhỏ, sau đó nhìn thoáng qua Thượng Quan Vô Địch nói, "Không sai, còn muốn ngươi đến phủ Nguyên Soái đi một chuyến." Thượng Quan Vô Địch nói câu nói này thời điểm trong lòng cũng có chút lẩm bẩm, dù sao Võ Hạo nhưng là vừa vặn phiến Âu Dương trấn cùng Sở Ánh, lực trấn nhiếp ngay tại cái này bên trong đây. "Tốt, ngươi dẫn đường đi." Võ Hạo gọn gàng đáp ứng, Thượng Quan Vô Địch trong lòng thở dài một hơi, Võ Hạo nếu thật là không đồng ý, ta là dùng mạnh đâu, vẫn là dùng mạnh đâu, vẫn là dùng mạnh đâu. Chương 173, Võ Phượng Hà. Phủ Nguyên Soái. Thượng Quan Hiền phủ Nguyên Soái ở vào Nhạc Dương thành phía đông, chiếm diện tích gần ngàn mẫu, tại Nhạc Dương thành bên trong thuộc về gần với hoàng cung cự kiến trúc lớn bảy, so Âu Dương Chí Tôn tướng quốc phủ còn muốn lớn một. Không có cách nào, trong phủ Nguyên Soái nhất định phải có tỷ võ võ đài, nhất định phải có đầy đủ quân sĩ rục ngựa lao nhanh nơi trốn, những địa phương này tướng quốc phủ liền không cần thiết có. Trong phủ Nguyên Soái, một nam một nữ đang đứng tại chính sảnh trên đại sảnh. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nam ước chừng 40 tuổi niên kỷ, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, không giận tự uy, chính là đại sở nước binh mã đại nguyên soái Thượng Quan Hiền, mà bên cạnh hắn thì là một cái xem ra ước chừng khoảng 30 tuổi mỹ phụ, dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn, trên trán cùng Võ Hạo có 7 phần tương tự, chính là Thượng Quan Hiền phu nhân Võ Phượng Hà. "Phu nhân, cho tới hôm nay mới thôi, chúng ta phải đi ra 10 đường mật thám trừ quản gia Thượng Quan Hiền quý kia một đường bên ngoài, cái khác 9 đường đều trở về, còn có hay không nguyện nhi tin tức?" Thượng Quan Hiền thở dài một hơi nói, mà lại có quân sĩ phát hiện Thượng Quan Hiền quý kia một đường quân sĩ thi thể. Đáng chết, đến cùng là ai làm Võ Phượng Hà xinh đẹp mặt tràn đầy sương lạnh, "Phu quân, nếu như bây giờ không có biện pháp, vậy liền vận dụng trong quân mật thám, gióng trống khua chiêng tìm đi, Uyển Nhi cũng không thể có việc. Nếu như thực tế không được, vậy cũng chỉ có thể dạng này, bất quá như thế đến nay, Nhạc Dương thành tất cả mọi người sẽ biết Uyển Nhi rời nhà trốn đi, liền ngay cả Âu Dương gia tộc cùng Tây Môn gia tộc loại này cùng chúng ta không hòa thuận gia tộc cũng sẽ biết được, đôi này Uyển Nhi đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu?" Thượng Quan Hiền thở dài một tiếng nói, có thể nói Thượng Quan Uyển Nhi trốn đi xáo trộn hắn tất cả kế hoạch. Võ gia trang có tin tức sao? Thượng Quan Hiền nhớ tới một món khác chuyện quan trọng, hỏi phu nhân của mình nói. Người kia trước là xuất hiện ở Nguyệt Gia Minh Nguyệt Sơn Trang, về sau thừa dịp vô địch cùng hải tộc cao thủ đại chiến thời điểm đào thoát, một lần cuối cùng xuất hiện tại Thiên Cương Sơn bên trên, ngày đó Sở Thiên Ca cũng xuất hiện tại Thiên Cương Sơn, một phen sau đại chiến, liền không có hắn tin tức. Võ Phượng Hà vướt vướt lông mày của mình. Không biết duyên cớ gì, gần nhất mọi việc không thuận. Lao ra, phu nhân, thiếu gia cùng tiểu thư trở về. Khi tổng quản Thượng Quan thấu đáo cho Thượng Quan Hiền cùng Võ Phượng Hà hồi báo thời điểm, Thượng Quan Hiền cùng Võ Phượng Hà lúc ấy liền sửng sốt. Ngươi nói ai? Tiểu thư trở về? Tiểu thư kia Thượng Quan Hiền sững sờ, nhìn xem nhà mình tổng quản. Chán nhà ta không phải liền là một cái tiểu thư sao? Huyện Nhi tiểu thư a? Thượng Quan thấu đáo cho hai người nói. Siêu Thượng Quan Hiền một cái bước xa vọt tới viện từ bên trong, tốc độ nhanh chóng chỉ thấy một thân ảnh từ bên người sẽ qua, kinh hãi quản gia là sửng sốt một chút. Lão gia luyện công đâu? Luyện khinh công Võ Phượng Hà đối không hiểu ra sao, quản gia giải thích nói. Phu nhân, lão gia khinh công là càng ngày càng lợi hại, quản gia từ đấy lòng tán dương nói, nhanh ta đều không thấy rõ động tác. Siêu Nguyên Soái phu nhân Võ Phượng Hà cũng hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp từ quản gia bên người sẽ qua. Này, chẳng những Nguyên Soái khinh công lợi hại, nguyên lai phu nhân khinh công cũng lợi hại như vậy, quản gia lắc đầu, sau đó tranh thủ thời gian hướng cửa chính chạy tới. Cửa viện, Thượng Quan Vô Địch cùng Thượng Quan Uyển Nhi phía trước, phía sau đi theo Võ Hạo cùng Ngưng Châu, khi bốn người vừa đi tiến vào phủ Nguyên Soái đại môn thời điểm, vừa hay nhìn thấy Nguyên Soái Thượng Quan Hiền từ bên trong lao ra. Gặp qua cha Thượng Quan Vô Địch có bài bản hẳn hoi hành lễ. Thượng Quan Hiền đối Thượng Quan Vô Địch hành lễ làm như không thấy, ngược lại là nhìn chằm chằm Thượng Quan Vô Địch bên người Thượng Quan Uyển Nhi. Ước chừng hơn một tháng thời gian. Tiểu nha đầu gầy, màn trời chiếu đất cộng thêm lơm lớp lo sợ, không gầy liền trách. Cha, ta trở về. Thượng Quan Uyển Nhi ngọt ngào cười. Để Thượng Quan Hiền trách cứ trực tiếp tan thành mây khói. Ngươi còn biết trở về A? Võ Phượng Hà xuất hiện tại Thượng Quan Hiền bên cạnh thân, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm rời nhà trốn đi Thượng Quan Uyển Nhi, có trách cứ, càng nhiều thì là yêu chiều. Tại Võ Phượng Hà xuất hiện một cái mắt, Võ Hạo liền cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ trước mặt người này là mình thân nhân lâu ngày không gặp, quan sát tỉ mỉ. Hai người trên trán lại có bảy thành tương tự. Người kia là ai? Võ Phượng Hà cũng phát hiện Võ Hạo dị thường. Lại có thể có người dám nhìn nàng chằm chằm, không biết đây là cực lớn mạo phạm sao? Hạo ca ca là ân nhân cứu mạng của ta. Thượng Quan Uyển Nhi ngọt ngào cười, đem mình tao ngộ đơn giản đối Thượng Quan Hiền cùng Võ Phượng Hà nói một lần, nghe Thượng Quan Hiền vợ chồng một trận tim đập nhanh, không nghĩ tới mình nữ nhi thế mà tao nộ nhiều chuyện như vậy, cho nên ngay cả quản gia thượng quan hiển quý đều phản bội. To lớn phủ nguyên soái tự nhiên không vẹn vẹn chỉ có một quản gia, dựa theo quản lý phạm vi phân loại, phủ nguyên soái quản gia khoảng chừng 5 vị nhiều, còn có thượng quan thấu đáo cái này tổng quản, những người này đều là đời đời kiếp kiếp lâu dài tại phủ nguyên soái nhậm chức, không nghĩ tới thế mà còn có người phản bội. Truyền lệnh xuống, về sau gặp được thượng quan bảo giết chết bất luận tội, thượng quan hiển lạnh lùng phân phó nói, này khiến mới ra, trên cơ bản thượng quan bảo liền có thể tuyên bố tử vong. Đa tạ ngươi cứu tiểu nữ, có yêu cầu gì cứ việc nói. Thượng quan hiển đối Võ Hạo nói, chúng ta thượng quan gia tộc luôn luôn ân oán rõ ràng, có thù tất báo, có ân cũng tất báo. Ngài khách khí, ta cứu Huyền Nhi đơn thuần trùng hợp, cũng không màng hồi báo. Võ Hạo nhàn nhạt đáp lại, hắn sở dĩ đến phủ nguyên soái là vì tìm thân thế của mình, cũng không phải vì ham hồi báo. Vô địch, ta để ngươi tìm người đâu nữ nhi trở về. Một khối đá rơi xuống, Võ Phượng Hà tự nhiên là nhớ tới một chuyện khác đến. Đây không phải sao? Thượng quan vô địch chỉ Võ Hạo, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, ai có thể nghĩ tới tại Nhạc Dương thành thế mà gặp gỡ Võ Hạo đâu? Ngươi chính là Võ Hạo. Võ Phượng Hà thân thể mềm mại run lên, nhìn biểu tình thế mà so nhìn thấy mình một đôi nhi nữ còn kích động hơn. Võ Phượng Hà nhìn từ trên xuống dưới Võ Hạo, từ con mắt đến cái mũi đến lỗ tai, càng xem càng hài lòng, còn liên tiếp gật đầu. Nguyên Soái Thượng Quan Hiển cũng nhìn từ trên xuống dưới Võ Hạo, còn liên tiếp cùng Võ Phượng Hà trao đổi ánh mắt. Võ Hạo một trận buồn bực, chuyện này rốt cuộc là như thế nào thế mà để hai người như thế nghiên cứu cẩn thận, chẳng lẽ ca môn thân thế thật cùng hai người kia có quan hệ? Thượng Quan Vô Địch cùng Thượng Quan Huyền Nhi cũng một trận buồn bực, hai huynh muội lơ ngơ, nhìn Võ Phượng Hà cùng Thượng Quan Hiển biểu lộ giống như thật ẩn giấu đi thiên đại sự tình, chẳng lẽ Võ Hạo là cha mẹ trước đó con riêng là hai chúng ta chưa từng gặp mặt ca ca? Thượng Quan Vô Địch cùng Thượng Quan Huyền Nhi một đôi huynh muội không tử tế suy đoán. Võ Phượng Hà nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình. Nguyên Soái Thượng Quan Hiển cũng hít sâu một hơi, cố gắng làm nét mặt của mình tự nhiên lại. Đắc tội. Võ Phượng Hà bỗng nhiên không giải thích được nói một câu, để Võ Hạo sững sờ, đây là cái kia bên trong cùng cái kia bên trong cái gì gọi là đắc tội? Ngươi đến từ Võ gia trang. Võ Phượng Hà hai con ngươi mở ra, một đạo nhìn không thấy quang mang đột nhiên bao phủ đến Võ Hạo trên thân, Võ Hạo toàn thân một cái giật mình. Đúng vậy, ta đến từ Võ gia trang không biết vì cái gì, Võ Hạo thế mà sinh không nổi mảy may ý niệm phản kháng, thành thành thật thật đem mình đấy lòng đáp án nói ra. Cha mẹ ngươi là ai? Võ Phượng Hà kế tiếp theo hỏi. Ta không biết. Võ Hạo trên trán đã có mồ hôi, Võ Phượng Hà mang đến cho hắn uy áp quá lớn, liền xem như trời Võ giả Long Thiên Cương cũng không thể có qua áp lực như vậy. Nhìn xem con mắt của ta, Võ Phượng Hà bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, Võ Hạo mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nhìn về phía Võ Phượng Hà con mắt, một cỗ tinh thần uy áp thông qua Võ Phượng Hà con mắt truyền lại đến Võ Hạo trên linh hồn. Một tiếng hổ khiếu, rõ ràng mèo đứng tại Võ Hạo đầu vai, đối lên trước mặt Võ Phượng Hà một tiếng kiệt ngạo bất tuần gào thét, mèo trắng thú hồn thân thể kéo căng, đây là tiêu chuẩn trạng thái chiến đấu, tùy thời có thể phát động công kích. Không phải cái này, Võ Phượng Hà song trong mắt có điều mất rơi, tiếp tục gia tăng tinh thần uy áp trình độ. Một tiếng to rõ phượng gãy vang vọng cửu thiên chi thượng, thần điểu chu tức từ Võ Hạo trên trán lao ra, vây quanh Võ Hạo nhẹ nhàng nhảy múa. Song thú hồn Võ Phượng Hà thoáng sửng sốt, không nghĩ tới Võ Hạo thế mà là cực kỳ hiếm thấy song thú hồn, mà lại cái này hai con thú hồn đều là như vậy hiếm thấy cùng không giống bình thường. Đáng tiếc, còn không phải Võ Phượng Hà thất là thán. Thở ra một hơi, chẳng lẽ Võ Kình Thiên tại trong tín thư gạt ta chân chính Võ Hạo đã chết rồi, đây là một cái tên giả mạo. Một tiếng long ngâm, Võ Hạo cái thứ ba thú hồn long tử con ác thú rốt cục không chịu nổi tịch mịch, hạo đãng long uy dập dờn bốn phương tám hướng. Võ Phượng Hà thân thể một trận, Thượng Quan Hiền cũng đột nhiên sửng sốt, ánh mắt hai người không nháy mắt nhìn chằm chằm Võ Hạo đỉnh đầu long tử con ác thú. Long uy, thật là long uy. Võ Phượng Hà khẽ mắt có nước mắt chảy xuống đến, cuối cùng này xuất hiện thú hồn mặc dù tướng mạo dài rất có tính khiêu chiến, nói thành là thế gian xấu nhất thú hồn đều chẳng qua phân, có thể từ khí tức bên trên phán đoán, đích xác có thế gian thuần chính nhất long uy. Ngươi làm gì nhìn xem? Võ Phượng Hà nhiều lần dùng tinh thần uy áp áp bách Võ Hạo, tiểu nha đầu ngưng châu không làm, bóp lấy eo đứng tại Võ Hạo trước mặt, một đôi mắt to bất mãn nhìn chằm chằm Võ Phượng Hà, các ngươi chính là báo đáp như vậy ân nhân của mình sao? Vừa rồi vì xác định một sự kiện, cho nên nhiều có đắc tội. Võ Phượng Hà đối Ngưng Châu cùng Võ Hạo ấy nãy cười một tiếng. Lúc này Võ Phượng Hà mới quan sát tỉ mỉ Võ Hạo bên người Ngưng Châu, đôi mắt đẹp của nàng sức sở, bất khả tư nghị nhìn xem Ngưng Châu. Cô nương tướng mạo giống nhau một cái cô nhân, cô nương hẳn không phải là thuần chính nhân loại đi. Võ Phượng Hà chần chờ nói. Ngươi là ai? Ngưng Châu lệch cái đầu nhìn xem Võ Phượng Hà. Ngưng Châu cùng ai giống? Tự nhiên là cùng mẫu thân của nàng tưởng tượng nhất, chẳng lẽ người này cùng mẫu thân mình nhận biết? Cô nương nhà hẳn là tại kia bên trong đi. Võ Phượng Hà cười nhạt một tiếng, ngón tay chỉ đại lục phương đông, cái kia bên trong là biển cả phương hướng. Không sai, chẳng lẽ ngài nhận biết ra mẫu đây là Ngưng Châu gặp phải cái thứ nhất nhận biết nàng mẫu thân đại lục người, không khỏi sinh ra một trận cảm giác thân thiết. Đương nhiên, 20 năm trước thời điểm, chúng ta còn đã từng kể vai chiến đấu qua. Võ Phượng Hà cười một tiếng, không nghĩ tới 20 năm không gặp, nữ nhi của nàng đều như thế lớn. Chương 174, huyết mạch thức tỉnh. Tại phủ Nguyên Soái trong mặt thất, Võ Hạo cùng Võ Phượng Hà đối mặt mà ngồi, cái này bên trong không có người thứ ba, thậm chí ngay cả Nguyên Soái Thượng Quan Hiển đều tại mật thất bên ngoài cho hai người hộ pháp, bảo đảm bất luận kẻ nào đều không thể quấy rầy đến hai người. Võ Kình Thiên đều là từng nói với ngươi cái gì? Võ Phượng Hà chu thần kinh khải, đối Võ Hạo nói. Võ Hạo đem hắn cùng Võ Kình Thiên ở giữa phát sinh sự tình kể ra một phen, càng là cường điệu Võ Kình Thiên để hắn đến Nhạc Dương thành tìm thượng quan gia tộc. Võ Kình Thiên không phải phụ thân của ngươi, mẹ của ngươi càng không phải là thị nữ. Võ Phượng Hà cho Võ Hạo nói, Võ Kình Thiên chỉ là ta vì ngươi lựa chọn dưỡng phụ, 18 năm trước, ta đem trên là trong tã lót ngươi giao cho Võ Kình Thiên nuôi dưỡng, mà Võ Kình Thiên cả đời vẫn chưa cưới vợ, hắn vì che lấp thân thế của ngươi, cho nên mới bịa đặt ra một cái thị nữ cố sự. Ta đã biết, kia cha mẹ của ta là Võ Hạo nhìn lên trước mặt Võ Phượng Hà, cân nhắc đến cả hai giống quá tướng mạo, không thể nào, chẳng lẽ ta là Thượng Quan Hiền cùng Võ Phượng Hà nữ nhi? Ngươi nghĩ đi nơi nào? Võ Phượng Hà hơi đỏ mặt, đoán được Võ Hạo ý nghĩ, ta không là mẫu thân, bất quá cũng là thân nhân của ngươi, ta là ngươi thân cô cô. Cô cô Võ Hạo sửng sốt, đúng vậy à, cả hai ngược lại là đều họ Vũ, xem ra chính mình chân chính phụ thân cũng họ Vũ. Cái kia không biết cha mẹ của ta đến cùng là ai? Võ Hạo hỏi ra trong lòng lớn nhất nghi vấn. Người trong thiên hạ, có con cái tất có phụ mẫu, đối cả cuộc đời trước chính là cô nhi Võ Hạo đến nói, đối cha mẹ tình khát vọng là người bình thường khó có thể tưởng tượng, bây giờ lập tức liền có thể biết mình thân thể này phụ mẫu là ai, lại há có thể không kích động. Ta không thể nói cho ngươi. Võ Phượng Hà nói ra một câu để Võ Hạo vô so phát điên lời nói. Không thể nói cho ta vì cái gì? Chẳng lẽ ca môn phụ mẫu chính là như thế nhận không ra người? Võ Hạo trong lòng thầm đủ. Cha mẹ của ngươi thân phận đặc thù, một khi để người khác biết ngươi thân phận chân chính, không ai có thể bảo hộ ngươi, liền xem như thượng quan gia tộc cũng không được. Võ Phượng Hà thở dài một hơi nói. Cái gì? Võ Hạo thật sử sốt, cha mẹ mình rốt cuộc là ai, lại đắc tội qua người nào thế mà lấy đại sở đế quốc binh mã đại nguyên soái thượng quan hiển quyền thế cũng không bảo vệ được mình? Chẳng lẽ cha mẹ của mình là đã từng ám sát qua hoàng đế nước Sở thượng quan Long Thích Khách? Vậy ta lúc nào mới có thể biết thân thế của mình? Võ Hạo hỏi. Ngươi ít nhất cũng phải trở thành trời võ giả mới được. Võ Phượng Hà thở dài một hơi nói. Trời võ giả? Võ Hạo triệt để sử sốt. Mặc dù hắn đối thiên phú của mình có lòng tin, thế nhưng là trời võ giả cái kêu bên trong là tốt như vậy làm hắn nhận biết trời võ giả chỉ có hai cái, một cái là Thiên Cương kiếm phái trưởng môn nhân Long Thiên Cương, mà một cái khác thì là Thái Thượng trưởng Lao Hàn Kiếm. Có lẽ, Ngưng Châu nha đầu này cũng có thể phát huy ra trời võ giả thực lực. Võ Hạo nghĩ như thế không có cách nào, tại Nhạc Dương tiểu lâu thời điểm, Ngưng Châu biểu hiện thực tế là quá bưu hãn, đường đường Âu Dương trấn thế mà không nhúc nhích, chỉ có thể trở thành mặc cho mình làm thịt đối tượng. Coi như là chân chính trời võ giả tại kia bên trong, cũng bất quá là loại hiệu quả này mà thôi. Tiêu ít nhất cũng phải 20 năm về sau. Võ Hạo thấp giọng lẩm bẩm một câu, không nghĩ tới mình cha mẹ ruột thế mà chọc tới mạnh mẽ như vậy đối thủ. Còn có, đối ngoại thời điểm ngươi không thể nói ta là người cô cô. Võ Phượng Hà trịnh trọng bàn giao nói. Vâng, ta minh bạch. Võ Hạo gật gật đầu, như là công khai nói Võ Phượng Hà là mình cô, đây chẳng phải là tương đương gián tiếp nói cho người khác biết thân phận của mình. Còn có một chút, người khác hỏi ngươi tuổi tác thời điểm, ngươi nhất định phải nói là 18 tuổi. Võ Phượng Hà dặn dò. Cái gì? Ta chẳng lẽ không phải 18 tuổi sao? Võ Hạo sửng sốt. Hắn cho tới nay đều cho là mình là 18 tuổi, điểm này Võ Gia Trang mỗi người đều có thể làm chứng, mà lại vừa rồi Võ Phượng Hà cũng nói, 18 năm trước. Võ Phượng Hà đem còn ở trong tã lót Võ Hạo đưa đến Võ Gia Trang, như thế suy đoán, tự nhiên cũng hẳn là 18 tuổi mới đúng. Xem như thế đi. Võ Phượng Hà hàm hồ cho Võ Hạo nói, không có nói rõ. Cái gì gọi là xem như thế đi? Rõ ràng chính là 18 tuổi có được hay không? Võ Hạo trong lòng thầm đủ. Bất quá vẫn là ghi nhớ Võ Phượng Hà. Đúng, ta còn có một cái đồ vật giao cho ngươi, đối ngươi rất có chỗ tốt. Võ Phượng Hà từ hư giữa không trung một trảo. Một cái tiểu xảo trong suốt bình sứ rơi xuống trong tay nàng, bên trong có một giọt ngũ thải tân phân huyết dịch lơ lửng tại trong suốt bình sứ chính vị trí trung ương. Đây là bình sứ dù nhỏ, giọt máu mặc dù chỉ có một giọt, nhưng là Võ Hạo vẫn có thể từ giọt máu này bên trong cảm nhận được một cơn báo táp tiến đến cảm giác, cái này giọt máu tươi bên trong khẳng định ẩn chứa bạo tạc lực lượng. Cái này là phụ thân ngươi để lại cho ngươi đồ vật, là hắn một giọt máu, có thể kích hoạt thân thể ngươi huyết mạch, để ngươi sớm ngày trưởng thành. Võ Phượng Hà nói đem bình sứ nắp bình mở ra, sau đó giọt kia ngũ thải ban lan huyết dịch chủ động từ sứ trong bình bay ra ngoài, giống như là nhận một loại nào đó dẫn dắt, trực tiếp rơi xuống Võ Hạo mi tâm chỗ. Vành ngũ thải giọt máu vừa tiếp xúc với Võ Hạo mi tâm, lập tức hòa tan đến bên trong, sau đó Võ Hạo trên thân bắt đầu có hừng hực liệt diễm tại điên cuồng tiêu đốt. Thân điểu chu tức từ Võ Hạo sau lưng bay lên, nó là hỏa diễm tổ tông, muốn dập tắt Võ Hạo ngọn lửa trên người, nhưng là bị Võ Phượng Hà ngăn lại. Đây là một cái huyết mạch tẩy lễ quá trình, đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, chỉ có kinh lịch lần này tẩy lễ về sau, trong cơ thể hắn vô hạn tiềm lực mới có thể bị dần dần mở phát ra tới, mới có thể trở thành một cái giống cha hắn đồng dạng khoáng thế đại anh hùng. Võ Phượng Hà nhìn xem Võ Hạo nói, Chu Tước cũng cảm nhận được cỗ này hỏa diễm tựa hồ không là đơn thuần hỏa diễm đơn giản như vậy, mà là một loại huyết dịch dung hợp quá trình, cũng liền ở một bên quan sát. Từng giọt chất lỏng màu đen từ Võ Hạo trong thân thể chảy ra, sau đó bị cỗ này liệt diễm chỗ thiếu đốt, bốc hơi, bốc lên, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đây là một cái rèn luyện quá trình, một cái thức tỉnh tự thân huyết mạch quá trình. Vành khi thời gian nước chừng cầm tiếp theo đến nửa khắc đồng hồ thời điểm, Võ Hạo thể nội đột nhiên xông ra một đạo quang hoa, đánh trúng đến Chu Tước trên thân. Chu Tước hưng phấn, phượng gáy cửu thiên chi thượng, đồng thời bạch hổ cùng con ác thú cũng từ Võ Hạo thể nội lao ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Tấn cấp, tại giọt này thần bí huyết dịch tẩy lễ phía dưới, Võ Hạo thế mà tấn cấp, từ người võ giả thất trọng thiên chính thức tấn cấp đến người võ giả bát trọng thiên, mà lại khí thế còn đang không ngừng kéo lên bên trong. Tại không đến thời gian nửa năm bên trong, Võ Hạo thực lực từ còn chưa giác tỉnh thú hồn người bình thường đến thân có tam đại thú hồn người võ giả bát trọng thiên võ giả, lại có đánh giết địa cấp võ giả kinh lịch, tốc độ như thế chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, cùng Võ Hạo tướng so, võ đạo lịch sử phía trên bị người chô say xưa xưng đạo cái gọi là thiên hạ ghi chép đều trở thành trò cười, bọn hắn hẳn là tập thể mua khối đầu hũ đi đâm chết. Thời gian cầm tiếp theo ước chừng một khắc đồng hồ, Võ Hạo mới cuối cùng bình tĩnh trở lại, lúc này hắn chẳng những tiến vào người võ giả bắt trọng thiên cảnh giới, mà lại là người võ giả bắt trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách người võ giả cửu trọng thiên cũng bất quá là cách xa một bước mà thôi. Cảm giác như thế nào? Võ Phượng Hà nhìn xem mở to mắt Võ Hạo hỏi. Rất cảm giác kỳ quái, thể nội tựa hồ mở rộng mấy cánh cửa, linh lực thu nạp tốc độ so trước đó nhanh cơ hồ gấp 10. Võ Hạo đè nén hưng phấn và kích động trong lòng nói. Thu nạp linh lực tốc độ tăng tốc gấp 10, đây chính là mang ý nghĩa Võ Hạo võ đạo tiến triển tốc độ cũng sẽ tăng nhanh gấp 10, loại thu hoạch này là lớn nhất, xa xa so đơn thuần từ võ đạo thất trọng thiên tấn cấp võ đạo bát trọng thiên càng thêm có ý nghĩa. Cái này liền mang ý nghĩa Võ Hạo có lẽ khỏi phải 20 năm mới có thể tấn cấp trời võ giả, có lẽ 3-5 năm liền đủ. Trong cơ thể ngươi chạy xuôi thế giới này nhất huyết mạch cao quý, mục tiêu của ngươi không chỉ có riêng là trời võ giả đơn giản như vậy. Tựa hồ là đoán được Võ Hạo ý nghĩ, Võ Phượng Hà nói, trời võ giả đối với ngươi mà nói, chỉ là võ đạo bắt đầu, xa hoàn toàn không phải kết thúc. Cô, hỏi ngài một vấn đề cuối cùng, cha mẹ của ta đều còn sống sao? Võ Hạo hỏi ra mình vấn đề quan tâm nhất. Đáng chết người còn sống, nên người sống đã chết. Võ Phượng Hà khẽ mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, một loại cừu hận cùng bi phẫn khí tức bắt đầu tràn ngập. Nhạc Dương Thành, Chiêu Dương Cung. Chiêu Dương Cung là thái tử tập cung, nếu như nói hoàng đế bệ hạ là tuổi xuân đang độ liệt liệt viêm dương lời nói, như vậy thái tử tự nhiên là mới sinh Chiêu Dương, cho nên Chiêu Dương Cung luôn luôn chính là thái tử tập cung, tương đương với phong kiến thời đại Đông Cung. Đại Sở đế quốc thái tử là Sở Cản, một cái chừng 20 tuổi thiếu niên, là đương nhiệm hoàng đế Sở Thiên Long hoàng trưởng tử, cũng là đã chết hoàng hậu Văn hoàng hậu nhi tử, càng là Sở Quốc thất hùng đứng đầu. Chiêu Dương Cung bên trong, Sở Cản mặc một thân cẩm bào, ngồi tại một bộ thủy tinh chế tác ván cờ một bên cùng một cái 16, 17 tuổi thiếu nữ đánh cờ. Có lẽ là hoàng thất huyết mạch trời sinh ưu tú nguyên nhân, thái tử Sở Cản nghi đồng hồ đường đường, có chút nho nhã, trên trán lộ ra tự tin, lời nói cử chỉ đều có chuẩn mực, xem xét chính là lâu dài hun đúc ra hoàn mỹ khí chất. Mà ngồi đối diện hắn nữ tử cũng không đơn giản, người này bất quá là 16, 17 tuổi niên kỷ, mặc cả người trang váy, xếp bằng ở bàn cờ mặt khác một bên, tựa như là một tôn cựu thiên tri thượng trích lạc đến nhân gian tiên tử, khí chất phiêu miểu xuất trần, không dính khói lửa trần gian. Biểu muội nhìn vi huynh triều này Dương Cung như thế nào, thái tử Sở Cản cười híp mắt nhìn cô bé trước mắt. Cô gái trước mặt tên là Văn Lăng Ba, là quốc trượng Văn Tư Viễn ngoại tôn nữ, mọi người chỉ biết Văn Tư Viễn đời này chỉ có một đứa con gái, chính là Sở Quốc đời trước hoàng hậu, đương nhiệm thái tử Sở Cản mẹ đẻ, thật tình không biết hắn còn có một đứa con gái, chỉ bất quá thời gian rất sớm liền bị một cái ẩn thế môn phái nhìn chúng mà bị tuyển nhập, mà Văn Lăng Ba chính là người kia hài tử. Chiêu Dương mới sinh, hết thảy đều là mới, hết thảy đều có thể, biểu huynh Chiêu Dương cung khắp nơi sinh cơ, khắp nơi có thể thấy được sức sống, bất quá thiếu nữ song trong mắt hiện lên một vòng rào hoạt quang mang, mới sinh Chiêu Dương luôn luôn không sánh bằng giữa trưa quang mang 10.000 trượng, tại dưới ánh mặt trời chói chang, hết thảy si mị võng lượng đều là hư ảo. Chiêu Dương lại phải bị mây đen che lấp. Biểu muội có bằng lòng hay không thay vi huynh dọn sạch mây đen, còn trời kế tiếp tươi sáng càn khôn Sở Cản một câu hai ý nghĩa mà hỏi thăm. Khí trưng vân mộng trạch, sóng lay Nhạc Dương Thành, tiểu muội cũng rất tò mò kia áp đảo Nhạc Dương Thành phía trên vân mộng đầm lầy đến cùng là một cái như thế nào quái vật khổng lồ, thiếu nữ song trong mắt hiện lên một vòng tinh quang. Chương 175, ba cái vấn đề. Đại Sở đế quốc các loại thế lực cài giang lược, có hoàng thất cùng thế gia môn phiệt ở giữa mâu thuẫn khúc mắc, có toàn bộ vân quý giai tầng cùng hạ tầng bình dân ở giữa mâu thuẫn, có quân đội thế lực cùng quan văn tập đoàn mâu thuẫn. Liên xem như tại hoàng thành thành viên nội bộ cũng có khác biệt phe phái chi tranh. Thái tử Sở Cản, tương lai quân vương, có thể nói là dưới một người trên vạn người, nhìn như phong quang vô hạn nhân vật, nhưng là cuộc sống của hắn lại làm sao tới nhuần không nói khác, vẹn vẹn đệ đệ của hắn nhị hoàng tử Sở Giao liền để hắn sức đầu mẹ chán. Vô luận tại cái kia triều đại, đoạt đích luôn luôn trọng đầu hí, thân là thái tử chủ liều mạng chèn ép cái khác người cạnh tranh, mà phổ thông hoàng tử càng là vắt hết óc muốn đem thái tử kéo xuống, Sở Cản hiện tại liền đứng trước dạng này nan đề. Nhị hoàng tử Sở Giao chính là hiện tại hoàng hậu Âu Dương Áng Mây nhi tử, đế quốc tướng quốc, Âu Dương gia tộc gia chủ Âu Dương Chí Tôn chính là Sở Giao cậu ruột, có cứng rắn như thế hậu trường, nhị hoàng tử Sở Giao tự nhiên là không chịu cô đơn. Từ khi Văn Tư Viễn từ nhiệm tướng quốc vị trí, lại thêm tiên hoàng sau Văn hoàng hậu đi về coi tiền, thái tử Sở Cản liền cảm giác mình dưới mông vị trí không phải như vậy kiên cố. Nhất là Sở Giao âm thầm cấu kết một cố để Sở Cản kinh hồn táng đảm lực lượng về sau, rơi vào đường cùng Sở Cản đành phải đối ở xa xuất Vân Tông biểu mội Văn Lăng Ba cầu cứu, hiện tại Văn Lăng Ba đến, hắn rốt cục thở dài một hơi. Hư giữa không trung, một trận gió nhẹ thổi qua, Văn Lăng Ba đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đẹp hiện lên một vòng thần thái kỳ dị. Theo gió chui vào đêm, nhuận vật mảnh ý mắng, chắc hẳn đây chính là biểu ca trong tay thần bí lực lượng phong lặn đi, quả nhiên thần không biết quỷ không hay, Văn Lăng Ba đối hư giữa không trung một chỗ ngồi nở nụ cười xinh đẹp. Ha ha, biểu muội không hổ là xuất Vân Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân, sức quan sát cường hãn để vi huynh xấu hổ, gió lặn, ra đi, biểu muội phát ra ngươi. Sở Cản đối hư không nhàn nhạt cười một tiếng. Hư không một trận rung chuyển, một bộ thanh y gầy gò nam tử xuất hiện ở trong hư không, cho người ta một loại cực kỳ đột ngột cảm giác. Giống như người này vốn là vẫn đứng tại cái này bên trong. Gió lặn, đây là thái tử Sở Cản một tay huấn luyện lực lượng bí mật, phụ trách thay thái tử tìm hiểu đế quốc hết thảy động tĩnh, để tỏ lòng cố lực lượng này bí ẩn cùng ở khắp mọi nơi. Thái tử Sở Cản từ theo gió chui vào đêm thơ cổ câu bên trong lấy ở giữa hai chữ. Mà người này trước mặt chính là gió lặn chi này lực lượng bí mật thủ lĩnh, tên của hắn cùng chi này lực lượng cùng tên, chính là gió lặn. Văn tiên tử thật là nhạy cảm sức quan sát, liền xem như trời võ giả cũng chưa chắc có thể phát hiện tại hạ khí tức. Gió lặn nói, làm thái tử hai mắt, làm chi này lực lượng bí mật thủ lĩnh, tự nhiên miễn không được muốn giám thị trời võ giả. Mà dạng này độ khó cao nhiệm vụ đều là gió lặn thân tự xuất thủ, cho tới bây giờ chưa hề thất thủ qua. Bất quá là sư môn tiểu thủ đoạn mà thôi, điều trùng tiểu kỹ. Văn Lăng Ba cười nhạt một tiếng, thản nhiên vui vẻ nhận tiên tử hai chữ xưng hảo. Đích xác, nó khí chất phiêu miểu như tiên, đương nhiên xứng đáng tiên tử hai chữ. Gió lặn, ta cái này biểu mội thế nhưng là xuất thân xuất vật tông, ba chữ này đại biểu cái gì người rõ ràng, bị nàng phát hiện hành tung một chút cũng không mất mặt, Sở Cản cười ha ha. An ủi mình ái tướng. Xuất Vân Tông ba chữ để gió lặn trong lòng hơi động. Làm thái tử Sở Cản tâm phúc, hắn hiểu rõ bí mật so người khác càng nhiều, Xuất Vân Tông ba chữ đại biểu cái gì, hắn tự nhiên là rõ ràng. Đây chính là một cố đủ để thay đổi triều đại lực lượng, thái tử rốt cục muốn mượn dùng cố lực lượng này sao? Gió lặn, ngươi lần này tới nhất định có cực vì chuyện quan trọng hướng ta báo cáo đi, thái tử Sở Cản cười nhạt một tiếng, ra hiệu gió lặn cứ nói đừng ngại. Khỏi phải cố kỵ hiện trường Văn Lăng Ba. Đây là một loại cực kỳ mịt mờ rút ngắn giữa hai bên khoảng cách thủ đoạn, Văn Lăng Ba cười nhạt một tiếng, ngoài miệng không nói gì thêm. nhưng lại nhưng trong lòng cực kỳ uy tiếp.
Vâng, điện hạ. Gió Lặn nhẹ gật đầu, lần này tới thấy điện hạ có ba chuyện muốn đối điện hạ báo cáo. Đầu tiên là có quan hệ Sở Hánh của chúa, hôm qua Nhạc Dương trên tử lâu, quân chúa Sở Hánh nói năng lỗ mãng, không đem đông đảo thế gia môn phiệt đặt ở mắt bên trong, ngôn từ ở giữa nói hoàng thất muốn nhất thống rất nhiều thế gia, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, kết quả chọc tới thượng quan gia tộc Minh Châu thượng quan Huyền Nhi, sau đó Sở Hánh quận chúa bị người khác phiến cái tát. Ha ha, rất có ý tứ tin tức. Sở Can cười nhạt một tiếng. Sở Hánh mặc dù là quận chúa thân phận, nhưng là tại hoàng đế Sở Thiên Long trước mặt cực kỳ được sủng ái, toàn bộ chính là thuộc con cua, bình thường ngang ngược quen, không nghĩ tới lần này thế mà chọc tới thượng quan Huyền Nhi trên thân, mà lại bị người phiến cái tát. Sở Hánh trong hoàng thất là khuynh hướng nhị hoàng tử Sở Giao một mạch nhân vật, cho nên nghe tới Sở Hánh bị người phiến cái tát, tự nhiên là có chút cao hứng, mặc dù hắn cũng cho rằng Sở Hánh nói tới hoàng thất nhất thống thế gia lớn có đạo lý, nhưng là câu nói này bây giờ nói còn quá sớm, chí ít tại hoàng thất lực lượng cường đại tới trình độ nhất định trước đó không được, hiện giai đoạn cưỡng ép chiếm đoạt cái khác thế gia đưa đến duy nhất kết quả chính là đại Sở đế quốc sụp đổ. Vẹn vẹn người khác phiến Sở Hánh cái tát sao? Sở Hánh không có đánh thượng quan Huyền Nhi cái tát, Sở Càn nhíu mày lại hỏi.
Không có, quân chúa còn không có dạng này đảm lượng.
Gió Lặn báo cáo.
Thật làm cho người mất hứng, Sở Càn lẩm bẩm một câu.
Hắn nói câu nói này mục đích cũng không phải nhìn thượng quan Huyền Nhi không vừa mắt, nóng trông nàng không may, mà là nếu như Sở Hánh thật đánh thượng quan Huyền Nhi cái tát, kia lấy thượng quan Hiền tính cách tất nhiên muốn trở mặt, đến lúc đó hắn Sở Càn liền càng có lợi hơn tại tranh thủ thượng quan gia tộc cái này một cường đại trợ lực. Sở Giao có Âu Dương gia tộc toàn lực ủng hộ, cái này khiến Sở Càn á lịch núi lớn, nếu có thượng quan gia tộc toàn lực ủng hộ, hắn Sở Càn thời gian tất nhiên muốn tốt qua rất nhiều. Đánh Sở Hánh người kia đâu, nếu như không có người che chở hắn, kia Chiêu Dương cùng cho hắn bảo hộ. Sở Càn nhàn nhạt phân phó nói. Sở Hánh tuy là nữ lưu hạng người, nhưng là một mực làm nhị hoàng tử đoạt đích người tiên phong xuất hiện, Sở Càn đối với chuyện này là cực kỳ nổi nóng, hiện tại có người dám đánh Sở Hánh cái tát, Sở Càn tự nhiên là cực kỳ hạ giận.
Ha ha, người kia gọi Võ Hạo, đã bị thượng quan gia tộc tiếp nhập phủ nguyên soái, nghe nói hắn đã cứu thượng quan Huyền Nhi mệnh.
Gió Lặn hồi đáp. Võ Hạo tốt quen hai danh tự có phải là Thiên Cương Sơn cái kia Võ Hạo? Sở Càn nhướng mày.
Điện hạ trí nhớ tốt, chính là cái kia Võ Hạo, người này từ một đoạn thời gian trước Thiên Cương kiếp nạn bên trong trốn thoát, hiện tại đi tới Nhạc Dương thành.
Gió Lặn báo cáo đến.
Người này ngươi lưu tâm một chút, tận khả năng cho hắn thuận tiện, hắn có thể tại ngang cấp điều kiện kích xuống dưới bại Sở Quốc thất hùng nạp lan trùng, dạng này người tuyệt đối đáng giá bồi dưỡng, giữ gìn mối quan hệ, về sau rất có thể là ta phụ tá đắc lực.
Sở Càn phân phó nói.
Ngang cấp đánh bại nạp lan trùng chẳng phải là nói người này cũng là Sở Quốc thất hùng trình độ văn lăng ba chu thần kinh khải, tò mò hỏi.
Làm xuất Vân Tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tại đại sở võ đạo thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể vào nàng pháp nhãn cũng bất quá là Sở Quốc thất hùng mà thôi, bây giờ nghe Võ Hạo thế mà tại ngang cấp điều kiện dưới đã đánh bại nạp lan trùng, nàng tự nhiên là ghi tạc trong lòng.
Ngươi muốn hồi báo chuyện thứ hai đâu? Sở Càn hỏi.
Làm Gió Lặn hồi báo quen thuộc, hắn trước nhặt việc nhỏ nói, càng về sau tin tức càng là trọng lượng cấp, hiện tại chuyện thứ nhất đều như thế có ý tứ, Sở Càn rất hiếu kỳ còn lại hai kiện là cái gì.
Chuyện thứ hai là Nạp Lan Trùng đến Nhạc Dương thành.
Nạp Lan Trùng ha ha, cái này có ý tứ, chờ mong Võ Hạo cùng Nạp Lan Trùng gặp nhau lần nữa một trận chiến.
Sở Càn cười ha ha một tiếng, Gió Lặn mấy người cũng cười lên.
Cái này Nạp Lan Trùng cùng Võ Hạo thật đúng là có duyên phận, Võ Hạo vừa tới Nhạc Dương thành, cái này Nạp Lan Trùng liền đến.
Điện hạ, hiện tại Võ Hạo còn không phải Nạp Lan Trùng đối thủ. Căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, Võ Hạo bất quá là người võ giả thất trọng thiên mà thôi, mà Nạp Lan Trùng hẳn là địa cấp tam trọng thiên.
Gió Lặn báo cáo.
Cái này đích xác là cái vấn đề, ngươi nghĩ biện pháp, tại Võ Hạo tấn cấp địa cấp võ giả trước đó, đừng để hắn gặp được Nạp Lan Trùng, không phải liền không có gì hay.
Vâng, ta ghi lại.
Chuyện thứ ba là cái gì? Sở Cắn hỏi.
Điện hạ, chuyện thứ ba là một kiện quái sự.
Gió Lặn do dự nói, bởi vì việc này hắn chỉ nắm giữ hiện tượng, nhưng không có nắm giữ nguyên nhân, đôi này hắn cái này Gió Lặn thủ lĩnh đến nói, là tuyệt vô cận hữu sự tình.
Cái gì quái sự? Nói ra để biểu muội tham tường một chút. Hai chúng ta cô lậu quả văn, biểu muội làm ra mây cao đổ, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thế nhưng là kiến thức rộng rãi nhân vật.
Sở Càn chê bừa.
Hôm nay Nhạc Dương trên tử lâu, Võ Hạo tại đánh bại Sở Bánh hai vị thị vệ về sau, Âu Dương Thanh Sơn ra cho quận chúa giải vây, kết quả bị Võ Hạo đánh bại, cuối cùng dẫn xuất Âu Dương Trấn cùng Tiểu Vương gia Sở Cung Phong, Tiểu Vương gia mang tới kim giáp cung phụng bị thượng quan vô địch ngăn trở, mà Âu Dương Trấn thì bị Võ Hạo liên tiếp phiến ba bàn tay.
Cái gì? Sở Càn sử sốt, Gió Lặn mang đến cho hắn cái thứ ba tin tức có quá nhiều nội dung để hắn tiêu hóa.
Đầu tiên là Sở Cung Phong cùng Âu Dương Trấn cùng một chỗ. Âu Dương Trấn làm nhị hoàng tử Sở Giao cậu, tự nhiên là cùng Sở Giao một phái, mà Sở Cùng Phong thì đại biểu cha của hắn Hổ Vương Sở Thiên Ca, ý vị này Sở Thiên Ca cũng đứng ở Sở Giao một phương.
Sở Càn nuốt nuốt chán của mình, Sở Giao thế lực là càng phát khổng lồ, không được, nhất định phải tăng tốc cùng thượng quan gia tộc bàn bạc, chỉ có đem thượng quan gia tộc cái này một quân đội trọng thần kéo đến bên cạnh mình, mới có thể có cùng Sở Giao đối kháng lực lượng.
Ta đến Nhạc Dương thành trước đó, lợi dụng xuất Vân Tông con đường tra một chút Âu Dương gia tộc tình huống. Âu Dương Trấn hẳn là địa cấp lục trọng thiên võ giả đi, Võ Hạo bất quá là người võ giả thất trọng thiên. Hắn là như thế nào đánh Âu Dương Trấn cái tát văn lăng ba chu thần kinh khải, thổ khí như lan, hỏi ra mình nghi vấn trong lòng, đây cũng là Sở Càn trăm mối vẫn không có cách giải địa phương.
Đây cũng là thần chưa thể tra ra bạch địa phương, lúc ấy Âu Dương Trấn tựa như là bên trong như gió không nhúc đích, chỉ có thể mặc cho bằng Võ Hạo đem bàn tay rút đến trên mặt.
Gió Lặn nói, thần dùng đủ loại phương pháp đến dò xét, vẫn không thể nào minh bạch Võ Hạo đến cùng dùng biện pháp gì đem Âu Dương Trấn chế trụ.
Sở Càn dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem văn lăng ba, nhìn xem cái này đến từ xuất Vân Tông biểu muội có cái gì giải thích.
Muốn để một người không núp đích, chỉ có không gian lực lượng cùng thời gian lực lượng có thể làm đến, thời gian lực lượng chỉ có chúng ta xuất Vân Tông nhân vật trọng yếu năm giữ, chẳng lẽ là không gian lực lượng văn lăng ba nhíu mày hơi nhíu.
Không gian lực lượng, không gian lực lượng tựa hồ nhân loại chúng ta còn không có nắm giữ đi, chỉ có trong biển hoàng tộc mới có cái thiên phú này, chẳng lẽ lúc ấy có hải hoàng nhất tộc ở đây? Sở Cản suy đoán nói. Gió Lặn, ngươi đem tình huống lúc đó nói lại cho ta nghe. Chương 176, Nhạc Dương học viện. Nhạc Dương thành có hai lớn võ đạo thánh địa. Đầu tiên là Hoàng gia học viện, tên như ý nghĩa, đây là đại sở hoàng thất sáng tạo dùng để bồi dưỡng võ đạo nhân tài địa phương. Cái thứ hai là Nhạc Dương học viện, lúc đầu thời điểm, đây là Nhạc Dương thành đông đảo hân quý liên hợp sáng tạo võ đạo thánh địa, cho đến bây giờ, năm đó sáng tạo Nhạc Dương học viện hân quý cùng gia tộc của bọn hắn đều đã biến mất tại lịch sử trường hà bên trong, cho nên hôm nay Nhạc Dương học viện thành một cái từ thế lực khắp nơi tổ hợp mà thành học viện. Nếu bàn về cái kia học viện càng có lợi hơn tại võ đạo phát triển, tự nhiên là Hoàng gia học viện, bởi vì có toàn bộ đại sở đế quốc cùng sở quốc hoàng thất vì đó hậu thuẫn, mặc kệ là từ võ đạo công pháp số lượng cùng chất lượng, còn có võ đạo đạo sư số lượng, chất lượng, hoặc là cái khác vật chất bảo hộ đến nói, Hoàng gia học viện đều có được trời ưu ái ưu thế, cho nên Hoàng gia học viện tự nhiên trở thành Nhạc Dương thành tuyệt đại đa số võ đạo bên trong người mơ tưởng một cầu địa phương. Đương nhiên, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, đại sở hoàng thất cũng không phải nhà từ thiện, Hoàng gia học viện vì bên trong võ giả cung cấp vô số thuận tiện, sở quốc hoàng thất tự nhiên cũng cần lưu lại những người này trung tâm, đó chính là bất kỳ một cái nào Hoàng gia học viện võ giả tại nhập trường học trước đó nhất định phải tuyên thệ hiệu trung sở quốc hoàng thất. Đúng vậy, những người này hiệu trung đối tượng là sở quốc hoàng thất mà không phải đại sở đế quốc, cẩn thận trải nghiệm. Lời nói, trong này vẫn là có khoảng cách, mà Hoàng gia học viện viện trưởng ngay tại lúc này đại sở đế quốc hoàng đế Sở Thiên Long. Thông qua loại biện pháp này, sở quốc hoàng thất ngưng tụ đại lượng võ giả, có thể nói sở quốc hoàng thất có thể tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong làm ổn cái này đại sở đế quốc đệ nhất đại thế lực ghế xếp, Hoàng gia học viện không thể bỏ qua công lao. Đại sở đế quốc vốn chính là từ thế lực khắp nơi tổ hợp mà thành đế quốc, Hoàng gia học viện vì sở quốc hoàng thất cung cấp vô số võ giả, nhưng là đặc thù nội quy trường học cũng dẫn đến rất nhiều thế gia công tử không có khả năng tuyên thệ hiệu trung hoàng thất người, mà có chút trong dân trung có biết người cũng sẽ không lựa chọn đem lòng trung thành của mình bán cho một cái gia tộc, cho dù là hoàng gia cũng không được, cho nên những người này lựa chọn tự nhiên là Nhạc Dương học viện. Nhạc Dương thư viện tọa lạc ở Nhạc Dương thành góc đông nam, chiếm diện tích hơn 10.000 mẫu. Quy mô của nó lớn tiểu chiếm Nhạc Dương thành một, trong học viện khoảng chừng hơn 10.000 tên các loại cấp độ đệ tử, mà bên trong võ đạo lao sư cũng có mấy trăm tên, thực lực kém nhất đều là địa cấp võ giả. Nhạc Dương học viện cửa chính vị trí, một bộ áo trắng võ hạo đang đứng tại cửa học viện, bên cạnh hắn là đến cái này bên trong tiện hắn đi học thượng quan huyện nhi. Sớm tại Thiên Cương kiếm phái thời điểm, Long Thiên Cương liền vì võ hạo an bài xuống đường lui, an bài võ hạo đến Nhạc Dương thư viện tìm Long Thải Hà, võ hạo đem việc này đối võ Phượng Hà sau khi nói qua, võ Phượng Hà liền an bài thượng quan huyện nhi đến đưa võ hạo đi học. Võ Phượng Hà là võ hạo cô. Vốn là muốn tự mình đưa võ hạo đến Nhạc Dương học viện, bất quá cân nhắc đến võ hạo cùng võ Phượng Hà quan hệ không nên quá sớm lộ ra ánh sáng, đôi kia võ hạo là một loại uy hiếp, cho nên võ Phượng Hà đành phải lùi lại mà cầu việc khác an bài người khác tới đưa võ hạo, mà thượng quan huyện nhi chủ động tiếp nhận nhiệm vụ này. Võ hạo đứng tại Nhạc Dương học viện cổng, Nhạc Dương học viện đại môn là dùng cả khối màu trắng đá cẩm thạch chỗ điêu khắc thành hình vòm, cửa đá đỉnh chót, vị trí trung tâm. Nhạc Dương học viện bốn chữ cứng cáp hữu lực. Nghe nói không người có cùng tư chất đối mặt bốn chữ này thời điểm có khác biệt cảm ngộ, võ hạo không biết người khác. Dù sao hắn đối mặt bốn chữ này thời điểm tựa hồ có thể tại bốn chữ này bên trong cảm nhận được một đôi ánh mắt lạnh như băng. Cửa đá đỉnh chót, Nhạc Dương học viện bốn chữ vị trí trung tâm điêu khắc một cái cao một thước lầu nhỏ. Chính là Nhạc Dương học viện mang tính tiêu chí kiến trúc Nhạc Dương lầu ảnh thu nhỏ. Nhạc Dương lầu chính là Nhạc Dương thư viện tiêu chí, nó tại Nhạc Dương thư viện địa vị cùng loại với chưa tên hồ chi tại Bắc Đại. Ngao ngô một tiếng to gió gầm rú tại võ hạo sau lưng vang lên, đây là địa cấp yêu thú địa hành long giống thiếu, võ hạo quay đầu. Nhìn thấy một cái vóc người khôi ngô người trẻ tuổi tay cầm một cây long thương, cưỡi tại một đầu dài ba trượng địa hành long phía trên đi tới Nhạc Dương học viện đại môn cổng. Địa hành long thuộc về Á Long yêu thú, như thế nào Á Long tên như ý nghĩa, chính là có được long tộc huyết thống yêu thú. Long tính vô dâm. Câu nói này vô luận ở thời đại này đều là thích hợp, hoa hạ long thích kết giao bằng hữu, cho nên làm ra rồng sinh chín con từng cái khác biệt truyền thuyết, đối con thú này hồn con ác thú là có quyền lên tiếng nhất. Thánh vật đại lục đại thần lần cũng là cái này đức hạnh, bọn chúng cũng thích vô cùng kết giao bằng hữu, cho nên làm ra một loạt Á Long loại yêu thú, trước mặt địa hành long chính là như thế. Đây là thánh võ đại lục đại thần lần cùng địa hành thú kết giao bằng hữu kết quả. Đừng cầm muốn long tử cùng thế giới này đại thần lần làm sự so sánh thú hồn con ác thú cùng võ hạo là linh hồn chung, tự nhiên biết võ hạo ý nghĩ, tại võ hạo não hải bên trong bất mãn thầm nói. Đích xác, thánh võ đại lục long cùng hoa hạ thần long mặc dù đều có đồng dạng danh tự, nhưng là thực lực sai biệt hay là rất lớn, thế giới này long tương đương với trời võ giả trình độ, lợi hại là rất lợi hại, thế nhưng là còn không tính là thần thoại, mà hoa hạ thần long hô phong hoán vũ, tác động thành binh, chuyển đổi đến thế giới này, tuyệt đối là như thần trình độ. Cái này cưỡi rồng võ sĩ không phải Bành Sơn sao? Có người nhìn xem tay cầm long thương ngạo nghệ đứng tại địa hành long phía trên võ sĩ nói nói, nghe nói hắn ca ca Bành Hổ rất sớm trước đó liền tiến vào Nhạc Dương học viện, thực lực bây giờ đã đạt tới học viện đạo sư cấp bậc. Bành Sơn đứng tại địa hành long phía trên đi tới học viện đại môn bên trái, kia bên trong lấy một cái bàn, ngồi bên cạnh một cái nhắm mắt dưỡng thần trung nhân, chính là năm nay chiêu sinh đạo sư Dư Dương. Bành Sơn từ địa hành long phía trên nhảy xuống, đem long thương treo đến địa hành long trên thân, sau đó sải bước đi tới chiêu sinh đạo sư Dư Dương trước mặt. Dư lão sư, đây là thư giới thiệu của ta. Bành Sơn đem một phong thật mỏng thư giao cho Dư Dương. Nhạc Dương học viện chiêu sinh phân hai loại, một loại là bằng vào thư giới thiệu tiến vào học viện, loại người này thường thường là con em quý tộc, thuộc về có tiền, có quan hệ, còn có một loại người là có tư chất cùng thiên phú hàn môn tử đệ. Bành Sơn thư giới thiệu là hắn ca ca Bành Hổ viết, Dư Dương nhìn mở ra thư giới thiệu, trong phong thư có một chuỗi linh lực chế tạo dây chuyền để hắn trong lòng hơi động, khóe miệng lộ ra một vòng hài lòng thân sắc. Nhạc Dương học viện chiêu sinh đạo sư thế nhưng là công việc béo bở, cái nào muốn nhập học đệ tử không được bày tỏ một chút. Nhạc Dương nhìn lướt qua thư giới thiệu, chỉ cần có này chuỗi tinh xảo linh lực hạt châu liền có thể. Về phần giới thiệu nội dung bức thư Bành Hổ liền xem như viết thư tình cũng không đáng kể. Dư Dương đánh giá trước mắt dáng người khôi ngô Bành Sơn, trong lòng là càng ngày càng hài lòng. Người võ giả cựu trọng thiên thực lực tương đương với người võ giả cựu trọng thiên yêu thú địa hành long, Bành Hổ quan hệ lại thêm một chuỗi có giá trị không nhỏ linh thạch dây chuyền, như thế hiểu chuyện học sinh, Dư Dương há có thể không chiếu cố? Không tệ, không tệ, kỳ thật liền xem như không có người ca thư giới thiệu, lấy thực lực của ngươi cũng hoàn toàn có thể tiến vào Nhạc Dương học viện học tập. Tuổi còn trẻ chính là người võ giả cựu trọng thiên thực lực, đợi một thời gian, đế quốc trời võ giả bên trong tất nhiên có danh hào của ngươi. Dư Dương dùng một bộ ta rất xem trọng nét mặt của ngươi nhìn xem Bành Sơn, cái này khiến Bành Sơn trở nên kích động hưng phấn. Trời võ giả à, có nghe hay không? Dư Dương đạo sư thế mà cho rằng Bành Sơn tư chất có thể trở thành trời võ giả, không ít người kinh ngạc nói. Phải biết liền xem như tại Ngọa Hổ Tàng Long Nhạc Dương thành, trời võ giả cũng không phải một chảo một lớn đem rau cải trắng, đồng dạng là phượng mao lân rác, các thế lực lớn tranh nhau lôi kéo đối tượng. Hạo ca ca, chúng ta cũng đi qua đi. Thượng quan huyện nhi nở nụ cười xinh đẹp, lôi kéo Võ Hạo đi tới Vu Dương trước mặt. Thư giới thiệu đâu? Dư Dương hề vải mà nhìn trước mắt Võ Hạo hỏi. Ta không có thư giới thiệu. Võ Hạo sững sờ, hắn đến Nhạc Dương học viện trước đó, Thượng quan Hiền ngược lại là đưa ra muốn cho hắn viết một phong thư giới thiệu, bất quá Võ Hạo cho rằng bằng vào tư chất của mình hoàn toàn có thể tiến vào Nhạc Dương học viện, cho nên liền chối từ không muốn. Võ Phượng Hà cân nhắc đến là nữ nhi của mình Thượng quan Huyền Nhi đem Võ Hạo đưa đến Nhạc Dương học viện, cái này không phải liền là tốt nhất thư giới thiệu sao? Cái kia không có mắt dám làm khó Thượng quan gia tộc người. Dư Dương híp mắt lại, hai cái ngón tay vừa đi vừa về vớt ve, đây là tiêu chuẩn kiếm tiền động tác. Làm sao Võ Hạo thật không có phương diện này chuẩn bị, cũng không có ý định dùng loại này chướng khí mù mịt biện pháp đến tiến vào học viện. Không có thư giới thiệu đó chính là có đủ để kinh diễm thực lực biểu diễn một chút đi. Dư Dương không vui nhìn xem Võ Hạo nói, làm chiêu sinh đạo sư, không muốn nhất gặp phải chính là Võ Hạo loại người này, người không có thư giới thiệu không sao, người tốt xấu cũng được biểu thị một cái đi, làm người không thể như thế không hiểu chuyện. Ta vì cái này chiêu sinh đạo sư vị trí đưa cho phía trên 1.000 khối linh thạch đâu, ngươi dù sao cũng phải để ta kiếm ra đi. Dư Dương bất mãn thầm nói. Võ Hạo nghe tới Dư Dương lời nói về sau một trận khó chịu, cái gì gọi là biểu diễn một chút đi, Nhạc Dương học viện lại không phải biểu diễn hệ. Bất quá người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Võ Hạo hay là hiện lộ một chút mình thực lực, Chu Tước cùng Bạch Hổ hai con thú hồn từ Võ Hạo sau lưng hiện hiện, trong lúc nhất thời phượng gãy hổ khiếu, không ít người trong lòng kinh hãi, thu hồi vừa rồi khinh thị. Song thú hồn võ giả, người này thế mà là song thú hồn võ giả, mà nhìn Trung Thánh Võ Đại Lục lịch sử, cái kia song thú hồn võ giả không phải kinh tài tuyệt diễm hạng người, chỉ dựa vào điểm này, Võ Hạo liền xứng đáng kinh diễm hai chữ. Dư Dương trong lòng cũng một trận kinh hãi, chắc không được người này một không có thư giới thiệu, hai không có kim tiền mở đường, liền dám bả vai gánh cái đầu đến cái này bên trong muốn đi vào Nhạc Dương học viện, nguyên lai tư chất đích xác đủ ưu tú. Song thú hồn võ giả đích xác có tư cách này, bất quá cái này lại làm cho Dư Dương rất khó chịu, nhất là Võ Hạo không có đối với hắn lộ ra khúm núm cung kính bộ dáng, cái này càng để hắn khó mà tiếp nhận. Tư chất tốt liền có thể không hiểu quy củ sao? Hôm nay ta liền muốn làm khó ngươi, dù sao ngươi cũng không có cái gì hậu trường, khi dễ liền khi dễ. Dư Dương nghĩ đến cái này bên trong con mắt lập tức bắt đầu híp mắt. Song thú hồn đích thật là không sai, đáng tiếc, ngươi thú hồn cái đầu quá tiểu, ngươi thú hồn có thể tham gia chiến đấu sao? Ta nhìn bất quá là hai cái sủng vật mà thôi. Dư Dương cay nghiệt nói. Sùng vật Võ Hạo còn không có sinh khí, Chu Tước cùng Bạch Hổ hai con thú hồn liền giận. Làm đường đường Hoa Hạ tứ thần thú thứ hai, hai người bọn họ lúc nào như thế bị khinh thị qua, liền xem như tại Hoa Hạ chúng thần óng ánh trong lịch sử, tứ thánh thú xuất hiện cũng tất nhiên sẽ khiến chấn động mạnh. Phượng gãy chín ngày, thân điểu Chu Tước ở trong hư không bay múa, màu cam hỏa diễm ở trong hư không thiêu đốt, không gian thậm chí có sụp đổ dấu hiệu, đây là hỏa diễm nhiệt độ nóng bỏng tới trình độ nhất định thể hiện. Mãnh hổ rít gào, mèo trắng đứng tại Võ Hạo trên đầu vai đối Dư Dương một trận giống khiếu. Dư Dương thế mà cảm giác mình thú hồn tại truyền lại sợ hãi cảm thụ, nói cách khác trước mắt cái này mèo trắng có để cái khác thú hồn sợ hãi năng lực. Lớn mật, cái này bên trong là Nhạc Dương học viện, ngươi thế mà tại cái này bên trong khóc lóc om sòm, ngươi mắt bên trong còn có hay không Nhạc Dương học viện? Dư Dương thẹn quá thành giận nói. Dư lão sư, đối với loại này không coi ai ra gì, không đem Nhạc Dương học viện xem ở mắt bên trong người, hẳn là nhận giáo huấn. Bành Sơn đứng tại địa hành long bên cạnh cười lạnh nói, lão sư nếu như không tiện xuất hiện, đệ tử ngược lại là nguyện ý thay lão sư giáo huấn hắn một trận, giữ gìn ta Nhạc Dương học viện tôn nghiêm. Chương 177, lại một lần nữa bàn tay vang dội. Võ Hạo không còn gì để nói, cái gì gọi là không đem Nhạc Dương học viện xem ở mắt bên trong, không phải ngươi để ta biểu diễn một chút mình thực lực sao? Ta nghe lời hiện ra mình một chút thực lực, các ngươi thế mà đem một đỉnh không coi ai ra gì mũ chụp tại ca môn trên đầu, cái này làm người cũng không thể quá vô sỉ đi. Lớn mật, đường đường Nhạc Dương học viện chính là như thế thu nhận học sinh sao? Thượng quan Huyền Nhi mặt mang sương lạnh, thân là thượng quan gia tộc đại tiểu thư, nàng không quen nhìn loại này tàng ô nạp cấu đức hạnh, cũng chịu không được loại này hèn hạ vô sỉ tính cách. Ngươi lại tính là thứ gì? Dư Dương lười biếng nhìn xem thượng quan Huyền Nhi, cô nàng không phải dài xinh đẹp liền có thể hô to gọi nhỏ, ta hiện tại tuyên bố, ngươi mạo phạm Nhạc Dương học viện danh dự, hôm nay liền trở đi, ban đêm ta hảo hảo giáo dục một chút ngươi, chúng ta xâm nhập trao đổi một chút, ngày mai để cha mẹ ngươi đến lĩnh người. Không ít người phát ra mập mờ tiểu dung, Dư Dương cái gọi là ban đêm giáo dục khẳng định là trên giường, mà giao lưu cũng tất nhiên là xâm nhập. Thượng quan Huyền Nhi sắc mặt tái xanh, Nhạc Dương học viện một cái nho nhỏ đạo sư cũng dám đùa giỡn nàng, quá không có thiên lý, không có vương pháp. Lá gan của ngươi không nhỏ, ngươi nhất nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói. Võ Hạo dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Dư Dương, ngay cả thượng quan gia tộc đại tiểu thư cũng dám đùa giỡn, quả thực là chán sống lệnh. Không biết sống chết ra hỏa. Dư Dương nhìn xem Võ Hạo giận tí mặt. Đạo sư, đã hai người này đều mạo phạm Nhạc Dương học viện tôn nghiêm, vậy liền để đệ tử đến giữ gìn học viện tôn nghiêm đi, cái này nam ta giáo huấn, nữ giao cho lão sư ngài tự mình giáo huấn. Bành Sơn đứng tại địa hành long bên cạnh nói. Dư Dương cho Bành Sơn một cái ngươi rất hiểu chuyện ánh mắt, sau đó đối Võ Hạo cười lạnh nói, đừng tưởng rằng có hai con sùng vật thú hồn liền có thể tiến vào Nhạc Dương học viện, cùng những người khác tướng so, ngươi còn kém xa lắm, hiện tại liền để ngươi biết thiên ngoại hữu thiên. Ý của ngươi là nói tư chất của ta còn chưa đủ lấy tiến vào Nhạc Dương học viện? Võ Hạo híp mắt lại nhìn xem Dư Dương hỏi. Không sai, ngươi mặc dù có song thú hồn, nhưng là chỉ dựa vào cái này một hạng còn chưa đủ lấy tiến vào Nhạc Dương học viện. Dư Dương hơi một do dự. Sau đó mạnh miệng nói dù sao cái này bên trong lại không có học viện nó đạo sư của hắn, có thể không thể tiến vào Nhạc Dương học viện. Dư Dương chính mình đạo tính, hắn nói Võ Hạo không đủ tư cách, đó chính là không đủ tư cách. Cái kia không biết như thế nào mới xem như đủ tư cách? Võ Hạo chất vấn. Ha ha, ngươi không nhìn thấy phía sau ngươi Bành Sơn công tử sao? Nếu như ngươi có tư chất của hắn, không có thư để cử cũng có thể tiến vào Nhạc Dương học viện. Dư Dương chỉ chính hướng Võ Hạo đi tới Bành Sơn. Bành Sơn là người võ giả cựu trọng thiên cương giả, còn có một đầu đồng dạng đẳng cấp yêu thú địa hành long, mà Võ Hạo bất quá là người võ giả bắt trọng thiên võ giả, cho nên tại Dư Dương xem ra, Bành Sơn thu thập Võ Hạo thuộc về chuyên nghiệp cùng một. Xem ra ta lại nhiều một cái thu thập ngươi lý do. Võ Hạo nhìn xem Bành Sơn híp mắt lại nói, chỉ bằng ngươi đây là đang muốn chết? Bành Sơn cười lạnh. Há đem Võ Hạo người này võ giả bắt trọng thiên xem ở mắt bên trong, hắn ngược lại là liên tiếp đối thượng quan huyền nhi trên dưới dò xét, trong ánh mắt tràn đầy tham lam đáng tiếc, đây là Dư Dương đạo sư muốn người. Lại nhiều một cái lý do? Võ Hạo nhìn xem rõ ràng không có hảo ý Bành Sơn cười lạnh nói, dám đánh biểu muội mình chủ ý, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga a. Long thương gào thét, dài đến 3 mét long thương khoảng chừng trứng lông phẩm chất, sắc bén đầu thương khoảng chừng dài hơn một thước, tại Bành Sơn trong tay múa, giống như là một cây cột đá nện xuống tới. Thương ảnh trùng điệp. Thứ không biết chết sống, giết ngươi chỉ cần một chiêu, ngươi có thể đi chết. Bành Sơn gầm thét, lực lượng cường đại phối hợp tốc độ cực nhanh. Long thương cùng không khí ma sát lại có ánh lửa thoáng hiện. Lăn nhìn xem hướng mình đập tới trường thương, Võ Hạo ngay cả động cũng không hề động, chỉ là hét lớn một tiếng, mắt trần có thể thấy gợn sóng xoắn ốc lấy đánh về phía Bành Sơn. Đến từ Bạch Mèo thần kỹ, Bạch Hổ kinh thiên giống. Sóng âm minh kích đến Bành Sơn trên thân, đầu tiên là đánh nát hắn hộ thể linh lực, sau đó đem hắn đẩy ra xa mười mấy mét, trực tiếp ném xuống đất. Thế giới lập tức yên tĩnh, bao quát Dư Dương ở bên trong, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Một hống chi uy lại có uy lực như thế, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Phật môn sư tử hống? Yêu người ta, tại người võ giả bắt trọng thiên thời điểm một cuống họng đem người võ giả cựu trọng thiên Bành Sơn đánh bay, dạng này người nếu là không có tư cách tiến vào Nhạc Dương học viện, người nào có tư cách? Dư Dương sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới người này không chỉ là song thú hồn đơn giản như vậy, bất quá sự tình cho tới bây giờ, đã không có lui lại chỗ trống. Đáng chết, ta muốn giết ngươi! Bành Sơn sắc mặt tái xanh từ dưới đất sợ lên, hắn thất khiếu bên trong không ngừng có máu tươi chảy ra. Vừa rồi Bành Sơn còn rõ ràng không đem Võ Hạo đặt ở mắt bên trong, luôn miệng nói Võ Hạo là thứ không biết chết sống, thậm chí thả ra cuồng ngôn nói giết Võ Hạo chỉ cần một chiêu. Tốt ta, hai người chiến đấu thật là dùng một chiêu, kết quả là Võ Hạo một cuống họng liền để hắn bay ngược mà ra, Bành Sơn há có thể chịu được khuất nhục như vậy, không giết Võ Hạo thể không là người. Võ Hạo sững sờ, một chiêu Bạch Hổ giống liền xem như giết không được Bành Sơn, cũng đủ làm cho hắn ném nửa cái mạng, nhưng bây giờ nhìn người này cũng không có quá nặng thương thế, đây là có chuyện gì? Khi chú ý tới Bành Sơn ngực nhuyễn giáp thời điểm, Võ Hạo rốt cuộc minh bạch, nguyên lai người này tại nơi ngực có đặc thù bảo hộ. Bành Sơn nơi ngực một mảnh hỗn độn, nhưng là vỡ vụn dưới quần áo mặt lại lộ ra một bộ tinh xảo nhuyễn giáp. Bạch Hổ giống là âm thanh đợt công kích, đối giáp cứng xuyên thấu năng lực cực mạnh, nhưng là nhuyễn giáp lại có thể triệt tiêu hắn không ít lực công kích, Bành Sơn bởi vì ngực nhuyễn giáp mà nhặt một cái mạng. Địa hành long gầm lên giận dữ, thuộc về địa cấp yêu thú khí tức tràn ngập, Bành Sơn xoay người nhảy lên địa hành long, trong tay long thương chỉ xéo Võ Hạo. Đây mới là hắn hoàn toàn trạng thái. Giết Bành Sơn giống to một tiếng, địa hành long rút lui mấy bước, một cái công kích, cường đại động có thể phối hợp quán tính thế năng, lúc này long thương xuyên thấu tường thành đều không kỳ quái. Võ Hạo thiên cương bộ di chuyển, dưới chân hơi bên cạnh một chút vị trí, sau đó trực tiếp giơ tay nắm lấy long thương cản thương. Người võ giả cựu trọng thiên thực lực, cộng thêm địa hành long lực trùng kích, một chiêu này xuyên thấu một cái địa cấp nhất trọng thiên võ giả đều không có vấn đề, nhưng lại để Võ Hạo bắt lại, Bành Sơn cảm giác mình long thương đâm vào một cái thần sơn bên trên. Huyết mạch thức tỉnh về sau, Võ Hạo thân thể từng cái phương diện cơ năng đạt được tăng lên trên diện rộng, đã thành dị giới bản hồ lô tiểu kim cương, hắn hình thể không thay đổi, nhưng là lực lượng cùng cường độ trọn vẹn gia tăng hơn gấp 10 lần. Võ Phượng Hà nói cho Võ Hạo, đây là hồng hoang bất diệt thể, theo Võ Hạo thực lực gia tăng, loại này thể phách sẽ càng thêm đáng sợ, đây là bọn hắn võ gia truyền nam không truyền nữ huyết mạch thiên phú. A Bành Sơn giống to, linh lực trong cơ thể chen chúc đến long thương phía trên, làm sao trong tay long thương tại Võ Hạo trong tay tựa như là mọc rễ đồng dạng, hay là không núc đích. Cũng chỉ có cái này chút khí lực sao? Võ Hạo cười lạnh, đột nhiên phát lực, long thương hất lên, Bành Sơn thế mà bị Võ Hạo cho chống lên. Buông tay, Võ Hạo lạnh lùng nhìn xem Bành Sơn. Mơ tưởng Bành Sơn cắn răng kiên trì, tại trước mặt mọi người, nếu như bị Võ Hạo chiếm long thương, vậy hắn liền không có mặt mũi lại tại Nhạc Dương học viện hỗn. Không buông tay đúng không? Vậy liền nắm chặt đi. Võ Hạo cười lạnh, đột nhiên đem long thương hướng phía dưới huy động, Bành Sơn giống như là một cái quả cân, trực tiếp đập xuống đất, ném ra một cái hình người hô to. Võ Hạo khí lực chi lớn để người kinh ngạc, cái này chẳng lẽ là một cái hình người bạo long, không phải nhân loại bình thường nơi nào có khí lực lớn như vậy. Địa hành long gầm thét, một đầu hướng về Võ Hạo đụng tới, người võ giả cựu trọng thiên yêu thú thực lực, nếu là một đầu đụng chính, liền xem như một vị địa cấp võ giả cũng có bị đâm chết khả năng. Giống Võ Hạo đầu vai Bạch Hổ rít lên một tiếng, Võ Hạo tấn cấp đến người võ giả bắt trọng thiên về sau, nó đạt được không ít chỗ tốt, hiện tại đã không đem vẹn vẹn cao hơn hắn một cái cấp bậc địa hành long đặt ở mắt bên trong. Dã man va chạm bên trong địa hành long một trận run rẩy. Đến từ bản nguyên linh hồn trực giác nói cho hắn, trước mặt mèo trắng cũng không phải đơn giản như vậy. Bạch Hổ gầm lên giận dữ, trực tiếp từ Võ Hạo đầu vai nhảy lên đến địa hành long trên đầu,
Bạch Hổ duỗi ra một đôi hổ trảo. Sau đó đối địa hành long hai bên huyệt thái dương vị trí chính là một trận mãnh truy. Lão hổ không dùng miệng, đổi nghề dùng nắm đấm. Không ít người nhìn xem nắm chặt nắm đấm đối địa hành long mãnh đánh Bạch Hổ không còn gì để nói, đây là cái gì thú hồn lại có như thế cá tính phương thức chiến đấu. Cái này không giống như là dã thú ở giữa chiến đấu, mà càng thêm giống như là một cái hất lên ra hổ tay quyền anh chiến đấu. Ngao Ngô địa hành long đau lăn lộn đầy đất, mèo trắng nắm tay nhỏ như là một đôi pháo cỡ nhỏ, ra quyền cấp tốc mà lại lực trùng kích mạnh, lập tức liền đem địa hành long cho đánh ngộng. Nhìn ta trùng thiên pháo Bạch Hổ thế mà miệng nói tiếng người, từ dưới lên trên một quyền đánh trúng đến địa hành long cầm vị trí, sau đó mọi người nhìn thấy hôm nay quỷ dị nhất chiến đấu. Thể trọng chừng 3 tấn trở lên địa hành long bị một con dài một thước mèo con một quyền cao cao nhô lên đến, trực tiếp bay lên không trung cao 10 mấy mét. Rơi xuống đất thời điểm giống như là một cái lớn quả cân rất xuống, trên mặt đất ném ra một cái cự đại hố to, địa hành long không chút huyền niệm hôn mê bất tỉnh, không biết là đau, còn là bị tức giận. Mà lúc này Bạch Hổ thú hồn chính đứng thẳng người lên, hai con hổ trảo cõng tại sau lưng, một bộ đỉnh tiêm cao thủ, tịch mịch vô địch biểu lộ. Ai, cao thủ tịch mịch, tiếp cầu bại một lần mà không được Ngao Ngô Bạch Hổ gào thét, để mọi người không còn gì để nói. Địa hành long cùng chủ nhân của hắn một trận cá mẹ một lứa. Võ Hạo cầm long thương liên tiếp đối mặt đất nện mấy chục lần, trên mặt đất xuất hiện mười mấy người hình ấn ký, khi nặng mấy tấn địa hành long bị Bạch Hổ một chiêu trùng thiên pháo đánh bay lên, sau khi rơi xuống đất triệt để lúc hôn mê, Bành Sơn cũng tại kinh lịch cùng địa hành long đồng dạng gãy ngộ. Bành Sơn đã đứng không dậy nổi, hắn cảm giác trên người mình khung xương đã triệt để tán. Đám người triệt để im lặng, trận chiến đấu này quả nhiên đủ đặc sắc, nhưng là kết quả lại là như vậy ngoài dự liệu. Võ Hạo cùng hắn Bạch Hổ thú hồn tại Nhạc Dương học viện trước mặt cho mọi người kính dâng một trận khác phấn khích chiến đấu. Tiểu tử, ngươi không phải nói một chiêu có thể giết ta sao, làm sao hiện tại sợ? Võ Hạo cười híp mắt đi đến Bành Sơn trước mặt, một cái tay xách ở cổ áo của hắn. Võ Hạo không mang thủ, bởi vì có thủ hắn tại chỗ liền báo, hắn thích nhất chính là đúng lý không tha người. Ngươi đừng quá mức phân ca ca ta thế, nhưng là tại Nhạc Dương học viện. Bành Sơn ánh mắt né tránh, không dám cùng Võ Hạo đối mặt, hắn cảm giác quá bất ức. Qua phân ở phía sau đâu, Võ Hạo một bàn tay đổ ập xuống rút đến mặt trái của hắn trên má, rất nhanh một cái mắt trần có thể thấy nô lên xuất hiện. Một tát này là bởi vì ngươi miệng tiện, lại dám mắng ta không biết sống chết. Ba, lại là đổ ập xuống một bàn tay. Một tát này là vì muội muội ta đánh, bởi vì ngươi tâm tiện, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ngươi nào lại dám như thế khi nhục đệ đệ của ta, nơi xa hét lớn một tiếng truyền đến, trong thanh âm bao hàm không thể ức chế phẫn nộ. Chương 178, Hồng Hoang bất diệt thể. Một cái thân ảnh khôi ngô từ Nhạc Dương học viện cổng sải bước đi tới, đây là một người tướng mạo có chút giá tính người, lạc má râu ria, trung đồng đồng dạng con mắt, ngàn năm lão đẳng đồng dạng rồng có sừng cơ bắp, nội gân xanh, nội ẩn bạo tạc lực lượng. Người này là Bành Sơn ca ca Bành Hổ, ăn mặc quả thực là một cái dã nhân. Hắn thân dưới mặc một cái da hổ làm váy ngắn, lộ ra mọc đầy đen mao đùi, đi chân đất, đen xỉ thối hoắc bản chân lớn dẫm lên trên mặt đất, cách ba bên trong đều có thể nghe được kia gay mũi mùi thối. Ca ca cứu ta, nghe tới Bành Hổ thanh âm, Bành Sơn không biết khí lực từ nơi nào tới, cố gắng giằng co, ngồi dưới đất. Dùng tràn đầy thâm tình con mắt nhìn chăm chú lên ca ca của mình, thanh âm nghẹn nào, vậy mà im lặng ngưng nghẹn hắn không ngưng nghẹn cũng không được, bởi vì hắn miệng đầy răng đều bị Võ Hạo vừa rồi hai bàn tay cho cốt nát. Đệ đệ nhìn xem mặt mũi tràn đầy máu tươi Bành Sơn, Bành Hổ nổi giận, trung đồng đồng dạng mắt to nháy mắt biến huyết hồng, trên thân rồng có sừng cơ bắp rụt lại một hồi, vốn là bóng loáng bóng lưỡng làn da hiện lên từng đợt hàn quang. Bành Hổ, chính là trước mặt người này đem đệ đệ ngươi đánh thành dạng này, ngươi cái này làm ca ca phải nên làm như thế nào, khỏi phải ta dạy cho ngươi đi. Dư Dương oán độc nhìn thoáng qua Võ Hạo, châm ngòi thổi gió nói: ta sẽ từng tấc đem hắn xé nát, đem hắn xương cốt toàn thân đều đánh gãy. Bành Sơn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Võ Hạo nói: tốt, ta chờ mong ngươi có thể toàn nguyện. Dư Dương dùng thương hại ánh mắt nhìn thoáng qua Võ Hạo. Bành Hổ có bao nhiêu lực phá hoại, hắn nhưng là rất rõ ràng. Tại Nhạc Dương học viện, coi như là bình thường đạo sư cũng không nguyện ý treo chọc Bành Hổ cái này hình người bạo long. Tiểu tử, chịu chết đi! Bành Hổ kêu to một tiếng, đen sì, tráng kiện bàn tay trực tiếp chụp vào Võ Hạo cánh tay. Ngươi còn chưa đến, một cỗ mùi hôi thối vọt tới Võ Hạo trong lỗ mũi. Võ Hạo nghiêm trọng hoài nghi. Đầu này đại tinh tinh có phải là từ khi sinh ra tới liền không có tắm? Lan Võ Hạo hét lớn, Bạch Hổ kinh thiên giống lần nữa hô lên, mắt trần có thể thấy lực lượng gợn sóng trực tiếp vây đến Bạch Hổ trên lồng ngực. Không ít người cẩn thận nhìn chằm chằm Võ Hạo một chiêu này, bởi vì Võ Hạo vừa rồi chính là dùng cái này một cuống họng đem Bành Sơn lòng tin cho đánh tan, hiện tại địa cấp võ giả Bạch Hổ thay thế người khác võ giả cựu trọng thiên đệ đệ Bành Sơn, sẽ còn thua ở một chiêu này phía dưới sao? Mắt trần có thể thấy lực lượng gợn sóng giống như là vô địch sóng siêu âm đồng dạng oanh kích đến Bành Hổ tràn đầy ngực mao trên lồng ngực, da thịt của hắn phía trên thế mà xuất hiện âm vang thanh âm. Tựa như là cường châm quấn tới thép tấm phía trên đồng dạng, thậm chí còn có ánh lửa thoáng hiện. Mau nhìn, Bành Hổ cũng bị sóng âm cho đánh bay, có người thấp giọng kinh hô. Không đúng, đây không phải đánh bay, có người mở miệng điểm ra cả hai khác biệt. Bành Hổ thân thể giống như là một cỗ xe lửa đồng dạng hướng về sau bình di, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại khe rãnh, Bành Hổ liên tiếp rút lui 7-8 mét mới khó khăn lắm dừng lại thân thể. Võ Hạo một hống chi uy, cường đại như này, ta, cái này nha chính là thuộc rùa đen sao? Võ Hạo khí chửi ầm lên, Bành Hổ bị Võ Hạo Bạch Hổ tiếng giống sóng đánh trúng. Thân thể hướng về sau bình di 7-8 mét, theo lý thuyết dạng này cường độ công kích đủ để cho hắn thất khiếu chảy máu, nhưng là Bành Hổ bất quá là ngực đỏ rực mà thôi. Thậm chí ngay cả một giọt máu đều chưa từng xuất hiện. Ngớ ngẩn, Bành Hổ thú hồn là thạch gấu, lực phòng ngự cường đại nhất, liền xem như địa cấp võ giả lực công kích cũng chưa chắc có thể công phá Dư Dương lười biếng trêu chọc Võ Hạo. Ngươi hay là cam chịu số phận đi, vì xuống cho Bành Hổ giật đầu, có lẽ hắn lòng từ bi, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Màu đỏ xích tiêu kiếm rơi vào Võ Hạo trong tay. Đế nói chi khí bắt đầu tràn ngập, Võ Hạo tại xích tiêu kiếm ánh sáng chiếu rọi phía dưới giống như là một tôn hành tẩu ở trong nhân thế vô thượng đế hoàng, quân lâm thiên hạ. Bệ nghệ bắt phương.
bốn mùa chi kiếm chi gió thu điều hiệu. Võ Hạo vừa ra tay chính là mình tự sáng tạo bốn mùa ở giữa chiêu thứ ba, gió thu điều hiệu, vạn vật điêu linh, một loại bi thương cảm giác tràn ngập toàn trường. Võ Hạo thân ảnh tại đầy trời trong gió thu dạo bước, giống như là một cái thu hoạch hoa màu nâng phu, cơ trong tay xích tiêu kiếm giống như là tại trong ruộng lao động. Bành Hổ con mắt xuất hiện một nháy mắt do dự, Võ Hạo gió thu chi kiếm hay là ảnh hưởng đến linh hồn của hắn, bất quá cái này chỉ là trong nháy mắt, loại này tứ chi phát triển đầu đội đơn giản chủ khuyết thiếu tổn thương thu tâm cảnh. Hắn biến dữ tợn cùng bố, một thanh to lớn răng sói chiến truy xuất hiện trong tay, toàn thân của hắn đều hiện lên ra một tầng thủy tinh đồng dạng áo giáp, đây là hóa đá làng ra, là thú hồn thạch gấu tuyệt kỹ. Mở Bành Hổ giống to, trong tay răng sói chiến truy đột nhiên đánh tới hướng Võ Hạo trong tay xích tiêu kiếm. Núi lở đất nước đồng dạng oanh minh, chiến truy cùng xích tiêu kiếm nện vào cùng một chỗ, không có gì bất lợi xích tiêu kiếm rốt cục thất thủ, Võ Hạo liên tiếp rút lui 3-4 bước, mà Bành Hổ chiến truy bất quá là xuất hiện một cái nắm đấm lớn tiểu nhân khe. Võ Hạo không có sử dụng xích tiêu kiếm kiếm hồn, bởi vì kiếm hồn như động, linh lực tiêu hao quá lớn, lấy Võ Hạo hiện tại tình trạng coi như giết Bành Hổ, đoán chừng chạy không thoát Nhạc Dương học viện đại môn. Hắn trông cậy vào dựa vào xích tiêu kiếm bản thân sắc bén đến đánh bại Bành Hổ, làm sao phá phòng năng lực thiên hạ vô song xích tiêu kiếm đối đầu Lang Nha Bổng loại này dã man hình binh khí, thực tế là không chiếm cứ ưu thế. Lại đến Bành Hổ giống to, trong tay Lang Nha Bổng tại mà đối với Võ Hạo đầu không đuôi nện xuống tới. Thiên Cương bộ di chuyển, Võ Hạo không muốn dùng trong tay xích tiêu kiếm cùng Bành Hổ Lang Nha Bổng liều mạng, dù sao xích tiêu kiếm kiếm thể là xích viêm kiếm cùng chính khí kiếm hợp cũng mà đến, không phải hoa hạ trôi này chân chính đến nói chi kiếm. Võ Hạo có thể cảm nhận được xích tiêu kiếm kiếm hồn tại dần dần cải tạo thân kiếm, nhưng là cái này cải tạo dù sao cũng là cần quá trình. Võ Hạo thi triển Thiên Cương bộ đến Bành Hổ sau lưng, xích tiêu kiếm xẹt qua một đạo hào quang màu đỏ thắm đâm đến Bành Hổ trên lưng, ánh lửa bắn tung tóe, Võ Hạo cảm giác kiếm trong tay mình giống như là đâm đến lớp kín trên tường. Mà nó, thú hồn cũng không phải chỉ có một mình ngươi có. Võ Hạo chửi ầm lên, Bạch Hổ thú hồn một tiếng gầm nhẹ dung hợp đến Võ Hạo thể nội, đồng thời thần điểu chu tức cũng kề sát tại Võ Hạo trên lưng, hóa thành một đôi chu tức cánh. Giữa hệ chi kiếm, chín cái thần điểu chu tức bay múa, xích tiêu kiếm bổ tới Bành Hổ trên thân, bạo tạc về sau chín cái thần điểu chu tức bay múa đem Bành Hổ vây ở trung ương. Giống Bành Hổ bỗng nhiên khởi sướng cùng đến, dùng sức vuốt bộ ngực của mình, giống như là trong rừng rậm nổi giận đại tinh tinh, hắn hóa đá trên da thịt hiện lên từng đợt kim quang, thế mà đem chu tức lựa cho tách ra. Giết Võ Hạo cũng đánh ra hỏa khí, đem xích tiêu kiếm thu lại, vọt tới Bành Hổ trước mặt chính là một chiêu Bạch Hổ móc tim. Bành Hổ đại hỉ, hắn thích nhất chính là loại này tương bác, trời sinh ra dày thịt béo, cộng thêm bên trên thạch gấu hóa đá ra thịt, loại này lưỡi lê thấy đỏ chém giết, hắn lại sợ qua ai. Bành Hổ cầm trong tay răng sói chiến truy quan ra, thế mà hưng phấn ngao ngao trực thiếu, hắn một đôi nắm đấm trực tiếp hướng về Võ Hạo bàn tay đập tới. Oeng! Thanh âm vang minh, tựa như là rèn sắt đồng dạng, Võ Hạo Bạch Hổ móc tim cùng Bành Hổ thẳng quyền đánh vào nhau, hai người thân thể đều lơ đãng lắc nhoáng một cái. Lực lượng thật là cường đại, thật cứng rắn thân thể Võ Hạo trong lòng tự đủ. Nếu như không phải là bởi vì mấy cái thú hồn lần lượt rèn luyện qua Võ Hạo thân thể, nếu như không phải là bởi vì vừa mới thức tỉnh huyết mạch lực lượng, mở ra hồng hoang bất diệt thể, Bành Hổ một quyền chịu nhất định có thể đem Võ Hạo đánh bay. Tốt gian chắc, sảng khoái Bành Hổ giống to, hưng phấn hai mắt đưa ra ánh sáng, cứ như vậy đánh, có bản lĩnh chớ đút. Đánh liền đánh, ai sợ ai, Võ Hạo cũng đánh nhau thật tình, một chiêu Bạch Hổ móc tim tiếp tục hướng về Bành Hổ ngực đánh tới, mà Bành Hổ một quyền cũng trực đảo Võ Hạo ngực. Lần này hai người thế mà lựa chọn lưỡng bại câu thương đổi. Bành Hổ nhận vì nắm đấm của mình đủ để cho Võ Hạo phun máu ba lần, mà Võ Hạo một trường không có khả năng cho mình tạo thành quá lớn thương hại, cho nên hắn khai thác loại này một quyền đổi một trường đổi. Mà Võ Hạo cũng có tâm tư này, hắn muốn thí nghiệm một chút mình hồng hoang bất diệt thể đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nghe Võ Phượng Hạ ý tứ, loại thể chất này là thiên hạ một cùng một thể chất, đi đến cuối cùng một cây mồ hôi mao liền có thể chém vỡ đại thể, bổ ra thần sơn. Oeng! Hai người công kích đều đánh trúng mục tiêu, riêng phần mình thân thể đều lắc lắc ba cái lắc ba lắc. Võ Hạo ta hô một tiếng đau quá, Bành Hổ cũng đau nhè răng niết miệng. Hai người hơi một do dự, lần nữa phát động công kích, vẫn như cũng là loại này một quyền đổi một cước đấu pháp, hai người thực sự muốn biết đến cùng ai thể chất càng thêm biến thái. Võ Hạo cho Bành Hổ 13 chảo, Bạch Hổ móc tim liên tiếp tác dụng tại cùng một vị trí, đã đem Bành Hổ ngực xé máu thịt bé bét, thậm chí ngay cả xương cốt cặn bã tử đều lộ ra. Mà Bành Hổ cho Võ Hạo tổn thương mặc dù cũng máu tươi chảy ròng, nhưng là Võ Hạo thân thể lại luôn có thể tại cực đoan thời gian bên trong đạt được khôi phục, thậm chí cái này liên tiếp gặp đả kích vị trí so trước đó biến càng cứng rắn hơn, lực phòng ngự càng thêm biến thái. Đây chính là hồng hoang bất diệt thể điểm mạnh, ban đầu thời điểm lực phòng ngự cũng không tính quá mạnh, nhưng là mỗi một lần sau khi bị thương lần nữa khôi phục thể chất lại có thể để lực phòng ngự của hắn gia tăng 2 lần trở lên. Nhắc tới Bành Hổ cũng thật đủ không may, hắn 13 quyền toàn bộ tác dụng đến đồng dạng một vị trí, muốn là chống lại người khác một nhất định có thể tạo thành tích lũy tính tổn thương, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác gặp gỡ nắm giữ hồng hoang bất diệt thể Võ Hạo, cho nên chẳng những không có tạo thành vốn có tổn thương, Võ Hạo ngược lại vừa vặn đem nơi ngực chữa trị đến một loại dọa người cứng rắn tình trạng. Chiến đấu nên kết thúc, Võ Hạo gầm hét, trên hai tay thiêu đốt hừng hực chu tức lửa, màu cam hỏa diễm thậm chí còn có một chút điểm màu vàng nhạt, đây là chu tức hỏa tướng muốn tấn cấp biểu tượng. Võ Hạo hai tay trực tiếp ấn đến Bành Hổ máu thịt bè bét nơi ngực, không có hóa đá làn da bảo hộ, Võ Hạo ngược lại muốn xem Bành Hổ lấy cái gì đến đối kháng loại này, ngay cả linh lực đều có thể thiêu đốt chu tức lửa. Bành Hổ bị đánh bay ra ngoài, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, chu tức lửa đã tại lồng ngực của hắn mọc rễ nảy mầm. Lớn mật. Dư Dương gầm lên giận dữ, một đạo thanh quang thoáng hiện, đây là một đạo kiếm quang, từ Bành Hổ ngực xẹt qua. Đem Bành Hổ ngực huyết nhục liền quan chu tức lửa cùng một chỗ cắt đứt xuống tới. Tiểu tử, tại Nhạc Dương học viện cổng giết người phóng hỏa, ngươi cũng quá không đem Nhạc Dương học viện xem ở mắt bên trong như thế, không coi ai ra gì hả người, làm Nhạc Dương học viện lão sư, ta ha có thể dung ngươi. Dư Dương hiên ngang lắm liền nói, tiện tay đem một đỉnh chụp mũ chụp tại Võ Hạo trên đỉnh đầu. Chương 179,
Độc Cô Phong. Tại Nhạc Dương học viện cổng giết người phóng hỏa không đem Nhạc Dương học viện xem ở mắt bên trong nghe tới Dư Dương cho mình trừ chủ mũ, Võ Hạo liền một trận dở khóc dở cười. Tốt ta, thật sự là hắn là phóng hỏa, vừa rồi Bành Hổ ngực Chu Tức Lựa là hắn thả. Hắn mặc dù không có giết người, nhưng là cũng có ý giết người. Từ những này góc độ đến nói hắn giết người phóng hỏa không có chút nào oan uổng, thế nhưng là cái này cũng không đem Nhạc Dương học viện xem ở mắt bên trong có quan hệ sao? Bành Hổ đều muốn giết ta, chẳng lẽ ta không nên phản kích sao? Không đem Nhạc Dương học viện xem ở trong mắt là không phải ta đứng tại cái này bên trong để con gấu đen này đem đầu của ta đập thành náo loạn, liền xem như tôn trọng Nhạc Dương học viện. Võ Hạo trêu chọc nói, ta mặc kệ ngươi có lý do gì, đã ngươi tại Nhạc Dương học viện cổng giết người phóng hỏa đáng chết. Dư Dương mạnh miệng nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ta hôm nay xem như kiến thức đến Nhạc Dương học viện đạo sư là như thế nào vô sỉ. Võ Hạo cười lạnh nói, ngươi muốn chết? Dư Dương cười lạnh, địa cấp võ giả uy áp cách mấy chục mét, trực tiếp tác dụng đến Võ Hạo trên thân. Đồng dạng là địa cấp võ giả, Dư Dương khẳng định không phải Bành Hổ loại này vừa mới tấn cấp địa cấp võ giả người có thể so sánh với. Võ Hạo cảm giác tim một trận đau bờn, giống như là một ngọn núi đứng vững ở trước mặt mình. Bạch Hổ thú hồn cùng Võ Hạo dung hợp lại cùng nhau, đến từ phương Tây thánh thú uy áp gánh vác đối diện Dư Dương uy áp. Võ Hạo ưỡn thẳng sống lưng, con mắt không nháy mắt nhìn thẳng trước mặt Dư Dương. Dư Dương sững sờ, Võ Hạo thế mà từ khí thế của hắn áp bách bên trong tránh ra, thật đáng sợ tâm cảnh. Dư Dương tiến lên di chuyển một bước, địa cấp võ giả tam trọng thiên linh lực trực tiếp xuyên thấu qua giữa hai người hơn 10 mét không gian tác dụng đến Võ Hạo trên thân, so với vừa rồi cường đại 3 lần. Quỳ xuống đi, Dư Dương cười lạnh. Võ Hạo cảm giác trên người mình áp lực cường đại lập tức gia tăng 3 lần phía trên, lại có một loại muốn quỳ xuống xúc động. Ngươi không xứng, Võ Hạo cắn răng nói, hắn đột nhiên ngẩng đầu, song trong mắt lộ ra đến từ linh hồn kiêu ngạo, ta cả đời lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, ngươi tính là thứ gì đáng giá ta quỳ xuống sao, không sợ giảm thọ sao? Mạnh miệng, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Dư Dương cười lạnh. Tiếp tục gia tăng linh lực các bách. Long ngâm, hổ khiếu, tiếng vượng hót tại Võ Hạo sau lưng vang lên. Cùng Võ Hạo dung hợp lại cùng nhau, Bạch Hổ thú hồn hổ trong mắt chợt bộc phát ra một đạo chùm sáng chói mắt, đây là tới từ Hoa Hạ thần thú hổ uy, Dư Dương như rớt vào hầm băng, hắn thế mà tại Võ Hạo trên thân cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn nguyên thủy sợ hãi. Đồng thời tiếng vượng hót vang lên, Chu Tước Lửa đã có thể thiêu đốt, cũng có thể thiêu đốt linh lực, Võ Hạo lần thứ nhất phát hiện, Chu Tước Lửa thậm chí có thể thiêu đốt giữa hai người loại này nhìn không thấy sợ không được thần bí khí thế. Các quái khiếu long tử đại nhân tại Võ Hạo sau lưng nổi lên, nó xấu xí vô so dung mạo đầu tiên là chấn nhiếp mọi người một cái. Sau đó mở ra miệng rộng bắt đầu thôn vệ hư giữa không trung nhìn không thấy khí thế. Tại ba cái thú hồn tạo tác dụng thời khắc, Võ Hạo cũng tiến vào ngộ đạo trạng thái, hắn đem tự thân cùng không gian chung quanh dung hợp lại cùng nhau, đến tận đây chẳng những Dư Dương cho áp lực của hắn biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là Dư Dương bởi vì rung động mà trong lòng bồ trồn, có nhẹ nhẹ lòng mang sợ hãi. Ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Võ Hạo khỏe miệng hơi bệnh, muốn để ta quỳ xuống có đúng không cũng không phải là không thể được, ngươi quỳ xuống đến cầu ta à, ngươi quỳ xuống đến cầu ta, ta liền suy tính một chút yêu cầu của ngươi. Dư Dương cái kia khi à, đường đường Nhạc Dương thành đạo sư lúc nào bị người như thế trêu chọc qua, thúc thúc có thể nhận thẩm thím không thể nhịn. Muốn chết? Dư Dương hét lớn một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh đoạn kiếm, chói mắt kiếm mang khoảng chừng dài mười mấy trượng, trực tiếp đâm về trước mặt Võ Hạo. Đến hay lắm, Võ Hạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn sở dĩ kích thích Dư Dương, chờ chính là giờ khắc này. Xích Tiêu kiếm phát ra một tiếng to rõ long ngầm, Võ Hạo sau lưng nhanh chóng hiện ra tinh không sáng chói, đồng thời dưới chân hắn thiên cương bộ phát động. Tại Võ Hạo phát động một khắc, ba con thú hồn cũng không có nhà rỗi. Chu Tước bọc lấy hừng hực liệt diễm một đầu vọt tới Dư Dương. Bạch Hổ đứng thẳng người lên, hóa thành một đạo lưu quang, vừa ra tay chính là vừa rồi hành hung địa hành long tổ hợp quyền. Con ác thú đầu tiên là đối Dư Dương nhếch miệng cười một tiếng, đang lúc Dư Dương kinh ngạc thiên hạ có cái này cùng người quái dị thời điểm, hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, hấp lực cường đại tác dụng đến Dư Dương trên thân, thế mà bắt đầu thôn vệ linh lực của hắn. Các ngươi muốn chết? Dư Dương giận dữ, nó linh lực trong cơ thể giống như là núi lửa phun trào đồng dạng mãnh liệt mà ra. Thiên cương bộ, truy tinh chi kiếm, kích hoạt linh hồn xích tiêu kiếm, cộng thêm ba con thú hồn, Võ Hạo đã đem bú sữa, táo bón, động phòng khí lực đều dùng tới. Thành bại, ở đây nhất cử. Vâng, đại địa vang minh, linh lực vang khắp nơi, không có người tướng đến Võ Hạo thế mà ngọc thạch câu phần, dùng toàn bộ thực lực của mình đối Dư Dương phát động một kích này, càng là không nghĩ tới Võ Hạo không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là long trời lở đất. Võ Hạo bất quá là người võ giả bắt trọng thiên, mà Dư Dương thì là địa cấp võ giả tam trọng thiên, cái này thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, Võ Hạo nơi nào đến như can đảm này, hắn đầu góc hỏng sao? Không ít người trong lòng không hiểu, thầm mắng Võ Hạo. Bành Sơn đã dọa sợ, chỉ bằng Võ Hạo vừa rồi một kích ý lực, liền xem như ba cái hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, người này mặc dù là người võ giả bắt trọng thiên, nhưng cái kia bên trong là mình có thể đối phó. Càng làm cho Bành Sơn cảm thấy tuyệt vọng là, Võ Hạo không phải song thú hồn võ giả, mà là ba thú hồn, nếu như nói song thú hồn võ giả thuộc về 10.000 dặm chọn một lời nói, như vậy ba thú hồn tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, từ trước đến nay chỉ tồn tại truyền thuyết cùng trong thần thoại. Nhân kiệt như vật, đừng nói là Dư Dương, liền xem như Nhạc Dương học viện luôn luôn thần bí viện trưởng đại nhân cũng không dám thất lễ. Võ Hạo cùng Dư Dương đụng thẳng vào nhau, đại địa vang minh, run lẩy bẩy, tán loạn linh lực tăng thêm thú hồn gào thét, để người không thể nhìn rõ chiến đấu kết quả đến cùng như thế nào. Đến cùng là ai thắng sảng khoái linh lực tiêu tán, thanh âm lắng lại thời điểm, không ít người cố gắng mở to hai mắt nhìn xem hai người chiến đấu. Võ Hạo ngồi sập xuống đất, xích tiêu kiếm bị ném qua một bên, lồng ngực của hắn vị trí máu tươi loang lổ, liền xem như hồng hoang bất diệt thể cường hãn thể phách cũng gánh không được địa cấp tam trọng thiên công kích. Không hề nghi ngờ, Võ Hạo bại, nhưng là Dư Dương cũng không chịu nổi, eo của hắn bụng vị trí có một vết thương, kia là Võ Hạo xích tiêu kiếm để lại cho hắn kỷ niệm, dài tới một thước, lộ ra trắng bóng thịt ba chỉ.
Trước ngực của hắn cùng phía sau lưng cũng đều có một vết thương, trước ngực vị trí là một cái to bằng miệng chén chảo ấn, đã lộ ra bên trong xương sườn, không cần hỏi, đây là thánh thú Bạch Hổ để lại cho hắn kỷ niệm. Phía sau lưng của hắn trên có một chỗ rõ ràng đốt bị thương vết tích, chính là Chu Tức Lửa công lao, mặc dù hắn dùng mình thực lực cường hãn áp chế Chu Tức Lửa, nhưng là Chu Tức Lửa hay là đem hắn trên lưng một miếng thịt cho nướng chín, hư giữa không trung thậm chí còn có mùi thịt tràn ngập. Con ác thú là một cái duy nhất không có chính diện kiến công điểm công kích, bất quá nó lại tại ngắn trong thời gian ngắn thôn phệ Dư Dương ước chừng vô cùng một linh lực, cho Dư Dương tạo thành tâm lý sợ hãi là mặt khác hai đầu thần thú chỗ không cách nào so sánh. Ngươi thế mà để ta thụ thương, thật hèn hạ gia hỏa, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Dư Dương che eo bụng vị trí vết thương oán độc nhìn xem Võ Hạo. Hắn ánh mắt bên trong oán độc hận không thể đem Võ Hạo chém thành muôn mảnh, một cái nho nhỏ người võ giả bắt trọng thiên người thế mà tổn thương phế phủ của hắn, này làm sao có thể để cho hắn không oán độc. Dư Dương sắc mặt tái xanh đi hướng Võ Hạo, Võ Hạo cầm bên người xích tiêu kiếm, muốn đứng lên, làm sao hắn thực tế là không có một tơ một hào khí lực. Dư lão sư, không bằng đem hắn giao cho đệ tử đi, sẽ không để cho ngài thất vọng, ta sẽ để cho hắn hối hận sinh ra. Bành Sơn oán độc nhìn xem Võ Hạo nói, tốt, khó được ngươi có phần này tâm, ta đem hắn giao cho ngươi. Dư Dương tán thưởng nhìn đồng dạng Bành Sơn, trước mặt mọi người, hắn gái này Nhạc Dương học viện đạo sư đích thật là không nên làm quá huyết tinh, không cho phép các ngươi tổn thương Hạo ca ca. Thượng quan Uyển Nhi giống như là một cái bao che cho con tiểu gà mái ngăn tại Võ Hạo trước mặt. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, chúng ta chẳng những muốn thương tổn ngươi Hạo ca ca, còn muốn thương tổn ngươi, bất quá, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ rất ôn nhu. Bành Sơn biểu lộ rất giống là một cái hết hạn tù thả ra cưỡng gian phạm, để Thượng quan Uyển Nhi một trận buồn nôn. Ngươi chết chắc, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Võ Hạo song trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Làm người hai đời, Võ Hạo chân quý nhất chính là thân tình, Thượng quan Uyển Nhi thế nhưng là hắn thân biểu muội, Bành Sơn, hẳn phải chết. Chỉ bằng ngươi bây giờ ngay cả đứng lên cũng không nổi đi. Bành Sơn giễu cợt nói. Đứng không dậy nổi, cũng không đại biểu không giết được ngươi. Võ Hạo cười lạnh, sau đó long ngâm, hổ khiếu, tiếng phượng hót vang vọng cửu thiên chí thượng. Ba thú hồn cùng Võ Hạo linh hồn tương thông, Võ Hạo mặc dù giết không được Bành Sơn, nhưng ba thú hồn còn có sức chiến đấu. Bành Sơn hoảng hốt, trơ mắt nhìn Chu Tức bọc lấy lửa cháy ngập trời đem nó thôn phệ, sau đó bạch hổ hóa thành một đạo bạch quang, từ trước ngực của hắn xuyên qua, phía sau lưng lộ ra, con ác thú thú hồn thì đem cặc cặc quái khiếu bay tới, miệng rộng khẽ hấp, đem Bành Sơn trên thân linh lực toàn bộ thôn phệ xuống dưới. Bành Sơn, chết. Người đang chết. Dư Dương triệt để giận, Võ Hạo xuất thủ nhanh chóng, thủ đoạn mối hận, thậm chí căn bản cũng không cho hắn thời gian phản ứng, Bành Sơn chết rồi, tương đương với trực tiếp rút hắn Dư Dương mặt. Một đạo kiếm khí từ trong tay hắn bưu bắn ra, thiểm điện đồng dạng mà đâm về Võ Hạo. Thượng quan Huyền Nhi đột nhiên đứng ở Võ Hạo trước mặt, định dùng thân thể của mình vì Võ Hạo ngăn lại một kích này. Võ Hạo bên hông nhẹ treo vỏ sò hiện lên một vòng quan mang, đây là Ngưng Châu dự định xuất thủ điểm báo, Võ Hạo há có thể để Thượng quan Huyền Nhi xảy ra chuyện. Trong đám người, một cái lao đầu hai con ngươi hiện lên một vòng hàn quang, đây là Thượng quan Hiền phái tới ám bên trong bảo hộ Thượng quan Huyền Nhi hộ vệ, Dư Dương đã không có còn sống tất yếu. Lớn mật. Một tiếng sét đùng đoàng đồng dạng hét lớn chi tiếng vang lên, sau đó một cái vóc người gầy gò lão giả đột nhiên ngăn tại Thượng quan Huyền Nhi cùng Dư Dương ở giữa. Độc Cô viện trưởng Dư Dương sững sờ, không nghĩ tới thế mà trêu chọc trừ tôn đại thần này. Độc Cô Phong, Nhạc Dương học viện tam đại phó viện trưởng một trong, bình thường thần long kiến thủ bất kiến vị nhân vật. Dư lão sư, lập tức cho hai người này xin lỗi. Độc Cô Phong mặt mũi tràn đầy sắc ý. Vì cái gì? Dư Dương sững sờ, Độc Cô viện trưởng thế mà để hắn nói xin lỗi, cái này sao có thể? Đây là mệnh lệnh. Độc Cô Phong mặt mũi tràn đầy sắc ý mà nhìn xem Dư Dương, cái này tên hôn đản bình thường tham điểm, dính điểm cũng liền thôi, lần này thế mà đem chú ý đánh tới Thượng quan Uyển Nhi trên đầu, quả thực là không biết sống chết. Chương 180, Long Thiên Cương còn sống. Thế nào, ngươi không phục? Độc Cô Phong tiến lên một bước, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Độc Cô viện trưởng không vì bản viện người làm chủ, ngược lại tùy trò hướng ngoại mặt, ta không phục. Dư Dương cắn răng, hung ác nhận tâm thấp giọng nói. Ngớ ngẩn, ta đây là tại cứu ngươi, ngươi biết tiểu cô nương kia là ai? Nhà Thiên Kim sao? Độc Cô Phong cái kia khi à, nếu như không phải lo lắng Thượng quan Hiền vợ chồng đem chịu tội tính tới toàn bộ Nhạc Dương học viện trên đầu, hắn mới lười nhắc quản Dư Dương chết sống loại này không có nhãn lực tỉnh giá hỏa chết đáng đời. Nhà ai Thiên Kim chúng ta Nhạc Dương học viện còn dùng sợ gia tộc nào sao? Dư Dương không cam lòng nói. Nhạc Dương học viện địa vị siêu nhiên, tháng năm dài đằng đẵng bên trong nuôi dưỡng vô số cao thủ, tại Nhạc Dương thành có thể nói trừ tam đại gia tộc bên ngoài, nó gia tộc của hắn đích xác khỏi phải quá để ý, liền xem như tam đại gia tộc muốn động Nhạc Dương học viện, cũng cần phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc. Kia là Thượng quan Nguyên Soái chỉ có một cái nữ Thượng quan Uyển Nhi, ta thật bội phục lá gan của ngươi, lại dám đem chú ý đánh tới trên người nàng, ngươi muốn chết không sao, không muốn liên lụy đến toàn bộ Nhạc Dương học viện. Nói xong câu đó, Độc Cô Phong quay người hướng về Võ Hạo cùng Thượng quan Uyển Nhi đi đến. Dư Dương một nháy mắt cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Đại sở đế quốc binh mã đại nguyên soái Thượng quan Hiền chỉ có một thái nữ lao thiền, ta thế mà đem chú ý đánh tới trên đầu của nàng, trời xanh à, đại địa à, cái kia thiên sứ đại tỷ tới cứu cứu ta à. Nhạc Dương học viện có thể không quan tâm gia tộc khác, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thị tam đại gia tộc, nhất là hoàng thất sở gia cùng nắm giữ đế quốc binh mã Thượng quan gia tộc, bởi vì hai cái này đều là có quân quyền. Nhạc Dương học viện liền xem như lợi hại hơn nữa, đối mặt quân chính quy cũng không được, đừng nói khác, vẹn vẹn một cái vạn tên cùng bắn là đủ thanh lý Nhạc Dương học viện 99% võ giả. Rất là trọng yếu một điểm là, trừ phi Nhạc Dương học viện viện trưởng, phó viện trưởng tập thể gặp xét đánh, bằng không là tuyệt đối không thể là vì hắn Vu Dương loại này tiểu lâu lam mà đối kháng nắm giữ quân quyền Thượng quan gia tộc. Nhạc Dương học viện khả năng nhất cách làm là đem Dư Dương đầu chặt đi xuống đưa cho phủ nguyên soái, sau đó đổi lấy phủ nguyên soái không còn liên lụy truy cứu. Mà nó, ngươi đường đường Thượng quan gia tộc đại tiểu thư, mang nhiều mấy cái thị vệ sẽ chết ta không có việc gì chơi cái gì cải trang vi hành a, ngươi cái này sẹo mụn không phải sẹo mụn, ngươi đây là hố người, sớm biết ngươi là thượng quan gia tộc đại tiểu thư, liền xem như cho ta mượn 100 cái lá gan ta cũng không dám trêu chọc. Gã Dư Dương trong lòng bi phẫn không thôi, không có trước kiểm điểm mình rốt cuộc sai ở đâu bên trong, ngược lại là đem sai lầm trước tính tới thượng quan huyện. Nhi trên thân, bất quá bất kể có phải hay không là bi phẫn, vấn đề còn nhất định phải giải quyết. Bịch Dư Dương lập tức quỳ đến trên mặt đất, thân thể run rẩy, như run rẩy, đối Võ Hạo cùng thượng quan huyện Nhi phương hướng liên dập đầu liên tiếp đầu. Dư Dương có mắt không trọng, mạo phạm hai vị quý nhân, mời ngài dơ cao đánh khẽ, tha ta đầu này thiệt mệnh. Sau khi nói xong, Dư Dương đối gương mặt của mình tả hữu khai cung, toàn vẹn không để ý chung quanh người khinh bỉ ánh mắt cùng chính mình mạng nhỏ tướng so, mặt mũi có thể đáng giá mấy đồng tiền. Độc Cô Phong quay đầu lạnh lùng nhìn xem Dư Dương, trong lòng cười lạnh liên tục, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế a, huống hồ ta vừa rồi đã cho ngươi cơ hội để ngươi xin lỗi, kết quả ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, không đem phó viện trưởng làm cán bộ. Không phải chờ ta đem thượng quan huyện Nhi thân phận để lộ về sau ngươi mới tỉnh ngộ, hiện tại muộn. Ngươi cặn bã như vậy là học viện sỉ nhục, hai vị nếu là nguyện ý, có thể trực tiếp giết hắn. Độc Cô Phong lạnh nhạt nói. Nôn tử ở giữa giết Dư Dương, phản phất cùng giết một con chó đồng dạng. Ta nghe Hạo ca ca. Thượng quan huyện Nhi cười duyên dáng. Ta khẳng định sẽ giết hắn, bất quá không phải hiện tại. Võ Hạo lạnh lùng liếc qua Dư Dương. Ta tấn cấp địa cấp võ giả này, chính là ngươi Dư Dương nhận lấy cái chết thời điểm, nhiều hưởng thụ thời gian đi, thời gian của ngươi không dài. Dứt lời, Võ Hạo mang theo Thượng quan huyện Nhi hướng trong học viện đi đến, Độc Cô Phong đi theo Võ Hạo sau lưng, khi đi đến Dư Dương trước mặt thời điểm nói một câu, mất mặt xấu hổ. Nhìn xem cùng đi vào học viện ba người, Dư Dương thở phào nhẹ nhõm, trên mặt biểu lộ là âm tình bất định. Võ Hạo nói hắn tấn cấp địa cấp võ giả này, chính là giết Dư Dương thời điểm, Dư Dương đối này không phải quá lo lắng, dù sao địa cấp võ giả không phải nói tiến vào liền có thể tiến vào. Mà lại coi như Võ Hạo tấn cấp địa cấp võ giả, cũng chưa chắc có thể giết đến Dư Dương, Dư Dương dù sao cũng là địa cấp tam trọng thiên cao thủ, không phải để cho người khi dễ chăn châu lang. Hắn lo lắng chính là thượng quan gia tộc trả thù, mặc dù Võ Hạo đáp ứng không giết hắn, nhưng là ai biết thượng quan gia tộc ý nghĩ. Đối với thượng quan gia tộc loại này gia tộc siêu lớn đến nói, là tuyệt đối không thể chịu đựng mình nhà mình tiểu thư lọt vào người khác nhục nhã, vì gia tộc mặt mũi, Dư Dương cũng chết chắc. Không được, ta nhất định phải đầu nhập đến Âu Dương gia tộc hoặc là hoàng thất môn hạ, chỉ có dạng này mới là an toàn, Dư Dương trong lòng âm thầm thề. Võ Hạo mang theo thượng quan huyện Nhi tiến vào học viện, Độc Cô Phong làm học viện phó viện trưởng theo sát tại phía sau hai người, không ít học sinh chú ý tới điểm này, kinh ngạc nói: "Các ngươi mau nhìn, người này thế mà từ Độc Cô viện phó tự mình mang theo, không biết là đại nhân vật gì, chẳng lẽ là tam đại gia tộc dòng chính nhân vật?" Độc Cô viện phó Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, không nghĩ tới lần này thế mà tự mình dẫn người, người này không phải có kinh thiên động địa đại bối cảnh, chính là thiên phú kinh người, đủ để cho phó viện trưởng đại nhân coi trọng. Hai vị thế nhưng là đến Nhạc Dương học viện học tập. Độc Cô Phong cười ha hả đối Võ Hạo cùng thượng quan huyện Nhi nói, nuốt từ lời nói ở giữa không có nửa điểm giá đỡ. Ta là bồi tiếp Hạo ca ca cùng đi. Thượng quan huyện Nhi nở nụ cười xinh đẹp, hồi đáp. Độc Cô Phong trong lòng nhẹ gật đầu, đích xác, thượng quan gia tộc có truyền thừa của mình công pháp, thượng quan huyện Nhi không cần thiết đến Nhạc Dương học viện. Ta là tới Nhạc Dương học viện học tập. Võ Hạo hồi đáp, hơn nữa còn cần tìm một cái gọi Long Thải Hà tiền bối. Ngươi biết học viện thư viện viện trưởng Độc Cô Phong sững sờ, lên tiếng kinh hô. Không biết, bất quá gia sư cùng nàng quen biết, để ta đem một phong thư mang cho nàng. Võ Hạo hồi đáp. Không biết gia sư là Độc Cô Phong trần chờ hỏi. Thiên Cương kiếm phái, Long Thiên Cương mặc dù từ đạt được tin tức nhìn, Long Thiên Cương rất có thể đã chiến chết rồi, nhưng là Võ Hạo hay là tự hào báo ra cái danh hiệu này. Cái kia đại nhân đại nghĩa hình tượng đã hoàn toàn lạc ấn đến linh hồn của hắn chỗ sâu, có ít người mặc dù chết rồi, thế nhưng là còn sống. Nguyên lai là Long trưởng môn đệ tử 20 năm trước, ta đã từng cùng Long trưởng môn kề vai chiến đấu, nó phong thái anh tư vẫn như cũng là lạc ấn ở trong lòng, không nghĩ tới 20 năm từ biệt, thế mà là vĩnh biệt. Độc Cô Phong thổn thức không thôi. Ngươi có thể đem Thiên Cương Sơn bên trên phát sinh sự tình cho ta nói một chút không? Ta nghe tới một chút truyền ngôn, chắc là không là thật. Độc Cô Phong nói. Võ Hạo đem mình tại Thiên Cương kiếm phái chỗ kinh lịch sự tình lúc trước đến sau cho Độc Cô Phong nói một lần, chứ đem cuối cùng Ngưng Châu dùng không gian lực lượng đem hắn chuyển đi nói một cách đơn giản thành may mắn đào tẩu, cái khác đều không có dấu diếm. Thật vô sỉ Sở Thiên Ca, thật vô sỉ Nạp Lan Sở Tài, thật vô sỉ Hàn Kiếm. Độc Cô Phong liên tiếp sử dụng ba cái tốt vô sỉ, có thể thấy được nội tâm bi phẫn, bất cứ người nào biết lớn nhất anh hùng bị người nói xấu thành lớn nhất tội nhân, cũng là loại này tâm cảnh đi. Ba người này, ta tất sát. Võ Hạo thấp giọng nói ra, sư, không thể chết vô ích. Kỳ thật, Long huynh chưa hẳn liền chiến tử. Độc Cô Phong tự lẩm bẩm. Ngài nói cái gì, gia sư còn có thể không chết? Võ Hạo khắp khuôn mặt là thần sắc kích động, Long Thiên Cương thế mà còn có thể còn sống. Ta chỉ nói là có loại khả năng này, mặc dù khả năng này không lớn, sớm tại 20 năm trước thời điểm, Long huynh đã bước đến trời võ giả cánh cửa, lấy tư chất của hắn, cái này 20 năm khẳng định đi đến độ cao tương đương, loại cảnh giới này người, trừ phi gặp gỡ thực lực sai biệt quá lớn đối thủ, không phải hắn chỉ nếu không muốn chết, vậy liền chết không được. Sở Thiên Ca, Nạp Lan Sở Tài cộng thêm một cái thái thượng trưởng lão Hàn Kiếm, loại tổ hợp này đích xác rất đáng sợ, thế nhưng là còn chưa hẳn có thể lưu lại một cái trời võ giả, trừ phi hắn có không thể không chiến lý do. Độc Cô Phong thốn thức nói. Võ Hạo thở dài một hơi, Long Thiên Cương có không thể không chiến lý do sao? Đây là khẳng định, mặc kệ là vì cho những người khác tranh thủ chạy chối chết cơ hội, hay là thân là Thiên Cương kiếm phái trưởng môn, hắn đều phải thể sống chết một trận chiến. Đúng, ngươi nói Long Thải Hà là học viện chúng ta thư viện quán chủ, là Long Thiên Cương Long trưởng môn sư muội. Độc Cô Phong đối Võ Hạo nói. Nghĩ đến đây bên trong, Độc Cô Phong liền đem Dư Dương mắng một cái cầu huyết lâm đầu người trêu chọc ai không được, hết lần này tới lần khác trêu chọc Võ Hạo. Trước mặt Võ Hạo cũng không phải chỉ có thượng quan gia tộc một nhà hậu trưởng, đừng nói thượng quan hiển, chỉ cần một Long viện trưởng, dưới cơn nóng giận bóp chết một cái nho nhỏ Dư Dương cũng là không cần tốn nhiều sức. Đúng, Long viện trưởng ở đâu? Bên trong Võ Hạo hỏi. Rất không khéo, nàng một đoạn thời gian trước rời đi học viện, đoán chừng muốn 3 tháng về sau mới có thể trở về, ta một hồi an bài chỗ ở cho ngươi, làm nhập trường học tay tiếp theo, tu luyện liền đi Nhạc Dương lầu đi." Độc Cô Phong đối Võ Hạo nói. Nhạc Dương lầu cùng Nhạc Dương tiểu lâu mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng lại tuyệt đối không phải một mã sự tình, Nhạc Dương tiểu lâu chỉ là một nhà tiểu lâu mà thôi, mặc dù là hoàng thất mở, một ngày thu đấu vàng, nhưng là vẫn như cũng là một tiểu lâu. Mà Nhạc Dương lầu thì là Nhạc Dương học viện mang tính tiêu chí kiến trúc, là một chỗ thần bí tu luyện chẳng chỗ, đây là một cái 9 tầng lầu các, mỗi một tầng các trên lầu đều có đại lượng ngăn cách, mà tại ngăn cách nội bộ, Nhạc Dương học viện thông qua thần bí trận pháp ngưng tụ vô số linh lực, điều này sẽ đưa đến ngăn cách linh lực bên trong là không gian xung quanh mấy lần, gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Võ đạo thế giới dễ hiểu nhất đạo lý, linh lực càng là nồng đậm, nó tốc độ tu luyện liền càng nhanh, Nhạc Dương lầu cao nhất tầng thứ 9 chỉ có một gian tu luyện thất, nhưng là trong đó linh lực là không gian xung quanh 81 lần, ở bên trong tu luyện một ngày, tương đương với phía ngoài 3 tháng. Nhạc Dương học viện sở dĩ nuôi dưỡng đại lượng võ đạo nhân tài, có thể nói Nhạc Dương lầu dành công rất vĩ. Mà tại Nhạc Dương học viện duy nhất có thể cùng Nhạc Dương lầu cùng so sánh địa phương chính là Nhạc Dương học viện thư viện, trong tiệm sách tồn kho lấy đại lượng võ đạo bí kíp cùng võ giả cảm ngộ, thậm chí không nứt võ giả tùy bút đều có. Có thể nói chính là Nhạc Dương lầu cùng Nhạc Dương thư quán tồn tại, mới có Nhạc Dương học viện hôm nay. Chương 181, Âu Dương Chí Tôn. Nhạc Dương thành, Tướng Quốc phủ. Tướng Quốc phủ ở vào hoàng cung bên trái, chiếm diện tích mặc dù không có hoàng cung cùng phủ nguyên soái lớn như vậy, nhưng lại cũng đầy đủ có trên trăm mẫu đất, cùng phủ nguyên soái thu cùng hào phóng khác biệt, Tướng Quốc phủ lối kiến trúc toàn thân là khuynh hướng hoa mỹ việt nước. Tướng Quốc chính là bách quan đứng đầu, nhất là quan văn làm gương mẫu, phủ đệ của hắn tự nhiên là văn hóa khí mười phần. Tướng Quốc phủ bên trong, Âu Dương gia tộc gia chủ kiêm đương nhiệm đại sở đế quốc Tướng Quốc Âu Dương Chí Tôn đang tay cầm đại bút, tại một chương trên giấy lớn vẽ tranh, chỉ thấy rồng bay phượng múa, giải rác mấy bút, một con dương cánh muốn bay chim đại bàng xuất hiện tại trên giấy lớn, nó tương năng dương, nó thế bành trướng. Bên cạnh mấy cái hạ nhân đi tới tiếp nhận Âu Dương Chí Tôn ngọn bút, sau đó tự nhiên là đối cái này một bộ kiệt tác. Cùng sợ mông ngựa. Âu Dương Chí Tôn tùy ý làm được ghế bành phía trên, cầm lấy một chén vừa mới pha trà ngon uống một hơi cạn sạch, sau đó khóe miệng lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười, hiện tại tình thế phát triển đối bọn hắn Âu Dương gia tộc là càng ngày càng có lợi. Hoàng đế Sở Thiên Long gần nhất mấy năm này say mê võ đạo, đang ở tại vượt qua ải thời khắc mấu chốt, đối chính sự quản lý không nhiều, gia sự đều giao cho Âu Dương hoàng hậu quản lý, mà chính sự tự nhiên là đều giao cho hắn cái này bách quan đứng đầu. Quản lý. Từ khi đời trước tướng quốc Văn Tư Viễn rời khỏi triều đình đến nay, hắn liền thành không hề nghi ngờ bách quan đệ nhất nhân, lợi dụng gần nhất thời gian mấy năm qua, hắn đã đang hướng đường phía trên hình thành thuộc về riêng mình bọn hắn Âu Dương gia tộc thế lực vòng. Muốn nói còn có ai đáng giá cố kỵ lời nói, tự nhiên là đương nhiệm thái tử Sở Cản cùng binh mã đại nguyên soái thượng quan Hiển, bất quá bây giờ nhị hoàng tử Sở Giao đoạt quyền công việc đã nâng lên nhật trình, dùng không được nửa năm liền có thể cân nhắc phế bỏ thái tử, mà thượng quan Hiển mặc dù là võ gia đệ nhất nhân, nhưng là hắn đại quân đại đa số chú đóng ở biên cương, đề phòng xâm phạm biên giới, Nhạc Dương thành chủ yếu binh lực hay là nắm giữ tại ba vị cấm vệ quân tướng quân trong tay. Mà ba vị cấm vệ quân thống lĩnh bên trong, có một vị chính là bọn hắn Âu Dương gia tộc người, là hắn tam đệ Âu Dương Lôi Đình. Gia chủ, nhị gia cầu kiến. Có quản gia đi tới, đối Âu Dương Chí Tôn báo cáo. Gọi hắn tiến đến. Âu Dương Chí Tôn nhàn nhạt phân phó nói, Âu Dương Chí Tôn là gia tộc gia chủ, đồng thời lại là đế quốc tướng quốc, tự nhiên là sự vụ bận rộn, cho nên Âu Dương gia tộc sự vụ lớn nhỏ đồng dạng đều là Âu Dương Chấn đang xử lý, hắn liền cùng loại với một cái đại tổng quản, chỉ có gặp gỡ khó mà quyết đoán đại sự thời điểm mới đến tìm Âu Dương Chí Tôn xin chỉ thị. Sắc mặt tái xanh Âu Dương Chấn đi tới, nhìn thấy đại ca của mình về sau lập tức lộ ra một bộ cung cung kính kính thần thái, đừng nhìn Âu Dương Chấn ở bên ngoài là thuộc con cua, hoành hành không sợ quen. Nhưng là tại Âu Dương Chí Tôn trước mặt, hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chuyện gì? Âu Dương Chí Tôn nhìn xem đệ đệ của mình nhướng mày, hắn rất thấy rõ Âu Dương Chấn trên gương mặt thủ trưởng ấn. Đại ca, ngươi nhưng phải làm chủ cho ta. Âu Dương Chấn bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, sau đó đem Nhạc Dương tiểu lâu phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối miêu tả một lần. Âu Dương Chí Tôn sắc mặt tái xanh nghe đệ đệ mình đem nói cho hết lời, không hề nghi ngờ, tại Âu Dương Chấn giảng thuật cố sự bên trong, khẳng định có không ít gia công qua địa phương. Đại ca, thượng quan gia tộc càng phát không coi ai ra gì. Bọn hắn một cái hạ nhân lại dám đánh thai của ta ánh sáng, chúng ta nếu là không trả thù lại, về sau chúng ta tướng quốc phủ liền không mặt mũi gặp người. Âu Dương Chấn một đem nước mũi một đem nước mắt nói, ngươi muốn làm sao xử lý? Âu Dương Chí Tôn lạnh lùng nhìn xem nhà mình đệ đệ. Đại ca, ngài cho tam đệ hạ mệnh lệnh, để hắn xuất lĩnh cấm vệ quân hướng tiến vào phủ Nguyên Soái, trực tiếp đem thượng quan Hiền vợ chồng giết chết, từ đó về sau chúng ta Âu Dương gia tộc liền không ai dám trêu chọc. Âu Dương Chấn nói, sau đó thì sao? Có phải là còn muốn tam đệ xuất lĩnh cấm quân giết tiến vào thái tử Chiêu Dương Cung, đem thái tử Sở Cản giết chết, từ đó về sau chúng ta Âu Dương gia tộc liền vô địch thiên hạ? Âu Dương Chí Tôn lạnh lùng nói. Chán hắc hắc, đại ca nghĩ như vậy cũng quá tốt, nhiều năm như vậy huynh đệ chúng ta rốt cục có không như mà hợp địa phương. Âu Dương Chấn cười hắc hắc. Ba Âu Dương Chí Tôn một bàn tay phiến tại Âu Dương Chấn trên gương mặt, trước đó tại Nhạc Dương tiểu lâu thời điểm, Võ Hạo đánh chính là má trái, hiện tại Âu Dương Chí Tôn đánh chính là má phải, thoáng một cái xem như tả hữu đối xứng, phi thường hoàn mỹ. Vì cái gì đánh ta? Âu Dương Chấn trừng to mắt nhìn xem nhà mình đại ca, nguyên lai hai ta ý nghĩ không nhất trí thời điểm ngươi đánh ta, bây giờ muốn pháp nhất trí, ngươi còn đánh ta ngươi nghiện, có phải là? Ngớ ngẩn, ta cái này liền đánh chết ngươi, ngươi nói đồng dạng là cha sinh mẹ dưỡng, vì cái gì chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Âu Dương Chí Tôn cái kia khi a, biết ta vì cái gì không để ngươi tiến vào quan trường sao? Liền ngươi cái này chính trị trí thông minh, tiến vào quan trường sẽ để cho người ăn ngay cả xương cốt đều không thừa. Ta lại thế nào sai? Âu Dương Chấn bất mãn nói. Ngớ ngẩn, ngươi có biết hay không, vượt qua 1000 người trở lên cấm vệ quân điều động cần bệ hạ phê chuẩn, nếu ai dám không thông qua bệ hạ phê chuẩn liền điều động cấm vệ quân, kia thuần túy là tìm đường chết, vị hoàng đế kia có thể khoan nhượng người khác tại dưới mí mắt điều động đại quân. Âu Dương Chí Tôn tức giận nói, mà lại thượng quan hiền là ai? Thượng quan hiền là đế quốc binh mã đại nguyên soái, làm võ tướng đệ nhất nhân, hắn có tư cách có thể tại không thông qua bệ hạ phê chuẩn tình huống dưới điều động 3.000 người nguyên soái vệ đội, kia là hắn tư quân. Ngươi cho rằng tam đệ 10.000 cấm vệ quân liền vô địch thiên hạ? Hướng hồ ba vị cấm vệ quân thống lĩnh bên trong lục hoa trung chính là thượng quan hiền người, con mẹ nó ngươi còn ngu. Tốn giết Sở Càn, Sở Càn là ai? Sở Càn là thái tử, hắn thái tử sáu suất khoảng chừng 6.000 người nhiều, đó cũng là hắn tư quân, có thể không thông qua bất luận kẻ nào phê chuẩn mà tùy ý điều động. Ngươi còn muốn giết bọn hắn? Bọn hắn tới giết chúng ta còn tạm được, ngây thơ. Vậy làm sao bây giờ? Âu Dương chấn sững sờ, chẳng lẽ ta liền khổ sở uổng phí đánh? Ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi, ngươi lúc đó vì sao lại không núp nhích? Âu Dương Chí Tôn hỏi ra mình vấn đề quan tâm nhất. Âu Dương chấn liền xem như lại ngớ ngẩn, những năm này thông qua Âu Dương gia tộc không hạn chế nhân lực, vật lực, tài lực ủng hộ, hiện tại cũng có địa cấp võ giả lục trọng thiên thực lực, ai có thể tại vô thanh vô tức tình huống dưới cầm cố lại thân thể của hắn? Bình thường trời võ giả có thể làm đến sao? Đối này Âu Dương Chí Tôn cầm thái độ hoài nghi. Trời võ giả có thể giết Âu Dương chấn, nhưng là muốn vô thanh vô tức giam cầm Âu Dương chấn thân thể, trời võ giả còn làm không được, chí ít trời võ giả làm không được. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Âu Dương chấn xấu hổ nói, ta cũng không biết duyên cớ gì, dù sao chính là thân thể không cách nào động đậy, ta chưa từng có cảm giác này. Ngay cả ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngươi là làm gì ăn? Âu Dương Chí Tôn là triệt để giận, mình người huynh đệ này là làm gì cái gì không được, ăn cái gì không dư thừa, bị người khống chế lại thân thể cũng liền thôi. Nhưng hắn thế mà liền đối phương là ai, làm sao làm được cũng không biết. Có lẽ là Văn Tư Viễn lao bất tử này xuất thủ dở cho. Âu Dương chấn bị đại ca của mình phẫn nộ biểu lộ bị dọa cho phát sợ, tranh thủ thời gian đem Văn Tư Viễn đẩy ra khi cớ đến lắng lại nhà mình đại ca lửa giận. Đây không có khả năng, Âu Dương Chí Tôn quả quyết nói. Đối với cái này đã chí sĩ lao tướng quốc, hắn một mực tràn ngập kiên kỵ, chỉ có trải qua thời đại kia người mới biết Văn Tư Viễn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Tại trở thành tướng quốc trước đó, Âu Dương Chí Tôn một mực đem Văn Tư Viễn xem như lớn nhất đối thủ cạnh tranh cộng thêm sùng bái thần tượng, cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn mới hiểu rõ hơn Văn Tư Viễn. Nếu như Văn Tư Viễn nghĩ muốn đối phó Âu Dương chấn, trực tiếp động thủ chính là, tuyệt đối không phải là lén lút tới. Kia không phù hợp tính cách của hắn. Ngươi cho rằng đối phương là nhìn chúng ta Âu Dương gia tộc không vừa mắt, hay là trong bóng tối bảo hộ võ hạ? Âu Dương Chí Tôn hỏi. Nếu như đối phương chính là cùng Âu Dương gia tộc không qua được, kia cái gọi là võ hạ bất quá là vừa lúc mà gặp đội kịp, đem võ hạ đổi thành vương hạo, tôn hạo cũng là chuyện như vậy. Nếu như là loại tình huống này, kia liền cần Âu Dương gia tộc hảo hảo chú ý, bởi vì vì một cái đại cao thủ núp trong bóng tối thời khắc chuẩn bị cầm Âu Dương gia tộc khai đao. Về phần cái này cao thủ cao bao nhiêu, có hay không 17 tầng lâu cao như vậy, tốt ra người này chí ít cũng là trời võ giả cấp bậc, thậm chí rất có thể không phải bình thường trời võ giả. Nếu như là loại tình huống thứ hai, vậy đã nói rõ võ hạo thân phận tuyệt đối không tầm thường, trên thế giới này lại có mấy người trẻ tuổi có thể bị một cái trời võ giả thiếp thân bảo hộ, vậy nói rõ võ hạo thân phận tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Về sau Âu Dương gia tộc tại đối mặt võ hạo thời điểm cần ngoài định mức đối đãi. Võ hạo chính là một tên nhà quê, không có khả năng có trời võ giả đến tiếp thân bảo hộ đi. Âu Dương chấn thấp giọng cô nói, trên thế giới này trời võ giả đều là phượng mao lân rắc tồn tại, ta không tin võ hạo vừa lúc bên người liền có một cái. Có lẽ là ta nhạy cảm. Đúng vậy à, võ hạo làm sao có thể có một cái trời võ giả thiếp thân bảo hộ? Âu Dương Chí Tôn vuốt vuốt mi tâm của mình, đích xác. Thế giới này trời võ giả quá quý giá, không biết từ cái nào xó xỉnh đụng tới võ hạo làm sao có thể trùng hợp như vậy liền gặp lên một cái. Âu Dương Chí Tôn ngược lại là càng thêm có khuynh hướng một tình huống khác, đó chính là cái này thần bí trời võ giả nhưng thật ra là ám bên trong bảo hộ thượng quan Uyển Nhi, kết quả thuận tiện cứu một chút võ hạo, dù sao võ hạo là cùng thượng quan Uyển Nhi cùng một chỗ. Bất quá thượng quan gia tộc có cường đại như vậy trời võ giả sao dù thế nào cũng sẽ không phải thượng quan Hiền thân tự xuất thủ đi, hoặc là võ phương hạ. Đại ca, đã võ hạo không có cao nhân bảo hộ, vậy cái này võ hạo nhất định phải chết. Âu Dương chấn cắn răng nghiến lợi nói, hắn nhục nhã ta, chẳng khác nào nhục nhã chúng ta Âu Dương gia tộc, người này nếu không chết, chúng ta Âu Dương thể diện gia tộc liền mất hết. Có thể, ngươi đi an bài đi, bất quá võ hạo không phải tại phủ Nguyên Soái sao, tuyệt đối không thể tại trong phủ Nguyên Soái giết người. Âu Dương Chí Tôn căn dặn đệ đệ của mình không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo, so heo đồng đội càng thêm đáng sợ là có một cái heo đệ đệ. Âu Dương Chí Tôn lo lắng nếu như mình dặn dò không đúng chỗ, cái này nha nói không chừng thật dám phái người đến phủ Nguyên Soái hành thích, như vậy việc vui liền lớn, nổi giận thượng quan hiền nhất định sẽ cùng Âu Dương gia tộc liều cho cá chết lưới rách. Đại ca yên tâm, ta là như vậy người không đáng tin cậy sao? Âu Dương chấn cười hắc hắc, ta đã dò xét nghe rõ ràng, võ hạo hiện tại đã tại Nhạc Dương học viện, bằng vào chúng ta Âu Dương gia tộc quyền thế, tại Nhạc Dương học viện chơi chết cái học sinh còn không đơn giản. Ngươi biết cái gì? Nhạc Dương học viện cũng không phải tốt như vậy trêu chọc, tránh xung đột chính diện. Âu Dương Chí Tôn lạnh lùng nói. A, Âu Dương chấn sửng sốt, đầy đầu sương mù, tránh xung đột chính diện còn thế nào giết người? Ngươi là đầu góc heo a, ngươi liền sẽ không mượn đao giết người. Âu Dương Chí Tôn nhìn một mặt ngây thơ Âu Dương chấn triệt để lửa, một chỉ cổng, ngươi cho ta lập tức ăn, trí thông minh thấp sẽ truyền nhiễm, ngươi nha đừng lây cho ta. Chương 182, lần nữa tấn cấp. Nhạc Dương học viện, Tẩy Tâm Hồ. Chiếm diện tích rất rộng, Nhạc Dương học viện bên trong phía tây có một cái mấy chục mẫu mặt hồ, được xưng là Tẩy Tâm Hồ, nước hồ thanh tịnh, phong cảnh tươi đẹp, luôn luôn là Nhạc Dương học viện đám học sinh nói chuyện yêu đương hoa tiền nguyệt hạ nơi tốt. Hôm nay Tẩy Tâm Hồ bờ nhưng không có ngày xưa ồn ào náo động cùng náo nhiệt, bởi vì vì một cái đầu đội mũ rộng vành lão giả chính ngồi ngay ngắn ở Tẩy Tâm Hồ bờ trong lương đỉnh, nhắm mắt dưỡng thần kéo trong tay đàn nhị hồ. Người này chính là Nhạc Dương học viện đại danh đỉnh đỉnh mũ rộng vành tiên sinh, người này danh tự đến từ vậy rất đơn giản, bởi vì vì người nọ lâu dài mang theo mũ rộng vành, chưa từng có dùng chân diện mục đối mặt qua Nhạc Dương học viện học sinh, cho nên lâu dài về sau trong học viện học sinh liền lấy mũ rộng vành hai chữ đến làm tên của hắn. Mũ rộng vành tiên sinh là học viện nhất cá tính một tên đạo sư, hắn xưa nay không truyền thụ cho mọi người minh sắc công pháp và võ kỹ, chỉ là dựa vào hắn đàn nhị hồ gột rửa chúng nhân tâm linh, tăng lên học sinh nội tính, không thể không thừa nhận, hắn loại này dạy học phương pháp độc đáo mà hữu hiệu, nhất là chỗ tại đột phá biên giới học sinh, thật dài có thể tại hắn đàn nhị hồ thanh âm bên trong thu hoạch được đột phá. Mũ rộng vành tiên sinh một tháng chỉ có một tiết khóa, lên lớp địa điểm cùng đàn tấu âm nhạc cũng không xác định, mỗi lần đều là lên lớp chi trước 3 ngày thông chi học sinh, mà lần này lựa chọn địa điểm chính là Tây Tâm Hồ Bờ. Thiên hạ âm nhạc thiết bị rất nhiều, nếu bàn về phóng khoáng chọn lựa đầu tiên chống trận, nếu bàn về không linh chọn lựa đầu tiên cổ cầm, nhưng là muốn nói đúng tâm linh rung động xấu nhất, dễ dàng nhất gây nên người nghe cộng minh, Võ Hạo cho rằng chọn lựa đầu tiên tất nhiên là đàn nhị hồ. Năm đó một khúc đàn nhị hồ ánh nguyệt từng để cho Võ Hạo nước mắt lượn quanh, loại kia thê thê thảm thảm ưu tư cảm giác đến bây giờ còn có thể phù hiện trong lòng của hắn, Mũ rộng vành tiên sinh không phải người xuyên việt, tự nhiên sẽ không kéo hai suối ánh nguyệt, nhưng là hắn đàn nhị hồ vẫn như cũ để Võ Hạo yên lặng tại mình trong thế giới linh hồn không thể tự kiềm chế. Đàn nhị hồ âm chi đại bi phú, dùng bi thương đàn nhị hồ diễn dịch trong nhân thế thăng trầm, mức độ lớn nhất kích thích người ở sâu trong nội tâm của mình. Đại bi phú, đại từ đại bi, đại triệt đại ngộ. Võ Hạo phảng phất lại trở lại cái kia gió tanh mưa máu thiên cương sơn. Trước mặt lại phù tuyển ra một màn kia màn nhân gian thảm kịch, lá dụng vẫn là sao mà bi tráng, Long Thiên Cương biết rõ hẳn phải chết khẳng khái phó chi gì chờ bi tráng, kia từng cái quen thuộc linh hồn ở trước mặt mình vẫn lạc, kia từng cái có máu có thịt thân thể tại hạo kiếp bên trong máu tươi bắn tung tóe. Mũ rộng vành sau lưng, trên trăm người đệ tử đều yên lặng tại bi thương đàn nhị hồ âm thanh bên trong, Võ Hạo là nó bên trong một cái, không ít người trong lúc bất chi bất giác lệ rơi đầy mặt, trên thân linh lực càng là theo đàn nhị hồ âm điệu mà hoặc mạnh hoặc yếu, giống như là triều tịch đồng dạng bành trướng. Đến lúc cuối cùng một sợi thanh âm biến mất thời điểm, đám người một nháy mắt tĩnh lặng im mắng, phảng phất thiên địa mất tiếng. Ước chừng qua 10 giây đồng hồ, rốt cục có người từ đàn nhị hồ thanh âm bên trong đi ra, người này tràn đầy hảo náo thầm nói: "Ai, kém một chút, chỉ thiếu một chút xíu ta liền có thể từ người võ giả lục trọng thiên đột phá đến người võ giả thất trọng thiên." Ta cũng vậy, người võ giả thất trọng thiên cùng người võ giả bát trọng thiên bình chứng rõ ràng đang ở trước mắt, thậm chí có thể cảm giác được, nhưng là liền là không vào được có người phụ hòa nói. Ai? Tiếp nối a không ít người nhao nhao mở to mắt, ngôn từ trong lời nói tràn đầy ảo não, đồng thời nhìn về phía còn lại mấy cái bên kia còn đắm chìm trong âm nhạc bên trong ánh mắt tràn ngập háo hức. Bởi vì dựa theo trước đó quy luật, tư chất càng là tuyệt hảo hạng người. Đắm chìm trong âm nhạc bên trong thời gian càng dài, nộ tính càng cao người, cuối cùng thanh tỉnh thời gian càng muộn. Mũ rộng vành đạo sư, phiên phước ngài bàn lại một khúc đi. Lại có một khúc, ta nhất định có thể đột phá hiện hữu giang cầm. Thực lực càng bên trên một cái cấp bậc có người bắt đầu cầu khẩn nói: "Mũ rộng vành đạo sư, ta vì hôm nay trọn vẹn cùng một tháng đâu, ngài liền thương xót một chút ta, lại kéo một khúc đi có người bắt đầu đóng vai đáng thương." "Mũ rộng vành đạo sư, bạn gái của ta tối hôm qua cho ta nói, nếu như ta hôm nay không có thể đột phá cảnh giới bây giờ, nàng liền cùng ta chia tay, đi tìm cao phú soái, đạo sư, ta van cầu ngài, vì ta cả đời hạnh phúc, ngài liền lại kéo một khúc đi." Có người bắt đầu hiểu chi lấy tỉnh. "Mũ rộng vành đạo sư, ngài lại giúp ta một chút đi, ta nhất định không quên ngài đại ân đại đức đại từ bẩn." Tiếp sau làm châu làm ngựa cũng muốn báo đáp thân tình của ngài có người bắt đầu soát vô lại. Vừa rồi đột phá không được, vậy đã nói rõ các ngươi còn chưa tới lần danh đột phá, thời cơ không đến. Mũ rộng vành ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, ta coi như cương ép đem các ngươi đẩy vào dưới một cái cấp bậc, đối các ngươi về sau phát triển cũng là bất lợi, võ đạo chi lộ, tin tưởng vững chắc chính là giải tích mà phát, nước chảy thành sông mới là vương đạo, đốt cháy giai đoạn đến cuối cùng sẽ chỉ hại người hại mình. Không ít người nhìn thấy Mũ rộng vành thái độ kiên quyết, đành phải nhao nhao lợi hại, cũng có một số người ước ao ghen tị nhìn xem những cái kia vẫn như cũ yên lặng tại vừa rồi đàn nhị hồ thanh âm không thể tự kiềm chế người. Chưa tại đàn nhị hồ thanh âm bên trong tỉnh táo lại, vậy nói rõ những người này tư chất cùng tiềm lực còn không có bị đàn nhị hồ thanh âm triệt để khai quật ra, một khi toàn bộ đã móc, nói không chừng có thể tiến vào dưới một cái cấp bậc. Thời gian lại qua một khắc đồng hồ, mọi người nhao nhao tỉnh lại, không ít người thực lực mặc dù không có đột phá, nhưng là thực lực cảnh giới lại càng thêm ngưng thực, khả năng sau một khắc, những người này liền có thể đột phá, cho đến bây giờ còn thừa lại hai người mà thôi. À, hai người kia nó bên trong một cái là Tiếu Côn đại ca, thực lực của hắn đã là địa cấp cả hai nhất trọng thiên, lần này có thể muốn đột phá đến nhị trọng thiên, một người khác là ai không ít người chỉ võ hạ nói. Chưa thấy qua, người này hẳn là vừa tới có người dò xét một chút võ hạo, nhao nhao lắc đầu, biểu thị chưa từng gặp qua người này. Các ngươi nói hai người này ai sẽ trước từ đại bi phú bên trong tỉnh táo lại có người đưa ra nghi vấn. Kia còn phải hỏi khẳng định là vừa tới tiểu tử này, chẳng lẽ tư chất của hắn so Tiếu Côn đại ca còn tốt có người không phục nói. Tại đại bi phú bên trong đắm chìm thời gian càng dài, nói rõ tư chất càng là lợi hại, người tiềm lực càng là to lớn. Nói không chừng tiểu tử này cũng sớm đã từ đại bi phú bên trong tỉnh lại, bất quá một mực giả vờ như đắm chìm trong đó có người không tử tế suy đoán. Vô sỉ như vậy hạng người tại Nhạc Dương học viện bên trong đích sắc tồn tại, có người vì biểu hiện mình tư chất tuyệt hảo, thậm chí nghe xong đàn nhị hồ về sau lại ngủ một hồi, cùng người khác đều thanh tỉnh, hắn mới giả vờ như vừa mới thanh tỉnh dáng vẻ đến chiếm được người khác kinh diễm cùng ngạo ước. Mọi người ở đây đoán thời điểm, Tiếu Côn trên thân chợt bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức, một con cá lớn hình ảnh từ phía sau hắn hiện hiện. A, Tiếu Côn đại ca thú hồn thế mà là cá lớn, có người kinh ngạc nói. Thú hồn đủ loại, nhưng là cá lớn thú hồn tác dụng thực tế là không lớn, phải nói đây là một loại phi thường gần gà thú hồn. Không học thức thật đáng sợ, có người khinh thường nói, nhà ngươi cá lớn là như thế này, a kiên là Tiếu đại ca côn bằng thú hồn, có người trong giọng nói tràn ngập háo hức. Côn bằng thú hồn là một loại cực kỳ hiếm thấy thú hồn, hắn không phải song thú hồn, nhưng lại không kém hơn song thú hồn, bởi vì loại này thú hồn có thể tùy ý chuyển hóa hình thái, hiện tại vì côn, sau một khắc nói không chừng liền có thể chuyển hóa thành bằng, nhất phi trên 9 tầng trời. Côn tại Tiếu Côn sau lưng hiện hiện, mở ra miệng rộng bắt đầu phun ra nuốt vào bốn phía linh lực,
rất nhanh Tiếu Côn chúng quanh linh lực mức độ đậm đặc vượt xa bình thường hoàn cảnh mười mấy lần, không ít người ánh mắt bên trong hâm mộ đấu kỵ hận càng phát rõ ràng, không nói trước khác, vẹn vẹn loại này ngưng tụ linh lực tác dụng, cũng đủ để cho côn bằng thú hồn trở thành cấp cao nhất thú hồn một trong. Mau nhìn, Tiếu Côn đại ca sắp đột phá, có người bỗng nhiên chỉ vào Tiếu Côn thân thể nói, bởi vì Tiếu Côn trên thân linh lực bắt đầu cực độ không ổn định dung chuyển. Một tiếng kêu to, Tiếu Côn sau lưng cá lớn bỗng nhiên mọc ra một đôi cánh, côn hóa thành bằng, đây là côn bằng thú hồn bản năng biến hóa. Ngay tại côn hóa thành bằng một cái mắt, Tiếu Côn ngửa mặt lên trời thét dài, loạn phát bay múa, trên người hắn linh lực giống như là hỏa diễm bộc phát đồng dạng sôi trào mấy liệt, thời gian trọn vẹn cầm tiếp theo 5 phút đồng hồ mới dừng lại, mà lúc này Tiếu Côn đã hoàn thành từ người võ giả nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên tiến hóa. Ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm, Tiếu Côn đại ca hai lần tấn cấp, tư chất như thế đợi một thời gian tất nhiên có thể trở thành trời võ giả, có người chua chua cảm thán nói. A, Tiểu Côn đại ca đều tấn cấp, người kia tại sao còn chưa ngủ tỉnh, có người trêu chọc nói. Tiếu Côn càng là sắc mặt bất thiện nhìn xem Võ Hạo, mình tấn cấp động tĩnh náo như thế lớn, người này vô luận như thế nào cũng hẳn là tỉnh táo lại. Phúc mọi người ở đây nhao nhao trêu chọc Võ Hạo thời điểm, Võ Hạo đột nhiên há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi đen ngòm. A, người này còn biết mặt mũi a, thế mà hổ thẹn thổ huyết, có người không tử tế nói. Ngậm miệng ngũ rộng vành quát khẽ một tiếng, tất cả mọi người lập tức lặng ngắt như tờ. Tốt tiểu tử thú vị, đã dạng này lão nhân gia ta liền giúp ngươi một đêm đi. Ngũ rộng vành quát khẽ một tiếng, trong tay đàn nhị hổ vang lên lần nữa, lần này âm điệu so với lần trước cao vút hơn nhiều. Nếu như nói lần thứ nhất đại bi phú biểu thị chỉ có mùa thu bi thương lời nói, như vậy lần này đại bi phú thì là thêm ra gió thu lạnh thấu xương, cùng gió thu quét lá vàng tàn khốc cùng vô tình. Võ Hạo trên thân linh lực nương theo lấy cao vút đại bi phú nhảy lên, tựa hồ mũ rộng vành bắn ra âm điệu cùng Võ Hạo linh lực ba động xuất hiện tại một cái tần suất phía trên. Này mũ rộng vành quát khẽ một tiếng, trong tay đàn nhị hồ đống nhiên phát ra một tiếng trường âm, sau đó nhanh chóng im bặt mà dừng. Võ Hạo mạnh mở to mắt, long âm, hổ khiếu, tiếng vượng hót vang vọng đất trời ở giữa, mũ rộng vành khẽ mắt hiện lên một vòng vui mừng, quả nhiên không phải người bình thường a, mà lại có thể không tầm thường đến như thế trình độ. Không ít người một trận buồn bực, cái này ba loại thanh âm đều là tại Võ Hạo thân bên trên truyền ra đến, vì sao lại dạng này? Bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng tuyệt đối không tin Võ Hạo thế mà là ba thú hồn người sở hữu, chỉ có mũ rộng vành một bộ kích động không thôi dáng vẻ, nhìn về phía Võ Hạo ánh mắt giống như là phát hiện hiếm thấy chân bảo. Võ Hạo trên thân các sắc quang mang lóe lên, có xích hồng như chu, có trắng mướt, còn có mơ hồ màu đen. Người này cũng tấn cấp, có người thấp giọng nói, trong giọng nói tràn ngập ước ao ghen tị. Chương 183, tiến hóa gió thu điều hiệu. Người tốt một chút đi, khi Võ Hạo mở to mắt thời điểm, vừa hay nhìn thấy đầu đội mũ rộng vành, mũ rộng vành. Tốt nhiều. Võ Hạo lao đi khỏe miệng vết máu, đà tạ tiền bối. Một cái nhấc tay mà thôi, không cần để ở trong lòng. Mũ rộng vành lạnh nhạt cười một tiếng, tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu, người sống một đời không xưng ý giả mười phần, thường nghĩ một hai chính là, đem bi thương sự tình để ở trong lòng, đối ngươi tu luyện về sau bất lợi. Văn bối ghi lại. Võ Hạo từ đáy lòng gật gật đầu. Từ khi Thiên Cương Sơn đánh một trận xong, Võ Hạo liền có tâm bệnh, bi thương cùng phẫn nộ cùng cũng không có bởi vì thời gian tạm biến, khoảng cách xa lánh mà có chỗ làm dịu, ngược lại là đắm chìm trong linh hồn chỗ sâu nhất, đây là tâm hồn thai hoang ẩm, nếu như không có lần này mũ rộng vành dùng đại bi phú đem nó bước đi ra, vậy sau này tất nhiên sẽ trở thành Võ Hạo tấn cấp trên võ đạo tâm linh tỷ vết, nói không chừng sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma cùng vô so hậu quả nghiêm trọng. Võ Hạo phun ra kia một ngụm máu đen, không chỉ có riêng là máu đơn giản như vậy, càng là có tâm hồn yên lặng bi vẫn đã phẫn nộ. Trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút, hảo hảo ngủ một giấc, củng cố một chút cảnh giới, bây giờ mũ rộng vành nhàn nhạt đối Võ Hạo nói một câu, sau đó nâng đỡ đỉnh đầu mũ rộng vành, quay người hướng về nơi xa đi đến. Hắn mỗi một lần cất bước động tác đều nhìn như chậm chạp, tựa như là một cái đã có tuổi lão nhân tại nhàn nhã lùi bước, nhưng là thân ảnh mỗi một lần biến mất, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đến mấy chục mét bên ngoài, nó động tác chi nhanh chóng so Võ Hạo thiên cương bộ còn thực sự nhanh hơn nhiều. Xúc địa thành thốn, đây cũng là một loại thánh võ đại lục đại đại hữu danh bộ pháp, thậm chí so Võ Hạo thiên cương bộ còn muốn nổi danh, đương nhiên đây cũng không phải nói xúc địa thành thốn nhất định so thiên cương bộ lợi hại, mà là muốn nhìn ai đến dùng. Nếu là long thiên cương phục sinh, đồng thời thi triển bộ này bộ pháp lời nói, nhất định sẽ không so trước mặt mũ rộng vành thi triển xúc địa thành thốn kém. Ngay tại mũ rộng vành thân ảnh biến mất một mấy mắt, một cái cực đoan càn rỡ thanh âm truyền đến. Ngươi chính là thiên cương dương nhiệt đứng đầu Võ Hạo đi, chúng ta tìm người tìm thật vất vả. Một cái vóc người cao gầy người trẻ tuổi chính cười lạnh nhìn xem Võ Hạo, hắn đứng bên người mấy cái xem xét chính là chó săn người trẻ tuổi, chính không chút kiên kỵ chào phúng lấy Võ Hạo. Võ Hạo nhướng mày, thiên cương sơn 13 dương nhiệt đứng đầu, đây là Võ Hạo thân phận mới. Bởi vì cho tới bây giờ, phản đối chấp pháp trưởng lão mạnh bất phàm, Long Thiên Cương một mạch nhân vật còn sống chỉ có 13 cái, mà Võ Hạo chính là mạnh bất phàm, cho rằng cái này 13 người bên trong nhất có uy hiếp một cái, tất cả Võ Hạo may mắn trở thành Thiên Cương kiếm phái 13 dương nghiệt bên trong lão đại, hắn Võ Hạo là số 1, Kiếm Si là số 2, Mã Nhược Ngu là số 3. Các ngươi là kia một đầu, Võ Hạo liếc mắt nhìn cười lạnh liên tục, hắn là Võ Hạo không giả, cũng không phải cái gì Thiên Cương kiếm phái 13 dương nghiệt, nếu như nói Thiên Cương kiếm phái thật sự có dương nghiệt lời nói, kia cũng hẳn là mạnh bất phàm bọn người, về phần Võ Hạo đám người thân phận Võ Hạo cho là nên nói là may mắn còn sống sót nhà cách mạng thích hợp hơn. Lớn mật, dám đối Tây Môn Hạ thiếu gia nói như thế. Ngươi không muốn sống có phải là Tây Môn Hạ bên cạnh chó săn chính xác thực hiện chó săn chỉ trích, bắt đầu cáo mượn oai hùng. Tây Môn Hạ Võ Hạo nhướng mày, cái này đặc thù dòng họ để hắn nghĩ tới không bình tĩnh Tề Châu Thành, lúc ấy có một cái tay cầm tây hoa kính heo mập, giống như cũng là phục họ Tây Môn. Ta tưởng rằng ai, nguyên lai là Tây Môn đại quan nhân, dám hỏi một chút, nhà ngươi liên liên đâu, cái này đặc thù dòng họ để Võ Hạo kìm lòng không đặng liên tưởng đến một cái tay cầm quạt xếp hoa hoa công tử. Cùng cái kia Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên không thể không nói cố sự. Ngươi biết Liên Liên Tây Môn Hạ sức sở,
Liên Liên là hắn gần nhất thu 13 phòng tiểu thiếp, vì thế hắn còn hung hăng đánh một cái tên là Vũ Đại Lang bánh hấp tiểu thương. Võ Hạo thế mà nhận biết Liên Liên. Cùng các loại, Vũ Đại Lang cùng Võ Hạo, hai người đều họ Vũ, chẳng lẽ trước đó có liên hệ gì Tây Môn Hạ rơi vào trầm tư? Tốt ta, Võ Hạo thuận miệng một câu nói đùa đem Tây Môn Hạ mạch suy nghĩ cho đưa đến trong khe đi. Ngươi là Vũ Đại Lang cái kia ba tấc đinh tìm đến cứu mạng Tây Môn Hạ híp mắt lại nói nói, cái kia người lùn nói hắn có một cái nhị đệ rất lợi hại, không phải là ngươi đi. Ngươi có thể làm thành là ta. Võ Hạo cười nhạt một tiếng, ở kiếp trước thời điểm, hắn sùng bái nhất anh hùng chính là uống từng ngụm lớn rượu chén lớn ăn thịt võ tổng Võ Hai Lang, đã Tây Môn Hạ đem ca môn xem như anh hùng đả hổ, vậy ta liền đoạt một chút lão nhân gia ông ta phần diễn. Nếu là dạng này, vậy liền nợ cũ nợ mới cùng một chỗ được rồi. Tây Môn Hạ cười lạnh liên tục, hắn lần này tìm Võ Hạo gốc dạ là bởi vì gia tộc tiếp vào Âu Dương gia tộc thông chi, nếu ai giết tại Nhạc Dương học viện bên trong giết Võ Hạo, kia Âu Dương gia tộc thiếu hắn một cái to lớn ân tình. Làm vì đế quốc ba nhà xe ngựa một trong Âu Dương gia tộc bọn họ ân tình thế nhưng là đáng tiền a, Tây Môn gia tộc tại đế đô cũng coi là đỉnh cấp thế lực lớn, nhưng là cùng Âu Dương gia tộc tướng so hay là có chênh lệch rất lớn, cho nên Tây Môn Hạ vừa nghe đến tin tức này liền vội vã chạy đến tìm Võ Hạo gốc dạ. Bởi vì vừa rồi mũ rộng vành ngay tại cái này bên trong, Tây Môn Hạ lại ngớ ngẩn cũng biết không thể tại mũ rộng vành trước mặt khiêu khích Võ Hạo, cho nên đợi đến mũ rộng vành vừa đi, hắn liền vội vã nhảy ra, chỉ là không nghĩ tới Võ Hạo cùng hắn thế mà còn có kiểu khác cân đoán. Chỉ thấy Tây Môn Hạ từ mang bên trong móc ra một viên để Võ Hạo rất tin tưởng tấm gương Tây Môn gia tộc Tây Hoa kính, tốt à, đây cũng là một viên hàng ngái. Lại là một cái hàng ngái hàng. Võ Hạo nhếch miệng, kìm lòng không đặng lại nghĩ tới mấy tháng chuyện lúc trước, lúc ấy đối mặt Tây Hoa kính thời điểm, Võ Hạo cảm giác đầu tiên là bất lực cùng tuyệt vọng, ai biết mới qua không có mấy tháng, địa cấp thần binh hàng ngái Tây Hoa kính trong mắt hắn đã không gì hơn cái này. Ngay tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, Võ Hạo từ người võ giả lục trọng thiên tấn cấp đến người võ giả cửu trọng thiên, binh khí trong tay cũng súng hơi đổi pháo, từ bị phong ấn chính khí kiếm đổi thành hiện tại có hoa hạ thần binh kiếm hồn xích tiêu kiếm. Võ Hạo quan sát tỉ mỉ lấy hoàn cảnh xung quanh, không ít người chính nhìn có chút hạ hê nhìn xem Võ Hạo. Tây Môn gia tộc cùng Tây Môn Hạ đều là danh nhân, nhất là tại Nhạc Dương học viện bên trong, Tây Môn gia tộc lực lượng là phi thường lớn, bởi vì vì đế quốc Tam đại gia tộc hoàng gia tự nhiên đem ưu tú học sinh đưa đến hoàng gia học viện đi, Âu Dương gia tộc vì định bợ hoàng thất, cũng đem nhà mình đại đa số đệ tử kiệt xuất đưa đến hoàng gia học viện, về phần sau cùng thượng quan gia tộc vốn là nhân khẩu thưa thớt, dòng chính chỉ một cặp huynh muội, bảng chi cũng bất quá ba, năm người, tự nhiên sẽ không ở dò xét xuất hiện tại Nhạc Dương học viện. Đương nhìn không muốn trông cậy vào có đạo sư sẽ đến cứu ngươi, bởi vì tại Nhạc Dương học viện bên trong là cho phép người chém giết, chỉ cần đẳng cấp trên lệch không cao hơn 2 cấp. Tây Môn Hạ cười lạnh nói, cái quy củ này là Nhạc Dương học viện dùng để khích lệ học sinh học tập nhiệt tình, muốn không bị khi phụ sao liều mạng huấn luyện đi, chỉ cần tại 2 cấp bên trong, ngươi liền có thể cuồng loạn những cái kia ngươi xem ra khó chịu người. Tốt ta, cái quy củ này là có chỗ tốt, chỉ là 2 cấp trên lệch tại thiên tài chân chính trong tay cũng là có thể vượt cấp đại chiến bất quá. Tốt ta, chế định cái quy củ này người xem nhẹ một điểm, võ giả nhị trọng thiên cùng người võ giả cửu trọng thiên trên lệch cũng là 2 cấp. Nhưng là cái này 2 cấp đã siêu việt một cái đại cảnh giới, lúc này muốn vượt cấp giết địch vậy thì không phải là đơn giản như vậy. Cho phép người chém giết sao vậy liền quá tốt. Võ Hạo khỏe miệng hơi bệnh, ta lúc đầu lo lắng giết ngươi sẽ chọc cho ra phiền toái không cần thiết, hiện tại xem ra, không cần lo lắng vấn đề này. Giết ta Tây Môn Hạ phảng phất nghe tới thế giới này nhất nghe tốt cho cười, lúc đầu muốn để ngươi sống lâu một hồi, ngươi đã muốn chết, kia liền thành toàn ngươi tốt. Một đạo hào quang chói sáng từ Tây Hoa kính phía trên bộc phát ra, giống như là hư giữa không trung thêm ra một vòng chói mắt mặt trời, Võ Hạo con mắt kìm lòng không được híp lại. Chói mắt ánh nắng sẽ để cho người kìm lòng không được nheo mắt lại, tốt à, đây là thưởng thức, Tây Môn Hạ cách làm không có sai, nhưng là đáng tiếc, Võ Hạo hai mắt thế nhưng là tinh thông Bạch Hổ Diệu Thiên Đồng Thuật. Tây Môn Hạ nắm lấy cơ hội, Tây Hoa kính phía trên tuôn ra một trận bạch quang, một đạo đường kính tại một thước có hơn của sáng giống như là kiếp trước laser vũ khí đồng dạng xuyên thấu không gian, trực kích Võ Hạo ngực. Mà lúc này, Võ Hạo trong tay đã cầm đến từ Hoa Hạ Đế Đạo Thần Binh Xích Tiêu Kiếm, một đạo kiếm ngân vang như long ngâm vang lên, đây mới thực là đế nói chi kiếm, Quân Lâm Thiên Hạ bệ nghệ bắt phương đế hoàng chi khí sôi trào mãnh liệt. Bốn mùa chi kiếm gió thu điều hiệu, lấy Võ Hạo làm trung tâm, phương viên 30m không gian nổi lên thấu xương gió thu, một loại gió thu lên vạn vật suy bi thương, khí tức kìm lòng không đặng phun lên Tây Môn Hạ trong lòng. Tay của hắn mất tự nhiên nuối lòng ra một chút, Tây Hoa kính quang mang một trận ảm đạm, mà lúc này, một đạo hồng sắc cự long từ Xích Tiêu kiếm bên trong lao ra, thần long bái vĩ, dương nhanh múa vút. Mọi người chi nhìn thấy một đầu hồng long từ Xích Tiêu kiếm bên trong lao ra, hóa thành một đạo xích hồng sắc sắc bén kiếm khí, trực tiếp xuyên thấu Tây Hoa kính phía trên mặt quang, chặt tới chân bóng kính trên mặt. Răng rắc một tiếng thanh thúy, Tây Hoa kính từ giữa đó đứt thành hai đoạn. Kiếm mang màu đỏ thám suy yếu một chút, bất quá hơn thế không suy hay là một kiếm đâm đến Tây Môn Hạ ngực. Cái này sao có thể? Tây Môn Hạ tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Võ Hạo. Một chiêu, Võ Hạo chỉ dùng một chiêu liền chém ra Tây Hoa kính, sau đó đâm tiến vào Tây Môn Hạ tim, Tây Môn Hạ mắt thấy là sống không được. Tây Môn gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Tây Môn Hạ oán độc nhìn xem Võ Hạo, phát ra sau cùng nguyền rủa. Khỏi phải ngươi hao tâm tổn trí, dù sao Tây Môn gia tộc người ta cũng không phải giết một cái. Võ Hạo đi đến Tây Môn Hạ bên người, dù chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, ngươi cùng Tây Môn lưng đồng dạng ngớ ngẩn. Đường đệ cũng là ngươi giết Tây Môn Hạ nhìn xem Võ Hạo, câu nói sau cùng chưa nói xong, trực tiếp một mệnh ô hô. Vì sao lại dạng này một bang chó săn ốc, bọn hắn liền là dựa vào Tây Môn Hạ lẫn vào, hiện tại Tây Môn Hạ chết rồi, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là Tây Môn gia tộc thảm liệt trả thù. Giết Võ Hạo vì Tây Môn công tử báo thù có người quá lớn, trong lúc nhất thời thế mà nhất hô bách đứng. Chương 184, gặp lại Lỗ Bình. Võ Hạo một chiêu gió thu điều hữu giết Tây Môn Hạ, Kết quả như vậy ngoài dự liệu của mọi người, bên ngoài không chỉ là đã tử vong Tây Môn Hạ cùng một bang làm sằng làm bậy trợ trụ vi ngược chó săn, thậm chí còn bao quát Võ Hạo. Mũ rộng vành một khúc gió thu đại bi chú không chỉ là bức ra Võ Hạo thể nội tụ huyết, mở ra Võ Hạo phẫn nộ tâm cảnh, tăng lên Võ Hạo thực lực, càng thêm để Võ Hạo đối bốn mùa chi kiếm chiêu thứ ba có càng thêm khắc sâu lý giải, để hắn vô hình ở giữa đối bốn mùa chi kiếm thi triển càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chính là bởi vì có những nguyên nhân này, lại thêm bởi vì cảnh giới tăng lên, linh lực dư giả mà dẫn đến Võ Hạo có thể kích hoạt xích tiêu kiếm kiếm hồn, chính là bởi vì có những này, Võ Hạo một kiếm đánh giết địa cấp võ giả nhị trọng thiên tây. Cửa trúc, kinh rơi đầy đất ánh mắt. Tây Môn Hạ một bang chó săn triệt để điên, bọn hắn phần lớn là xuất thân tiểu gia đình quý tộc, bình thường ôm Tây Môn gia tộc đuổi rượu võ dương uy, cáo mượn oai hùng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, lần này chủ tử chết rồi, bọn hắn muốn không thể tránh khỏi đối mặt Võ Hạo trả thù. Giết Võ Hạo vì Tây Môn thiếu gia báo thù. Giết Võ Hạo lắng lại Tây Môn gia tộc lửa giận. Không ít người quần tình xúc động, Võ Hạo như lâm đại địch, cái này một bang chó săn thực lực phi thường khả quan, thậm chí còn có mấy cái địa cấp võ giả tam trọng thiên tồn tại, mà lại nhân số đông đảo, số lượng tại 10 người trở lên, một khi hỗn chiến, Võ Hạo đối với mình lòng tin không đủ, xích tiêu kiếm mặc dù sắc bén, nhưng là lại có thể sử dụng mấy lần. Thôi, chỉ có thể ra nặng tay trước hết giết mấy cái dẫn đầu, hy vọng có thể đem những này người hù sợ đi, Võ Hạo trong lòng thầm nghĩ. Coi như Võ Hạo chuẩn bị giết gà dọa khỉ, chém giết mấy cái thực lực cường đại chó săn chấn nhiếp một chút thời điểm, hét lớn một tiếng vang lên. Tất cả dừng tay, Võ Hạo sững sờ, tốt thanh âm quen thuộc, sau đó hắn liền thấy trước mấy ngày đợi mình đến học viện phó viện trưởng Độc Cô Phong. Phó viện trưởng mấy cái chó săn đốc, bọn hắn cũng chính là xuất thân tiểu gia tộc, tự nhiên không thể trêu vào đường đường Nhạc Dương học viện phó viện trưởng, bất quá bọn hắn còn có thể cáo trạng. Phó viện trưởng, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à? Võ Hạo giết Tây Môn Hạ thiếu gia, ngài nhất định phải nghiêm trị hắn, có người ác nhân cáo trạng trước, nói. Chuyện đã xảy ra ta đều biết, Tây Môn Hạ khiêu chiến Võ Hạo, thực lực bản thân không đủ, chết chưa hết tội, Độc Cô Phong lạnh lùng nói. Chán không ít người không đúng. Các ngươi khỏi phải không phục, ai nếu không phục khí có thể một đôi một khiêu chiến Võ Hạo, chỉ muốn thực lực của các ngươi không cao hơn Võ Hạo hai cấp là được, Độc Cô Phong lạnh lùng nói. Mọi người nhất thời liền im lặng, trong những người này tự nhiên cũng có địa cấp lượng trọng thiên võ giả. Nhưng là một đôi một tình huống dưới ai dám trêu chọc Võ Hạo vừa rồi Tây Môn Hạ thế, nhưng là tay cầm địa cấp thần binh Tây Hoa Kính, kết quả đều bị Võ Hạo một chiêu xử lý. Không có có đảm lượng liền cút cho ta. Độc Cô Phong hét lớn một tiếng, những người khác nhìn thấy phó viện trưởng là thật giận, lập tức xám xịt đi. Tạ tạ viện phó Võ Hạo đối Độc Cô Phong hành lễ nói, không cần khách khí, bất quá là ngắn ngủi mấy ngày, ngươi thế mà lần nữa tấn cấp. Độc Cô Phong đánh giá Võ Hạo, sau đó thở dài một hơi nói, có chuyện, ta không biết là có hay không hẳn là nói với ngươi. Ngài cứ nói đừng ngại. Võ Hạo nhướng mày, trong lòng tự nhủ cái này xem ra không phải tin tức tốt gì. Chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh đi. Độc Cô Phong thở dài một hơi, sau đó đem Võ Hạo đưa đến học viện ven đường trong rừng cây nhỏ. Cái này bên trong vốn là tuấn nam mỹ nữ nói chuyện yêu đương địa phương, nhưng là phó viện trưởng đại nhân giáng lâm, tự nhiên đem một đám viên ương dọa đến luồn lên nhảy xuống. Tư tưởng chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Sở Thiên Ca trở lại Nhạc Dương Thành. Độc Cô Phong nhìn chung quanh không có người ngoài, sau đó châm chước đối Võ Hạo nói một câu. Cái gì? Sở Thiên Ca? Võ Hạo ánh mắt híp lại, một vòng sát ý không che giấu được từ Võ Hạo trong ánh mắt bưu bắn mà ra. Độc Cô Phong thở dài một hơi, hắn cũng chú ý tới Võ Hạo ánh mắt, không nghĩ đến người này thế mà cương liệt đến trình độ như vậy, phải biết Sở Thiên Ca thế nhưng là không hề nghi ngờ trời võ giả. Võ Hạo thực lực bây giờ cùng người ta tướng so trên lệch 108,000 giảm đâu. Sau đó thì sao? Võ Hạo hỏi, hắn tin tưởng Độc Cô Phong tìm tới hắn chắc chắn sẽ không vô cùng đơn giản nói cho hắn câu nói này. Hoàng đế nước Sở Sở Thiên Long đã ban bố thánh chỉ, bổ nhiệm hắn vì Thiên Hạ Võ Đạo đại tổng quản, ngày mai sẽ phải tại Nhạc Dương Đường cái khen quan du hành, mà lại nghe nói hắn từ Thiên Cương kiếm phái mang về một kiện đồ tốt, là một tòa bảo tháp, ngày mai cũng muốn bơi chung đi. Cùng nhau tham gia khen quan du hành còn có mạnh bất phàm bọn người. Độc Cô Phong nói, Nhạc Dương học viện đã thu được thiệp mời, ngày mai muốn điều động 300 tên đệ tử đi Nhạc Dương Đường cái quan sát khen quan du hành. Võ Hạo nhẹ gật đầu, hắn biết cái này cái gọi là khen quan du hành kỳ thật chính là biến tướng nghi thức hoang nền. Sở Thiên Long ý tứ chính là nói Sở Thiên Ca nhận việc tình làm được không sai, trở về thời điểm ta cho ngươi cả một cái long trọng nghi thức hoang nền, ngươi đem chiến lợi phẩm của ngươi cũng lấy ra khoe khoang một chút để mọi người nhìn xem, đều cao hứng một chút. Ý của ngài là? Võ Hạo chần chờ nhìn xem Độc Cô Phong. Ngươi ngày mai có muốn hay không đi? Độc Cô Phong hỏi nói, thân phận của ngươi là thủ, theo lý thuyết ngày mai cái này 300 hoan nên trong đám người không nên có ngươi, thế nhưng là đây cũng là để ngươi khoảng cách gần quan sát Sở Thiên Ca cùng mạnh bất phàm đám người cơ hội, ngươi tự mình lựa chọn đi. Muốn báo thủ, nhất định phải hiểu rõ mình địch nhân. Võ Hạo đối điểm này là lòng biết rõ, ngày mai thật là một cái khoảng cách gần quan sát mạnh bất phàm đám người cơ hội. Thiên Cương chi chiến đã kết thúc, Võ Hạo cũng thực sự muốn biết mấy cái này cựu nhân đến cùng là một bộ tình huống gì. Ngày mai ta nhất định đi 300 người bên trong, lưu cho ta cái danh lệch. Võ Hạo cắn răng nói. Tốt, điểm này ta có thể làm chủ, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta, ngày mai không thể có bất luận cái gì quá kích hành vi, nếu không ta chỉ có thể đưa ngươi lưu tại học viện. Độc Cô Phong nói. Hắn cũng lo lắng Võ Hạo ngày mai cửu nhân gặp nhau hết sức sáng mắt, đến lúc đó một cái khống chế không tốt ra tay đánh nhau, kia việc vui coi như lớn. Nếu như ngày mai mạnh bất phàm bọn người ra tay với ta đâu, ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Võ Hạo nghĩ nghĩ, lại thêm một câu. Điểm này ngươi cứ việc yên tâm, ngày mai ta là sư phụ mang đội, chỉ cần ngươi không rời đi Nhạc Dương học viện đội ngũ, không ai có thể đem ngươi thế nào. Độc Cô Phong ngạo nghễ nói, Nhạc Dương học viện số uy danh trăm năm đích xác có tư cách này, chỉ cần thân ở Nhạc Dương học viện trong đội ngũ, chỉ là một cái Thiên Cương kiếm phái dư nghiệt tội danh còn không làm gì được Võ Hạo. Sáng sớm Nhạc Dương đường cái phi thường náo nhiệt, thật sớm hai bên đường liền vây đầy các loại đám người, có học sinh, có công nhân, có phổ thông cư dân, còn có các loại tiểu thương. Toàn thành lớn khen quan thuộc về đế quốc thịnh sự, bình thường là dùng đến hoan nên khải hoàn đại quân, gần nhất 10 năm, đại sở đế quốc cũng không có lớn hành động quân sự, điều này sẽ đưa đến toàn thành lớn khen quan loại thịnh hội này đã chí ít thời gian 10 năm chưa từng xuất hiện, lần này xuất hiện dạng này thịnh sự, tự nhiên là dẫn đến đám người hưng phấn dị thường. Nói thực ra, lần này Sở Thiên Ca làm sự tình còn xa xa không đạt được toàn thành lớn khen quan tình trạng, cái này dù sao không phải đại quân khải hoàn, bất quá là trợ giúp Thiên Cương kiếm phái mấy cái trưởng lao đến cướp đoạt Thiên Cương kiếm phái lãnh đạo tối cao nhất quyền mà thôi. Về phần nói Long Thiên Cương là nhân tộc phản đồ, cấu kết Tu La tộc loại này tội ác tốt ta, dạng này tìm từ chỉ có thể là dùng để lừa gạt một chút dân chúng rốt nát, đối với đế quốc một bang lao chính khách đến nói, ai không biết là chuyện gì xảy ra Long Thiên Cương là nhân tộc phản đồ đây không phải khai quốc tế trò đùa sao, ngươi Sở Thiên Ca đem mình làm đồ ngốc hay là đem người khác coi thành đứa ngốc? Khi mọi người thấy rõ Sở khen quan đội ngũ nhất trước mặt là đem đầu kim sắc địa hành long thời điểm, không ít người phát ra một tràng tốt lên. Kim sắc địa hành long trưởng thành đến đỉnh phong có thể đạt tới địa cấp võ giả ngũ trọng thiên tình trạng, mà tám đầu, đây đã là một cái đế hoàng có thể xuất ra tối cao quy cách, bởi vì chín đầu địa cấp ngũ trọng thiên địa hành long vừa vặn phù hợp cửu ngũ chí tôn số lượng, nghĩ đến về sau chân chính đế hoàng mới có thể sử dụng. Ta biết trong đám người có khiếu giác linh mẫn hạ người cảm nhận được lần này khen quan chỗ khác biệt. Sở Thiên Ca công tích xa xa không đạt được khen quan trình độ, nhưng là hoàng đế bệ hạ vẫn là để nó khen quan. Sở Thiên Long căn bản không nên để tám đầu địa cấp ngũ trọng thiên kim sắc địa hành long mở đường, bởi vì tám đầu kim sắc địa cấp ngũ trọng thiên địa hành long là thái tử Sở Cản tiêu chuẩn phân phối, Sở Thiên Ca liền xem như thần vương, cũng so không được thái tử, thế nhưng là Sở Thiên Long vẫn là để hắn dùng. Thiên hạ võ đạo đại tổng quản a, vừa nghĩ tới Sở Thiên Ca chức vụ, không ít người hiểu được, đây là hoàng thất muốn ngưng tụ thiên hạ võ đạo chi lực cho mình dùng, đây là một cái tín hiệu, một cái đại biến cách tiến đến tín hiệu. Khen quan đội ngũ phía trước nhất chính là Sở Thiên Ca, lúc này Thiên Ca vương ra đầu đội kim sắc khôi giáp, người mặc áo mãng bào màu vàng nóng, tọa hạ là hắn thuốc hổ mãnh thú. Một bộ hăng hái dáng vẻ nam nhân, lúc nào nhất uy phong đầu tiên là đậu phòng, thứ nhì chính là trước mặt mọi người khen quan. Đi theo Sở Thiên Ca sau lưng tự nhiên là Mạnh Bất Phàm cùng Hàn Kiếm hai người, này cả hai cũng là hồng quang đầy mặt, hai người mặc dù tại Thiên Cương kiếm phái là một cùng một nhân vật, nhưng là tại cao thủ nhiều như mây Nhạc Dương Thành, coi như không có thấy qua việc đời nhà quê. Tại Mạnh Bất Phàm sau lưng có hai người, một cái là Mạnh Trùng, một cái khác thế mà là Lỗ Bình. Võ Hạo một mực là hít mắt, Sở Thiên Ca từ bên cạnh hắn lúc đi qua, hắn rất bình tĩnh, đợi đến Hàn Kiếm cùng Mạnh Bất Phàm từ bên cạnh hắn lúc đi qua, hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh. Thế nhưng là khi Lỗ Bình lúc đi qua, hắn rốt cục bình tĩnh không được. Võ Hạo song trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, hắn cuộc đời hận nhất không là tiểu nhân, mà là phản đồ. Cao thủ chân chính đều có huyền chi lại huyền năng lực cảm ứng, cho nên Võ Hạo phản ứng bị Sở Thiên Ca cảm ứng được. Khi Sở Thiên Ca híp mắt nhìn về phía Võ Hạo phương hướng thời điểm, Nhạc Dương học viện phó viện trưởng Độc Cô Phong chính cười híp mắt nhìn xem hắn. À, kỳ quái, Sở Thiên Ca lẩm bẩm một câu, cuối cùng nhìn thoáng qua Độc Cô Phong, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi. Chương 185, Tu La tới chơi. Khi du hành đội ngũ quá khứ thời điểm, Độc Cô Phong sau lưng xuất hiện Võ Hạo thân ảnh. Tiểu gia hỏa, ngươi quá cản rỡ. Độc Cô Phong nhìn phía sau Võ Hạo, một cái không thể khống chế tâm tình mình võ giả là không có tiền đồ. Vâng, đệ tử biết sai. Võ Hạo hít sâu một hơi, có chút đại đạo lý minh bạch là một chuyện, chân chính có thể làm đến lại là một chuyện khác, có thể hoàn mỹ khống chế tâm tình mình tuyệt đối không phải người, mà là thần, hoặc là không có tình cảm tảng đá. Có thu hoạch gì sao? Độc Cô Phong hỏi Võ Hạo nói. Có, Sở Thiên Ca cùng Hàn Kiếm ta nhìn không ra cái gì, bất quá Mạnh Bất Phàm mặc dù hồng quang đầy mặt, nhưng là trên trán có một vệt tan không ra màu tím đen, nhìn đến khi đó hắn thụ thương rất nặng. Về phần Lỗ Bình hắn thế mà tấn cấp địa cấp võ giả, Võ Hạo nói. Năm đó Thiên Cương kiếm phái tứ kiệt, nhân ma cùng Cuồng Long đã treo ở Võ Hạo trong tay, kiếm si hành tung bất định, không nghĩ tới cái thứ nhất minh sát tấn cấp địa cấp võ giả người thế mà là Lỗ Bình, xem ra trời xanh không có mắt ta, dạng này kẻ phản bội thế mà thành cái thứ nhất tấn cấp địa cấp võ giả người. Làm sao ngươi sợ hắn? Độc Cô Phong nhìn xem Võ Hạo cười híp mắt hỏi. Sợ, ta sợ hắn không dám đánh với ta một trận, Võ Hạo cười lạnh một tiếng. Năm đó trưởng lao sát thủ hiện tại đã tiến hóa thành địa cấp sát thủ, chỉ là một cái địa cấp Lỗ Bình thật cho hắn mang không đến áp lực quá lớn. Có cái này một phần hào hùng liền tốt. Độc Cô Phong tán thưởng là nhìn thoáng qua Võ Hạo, trong lòng tự nhủ cái này không hổ là bị mũ rộng vành xem trọng nhân tài. Các cặc thật là uy phong Sở Thiên Ca, không biết có hoan nghênh hay không huynh đệ chúng ta đến thăm. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng truyền đến, loại khiêu khích này mười phần ngự khí để không ít người nhướng mày, thiên hạ lại có thể có người to gan lớn mật đến lúc này khiêu khích Sở Thiên Ca, đây không phải cùng toàn bộ đại sở đế quốc là đi sao? Hai cái bóng người màu đỏ ngòm từ đằng xa bay tới, người còn chưa đến, nhưng là khổng lồ uy áp đã phá không mà tới. Độc Cô Phong nhướng mày, đến hai người thật nặng sát khí. Thực lực thật là mạnh, thế mà còn có một cái trời võ giả. Khi khoảng cách bay gần thời điểm, mọi người mới thấy rõ cái này tướng mạo của hai người, sau đó riêng phần mình hít sâu một hơi, không ít người càng là tay cầm binh khí, như lâm đại địch. Thứ một cái vóc người cao gầy, ước chừng hơn 20 tuổi, hồng y tóc đỏ, máu con ngươi màu đỏ bên trong thoáng hiện tàn nhẫn cùng ngạo ánh mắt, cái thứ hai bất quá là 13-14 tuổi niên kỷ. Đồng dạng là hồng y tóc đỏ, người này mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng là trên thân huyết tinh chi khí đồng dạng là nồng đậm tan không ra. Là các ngươi Sở Thiên Ca đột nhiên biến sắc, Hàn Kiếm, Mạnh Bất Phàm mấy người cũng là một trận mất tự nhiên. Đến thế mà là Tu La tộc thập vương tử cùng 11 vương tử. Tu La tộc, thế nhưng là nói là nhân loại lớn nhất cựu địch, đây là chủng tộc ở giữa cựu hận, thuộc về ngươi chết ta sống không đội trời chung cựu địch. Các ngươi thế mà dám can đảm đến Nhạc Dương thành Dương ngoại. Sở Thiên Ca bọn người híp mắt lại nhìn trước mắt Tu La huynh đệ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cô ngay, không phải đừng trách chúng ta không khách khí. Mạnh Bất Phàm trên mặt dần hiện ra một vòng bối rối, bất quá vẫn là ra vẻ nghĩa chính ngôn từ nói. Tu La tộc chính là lão căm giận cái xấu chủng tộc, nhất là hai cái này vương tử, bọn hắn lại dám chạy đến đại sở đế quốc đô thành Nhạc Dương thành đến rêu rao khắp nơi. Quả thực là không đem Đại Sở Đế quốc xem ở mắt bên trong, có Minh bên trong ám bên trong cao thủ làm hậu thuẫn, Mạnh Bất Phàm cố gắng huyết bộ ngực của mình, đem mình giả vờ như một bộ nghĩa chính ngôn từ dáng vẻ. Hắc hắc, xem ra ngươi Sở Thiên Ca cùng Mạnh Bất Phàm là quý nhân hay quên sự tình. Tu La con trai thứ 10 cười lạnh một tiếng, một tháng trước, chúng ta thế nhưng là thương lượng xong. Huynh đệ chúng ta phối hợp ngươi phản loạn Long Thiên Cương, giúp ngươi cướp đoạt cái này Thiên Cương kiếm phái trưởng môn nhân vị trí, mà ngươi thì sau khi chuyện thành công đem Chấn Yêu Tháp đưa cho chúng ta huynh đệ làm tạ ơn, kết quả đây, các ngươi thế mà đem Chấn Yêu Tháp đưa đến Nhạc Dương thành đến, cho huynh đệ chúng ta một lời giải thích đi không phải, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Đám người lập tức xôn xao. Cái gì? Cấu kết Tu La tộc thế mà là Sở Thiên Ca cùng Mạnh Bất Phàm, mà không phải Long Thiên Cương, cái này sao có thể? Sự tình cũng quá hấp dẫn kịch tính đi, lớn nhất anh hùng thành tội nhân, lớn nhất tội nhân lại ra vẻ đạm mạo. Thiên Cương Sơn chi chiến, Sở Thiên Ca, Mạnh Bất Phàm bọn người tuyên dương phiên bản là Long Thiên Cương cấu kết Tu La tộc phản loạn nhân loại, mà Thái thượng trưởng lão Hàn Kiếm, chấp pháp trưởng lão Mạnh Bất Phàm, Địa Sát Tông tông chủ Nạp Lan Sở Tài, Hổ Vương Sở Thiên Ca bọn người là chính nghĩa lực lượng hóa thân, là nhìn thấu Long Thiên Cương âm mưu chi sau tiến hành chính nghĩa chi chiến, cũng đúng là bọn họ đem cấu kết Tu La tộc tội danh trừ đến Long Thiên Cương trên đầu về sau, mới khiến cho trận này phản loạn chi chiến tiến hành danh chính ngôn thuận lý thành chương, cũng từ trên căn bản để Long Thiên Cương chẳng những thất bại, mà lại tên nước. Nhưng bây giờ từ Tu La tộc thập vương tử tình huống đến xem, sự tình rất có kỳ quặc, cấu kết Tu La tộc thế mà là Sở Thiên Ca, Mạnh Bất Phàm bọn người, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Sở Thiên Ca, Hàn Kiếm, Mạnh Bất Phàm đám người sắc mặt nháy mắt thành màu đỏ tía, bọn hắn rất rõ ràng, sự tình hôm nay nếu như ứng đối không tốt, vậy liền xong, tại trước mặt mọi người bị người để lộ thật bộ mặt, kia hết thảy liền đều là lấy giọ chúc mà múc nước công giá chẳng. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Chúng ta cái gì về sau từng có hiệp nghị Thiên Cương kiếm phái tân trưởng lão Mạnh Bất Phàm tiến lên một bước chất vấn. Xem ra các ngươi là không có ý định đem Chấn Yêu Tháp giao cho chúng ta huynh đệ, quả nhiên, nhân loại là một cái thói quen lật lọng chủng tộc, không, có một cái tốt. Tu La thập vương tử cười lạnh nói, hắn quay đầu nhìn một chút nhà mình đệ, lão thập một, hiện tại biết ca ca đã nói là cỡ nào chính xác đi, nhân loại lật lọng, không, có một cái tốt. Ca ca, đệ đi nhớ, ta chỉ sẽ bị nhân loại lừa gạt lần này, không, có lần nữa. Tu La 11 tử bất quá là một cái 13 14 tuổi thiếu niên, nói ra lại là lão luyện thành thục. Mạnh trưởng môn, lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi quang minh lỗi lạc, không nghĩ tới thế mà cấu kết Tu La tộc, còn đáp ứng sau khi chuyện thành công đem cái gì Chấn Yêu Tháp đưa cho đối phương ta nói, làm người sao có thể vô sỉ đến loại trình độ này trong đám người, một cái lơ lửng không cố định thanh âm chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải. Ai có bản lĩnh cút ra đây? Mạnh Bất Phàm sắc mặt tái xanh nói. Ngươi nói đúng, cùng. Các ngươi vô sỉ tướng so, ta đích xác xem như không có bản lĩnh, ta nhưng không dám đi ra ngoài, bị các ngươi giết người diệt khẩu làm sao bây giờ? Một cái sinh ý tràn ngập trêu chọc, từ sự tình vừa rồi chúng ta đã biết, các ngươi vô sỉ là không có hạ cuối. Đám người lập tức vỡ tổ. Mạnh Bất Phàm bọn người càng là sắc mặt tái xanh. Người nào, thế mà giấu đầu lộ đuôi, Tu La tộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không rõ ràng sao? Loại tà ác này chủng tộc lời nói các ngươi có thể tin sao? Có người thế mà thà rằng tin tưởng tàn nhẫn Tu La tộc, cũng không tin tưởng chúng ta nhân loại mình. Ta nhìn ngươi là bị Tu La tộc tẩy não, ngươi cùng Long Thiên Cương đồng dạng, là nhân loại phản đồ. Mạnh Bất Phàm quát to. Chậc chậc, ta thừa nhận Tu La tộc tàn nhẫn, bất quá Tu La tộc tựa hồ khinh thường tại nói láo đi. Cái kia chán ghét thanh âm vang lên lần nữa. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, đích xác, Tu La tộc tàn nhẫn thị sát một điểm không giả. Nhưng là lời hứa của bọn hắn vẫn rất có hiệu quả, bao quát năm đó nhân tộc cùng Tu La tộc một trận chiến thời điểm, Tu La tộc cũng rất ít làm ra làm trái lời hứa sự tình. Muốn chết, một đạo kiếm khí từ Thái thượng trưởng lão Hàn Kiếm trong tay phát ra, bưu bắn về phía đám người dày đặc chỗ. Muốn giết người diệt khẩu a, ca môn không bồi ngươi. Xong, trong đám người lần nữa phát ra một tiếng trêu chọc thanh âm, sau đó triệt để quy về tĩnh lặng im mắng. Thái thượng trưởng lão Hàn Kiếm kiếm khí chém tới đám người bên trong, trừ ngộ thương mấy cái vô tội quần chúng bên ngoài, ngay cả cái mao đều không có chém tới. Không có người chú ý tới Độc Cô Phong sau lưng thêm ra một người, võ hạo bên hông vỏ sò lóe lên. Không gian bên trong tràn ngập không gian lực lượng ba động. Mạnh Bất Phàm, các ngươi đáp ứng lời nói đã nói không giữ lời, kia huynh đệ chúng ta cũng chỉ một cước. Tu La thập vương tử cả đời cười lạnh, trong tay xuất hiện một đem huyết sắc đao gãy, một đạo huyết quang thoáng hiện, Tu La thập vương tử hóa thành một đạo huyết quang bay thẳng Mạnh Bất Phàm mà đi. Ngươi muốn chết? Hàn Kiếm giận dữ, trời võ giả khí tức thoáng hiện, ngăn tại Tu La thập vương tử trước người, Mạnh Bất Phàm cũng theo sát tại Hàn Kiếm sau lưng đối Tu La thập vương tử phát động công kích. Một tiếng oanh minh, đại địa chấn chiến, khen quan đội ngũ lập tức tứ tán hỗn loạn lên, ba người một cái ngắn ngủi giao thủ, sau đó liền thấy Mạnh Bất Phàm bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi. Mà Hàn Kiếm cũng sắc mặt tái xanh, miệng lớn thở hổn hển, ngực một trận chập trùng. Ngược lại là Tu La thập vương tử không có cái gì dị trạng, vừa rồi một kích, rất rõ ràng hắn lấy một địch hai cũng chiếm thượng phong. Muốn chết? Sở Thiên Ca giận dữ, dưới hông mãnh hổ giống to một tiếng, hắn cười mãnh hổ, hóa thành một đạo lưu quang cũng gia nhập chiến đoàn. Mấy người các ngươi cùng đi đi, bổn vương tử thì sợ gì? Tu La mười tử hét lớn một tiếng, hiếu chiến thừa số triệt để sôi trào, hắn giống to một tiếng, sau lưng huyết quang trùng thiên, đem Hàn Kiếm cùng Sở Thiên Ca cùng một chỗ bao khỏa tại huyết quang bên trong. Mạnh Bất Phàm sắc mặt tái xanh bay trở về, hắn lúc đầu cũng nghĩ gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Bất quá khoảng cách gần cảm thụ ba cái trời võ giả khí tức lập tức một trận hoảng sợ, dạng này cường độ đối kháng hắn xông đi lên liền là chịu chết. Tiểu tử, vậy liền giết ngươi đi. Mạnh Bất Phàm nhìn thấy 13 14 tuổi Tu La 11 tử, lập tức một trận hưng phấn. Tu La con trai thứ 10 quá lợi hại, không thể chơi vào, bất quá Tu La thứ 11 tử chỉ là một đứa bé, hẳn không có vấn đề đi, đến lúc đó giết đứa bé này giống nhau là nhân loại anh hùng. Nghĩ đến cái này bên trong, Mạnh Bất Phàm hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Tu La thứ 11 tử, mà hai đồng dạng Tu La vương tử nhìn xem xông lại Mạnh Bất Phàm cười lạnh một tiếng. Một đôi màu đỏ tay nhỏ ở trong hư không một trận mãnh vạch, từng đợt huyết sắc quang mang xoay tròn lấy xuất hiện, đem hai người bao phủ ở bên trong. ta huyết sắc quang mang bên trong truyền đến mạnh bất phàm chửi mắng thanh âm, hắn vốn là dự định nhặt quả hồng mềm đến bóp, kết quả gặp kẻ khó chơi, đứa trẻ này thực lực quả thực là vượt qua tưởng tượng bưu hãn. Chương 186, thổ huyết lỗ bình. Trên trời có một chỗ chiến trường, kia là Tu La thập vương tử cùng Hàn Kiếm cùng Sở Thiên Ca. Trên mặt đất cũng có một chỗ chiến trường, kia là mạnh bất phàm cùng Tu La 11 tử, kẻ phản bội lỗ bình trên mặt âm tình bất định, cái này hai nơi chiến trường đều hung hiểm vô so, hơi không cẩn thận, liền sẽ đem mạng nhỏ vứt bỏ, hắn cũng không muốn lội vũng nước đục này. Nhưng là bây giờ mạnh bất phàm bọn người lại chiến say xưa, chỉ một mình hắn không đếm xỉa đến, câu nói này nói thì dễ mà nghe thì khó à, làm sao bây giờ? Trên mặt đất một trận núp đích, sau đó một thân ảnh xông ra mặt đất, đối lô kiếm đầu chính là một quyền. Quyền thế cuồng bạo, chính khí mười phần, chính là Mã Vương quyền. Lỗ Bình, nạp mạng đi đi, Mã Nhược ngu hét lớn một tiếng, giọng nói như trung đồng, Mã Vương khẩn thiết thế phồng lên, giống như là một đầu ra biển bá long đánh phía Lỗ Bình. Đến hay lắm, Lỗ Bình hét lớn, hiện tại hắn cũng rốt cục có việc làm, đã không có bao nhiêu nguy hiểm, còn có thể khỏi phải trộn lẫn đến mặt khác hai nơi chiến trường bên trong. Hắn lần thứ nhất phát hiện Mã Nhược ngu cũng có đáng yêu thời điểm. Với anh, hai người giao thủ, Lỗ Bình lấy tay hoa kiếm, thế mà dùng cánh tay chém ra chỉ có địa cấp thần binh mới có thể chém ra kiếm thế. Ngươi tên phản đồ này thế mà tấn cấp. Mã Nhược ngu giống to một tiếng, hai mắt xích hồng, hận không thể ăn Lỗ Bình thịt, uống Lỗ Bình máu. Mấy ngày không gặp, ngươi thế mà cũng tấn cấp, thế mà đến người võ giả thất trọng thiên cảnh giới, đáng tiếc à, cùng ta chênh lệch còn quá xa. Lỗ Bình dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Mã Nhược ngu rêu cợt nói, ta không phải võ hạo huynh đệ, không có cách nào tại người võ giả thất trọng thiên thời điểm giết ngươi cái này địa cấp phản đồ, bất quá ta liền xem như liều vừa chết, cũng muốn lưu lại cho ngươi điểm kỷ niệm. Mã Nhược ngu hét lớn, trên thân hoàng quang hiện hiện, một đầu thần tuấn thổ hoàng sắc chiến mã hiện hiện, mà song cùng Mã Nhược ngu dung hợp lại cùng nhau, cơ thể của hắn hở ra, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Mã Vương quyền giết Mã Nhược ngu hét lớn, song quyền như núi, hạt mưa đồng dạng hướng về Lỗ Bình đánh tới. Chả lẽ lại sợ ngươi, giết Lỗ Bình hét lớn, lấy tay hoa kiếm, trong lúc nhất thời kiếm khí như hồng. Oeng. Mã Nhược ngu song quyền đánh đến Lỗ Bình ngực, đem Lỗ Bình đánh bay ra ngoài, mà đồng thời Lỗ Bình kiếm khí cũng chém tới Mã Nhược ngu trên ngực, để lại cho hắn một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Mà nó, ngươi lại muốn dùng loại này lấy mạng đổi Lỗ Bình lao đi khoe miệng máu tươi. Sau đó hoán độc nhìn xem Mã Nhược ngu. Vừa rồi một kích, Mã Nhược ngu chủ động từ bỏ phòng ngự, tha rằng để của mình kiếm chém tới trên ngực, cũng muốn liều mạng cho một quyền của mình. Lưu manh a Lỗ Bình khí cái mũi đều bốc khói, Mã Nhược ngu cái này dù một cú cục một khi khởi sướng hung ác đến để hắn một trận khó chịu, hắn thân kiều thể quý, cũng không muốn cùng Mã Nhược ngu liều mạng. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại Lỗ Bình trong tay, Mã Nhược ngu một nháy mắt thất thần, sau đó bị vô biên phẫn nộ thay thế. Hạo Nhiên kiếm. Thứ này lại có thể là Lỗ kiếm năm đó bội kiếm Hạo Nhiên kiếm, Hạo Nhiên kiếm rơi xuống Lỗ Bình trong tay, đó chính là nói Lỗ Bình đã giữ nhiều lành ít. Người giết Lỗ môn chủ Mã Nhược ngu nhìn xem Lỗ Bình hỏi, không biết thời thế, hắn vốn là đáng chết. Lỗ Bình lạnh nhạt nói, trong giọng nói không có nửa điểm gợn sóng, tựa hồ Lỗ kiếm cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Mã Nhược ngu hai mắt xích hồng, Thiên Cương kiếm phái mọi người đều biết, Lỗ kiếm một mực đem Lỗ Bình xem như mình thân nhi tử đến nuôi. Không nghĩ tới lại đổi lấy một câu vốn đáng chết lời nói, nhân tính ghê tởm tại thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Bên trên bầu trời, Sở Thiên Ca, Hàn Kiếm cùng Tu La thập vương tử chiến đấu đã tiến vào. Bởi vì Sở Thiên Ca đã xuất ra trấn yêu tháp, trấn yêu tháp khí tức bao phủ nửa cái Nhạc Dương thành. Mấy trăm ngàn cư dân cảm thấy loại kia hạo nhiên không thể chống cự khí tức. Tại khoảng cách Sở Thiên Ca đám người chiến trường chừng 500 mét địa phương, hai người chính sóng vai đứng chung một chỗ, hai người đều tài hoa xuất chúng, người bên trong Long Vượng, sau lưng riêng phần mình đi theo mười mấy cái tướng mạo bất phàm người. Nếu như võ hạo tại cái này bên trong nhất định có thể phát hiện, một người trong đó đúng là hắn cô phụ Thượng Quan Hiền, mà có thể cùng Thượng Quan Hiền sóng vai đứng chung một chỗ người là ai, tự nhiên là Bách Quan đứng đầu tướng quốc Âu Dương Chí Tôn. Nguyên Soái đại nhân nhìn kết quả của cuộc chiến đấu này như thế nào? Âu Dương Chí Tôn híp mắt nhìn xem chiến trường hỏi. Tướng quốc người kia ý tứ đâu? Âu Dương Hiền từ chối cho ý kiến, ngược lại là cười híp mắt nhìn xem Âu Dương Chí Tôn hỏi. Ha ha, Nguyên Soái đại nhân là muốn thi trường học lão phu, cũng được, đã dạng này, vậy lão phu liền nói một chút cái nhìn của mình. Âu Dương Chí Tôn sờ một chút dưới hàm râu ria, Tu La tộc đích thật là trời ban chi tộc, thân thể của bọn hắn cùng bí pháp thực tế là quá có ưu thế, cấp bậc của hắn cảnh giới rõ ràng cùng Thiên Ca Vương gia tương tự, nhưng là thực lực muốn rõ ràng cao hơn một mảng lớn, thậm chí tăng thêm Thiên Cương kiếm phái thái thượng trưởng lão cũng không được. Tướng quốc đại nhân ý tứ nói là Tu La vương tử sẽ thắng Thượng Quan Hiền, liếc mắt nhìn Âu Dương Chí Tôn, khóe miệng mỉm cười. Sai, ta nói Tu La vương tử sẽ thua. Âu Dương Chí Tôn cười ha ha, bởi vì Thiên Ca vương gia đã xuất ra trấn yêu tháp, Nguyên Soái đại nhân là võ đạo người trong nghề, tự nhiên biết cái này đỉnh tháp giá trị, cho nên Tu La vương tử tất thua. Vừa vặn tương phản, ta bởi vì thua sẽ là hổ vương gia, liền xem như có trấn yêu tháp cũng không được, hắn không phải Long Thiên Cương Thượng Quan Hiền không mặn không nhạt nói. Vậy liền tiếp tục xem đi. Âu Dương Chí Tôn nhếch miệng, không nói thêm gì nữa. Trên mặt đất, Mã Nhược ngu máu nhuộm áo bào, kinh lịch một loạt liều mạng tranh đấu, hắn mặc dù trong thời gian ngắn tấn cấp đến người võ giả thất trọng thiên cảnh giới, nhưng là cùng Lỗ Bình tương so, hay là có chênh lệch rất lớn. Một chiêu này đạp gãy chân của ngươi, Lỗ Bình cười lạnh, nhìn xem hướng mình xông lại Mã Nhược ngu bay lên một cước đạp đến Mã Nhược ngu đổi vị trí, chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, Mã Nhược ngu bay ngược mà ra, sau khi ngã xuống đất nằm trên mặt đất. Còn có thể đứng lên sao? Lỗ Bình thương hại nhìn xem Mã Nhược ngu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa còn có cơ hội, không phải chỉ có thể là bỏ mình tại chỗ. Bỏ gian tà theo chính nghĩa ngươi nói rõ là giống như ngươi đầu hàng làm phản đồ. Chó săn sao? Mã Nhược ngu loạn trà loạn choạng mà đứng lên, nếu như đây chính là ngươi nói minh lời nói, ta thả rằng không muốn, ngươi làm chó săn, cũng không nên nhận vì người khác cũng đều muốn làm chó săn. Muốn chết? Lỗ Bình giận dữ, từ khi phản bội Long Thiên Cương cùng Lỗ Kiếm về sau, Lỗ Bình lo lắng nhất chính là bị người nói hắn phản đồ,
chó săn, đây là hắn ba tấc, chạm vào thì giận. Chết chưa chắc là hắn. Một thân ảnh xuất hiện tại Lỗ Kiếm trước mặt, ngăn tại Mã Nhược Ngu trước người.
Là ngươi, ngươi còn dám xuất hiện? Lỗ Bình nhìn trước mắt Võ Hạo, lập tức lên cơn giận dữ, có thể nói hắn sở dĩ thành mọi người đâm cổ sống phản đồ chó săn, ngoại bộ nguyên nhân chính là Võ Hạo, bởi vì Võ Hạo cướp đi hắn người thường lộ ánh ánh phương tâm, kết quả hắn tại vì yêu sinh hận tình huống dưới đi hướng cực đoan, trở thành phản đồ chó săn. Đây là hắn ngoại bộ nguyên nhân, về phần nội bộ nguyên nhân là cái gì? Tốt à, có ít người, xương bên trong liền tràn ngập phản bội thừa số, trước đó một mực ra vẻ đảm bảo, là bởi vì một mực không có gặp được cơ hội mà thôi, hiện tại Võ Hạo cho hắn ngoại bộ cơ hội, cho nên nội tâm cỏ dại bắt đầu sinh trưởng tốt. Ta vì cái gì không dám xuất hiện, ta lại không phải phản đồ chó săn. Võ Hạo cười híp mắt chuyển du nói. Lỗ Bình sắc mặt lập tức thành màu đỏ tía, cái gọi là hết chuyện để nói, Võ Hạo hiện tại cách làm chính là như thế. Ngươi muốn chết? Lỗ Bình trong tay Hạo Nhiên kiếm huy động, một cỗ Hạo Nhiên chính khí ở trên người hắn khuấy động, Lỗ Bình đã tấn cấp địa cấp võ giả, địa cấp võ giả phối hợp thêm địa cấp thần binh Hạo Nhiên kiếm, có thể nói cái này đích xác là đủ để uy hiếp được địa cấp nhị trọng thiên người uy lực. Võ Hạo hét lớn một tiếng, trong tay xích tiêu kiếm ra khỏi vỏ, một tiếng kiếm ngân vang như rồng gầm, một cỗ quân lâm thiên hạ, bệ nghệ bát phương khí thế tại Võ Hạo trên thân tràn ngập. Lỗ Bình, chỉ bằng ngươi cũng xứng dùng Hạo Nhiên kiếm, ngươi hèn hạ vô sỉ làm bẩn cái này thanh thần kiếm. Võ Hạo hét lớn, như là tiếng sấm vang vọng đất trời ở giữa. Xứng hay không ngươi nói không tính. Lỗ Bình sắc mặt hiện lên một vòng vẻ xấu hổ, sau đó lại kiên định, trong tay hắn Hạo Nhiên kiếm bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, thế mà thật sự có năm đó Lỗ Kiếm mấy phân thần hái. Hạo Nhiên chính khí, giết. Lỗ Bình huy động bảo kiếm, một cỗ lạnh lẽo sát y dấu ở Hạo Nhiên chính khí bên trong tập sát hướng Võ Hạo. Võ Hạo xuất thủ, tinh quang hiện hiện, chính là cực quang chín kiếm bên trong truy tinh, đây là tốc độ một kiếm. Chỉ thấy một đạo lưu quang ở trong hư không xẹt qua, Võ Hạo kiếm trong tay hóa thành lưu tinh, màu đỏ lưu tinh. Một cái chói trang liệt nhật, một cái màu đỏ lưu tinh. Một cái là Hạo Nhiên chính khí, một cái là Quân Lâm Thiên Hạ Đế Hoàng khí. Một tiếng oanh minh, thiên địa rung động, Võ Hạo như là một vị thần quân đồng dạng đứng thẳng đứng ở tại chỗ, mà Lỗ Bình thì bay ngược mà ra, máu vẩy trời cao. Giống Võ Hạo quát khẽ một tiếng, bạch hổ chấn thiên giống hô lên, sóng âm như là gợn sóng, giống như là cuồn cuộn sóng cả đánh chúng đến ngay tại rời xa Võ Hạo Lỗ Bình, để hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Giết. Võ Hạo quát khẽ, dưới chân thiên cương bộ di chuyển, cả người giống như là một đạo lưu quang, từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đến Lỗ Bình trên đối phương. Liên tiếp ba cước, Võ Hạo mỗi một cước đều giẫm lên Lỗ Bình trên mặt, rất nhanh để ánh mắt của hắn, cái mũi, miệng dung hợp lại cùng nhau. Trước đó Lỗ Bình cũng coi là anh tuấn tiêu sái, nhưng là trải qua này tăng giác, đã triệt để cùng xoáy ca cách biệt. Sau khi rơi xuống đất, Lỗ Bình liên tiếp nôn ba ngụm máu tươi, trong đó một ngụm là bị Võ Hạo đánh, hai ngụm thì là bị tức. Lỗ Bình lúc đầu cho là mình tấn cấp địa cấp võ giả, có thể đem Võ Hạo đùa bỡn chống trong bàn tay, kết quả hắn chẳng những bại, mà lại là dùng như thế bất ước phương thất bại, không phải hắn không có tiến bộ, mà là Võ Hạo tiến bộ càng thêm rõ ràng. Chậc chậc, ta phát hiện ra mặt của ngươi thật đủ dày, người khác bị ta ở trên mặt dẫm ba cước khẳng định sẽ ra chóc thịt bong, kết quả ngươi chẳng qua là mặt mũi bầm dập mà thôi. Chậc chậc, người muốn mặt cây muốn vỏ, cây không muốn ra hẳn phải chết không nghi ngờ, người không muốn mặt vô địch thiên hạ, ngươi đã trải qua vô địch thiên hạ. Võ Hạo trêu chọc nói. Phốc Lỗ Bình lại nôn ba ngụm máu tươi, cái này thuần túy là bị tức, Võ Hạo thực lực là võ giả, nhưng là đầu lưỡi của hắn lại đủ để là trời võ giả. Nạp mạng đi đi. Võ Hạo quát khẽ một tiếng, thiên cương bộ di chuyển, hóa thành một đạo lưu quang, trong tay xích tiêu kiếm lần nữa huy động, gió thu điều hiệu, vạn vật điêu linh, bốn mùa chi kiếm chiêu thứ ba lần nữa thi triển. Bảo tháp chấn yêu một tiếng sấm nổ vang vọng đến mọi người đỉnh đầu, chấn yêu tháp khí tức bỗng nhiên lớn mạnh, một cỗ cảm giác nguy cơ hiện hiện đến Võ Hạo trong lòng. Chương 187, giả mạo chấn yêu tháp. Một cỗ như có như không cảm giác nguy cơ đột nhiên xuất hiện tại Võ Hạo trong lòng, đây là một loại thuộc về võ giả bản năng, Võ Hạo cảm giác mình giống như là bị một con cự mãng để mắt tới, sau một khắc liền gặp phải tai họa ngập đầu. Thiên cương bộ di chuyển, Võ Hạo thiểm điện đồng dạng phóng tới Lỗ Bình thân ảnh quỷ dị dừng ở hư giữa không trung, đây là làm trái không khí cơ học động tác, sau đó Võ Hạo thân thể nhanh chóng lui lại, ngay tại Võ Hạo thân thể vừa mới lui về 3-5m thời điểm, trước mặt hắn xuất hiện một đạo hào quang màu đỏ thắm, tại Võ Hạo trước mặt trên mặt đất đập nện ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Chiêu này nếu là đánh trúng tại Võ Hạo trên thân, kia Võ Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Võ Hạo híp mắt ngẩng đầu, đây là từ trấn yêu tháp phía trên bổ xuống khí tức, Hổ Vương Sở Thiên Ca lo lắng Lỗ Bình sẽ chết tại Võ Hạo trong tay, cho nên vận dụng trấn yêu tháp xuất thủ. Sở Thiên Ca, đối thủ của ngươi là ta. Tu La Thập Vương tử rít lên một tiếng, phía sau hắn đột nhiên xông ra một đạo sóng máu, giống như là núi lửa bộc phát đồng dạng đứng vững bên trên bầu trời trấn yêu tháp, thế mà đem trấn yêu tháp khí tức toàn bộ che giấu. Cơ hội khó được, Võ Hạo trong mắt hơi híp, trong tay xích tiêu kiếm lần nữa phát huy, lưu tinh thoáng hiện, kiếm ra nhược điểm. Cực quang chín kiếm chi truy tinh. Lúc này Lỗ Bình chính nổi giận đùng đùng phóng tới Võ Hạo, có bên trên bầu trời Sở Thiên Ca chiếu ứng, lá gan của hắn giống như là ăn bánh hóa tể đồng dạng bành trướng. Đến hay lắm, Võ Hạo hét lớn, lúc đầu hắn còn lo lắng một lát bắt không được Lỗ Bình, không nghĩ tới hắn thế mà chủ động xông lại chịu chết. Nơi xa, Âu Dương Chí Tôn cùng Thượng Quan Hiền sóng vai đứng chung một chỗ, hai người đều đem ánh mắt đánh trúng tại Tu La Thập Vương tử cùng Sở Thiên Ca, hàn kiếm chiến trường. Nguyên Soái đại nhân lần này tựa như là mất được rồi, có trấn yêu tháp trợ giúp, Thiên Ca vương gia đã là đứng ở thế bất bại. Âu Dương Chí Tôn trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin từ tình huống trước mắt đến xem, Tu La Thập Vương tử đã tận toàn lực, mà Sở Thiên Ca thì dùng trấn yêu tháp triệt tiêu Tu La Vương tử tuyệt đại bộ phân lực lượng, còn lại đủ để ứng đối, lâu dài xuống dưới. Tu La Vương tử trừng linh lực hao hết một khắc. Ta không cho là như vậy, nếu như trấn yêu tháp đống nhiên nổ tung nữa, nha thượng quan hiển quay đầu nhìn xem Âu Dương Chí Tôn, chắc chắn cười nói. Đống nhiên nổ tung, Âu Dương Chí Tôn tựa như là nghe tới thế gian nhất nghe tốt cho cười, Nguyên Soái đại nhân hẳn phải biết Thiên Cương kiếm phái trấn yêu tháp đại biểu cái gì, hắn làm sao có thể đỗng nhiên nổ tung, phải biết liền xem như trời võ giả một kích toàn lực cũng không có khả năng tại trấn yêu tháp phía trên lưu dưới bất cứ dấu vết gì, hắn làm sao có thể nổ tung. Chân chính trấn yêu tháp tự nhiên sẽ không nổ tung, thế nhưng là nếu như cái này trấn yêu tháp là giả đâu, Thượng Quan Hiển dùng nói đùa ngữ khí hỏi. Giả cái này sao có thể, tháp này khí tức cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc, làm sao có thể là giả, Âu Dương Chí Tôn phản bác. Thượng Quan Hiển không nói gì, ngược lại là đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Võ Hạo cùng Lỗ Bình chiến trường, tướng đôi trên trời một đôi. Hắn càng thêm quan tâm Võ Hạo, dù sao đây là hắn cháu ruột. Người tới, từ bốn phía phong tỏa chiến trường, nhất định phải bắt lấy hai vị Tu La Vương tử cùng kia hai cái Thiên Cương Dương Nhiệt Âu Dương Chí Tôn, đối sau lưng người phân phó nói. Hai vị Tu La Vương tử chỉ là Tu La Thập Vương tử cùng 11 hai vị vương tử, mà hai cái Thiên Cương Dương Nhiệt, không cần hỏi, chỉ tự nhiên là Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu. Ngươi muốn bắt hai vị Tu La Vương tử ta không có ý kiến, nhưng là Thiên Cương kiếm phái hai vị ta khuyên ngươi hay là chớ lộn số tốt. Thượng Quan Hiền nhàn nhạt nhìn xem Âu Dương Tự Tôn nói. Nguyên Soái đại nhân, hai vị này Thiên Cương Dương Nhiệt thế nhưng là cùng Tu La tộc cùng một bọn. Dựa theo nước ta luật pháp, tội lỗi đang chém lễ pháp đại thần Tây Môn Văn Viễn mở miệng nói ra. Tây Môn Văn Viễn là đại sở đế quốc lễ pháp đại thần, cũng coi là triều đình trọng thần một trong, Võ Hạo trước đó đánh giết Tây Môn Hạ cùng Tây Môn Ưng đều là cháu của hắn. Hắn sớm liền muốn Võ Hạo mệnh, làm sao một mực không có cơ hội, bây giờ có thể Võ Hạo trừ lên một cái cấu kết Tu La tộc tội danh tru sát, tự nhiên là có chút tích cực. Ai quy định bọn hắn cấu kết Tu La tộc? Thượng Quan Hiển cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng là triều đình trọng thần, không muốn ngây thơ như vậy, Thiên Cương kiếm phái một trận chiến rõ ràng chính là chấp pháp trưởng lão Mạnh Bất Phàm cùng thái thượng trưởng lão Hàn Kiếm đoạt quyền chi tranh. Cùng Tu La tộc quan hệ thế nào, muốn nói thật có người cùng Tu La tộc cấu kết, ta nhìn Mạnh Bất Phàm, Hàn Kiếm hai người thích hợp hơn. Cái này Tây Môn Văn Viện mắt trợn tròn, hắn có thể không quan tâm cho Võ Hạo bọn người trừ lên một cái cấu kết Tu La tộc chủ mũ, bởi vì tương đối Võ Hạo đến nói, hắn có không nói đạo lý tư bản, nhưng là Thượng Quan Hiền một khi nhúng tay, kia lại không được, hắn có thể cùng Võ Hạo không nói đạo lý, nhưng là cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám cùng Thượng Quan Hiền không nói đạo lý. Không biết cái này Võ Hạo cùng Thượng Quan Hiền là quan hệ như thế nào, chẳng lẽ là con tư sinh của hắn Tây Môn Văn Viễn không tử tế suy đoán, bằng không hắn làm sao lại như thế tích cực giữ gìn Võ Hạo. Lúc này Võ Hạo cùng Lỗ Bình chiến đấu đã có kết quả, Tu La Thập Vương tử tận lên toàn thân linh lực khách quan bên trên vì Võ Hạo đứng vững trấn yêu tháp, mà Võ Hạo thì mượn nhờ cơ hội này một kiếm chém về phía Lỗ Bình, xích tiêu kiếm hóa thành một đạo kiếm mang, một đạo hồng quang thoáng hiện về sau, chỉ thấy nửa cái tay cụt từ Lỗ Bình trên thân chốc ra, đồng thời Võ Hạo bay lên một cước đạp đến hắn hai đầu giữa hai đùi. Ngao ngô Lỗ Bình một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống là trong đêm khuya sói tru, không phải hắn chuyện bé xé ra to ngạc nhiên, nam nhân kia bị đạp đến vị trí này cũng sẽ là loại này dục tử dục tiên biểu lộ. Coi như Võ Hạo dự định nghi đem Thừa Dũng truy giặc cùng đường thời điểm, bên trên bầu trời một trận oanh minh, mọi người chỉ cảm thấy từng đạo tiếng sấm tại bên trên bầu trời vang lên, nửa bên bầu trời lâm vào bên bờ hủy diệt, từng đạo bốn phương tám hướng bưu bắn kình khí đá vụn bắn tung trời, cuốn lên ngàn say tuyết. Hoàng Bét Võ Hạo kinh hãi, thân thể nhanh đẩy, sau đó nắm lên bên người Mã Nhược Ngu, đồng thời ba thú hồn toàn bộ triển khai, tại bên cạnh mình bày ra kín không kẽ hở mạng lưới phòng ngự. Khi oanh minh đình chỉ, bầu trời chân chính bình tĩnh trở lại thời điểm, mọi người mới chú ý tới bầu trời chiến trường. Sở Thiên Ca Si ngốc ngơ ngác nhìn trong tay một nửa bảo tháp, còn lại một nửa bảo tháp đã nổ nát vụn. Cách đó không xa Hàn Kiếm cũng là sắc mặt tái xanh, bất khả tư nghị nhìn xem Sở Thiên Ca trong tay một nửa hàn tồn. Đây là vì sao lại dạng này? Hàn Kiếm mở môi run rẩy, đây chính là trong truyền thuyết trấn yêu tháp à, vì sao lại bể nát? Ha ha, đây quả nhiên là một cái tên giả mạo Tu La Vương tử cười to, hắn đã từng bị chân chính trấn yêu tháp trấn áp 20 năm, tự nhiên đối bảo tháp khí tức rất tin tưởng, vừa rồi Sở Thiên Ca trong tay bảo tháp mặc dù đồng dạng khí tức dọa người, nhưng là cùng chân chính trấn yêu tháp hay là có khác biệt. Nguyên Soái đại nhân làm sao biết đây là giả? Âu Dương Chí Tôn ngữ khí chua chua, hắn nhìn xem Thượng Quan Hiền không còn gì để nói. Âu Dương Chí Tôn tự xưng thiên tài, cho là mình văn thao vũ lược đều là đại sở thứ nhất, liền ngay cả tu vi võ đạo cũng là tầng cao nhất, liền xem như so ra kém Thượng Quan Hiền, cũng tuyệt đối chênh lệch không xa, thế nhưng là từ sự tình vừa rồi đến xem, chí ít hai người nhãn lực chênh lệch rất xa. Cùng thực lực của ngươi lại để thăng ba cái cảnh giới, liền có thể nhìn ra trong đó khác nhau. Thượng Quan Hiền không mặn không nhạt nói. Âu Dương Chí Tôn gật gật đầu, không nói gì, võ đạo thế giới chính là như thế, đẳng cấp khác nhau, khác biệt cảnh giới tự nhiên là có khác biệt nhãn lực, có lúc đừng nói chênh lệch ba cái cảnh giới, liền xem như một cảnh giới cũng đồng dạng là cách biệt một trời. Khi hàng nhái trấn yêu tháp lúc nổ, Võ Hạo liền biết hôm nay là giết không được Lỗ Bình, bởi vì trấn yêu tháp bạo tạc một khắc, Tu La Vương tử đã dừng tay, hắn mục đích là vì cướp đoạt trấn yêu tháp mà đến, không phải vì cùng Sở Thiên Ca không qua được. Tu La Vương tử dừng tay, vậy liền mang ý nghĩa Sở Thiên Ca cùng Hàn Kiếm không có đối thủ, không có đối thủ Sở Thiên Ca chính đối trong tay trấn yêu tháp mảnh vỡ ngẩn người giáng đốc, nhưng là Hàn Kiếm thế nhưng là nhàn rỗi. Võ Hạo nắm lên Mã Nhược Ngu nhảy tiến vào Nhạc Dương học viện đội ngũ, dẫn đội phó viện trưởng Độc Cô Phong hơi bên cạnh một hạ thân, ngăn trở Hàn Kiếm tràn ngập cừu hận ánh mắt. Đừng nhìn thái thượng trưởng lão Hàn Kiếm tại Thiên Cương kiếm phái nói hoàn toàn không có hay, bản thân lại là trời võ giả, nhưng là cùng Nhạc Dương học viện phó viện trưởng tướng so, trên lệch vẫn còn rất lớn, tại Nhạc Dương thành, tại Nhạc Dương học viện địa bàn bên trên, một cái trời võ giả còn không được tác dụng mang tính chất quyết định. Hàn Kiếm lạnh lùng nhìn thoáng qua Lỗ Bình, song trong mắt là cười nhạo. Ngớ ngẩn, đường đường địa cấp võ giả ngay cả một người võ giả cựu trọng thiên đều cầm không giới, Hàn Kiếm trong lòng thầm nghĩ, hắn không biết, tại võ hạo trước mặt, vẻn vẹn địa cấp võ giả thân phận thực tế là không lấy ra được, võ hạo trên đầu thế nhưng là nhìn chằm chằm địa cấp sát thủ xương hào đâu. Trên bầu trời có một bóng người rơi xuống, hắn toàn thân vết máu, mặt mũi tràn đầy chất vật, chính là Thiên Cương kiếm phái lúc đầu chấp pháp trưởng lão, hiện tại trưởng môn nhân Mạnh Bất Phàm. Đối thủ của hắn mặc dù là một cái xem ra mười mấy tuổi hải tử, nhưng là ai nếu là bởi vì xem ra trẻ tuổi mà khinh thị Tu La 11 tử, cái kia chỉ có thể nói người này đầu góc bên trong là bực não, Tu La tộc tuổi tác cũng không phải có thể đơn giản thông qua tướng mạo nhìn ra. Tiện nhân, ngươi thế mà đánh cháo Trấn Yêu Tháp một mực si ngốc ngơ ngác. Sở Thiên Ca rốt cục hét lớn một tiếng, hắn một mực tại hồi tưởng Trấn Yêu Tháp từng chiếm được trình, hiện tại rốt cục có thể xác định, nguyên lai là nàng đánh cháo Trấn Yêu Tháp. Tại Sở Thiên Ca la to thời điểm, bên trên bầu trời có người động, vô luận ra tại cái gì mục đích, Nhạc Dương Thành nhân loại cao thủ cũng không thể chịu đựng hai cái Tu La tộc tại Nhạc Dương Thành dương ai. Trong lúc nhất thời các loại linh lực lấp lóe, địa cấp cường giả khí tức liên tiếp, thậm chí còn có hai đạo trời võ giả khí tức khóa chặt bên trên bầu trời Tu La thập vương tử. Nguyên Soái đại nhân không đại hiển thần uy sao? Âu Dương Chí Tôn chuyển du nói, ta sẽ ra tay, bất quá muốn lưu lại hai vị này là gần như không có khả năng. Âu Dương Chí Tôn khẽ than thở một tiếng. Nhạc Dương Thành bên trong, có thể lưu lại bên trên bầu trời hai vị này Tu La vương tử không cao hơn ba người, nhưng là không bao gồm thượng quan hiển. Chúng ta nhiều người như vậy, đối phương chỉ có hai cái, Nguyên Soái cũng qua không có lòng tin đi. Âu Dương Chí Tôn nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thượng quan hiển chân mày hơi nhíu, khép mắt nhìn hướng lên bầu trời. Từng đạo đủ mọi màu sắc linh lực giống như là dao long đồng dạng nhào về phía bên trên bầu trời Tu La huynh đệ, mà nhưng vào lúc này, Tu La thập vương tử xuất ra một đạo hóng ánh linh phủ, sau đó trước mặt mọi người sẽ bỏ, một cỗ sức mạnh kỳ diệu bao phủ huynh đệ bọn họ, tại trước mắt bao người, hai huynh đệ biến mất. Chương 188, Nhạc Dương lầu mở. Tại trước mắt bao người, Tu La thập vương tử cùng 11 vương tử thế mà biến mất, giống như là trống không tan biến mất đồng dạng. Quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, đầu tiên là Tu La thập vương tử thế mà phá hủy trong truyền thuyết Trấn Yêu Tháp. Bình thường người không hiểu rõ Trấn Yêu Tháp sâu cạn, nhưng là hôm nay ở đây thế nhưng là không ít 18 tầng lầu cao đại cao thủ, bọn hắn tự nhiên có thể minh bạch, Trấn Yêu Tháp cường độ tuyệt đối là thiên cấp thần binh bên trong người nổi bật, xuất hiện loại tình huống này giải thích duy nhất chính là Trấn Yêu Tháp là giả, bị đánh cháo, thế nhưng là ai có thể đánh cháo Trấn Áp Tháp, hơn nữa còn để Sở Thiên Ca không cách nào phát hiện. Tiếp theo thì là hai vị Tu La vương tử biến mất, tại một loại trời võ giả dưới mí mắt chơi biến mất, đây là có chuyện gì? Nghe nói có một loại không gian loại linh phủ, có thể đem 3 năm người lập tức truyền tống đến bên ngoài 30 dặm. Lễ pháp đại thần Tây Môn Văn Viễn mở miệng nói ra chính mình suy đoán. Không gian lực lượng chỉ có hải tộc cao thủ có thể có được, không gian linh phủ càng là chỉ có hải tộc hoàng tộc cao thủ có thể chế tạo, bởi vì cái này cần trong biển hoàng tộc máu tươi, không gian linh phủ xuất hiện tại Tu La vương tử thủ bên trong, chẳng lẽ Tu La tộc cùng hải tộc cấu kết cùng một chỗ? Có người đưa ra suy đoán, không ít người một nghĩ tới chỗ này sắc mặt tái nhợt. 20 năm trước một trận chiến thời điểm, hải tộc là cùng nhân loại đứng ở một cái chiến hào bên trong, chẳng lẽ hiện tại hải tộc cùng Tu La nhất tộc thông đồng cùng một chỗ? Nếu thật là như thế, kia đối với con người mà nói tuyệt đối là một kiện bi ai sự tình. 20 năm trước vẹn vẹn một cái Tu La tộc thiếu chút nữa đem nhân loại diệt tộc, bất quá không phải có võ đế hành không xuất thế, hiện tại nhân loại đã sớm thành Tu La tộc nô lệ, lần này cần là Tu La tộc cùng hải tộc liên thủ còn đến mức nào? Không ít nhân loại hưu thức chi sĩ bắt đầu lo lắng, đồng thời âm thầm cầu nguyện chính mình suy đoán là sai. Cùng cái khác người ngây thơ khác biệt, võ hạo treo tại bên hông vỏ sò tránh sáng lên một cái, hắn đã có thể xác định, vừa rồi kia tấm linh phù đích thật là hải tộc xuất phẩm không gian truyền tống phù. Bất quá không phải hiện tại sản phẩm, mà là hơn 20 năm trước sản phẩm, người bình thường phân biệt không đi trong đó khác nhau. Nhưng là Ngưng Châu tự nhiên là có thể. Coi như Tu La hai vị vương tử có được hải tộc linh phủ, không đại biểu bọn hắn cùng hải tộc cấu kết lại với nhau. Không gian linh phủ mặc dù hiếm thấy, nhưng là tại đen trên chợ cũng không phải là mua không được. Huống hồ năm đó đại chiến, chúng ta thu được không ít Tu La tộc đồ tốt, Tu La cũng có thể thu được nhân loại cùng hải tộc đồ tốt. Thượng quan hiền nhàn nhạt mở miệng, ổn định một chút quân tâm. Hắn đã sớm cảm nhận được Tu La thập vương tử trên thân không gian linh phủ, cho nên hắn cho rằng Nhạc Dương Thành lực lượng còn lưu không được cố có không gian truyền tống năng lực Tu La vương tử. Nếu như mấy người kia tại cái này bên trong còn tạm được, hôm nay khen quan chi chiến có thể nói là đầu voi đuôi chuột. Cuối cùng bất quá là thành chuyện cười lớn, nhất là Tu La tộc đưa ra đã từng cùng Mạnh Bất Phàm bọn người cấu kết sự tình kinh rơi đầy đất ánh mắt, chân chính anh hùng cùng tội nhân thật chỉ trong một ý nghĩ. Mạnh Bất Phàm bọn người đưa ra để Độc Cô Phong giao ra võ hạo, bị Độc Cô Phong một câu cho cự tuyệt Nhạc Dương học viện không phải bị dọa lớn, muốn báo thù liền để đệ tử của các ngươi kiểm tra Nhạc Dương học viện đi, học viện nội bộ tranh đấu chúng ta không can thiệp, nhưng là nếu ai cho rằng học viện dễ khi dễ vậy liền nghĩ sai. Tại Độc Cô Phong hiểm hộ phía dưới, võ hạo mang theo Mã Nhược Ngu trở lại Nhạc Dương học viện, sau đó Mã Nhược Ngu liên tiếp ngủ 3 ngày 3 đêm. Thằng đến đệ tứ thiên buổi sáng mới tỉnh lại. Cảm ơn trời đất, người rốt cuộc tỉnh. Nhìn xem tỉnh lại Mã Nhược Ngu, võ hạo triệt để thở dài một hơi. Cái này 3 ngày bên trong Mã Nhược Ngu ở vào một loại rất trạng thái kỳ diệu, trên người hắn thỉnh thoảng có hào quang màu vàng đất thoáng hiện. Tựa hồ tại chữa trị hắn bị hao tổn thân thể, mà hắn hết lần này tới lần khác hôn mê bất tỉnh, võ hạo tìm học viện bác sĩ đến xem qua, tất cả bác sĩ đều nhìn không ra nguyên cơ tới. Bất quá ngược lại là đều có thể phán đoán hôn mê Mã Nhược Ngu không có nguy hiểm tính mạng, này mới khiến võ hạo thở dài một hơi. Võ huynh đệ, chết rồi. Đều chết. Mã Nhược Ngu thấy rõ trước mắt võ hạo về sau, lập tức khóc lớn lên. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng, gần nhất liên tiếp biến cố để kiên cường Mã Nhược Ngu đều không chịu nổi. Mã huynh đệ ta đều biết. Võ hạo thở dài một hơi, con mắt đỏ ngầu. Không có cao tầng lực lượng chế ước, tầng dưới chót đệ tử đối mặt Mạnh Bất Phàm bọn người, bị tàn sát là tất nhiên kết quả, nhất là còn trừ một tên phản đồ. Lộ Hoành Ánh đâu, nàng không sao chứ? Võ hạo quan tâm hỏi. Võ hạo đã từng đã đáp ứng Lô Bình đi chiếu cố Lộ Hoành Ánh, nếu là Lộ Hoành Ánh thật có chuyện bất chắc, hắn không có cách nào hướng dưới cựu tuyển Lô kiếm bàn giao a. Nàng sẽ không có chuyện gì, Lỗ Bình đi bắt nàng thời điểm, nàng bị một cô thần bí tiếng đàn cứu đi. Mã Nhược Ngu lời nói để Võ Hạo yên lòng, kia cô thần bí tiếng đàn hẳn là Đường Hiểu Tuyền làm ra đến. Kia vài người khác đâu? Võ Hạo hỏi lần nữa. Long trưởng môn hẳn là chiến chết rồi, không qua thi thể của hắn đồng dạng bị kia cô thần bí tiếng đàn mang đi, Lỗ môn chủ bản thân bị trọng thương, thân thể rơi nhập trong động ma, đoán chừng giữ nhiều lành ít, Tiếu Xuân Thu lúc đầu tự nguyện đoàn hậu, cho chúng ta những đệ tử này mưu cầu một chút hy vọng sống, kết quả bị bắt về sau phản bội, không ít đã chạy ra thăng thiên đệ tử lại bị nắm trở về, nghe nói bọn hắn đều bị Lỗ Bình đánh xuyên qua xương thịt bà, cả một đời chỉ có thể như chó nằm rạp trên mặt đất. Mã Nhược Ngu nghẹn nào, vừa nghĩ tới sư huynh đệ đồng môn của mình gặp được loại này vận mệnh bi thảm, Mã Nhược Ngu tâm lý liền như là đào quái. Mà đó, lại là Lỗ Bình võ hạo cắn răng nghiến lợi nói, hôm nay chỉ là chém đứt Lỗ Bình một cái cánh tay, hay là không hết hận à, dạng này người nên chém thành muôn mảnh. Hết thảy bao nhiêu người trốn tới võ hạo hỏi. Lúc ấy chạy ra thăng thiên bao khỏa ngươi ở bên trong, bất quá là 13 người mà thôi. Nói cái này bên trong, Mã Nhược Ngu con mắt lại đỏ. Tiếu Xuân Thu, ta Mã Nhược Ngu ở đây lập thệ, không giết ngươi thể không làm người. Mã Nhược Ngu nắm chặt nắm đấm, trên thân có hoàng quang thoáng hiện. Tăng thêm ta một cái võ hạo thấp giọng nói, hắn cả đời này hận nhất chính là phản đồ, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, Tiếu Xuân Thu, Lỗ Bình bọn người so mạnh bất phàm bọn người càng thêm đáng hận. Đúng, ngươi cho ta nói một chút đường hiểu tuyển sự tình đi. Võ hạo hỏi. Trận chiến ngày đó, đường hiểu tuyển đầu tiên là trấn áp ma quật, phòng ngừa Tu La thập vương tử xuất thế, về sau Long môn chủ hòa Lỗ môn chủ lần lượt chiến tử. Về sau, nàng ý thức được lại trấn áp ma quật đã không có ý nghĩa, liền từ bỏ trấn áp ma quật, ngược lại cứu người, lần này có thể có 13 người đệ tử chạy ra thăng thiên, chính là công lao của nàng. Tại chúng ta trốn sau khi đi, nghe nói nàng lại trở về cùng Sở Thiên ca bọn người tranh đoạt trấn yêu tháp, về sau bởi vì quả bất địch chúng liền rời đi, ta biết rõ cũng chỉ có lấy một chút. Mã Nhược Ngu giải thích nói. Võ Hạo nhẹ gật đầu, hiện tại đã rất rõ ràng, Sở Thiên ca sở dĩ cầm một cái hàng nhái trấn yêu tháp, đoán chừng chính là đường hiệu tuyển thi triển kế đánh cháo, chân chính trấn yêu tháp hẳn là ngay tại trong tay nàng. Chạy ra 13 người đệ tử đều là có ai? Võ Hạo hỏi. Kiếm Si, Lỗ Hoành Oánh, ta, Châu Đại Trí, còn có mấy cái ngươi chưa quen thuộc. Mã Nhược Ngu nói. Võ Hạo tiến vào Thiên Cương kiếm phái thời gian dù sao còn thiếu, có chút đệ tử đích thật là chưa quen thuộc. Đại Trí đâu? Võ Hạo hỏi. Chúng ta trên đường tẩu tán, bất quá ta có thể cảm giác được, hắn cũng tại Nhạc Dương Thành, tựa hồ hắn qua rất thống khổ. Mã Nhược Ngu chần chờ nói. Làm sao ngươi biết? Võ Hạo sững sờ, chẳng lẽ Mã Nhược Ngu cùng Châu Đại Trí ở giữa còn có thần bí cảm ứng sẽ không là lòng có linh một điểm thông đi? Trực giác, ta cùng Đại Trí ở giữa có một loại kỳ quái trực giác, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, liền có thể cảm nhận được lẫn nhau tâm tình cảm thụ, hẳn là giữa chúng ta thú hồn thành lập một loại nào đó liên hệ. Mối liên hệ này vốn đang rất yếu nhỏ, hiện tại theo thực lực của ta gia tăng đã càng rõ ràng. Mã Nhược Ngu nói. Ngươi có thể cảm nhận được hắn vị trí cụ thể, sao chúng ta có thể mau chóng đi cứu hắn? Võ Hạo nói. Khó mà nói, chỉ có thể là mơ hồ cảm nhận được hắn đại thể phương hướng, không thể cụ thể xác định, có lẽ cùng thực lực của ta tấn cấp tới đất cấp cao thủ về sau liền có thể. Mã Nhược Ngu thở dài một tiếng, hắn cảnh giới bây giờ, muốn đi vào tới đất cấp võ giả còn cần một khoảng cách. Vành Võ Hạo đông nhiên cảm thấy dưới chân đại địa một trận rung động, Mã Nhược Ngu cũng sững sờ, sau đó hai người nghe tới sáu âm thanh vang dội trung vang. Đây là Mã Nhược Ngu sững sờ, dùng nghi ngờ mắt chỉ nhìn Võ Hạo, Võ Hạo trên mặt vui mừng, sau đó lôi kéo Mã Nhược Ngu nói, đi mau, Nhạc Dương lầu tầng thứ 6 mở ra, đây là chúng ta cấp tốc tăng thực lực lên cơ hội, chỉ cần bắt được cơ hội này, ngươi trong thời gian ngắn tấn cấp địa cấp cường giả cũng không phải là không được. Cái gì vậy, chúng ta nhanh đi. Mã Nhược Ngu cũng trên mặt vui mừng, thúc giục Võ Hạo nói. Nhạc Dương lầu là Nhạc Dương học viện tập võ thánh địa, lầu cao tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều như làm cái nho nhỏ ngăn cách, mỗi một cái ngăn cách bên trong đều có thần bí tụ linh bí pháp, có thể làm ngăn cách linh lực bên trong mức độ đậm đặc là chung quanh một số lần. Vừa rồi tiếng chuông gõ vang 6 vang, cái này liền mang ý nghĩa Nhạc Dương lầu tầng thứ 6 muốn đối bên ngoài mở ra, mà dựa theo Võ Hạo những ngày này hiểu rõ, Nhạc Dương lầu tầng thứ 6 tổng cộng có 9 cái tiểu ngăn cách, mà mỗi một cái ngăn cách linh lực bên trong mức độ đậm đặc là không gian xung quanh gấp 10. Linh lực nồng đậm gấp 10, liền mang ý nghĩa Võ Hạo tốc độ tu luyện là bình thường gấp 10, Nhạc Dương lầu tầng thứ 6 là không có nửa tháng mở ra một lần, linh lực gấp 10 liền mang ý nghĩa ở bên trong tu luyện nửa tháng, tương đương với bình thường tu luyện thời gian nửa năm, cơ hội như vậy Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu Ha có thể không chân quý. Khi hai người đổi tới Nhạc Dương lầu thời điểm, lâu thân chu vi đã ngưng tụ 3500 người đệ tử, phổ biến đều là người võ giả bắt trọng thiên tới đất cấp võ giả tam trọng thiên, hiện tại tầng thứ 6 lâu thân còn không có mở rộng, mà những đệ tử này bên trong chỉ có thể có 9 cái tiến vào ngăn cách bên trong tu luyện. Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu cùng ước chừng một khắc đồng hồ, Nhạc Dương lầu chợt bộc phát ra một trận cường quang qua đi, mọi người liền thấy tầng thứ 6 cửa lầu mở rộng, bên trong theo thứ tự đi ra 9 cái cường đại thân ảnh. Chương 189, vừa hô, một kiếm. Nhạc Dương lầu 6 tầng bên trong đi tới 9 người, từng cái mặt mũi hồng nhuận, thần thanh khí sảng, xem ra là nửa tháng tu luyện để bọn hắn thu hoạch không ít. Đi ở trước nhất một người để Võ Hạo chân mày hơi nhíu, bởi vì người này cùng trước đó Võ Hạo thu thập qua Bành Sơn lại có 7 phần tương tự, đoán chừng là có liên hệ máu mủ huynh đệ. Mau nhìn, đi ở phía trước chính là Bành Long sư huynh. Hắn cư nhưng đã tấn cấp người võ giả tứ trọng thiên không ít. Lúc nói lời này hít sâu một hơi, bởi vì nửa tháng trước, Bành Long đến Nhạc Dương lầu lúc tu luyện bất quá là địa cấp võ giả lưỡng trọng thiên mà thôi, ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong thăng liền hai cấp, thế mà đến võ giả tứ trọng thiên cảnh giới, nhanh chóng như vậy tốc độ tiến bộ chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Bành Long, Bành Hổ, Bành Sơn, Võ Hạo chợt nhớ tới mấy cái này tên quen thuộc, từ dòng họ cùng tướng mạo bên trên phán đoán, mấy người này hẳn là có liên hệ máu mủ huynh đệ, về sau có chuyện vui. Các ngươi nhìn, cái này đi tại vị trí thứ hai chính là không phải Tiếu Bằng đại ca, hắn nửa tháng trước thời điểm bất quá là vừa mới tấn cấp võ giả nhất trọng thiên cảnh giới mà thôi, hiện tại thế mà là võ giả lượng trọng thiên, cũng tấn cấp một cảnh giới. Có người mở miệng nói ra. Tiếu Côn, Tiếu Bằng, chính là trước kia Nhạc Dương học viện đại danh đỉnh đỉnh Côn Bằng hai huynh đệ, Tiếu Côn là ca ca, Tiếu Bằng là đệ đệ, bọn hắn thú hồn đều là cực kỳ hiếm thấy biến hình thú hồn, đã có thể trở thành côn cá ngao du biển cả, cũng có thể trở thành đại bằng, trao liệm cửu thiên. 9 cái mới vừa từ Nhạc Dương lầu tầng thứ 6 ra đệ tử hồng quang đầy mặt, thần thanh khí sảng, nếu như không phải là bởi vì cùng một cái tầng lầu không thể tiếp nhận cùng một người đệ tử tu luyện hai lần, bọn hắn nói không chừng đã lại chạy trở về tiếp tục tu luyện, dù sao chỉ có thời gian nửa tháng, bọn hắn còn không có đợi đủ đâu. Ta về trước đi củng cố một chút cảnh giới của mình, cần ta hỗ trợ sao? Tiếu Bằng đối Tiếu Côn nói. Không cần, nắm vững thắng lợi, Tiếu Côn tự tin cười nói. Tầng thứ 6 Nhạc Dương lầu đã mở rộng, các ngươi tuyển 9 người đi, tuyển xong sau nắm chặt tiến vào đi tu luyện. Một cái hề bại thân ảnh dựa vào tại tầng thứ 6 cửa lầu, hắn là tầng thứ 6 người quản lý. Một cái võ hạo trước mắt không cách nào phỏng đoán đại cao thủ. Ta Vương Triều tính một cái, chư vị không có ý kiến chứ? Một cái vóc người cao gầy người trẻ tuổi tách mọi người đi ra, người này là địa cấp võ giả lưỡng trọng thiên thực lực này vào hôm nay ra người bên trong, xem như cảnh giới tương đối cao, tự nhiên là không người phản đối. Ta Mã Hán cũng coi như một cái mặt vàng hán tử đứng ra, đồng dạng là địa cấp võ giả lưỡng trọng thiên cao thủ, cũng chiếm cứ một vị trí. Thực tế võ giả lưỡng trọng thiên thực lực tại Nhạc Dương học viện cũng không tính quá kinh diễm, mà sở dĩ không có người nào cùng bọn hắn tranh đoạt cái này Nhạc Dương lầu 6 tầng tu luyện vị trí, là bởi vì Nhạc Dương lầu có một quy củ. Cùng một cái tầng lầu mỗi người chỉ có thể đi một lần, rất mức đại cao thủ đều đã ở bên trong đợi qua, tự nhiên là không có hứng thú lại đến tham dự tranh đoạt. Rất nhanh 8 cái vị trí đều có cố định nhân tuyển, trong đó có gần nhất vừa mới đột phá võ giả cảnh giới Tiếu Côn. Võ Hạo nhìn thoáng qua Mã Nhược Ngu lắc đầu, thực lực của hắn muốn tranh đoạt cái này 9 cái vị trí, đích thật là còn kém một chút. Nửa năm Mã Nhược Ngu nhàn nhạt phun ra hai chữ, Võ Hạo minh bạch, Mã Nhược Ngu có ý tứ là hắn cần thời gian nửa năm mới có thể có tranh đoạt cái này 9 cái vị trí tư cách. Thính ta một người đi. Võ Hạo tiến lên một bước, đi hướng cuối cùng này một vị trí. Người ngay cả địa cấp võ giả đều không phải, dựa vào cái gì chiếm vị trí này? Một cái vừa mới tấn cấp võ giả đệ tử Trào Phung nói, vị trí này lại ra ta chiếm, ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta. Võ Hạo quay đầu, lạnh lùng nhìn xem người này, đây là một cái vừa mới tấn cấp địa cấp võ giả chủ, dáng người không cao, dài xấu xí, thà ở kiếp trước chính là dài thật xin lỗi người xem loại người kia. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem con mắt của ngươi móc xuống người này giận dữ, xem ra hắn cũng biết mình tôn vinh rất khó chiếm được người khác tôn trọng. Võ Hạo duỗi ra một cái ngón tay ở trước mặt hắn lung lay, trước chỉ đầu của mình, sau đó chỉ phương xa. Ngươi có ý tứ gì? Người này nhướng mày, Võ Hạo động tác này để hắn không hiểu ra sao. Ta ý tứ rất đơn giản, tư tưởng có bao xa, ngươi liền cút cho ta bao xa. Võ Hạo lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết? Người này giận tí mặt, hai tay nào về phía Võ Hạo, hắn mang theo một bộ có vẻ như đen sắt chế tạo bao tay, găng tay phía trên có đủ mọi màu sắc linh lực đang phun ra nuốt vào, xem ra thế mà là nghĩ đem Võ Hạo một đem bóp chết. Lăn! Võ Hạo hét lớn một tiếng, bạch hổ chấn thiên giống hô lên, sóng âm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đánh trúng đến người này trên ngực, hắn đánh ra trước thân ảnh đột nhiên đình trệ, sau đó giống như là diều bị đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Tại giữa không trung nương theo lấy máu me đầm địa. Đám người trầm mặc, một người võ giả cựu trọng thiên võ giả không đáng tôn trọng, nhưng là một cái một chiêu đánh bại địa cấp cao thủ người võ giả liền nhất định phải đạt được coi trọng, tại võ đạo thế giới, đẳng cấp là rất trọng yếu, nhưng là so đẳng cấp càng quan trọng thì là thực lực. Võ Hạo không phải địa cấp võ giả, nhưng là có đánh bại địa cấp võ giả thực lực, vậy hắn là đủ thu hoạch được cùng địa cấp võ giả đồng dạng tôn trọng. Chư vị còn có ý kiến sao? Võ Hạo cười híp mắt liếc nhìn tứ phương, trong lúc nhất thời thế mà không người nào dám phản đối. Đã không có người, đó chính là các ngươi chín cái. Dựa vào tại Nhạc Dương lầu 6 tầng cửa lầu đạo sư lười biếng nói. Trầm rãi cùng Võ Hạo cùng chỗ tại 9 người liệt kê, Tiếu Côn đột nhiên mở miệng nói ra. Không ít người sửng sở, nếu là những người khác mở miệng còn có thể hiểu được, Tiếu Côn không đã là 9 người liệt kê sao, vì cái gì sẽ còn mở miệng ngăn cản? Ngươi nói đi, lão sư lười biếng hỏi. Lão sư, nếu như ta đánh bại cái khác 8 người bên trong một cái, có thể hay không vì bằng hữu của ta tranh đoạt một cái ghế? Tiếu Côn mở miệng hỏi. Mọi người giật mình, Tiếu Côn thật là lớn khí phách a, hắn chẳng những muốn mình tiến vào Nhạc Dương lầu bế quan tu luyện, thế mà còn dự định vì người khác đoạt một cái danh lệch. Nếu như ngươi cùng ngươi người bạn kia đều không có từng tiến vào Nhạc Dương lầu 6 tầng tiến hành tu luyện, ngươi hoàn toàn có thể làm như thế. Trưởng quản 6 tầng Nhạc Dương lầu đạo sư lười biếng nói, ta người bạn kia là 16, 17 tuổi tiểu cô nương, bất quá là vừa mới tấn cấp người võ giả bắt trọng thiên mà thôi, không có từng tiến vào 6 tầng Nhạc Dương lầu tu luyện. Tiếu Côn cung kính hồi đáp. 16, 17 tuổi tiểu cô nương người võ giả bắt trọng thiên. Không ít người sửng sở, lập tức lộ ra mập mờ thần sắc, tán gái tán đến đưa tu luyện cơ hội trình độ, cái này Tiếu Côn thật đúng là nhân gian tinh thánh. Không ít người càng là đoán được Tiếu Côn nói người kia là ai. 16, 17 tuổi gồm cả người võ giả bắt trọng thiên mỹ thiếu nữ, phù hợp điều kiện như vậy người không phải quá tốt, có khả năng nhất chính là Hàn Tuyết. Hàn Tuyết tại Nhạc Dương học viện người theo đuổi rất chúng, chỉ là nàng một mực không có tỏ thái độ đến cùng tiếp nhận ai, cho nên không ít người nghĩ hết trăm phương ngàn kế lấy lòng tiểu mỹ nhân, không nghĩ tới Tiếu Côn suy nghĩ khác người nghĩ đến biện pháp như vậy. Đã như vậy, ngươi hoàn toàn có thể làm nàng tranh đoạt một vị trí. Đạo sư lười biếng nói. Tạ ơn đạo sư. Tiếu Côn hiện lên một vòng thần sắc kích động. Vì ôm mỹ nhân về, hắn là nghĩ hết biện pháp, trước mắt tại Hàn Tuyết người theo đuổi bên trong cũng là tương đối được xem trọng, nhưng là một mực không thể giải quyết dứt khoát, hiện tại cơ hội rốt cục lão, hắn không tin Hàn Tuyết có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Tiếu Côn đến cùng nghĩ đánh bại ai đây? Không ít người trong lòng suy đoán, Tiếu Côn càng là dùng không chút kiêng kỵ ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, chớ nhìn hắn là vừa vặn tấn cấp địa cấp nhất trọng thiên võ giả, nhưng là dựa vào đặc thù thú hồn cùng vừa mới thức tỉnh khí hồn, hắn có lòng tin cùng địa cấp tam trọng thiên võ giả tranh phong. Cuối cùng, Tiếu Côn đưa ánh mắt dừng lại tại Võ Hạo trên thân, mặc dù Võ Hạo vừa mới đánh bại một cái địa cấp võ giả, nhưng là dù sao cũng là người võ giả cựu trọng thiên, cùng địa cấp võ giả tướng so vẫn là có khoảng cách, mà lại vừa mới đánh bại một cái địa cấp võ giả, hẳn là tiêu hao không ít đi. Tiểu tử, là chính ngươi lăn, hay là ta đánh ngươi lăn? Tiếu Côn trên dưới dò xét Võ Hạo, trong giọng nói khinh thị bại lộ không thể nghi ngờ. Tạ ơn Võ Hạo đống nhiên nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều rất cảm thấy kỳ quái lời nói, Tiếu Côn càng là sửng sốt, chẳng lẽ người này bị mình dọa sợ, tại sao phải tạ ơn mình? Ngươi có ý tứ gì? Tiếu Côn lạnh giọng hỏi. Cảm ơn ngươi cho ta cung cấp một cái mạch suy nghĩ cùng biện pháp, có một việc, ta liền khỏi phải làm khó. Võ Hạo cười híp mắt nói. Muốn chết, ta một chiêu giết ngươi. Tiếu Côn không rõ Võ Hạo câu này tạ ơn là có ý gì, nhưng là hắn nghe rõ Võ Hạo không đem xem ở mắt bên trong, hắn giống to một tiếng, sau lưng thú hồn lăn lộn, bắt đầu trước là con cá, về sau biến thành đại bằng dương cánh, trực kích Võ Hạo mà tới. Cùng lúc đó, Tiếu Côn hai tay múa, một viên kim quang lóng lánh ấn tỉ hiện lên ở đỉnh đầu của hắn, một cỗ hoàng đạo chi khí bắt đầu tràn ngập. Thật kỳ quái, khí hồn mọi người kinh ngạc. Khí hồn nhiều đao thương kiếm kích, loại này ấn tỉ loại khí hồn quá hiếm thấy, bất quá càng là hiếm thấy, càng có thể nói rõ khí hồn cường đại. Ấn tỉ đằng không, giống như là thái bên trên áp đỉnh đồng dạng hướng về Võ Hạo đập tới, Tiếu Côn tự tin trong vòng một chiêu có thể đem Võ Hạo nện thành thịt nát. Đánh bại ngươi, một chiêu liền đủ. Võ Hạo lắc lư một cái ngón tay, trong tay xích tiêu kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ đến nói chi khí tràn ngập, đồng thời Võ Hạo sau lưng hiện ra thần điểu chu tức hình ảnh. Đại bằng cùng Chu Tước Bắc Kích, cả hai đều là loài chim thần thú, đại bằng dương cánh, Chu Tước chấn cánh, trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời. Tràn ngập hoàng đạo chi khí ấn tỷ cùng xích tiêu kiếm đối kháng, cả hai đều là khí trung hoàng người, đều là đến nói chi khí tràn ngập, nhưng lại uy lực lại là ngày đêm khác biệt. Võ Hạo nói là một chiêu, quá trình chiến đấu thật sự là một chiêu, xích tiêu kiếm ra, chín long phi vũ, chín đầu hỏa diễm trường long hành kích đến ấn tỷ phía trên, nháy mắt liền đem ấn tỷ đánh nát, Tiếu Côn kinh hãi, bị liên lụy há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Chu Tước Phượng gáy cựu thiên chi thượng, đại bằng thú hồn đã bị Chu Tước nhóm lửa, một tiếng gào thét, ở trong hư không tiêu tán. Một chiêu, vẹn vẹn một chiêu chiến đấu kết quả liền phân ra đến, Tiếu Côn sắc mặt sầm trắng, há mồm phun ra ba ngụm máu tươi, sau đó chậm rãi ngã trên mặt đất. Chương 190, hắn có nữ nhân, ta có huynh đệ. Ai là hôm nay lớn nhất doanh gia không thể nghi ngờ là Võ Hạo, một mình hắn cơ hồ tức đoạt tất cả mọi người hào quang. Với hô, một kiếm, vẹn vẹn hai chiêu liền để hai cái địa cấp võ giả trọng thương ngã xuống đất. Đánh bại hai cái địa cấp võ giả không tính là việc khó, Nhạc Dương học viện bên trong dạng này người không có 1.000 cũng có 800, đây không tính là yêu nghiệt, nhưng là Võ Hạo, bất quá là người võ giả cựu trọng thiên mà thôi, đây mới thực sự là yêu nghiệt. Một người võ giả cựu trọng thiên vừa hô một kiếm đánh bại hai cái địa cấp võ giả, đây không phải yêu nghiệt là cái gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Võ Hạo ánh mắt đều thay đổi, người này không chết, tất thành đại khí. Chấn kinh kết thúc về sau, không ít người lại nhìn thấy hy vọng, Tiếu Côn bại, chẳng phải là nói chính cái danh ngạch bên trong lại để chống một cái. Ta để đền bù sau cùng danh ngạch, chư vị không có ý kiến chứ? Đây là một cái ở vào địa cấp võ giả nhất trọng thiên võ giả, tên gọi Trương Long, dựa theo thực lực của hắn, chỉ sợ khoảng cách tấn cấp địa cấp lượng trọng thiên cũng không xa lắm. Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ chính là Nhạc Dương học viện bốn huynh đệ, bình thường tình như thủ tốc tiêu không rời mạnh, lấy thực lực của hắn tranh đoạt sau cùng một cái ghế, tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Chúng người không lời, xem như ngầm thừa nhận Trương Long cái cuối cùng ghế. Đã mọi người cũng không có ý kiến, vậy ta liền không khách khí. Trương Long cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy đắc chí vừa lòng. Ta có ý kiến. Võ Hạo híp mắt mở miệng nói ra. Mọi người sững sờ, Võ Hạo có ý kiến có ý tứ gì? Cái này danh ngạch là thêm ra à, lại không ảnh hưởng Võ Hạo lúc đầu danh ngạch. Ngươi có ý tứ gì? Vương Triều mở miệng nói ra, Mã Hán cũng sắc mặt bất thiện nhìn xem Võ Hạo. Ta ý tứ rất đơn giản, cái này thêm ra danh ngạch ta muốn. Võ Hạo lạnh nhạt nói, đối Vương Triều, Mã Hán tức giận làm như không thấy. Cái gì chẳng lẽ ngươi cũng phải truy cầu Hàn Tuyết? Mã Hán mở miệng hỏi. Tiếu Bằng cướp đoạt Võ Hạo danh ngạch là vì lấy lòng Hàn Tuyết, nhưng là Võ Hạo cũng đối Hàn Tuyết có ý tứ. Không hiểu đâu. Võ Hạo im lặng nhìn thoáng qua Mã Hán, sau đó nhìn về phía Mã Nhược Ngu, ta cái này danh ngạch là vì huynh đệ của ta chuẩn bị, hắn Tiếu Côn có nữ nhân, nhưng ta Võ Hạo có huynh đệ. Hắn Tiếu Côn có nữ nhân, ta Võ Hạo có huynh đệ. Võ Hạo thanh âm không cao, nhưng là Mã Nhược Ngu lại cảm động thân thể run rẩy. Hắn quá cần lần này tu luyện cơ hội, vì báo thủ, hắn cũng nhất định phải nhanh nắm giữ lực lượng cường đại. Võ Hạo sao có thể dạng này, đây không phải thôn tính sao? Có người nhỏ giọng thầm thì nói. Chính là, mỗi người chỉ có thể chiếm dùng một cái phòng, ngươi Võ Hạo nếu là huynh đệ tình thâm có thể đem lúc đầu thuộc về gian phòng của ngươi tặng cho hắn a, dựa vào cái gì đoạt vị trí của chúng ta? Có người bất mãn lớn tiếng nói. Ngươi, ra. Võ Hạo híp mắt tiếp cận cái này lớn tiếng kêu la ra hỏa. Ngươi làm gì? Đây là một cái vừa mới tấn cấp địa cấp võ giả, so Võ Hạo đẳng cấp còn cao một cấp. Nhưng là không biết vì sao bị Võ Hạo nhìn chằm chằm, sinh sinh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cũng thế, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Võ Hạo đã đánh bại địa cấp võ giả đã không dưới một bàn tay, địa cấp nhất trọng thiên tại Võ Hạo trước mặt chính là cặn bã. Ta không sợ ngươi. Người kia vì chính mình tăng thêm lòng dung cảm tử, cố gắng giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội, ngươi có thể làm ra loại này chuyện vô sỉ, liền không thể để ta nói sao? Võ Hạo cười lạnh, mở miệng hỏi, Hàn Tiếu Côn thôn tính thời điểm các ngươi vì cái gì không lên tiếng ngăn cản, có phải là nhìn ta Võ Hạo dễ khi dễ? Không ngượng ngươi xen vào. Người kia sắc mặt đỏ lên, vẫn đỏ mặt tiến hai nói. Ngươi nếu không phục khí cứ việc phóng ngựa tới. Võ Hạo cười lạnh, ngươi nếu có thể đón lấy ta một chiêu, ta đem hai cái gian phòng đều cho ngươi. Ta mới không chấp nhận với ngươi. Người này nghĩ đến Võ Hạo bá đạo thủ đoạn, lặng yên không một tiếng động lui trở về. Ai còn có ý kiến? Võ Hạo hai con ngươi liếc nhìn, trong lúc nhất thời thế mà không người dám cùng hắn đối mặt. Đúng vậy à, Tiếu Côn rất nhu xoa, có thể để mọi người chớ lên tiếng, thế nhưng là Võ Hạo đánh bại Tiếu Côn vẹn vẹn dùng một kiếm mà thôi. Chư vị ai còn có ý kiến? Võ Hạo hỏi lại một lần. Hai con ngươi liếc nhìn, bệ nghệ bát phương, mọi người nhã tức im mắng. Cuối cùng Võ Hạo đem ánh mắt dừng lại tại Vương Triều, Mã Hán trên thân hai người. Tu luyện kết thúc về sau, ta sẽ hảo hảo tìm ngươi lĩnh giáo. Vương Triều lạnh lùng nói. Xem như ta một cái. Mã Hán cười hắc hắc. Ta cũng coi như một cái. Ta cũng coi như một cái. Nhìn thấy Vương Triều Mã Hán ra mặt, trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao hưởng. Ta chờ đám các ngươi, Bất quá bây giờ ai có ý kiến, Võ Hạo khinh thường mọi người hỏi, cái này không có người trả lời chắc chắn. Đã cũng không có ý kiến, vậy liền vào đi. Nhạc Dương lầu đạo sư Phạm Viêm dùng hệ bài ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Võ Hạo một chút, sau đó lại biến thành cái gì đều không quan tâm dáng vẻ. Bao quát Mã Nhược Ngu ở bên trong, 9 người đi theo Phạm Viêm đến Nhạc Dương lầu 6 tầng, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một loạt 9 cái phòng nhỏ, mỗi một cái cửa phòng đều viết một cái cứng cắc hữu lực chữ lớn. 9 cái gian phòng là dựa theo thiên can chi thuật sắp xếp, theo thứ tự là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mộc, Mình, Canh, Tân, Nhâm. 9 cái gian phòng tùy tiện này đi, dù sao đều là giống nhau. Chọn xong sau nắm tay đặt ở chữ viết phía trên, sau đó thì cái gì đều không cần phải để ý đến. Phạm Yêm lười biếng nói, "Ta tới trước đi." Vương Triều dẫn đầu cái thứ nhất đi tới Giáp Tự Hào Phương diện cổng, vươn tay đặt ở Giáp Tự ký tự phía trên, chỉ thấy đại môn hiện lên một đạo bạch quang, đem Vương Triều bao phủ cùng một chỗ, ước chừng qua 5 giây, Vương Triều thân ảnh tại biến mất tại chỗ. Tốt, hắn đã bị Giáp Tự Hào gian phòng thu nạp đi vào, 15 ngày sau đó về từ khi bị gian phòng bắn ra đến, các ngươi có thể kế tiếp theo tuyển." Phạm Yêm giới thiệu nói. Mọi người gật đầu, riêng phần mình tuyển định gian phòng của mình, trong đó Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu tuyển sau cùng hai cái gian phòng, một cái là tân số phòng ở giữa, một cái là nhâm số phòng ở giữa, những người khác lục lục tiếp theo đều bị thu nạp đi đến trong phòng. Huynh đệ, thêm bảo trọng, Võ Hạo đập sợ Mã Nhược Ngu bà bay, hai người ôm một cái, sau đó riêng phần mình đi tới trước cửa, Mã Nhược Ngu đem tay đặt ở tân chữ phía trên, rất nhanh hắn cũng bị cửa đá thu nạp đi vào. Chờ một chút khi Võ Hạo chuẩn bị nắm tay đặt ở nhâm danh tiếng phương diện cổng thời điểm, một mực vẻ vải Phạm Yêm bỗng nhiên mở mắt. Có chuyện gì? Võ Hạo nhìn xem đạo sư hỏi. Cái này linh lực bên trong mức độ đậm đặc là bình thường không gian nhiều gấp 10, tự nhiên có thể để tốc độ tu luyện của ngươi tăng tốc hơn gấp 10 lần, nhưng là cảnh giới đột phá nhiều khi dựa vào là đối võ đạo lĩnh ngộ, nhất là ngươi bây giờ ở vào người võ giả cựu trọng thiên trạng thái, tiến lên nữa một bước liền có thể đạt tới địa cấp cảnh giới, cho nên ngươi không muốn tận lực đi thu nạp linh lực dư giả có thể đem võ giả từ địa cấp nhất trọng thiên đẩy lên địa cấp lưỡng trọng thiên. Nhưng là không thể nào để người từ người võ giả cựu trọng thiên tới đất cấp nhất trọng thiên, có lúc linh lực càng là dư giả, càng khó lấy đột phá cảnh giới, ngươi hiểu chưa? Phạm Yêm đối Võ Hạo giải thích nói. Vâng, ta minh bạch. Ta ơn ngài nhắc nhở. Võ Hạo nhẹ gật đầu, đối đạo sư ném lấy cảm tạ tiểu dung. Sau đó hắn đem tay đặt ở cửa đá ký tự phía trên, chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng tác dụng đến trên người mình, hơi có một chút mê muội, sau đó hắn liền thấy trên cửa đá mở mịt ra một trận bạch quang đem hắn bao phủ ở bên trong. Sau đó cửa đá bỗng nhiên biến thành hư vô, hắn kìm lòng không đặng hướng về phía trước phóng ra một bước, trực tiếp tới đi đến trong phòng. Một cỗ nồng đậm đến cực điểm linh lực đập vào mặt, gấp 10 linh lực, đẳng cấp này linh lực mức độ đậm đặc đã để linh đủ sức để ngưng kết thành xương mù trạng. Sảng khoái cảm giác, Võ Hạo miệng lớn hút vào linh lực. Phản phất trên thân đều một cây mồ hôi mao mắt đều mở ra, lại giống là trong truyền thuyết ăn quả nhân sâm đồng dạng cảm giác, mỗi một cây mồ hôi mao mắt đều nói không nên lời dễ chịu. Võ Hạo quan sát tỉ mỉ lấy trong phòng bố trí, đây là một cái ước chừng 10 chừng 5 thước vuông gian phòng. Thành hình vuông, vị trí trung tâm đặt vào một cái bồ đoàn, xem ra là để người đã tọa dùng, trừ cái bồ đoàn này bên ngoài cả phòng đều trống rỗng. Thế mà không có vật gì. Thật đúng là đủ tiết kiệm tiết kiệm. Võ Hạo lẩm bẩm một câu, sau đó ngồi xuống trên bồ đoàn, bắt đầu trầm tĩnh lại thu nạp trong phòng linh lực, cùng cảm ngộ mình cảnh giới võ đạo. 9 cái gian phòng bên ngoài, Phạm Yêm kia hề vài con mắt lần nữa nhắm lại. Lần này lại là 15 ngày, không biết ai sẽ cái thứ nhất đột phá cảnh giới, ngay tại hắn ý nghĩ vừa mới bước lên lúc đi ra. Tân danh tiếng gian phòng ký tự bỗng nhiên phát sáng lên, đây là trong phòng có người đột phá cảnh giới phản ứng. Tân danh tiếng trong phòng, Mã Nhược Ngu trên thân bạo phát ra trận trận hào quang màu vàng đất, cùng bên cạnh hắn linh lực hỗn tạp cùng một chỗ, phía sau hắn thú hồn cũng hiện lên ở sau lưng, hé miệng tham lam thôn phệ trong phòng linh lực. Trong 9 người, thực lực yếu nhất Mã Nhược Ngu cái thứ nhất thu hoạch được đột phá, cái này ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý điểm xuất phát thấp người dễ dàng nhất có thu hoạch. Thời gian qua ước chừng một khắc đồng hồ, Mã Nhược Ngu gian phòng thời gian dần qua bình tĩnh trở lại, lúc này Giáp Tự Hào cửa gian phòng ký tự lại phát sáng lên, đây là Giáp Tự Hào phương diện Vương Triều thu hoạch được đột phá biểu hiện, cái thứ hai đột phá là Vương Triều. Thời gian rất nhanh liền qua 3 ngày, tại cái này 3 ngày bên trong, Mã Nhược Ngu lần nữa thu hoạch được đột phá, mà những người khác cũng đều trước sau thu hoạch được đột phá, trừ cái cuối cùng gian phòng Võ Hạo bên ngoài. À, tốt hiện tượng kỳ quái, nhất hẳn là thu hoạch được đột phá người ngược lại đến bây giờ đều không có phản ứng, kỳ quái. Nhạc Dương lầu đạo sư thầm nói. Hắn lặng lẽ đi tới Võ Hạo nhâm danh tiếng cửa gian phòng. Sau đó đem con mắt đặt ở mặt cho chữ ký tự phía trên hướng bên trong nhìn, chỉ nhìn thoáng qua liền đem cái mũi tức điên. Những người khác lúc này đều ngồi tại trên bồ đoàn đả tọa, chỉ chờ mong dùng tốc độ nhanh nhất đến thu hoạch được đột phá, nhưng là Võ Hạo thế mà lười nhác nằm trên mặt đất, nhìn ngực hắn miệng chập trùng trạng thái, thế mà ngủ. Ta Phạm Yêm chửi ầm lên, đối với một võ giả đến nói, tại loại trạng thái này phía dưới ngủ không khác một cái thi đại học thí sinh tại thi đại học kiểm tra trên trận ngủ, hắn còn có thể lại không đáng tin cậy một chút sao? Ta đến cùng là hẳn là đem hắn đánh thức đâu, vẫn là để hắn ngủ tiếp đâu? Phạm Yêm cái này phạm sầu, dựa theo Nhạc Dương lầu quy củ, vô luận học sinh ở bên trong làm gì, người bên ngoài đều không thể can thiệp, thế nhưng là Võ Hạo là phó viện trưởng Độc Cô Phong nhìn người tốt ta liền để hắn như thế nằm ngủ đi có thể hay không gây Độc Cô viện trưởng không cao hứng. Thôi, lại cùng một ngày đi, nếu như hắn ngủ đến ngày mai lúc này còn ngủ tiếp, ta liền thông suốt bên trên phá Nhạc Dương lầu quy củ cũng muốn đánh thức hắn. Hắn âm thầm nói. Chương 191, mượn đao giết người. Nhạc Dương học viện, một chỗ xa hoa khu ký túc xá bên trong, mới vừa từ Nhạc Dương lầu 6 tầng ra Tiếu Bằng nhìn lên trước mặt sắc mặt tái xanh đại ca Tiếu Côn, giận không thể nuốt. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải hẳn là tại 6 tầng Nhạc Dương lầu bên trong sao? Làm sao lại chật vật như vậy? Tiếu Bằng nhìn xem đại ca hắn Tiếu Côn hỏi. Huynh đệ, đừng nói, tức chết ta. Tiếu Côn tức miệng mắng to. Thế nào, có người đánh bại đại ca, đoạt vị trí của đại ca? Tiếu Bằng giận không kềm được nói. Hắn biết mình đại ca thực lực, mặc dù không nhất định tại trong mọi người xếp tới trước ba, nhưng là xếp tới trước chín vẫn là không có vấn đề. Nếu có người đánh bại đại ca, đoạt vị trí của đại ca, vậy khẳng định là ân oán cá nhân.
Ai, huynh đệ, một lời khó nói hết ta.
Tiếu Côn than thở nói, ta không có nghĩ tới tên này thế mà thực lực cường đại như vậy. Thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần trên mặt đất võ giả lưỡng trọng thiên phía dưới, đệ đệ cam đoan báo thù cho ngươi. Nếu như là võ giả tam trọng thiên, đệ đệ cũng có thể một trận chiến. Tiếu Bằng hỏi,
cái này Tiếu Côn muốn nói lại thôi, tựa hồ khó mà mở miệng.
Chẳng lẽ là võ giả tứ trọng thiên? Tiếu Bằng chân mày hơi nhíu, trong lòng tự nhủ đại ca cũng không ngốc à, làm sao đi khiêu khích cấp số này cao thủ,
không phải võ giả tứ trọng thiên.
Tiếu Côn phủ nhận nói,
đó chính là võ giả ngũ trọng thiên. Tiếu Bằng cảm giác yết hầu có chút cảm thấy chát, đại ca thế mà đi khiêu khích võ giả ngũ trọng thiên cao thủ, cũng hắn quá phân, hắn đầu óc bị lửa đá sao?
Cũng không phải võ giả ngũ trọng thiên, mà là người võ giả cựu trọng thiên. Tiếu Côn đổi phế nói,
cái gì cái này? Tiếu Bằng triệt để im lặng.
Võ giả nhất trọng thiên đại ca thế mà thua ở người võ giả cựu trọng thiên nhân thủ bên trong.
Tiếu Côn thở dài một hơi, đem sự tình tiền căn hậu quả cho đệ đệ mình nói một lần.
Ai, huynh đệ, hắn bất quá là một người võ giả cựu trọng thiên mà thôi, nhưng là ca ca thực tế là không nghĩ tới công kích của hắn thế mà sắc bén đến trình độ như vậy, càng quan trọng chính là hắn trong tay lại có một thanh địa cấp thần binh, nếu như không phải trôi này địa cấp thần binh, ca ca ta cũng sẽ chật vật như vậy.
Tiếu Côn bắt đầu cho mình thất bại tìm lý do.
Ca ca yên tâm,
thù này ta cho người báo.
Tiếu Bằng lạnh giọng nói,
vì đại ca báo thù là một cái phương diện nguyên nhân, một cái khía cạnh khác nguyên nhân thì là võ hạo trong tay địa cấp thần binh, tại hiện ở niên đại này, địa cấp võ giả dễ tìm, địa cấp thần binh khó tìm a, báo thù ngược lại thành cướp đoạt thần binh tốt nhất lấy cớ.
Tại khoảng cách Tiếu Côn huynh đệ không xa mà khác một tòa lầu ký túc xá bên trong, mới vừa từ Nhạc Dương lầu 6 tầng trở về Bành Long giống nhau là giận không thể nuốt mà nhìn trước mắt huynh đệ hai người. Tam đệ Bành Sơn mặt mũi bầm dập, nhị đệ Bành Hổ ngực quấn lấy băng vải, mặt ủ mày chau, cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra?
Cái này là chuyện gì xảy ra? Có người thừa dịp ta không tại đem các ngươi cho ngược? Bành Long lạnh giọng hỏi.
Bành gia ba huynh đệ bình thường tại Nhạc Dương thành không có ít gây chuyện. Minh bên trong ám bên trong cũng đắc tội không ít cửu gia, Bành Long cho rằng khẳng định là có người thừa dịp mình tại Nhạc Dương lầu bế quan lúc tu luyện đem nhà mình hai cái huynh đệ cho ngược.
Đại ca, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Tam đệ Bành Sơn ôm Bành Long đùi gào khóc, xem ra tựa như là ngâm nước người bắt đến cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng.
Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bành Long lạnh giọng nói.
Thế là Bành Sơn bắt đầu thuật lại ngày đó cố sự, đương nhiên, hắn câu chuyện cũng khẳng định là cắt giảm phiên bản, tại hắn câu chuyện bên trong, hắn Bành Sơn là đến Nhạc Dương học viện nhập học ưu tú học sinh tiểu học. Mà Võ Hạo thì là thấy Long khởi ý đại phôi đản, bởi vì Võ Hạo coi trọng hắn địa hành Long hướng Bành Sơn yêu cầu, Bành Sơn không cho, thế là Võ Hạo liền đem Bành Sơn cho bạo đánh cho một trận. Về sau hắn ca ca Bành Hổ xuất hiện, muốn cho đệ đệ mình lấy một cái công đạo, kết quả cũng bị Võ Hạo theo dựa vào võ lực của mình cho đánh, cuối cùng Nhạc Dương học viện Dư Dương đạo sư thực tế là nhìn không được, muốn cho huynh đệ bọn họ làm chủ.
Chủ trì một chút chính nghĩa, kết quả Võ Hạo không biết vì cái gì dựng vào Độc Cô viện phó, thế L.
À tại Độc Cô viện phó dưới áp lực,
Dư Dương đành phải hướng thỏa hiệp, thế là tà ác cuối cùng lấy được thắng lợi, chính nghĩa bị áp chế.
Toàn bộ quá trình Bành Long một mực không nói gì, nhà mình huynh đệ đức hạnh gì hắn rất rõ ràng, mình nghe được cố sự khẳng định là trải qua cắt giảm về sau kết quả.
Bất quá cái này không trọng yếu có hai điểm, thứ nhất huynh đệ của mình bị người đánh, không kể là ai đúng ai sai, tụi trò tất nhiên là hướng bên trong ngặt, cho nên Võ Hạo trong lòng hắn bên trên danh sách phải giết.
Cái thứ hai là Độc Cô Phong xuất hiện. Nhạc Dương học viện có 3 cái phó viện trưởng, mỗi một cái phó viện trưởng đều không phải nhân vật đơn giản cũng thành không được phó viện trưởng.
Độc Cô Phong vì sao lại giúp Võ Hạo? Chẳng lẽ là bởi vì hành hiệp trưởng nghĩa, người chủ trì ở giữa công đạo đối dạng này thuyết pháp hắn Bành Long là khịt mũi coi thường, kia khả năng duy nhất chính là Võ Hạo cũng là có bối cảnh người, mà lại Võ Hạo bối cảnh đủ để cường đại đến để Độc Cô Phong bán một bộ mặt trình độ, từ góc độ này phân tích, Võ Hạo tạm thời còn không thể động.
Đại ca, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Bành Sơn nhìn nhà mình đại ca mặc dù sắc mặt không vui, nhưng lại không có quyết tâm lời nói cho mình báo thủ, cái này khiến hắn có một loại dự cảm bất tường, chẳng lẽ nhà mình đại ca đem mình đem thả vứt bỏ?
Ngươi cho ta nói thật, Võ Hạo đến cùng là thân phận gì? Bành Long nhìn đệ đệ mình trịnh trọng hỏi, ngươi có thể không trả lời, nhưng là không muốn lừa gạt ta, nếu không ngươi chính là hố ca.
Võ Hạo đến cùng là thân phận gì? Bành Sơn không hiểu ra sao, ngày đó Độc Cô Phong chỉ là dùng hắn cùng Dư Dương hai người có thể nghe được thanh âm bại lộ thượng quan huyện nhi thân phận, cùng Võ Hạo thật là không có một tơ một hào quan hệ.
Ba vị đều tại a, vậy thì thật là tốt.
Một bóng người đẩy cửa phòng ra đi đến, ba huynh đệ sững sờ, nhất là Bành Long, trên mặt thế mà tràn ngập định nọ tiêu dung.
Nguyên lai là Tây Môn công tử đến, không có từ xa tiếp đón Bành Long tranh thủ thời gian đem Tây Môn tượng lui qua trong phòng khách.
Tây Môn tượng, Tây Môn gia tộc hạch tâm thứ nhất một trong, là Tây Môn gia tộc gia chủ Tây Môn Văn Viễn thứ ngũ tử. Võ Hạo trước đó nhìn thấy Tây Môn đứng cùng về sau nhìn thấy Tây Môn hạ đều là Tây Môn gia tộc đệ tử không giả, nhưng là đều không phải hạch tâm đệ tử, bọn hắn chỉ là gia chủ chất tử, mà lại không phải thân, từ gia phả bên trên phân tích, thuộc về bán đại bắc cũng không tới quan hệ, thế nhưng là Tây Môn tượng lại là dòng chính bên trong đích.
Hệ, không biết Tây Môn công tử hôm nay bởi vì chuyện gì mà đến Bành Long đối Tây Môn tượng hỏi.
Bành Sơn cùng Bành Hổ hai vị huynh đệ sự tình ta nghe nói, hôm nay chính là vì việc này đến.
Tây Môn tượng nhẹ lay động quả xem nói.
Bành Long sắc mặt lạnh lẽo, có ý tứ gì? Chẳng lẽ là đến chế giễu sao?
Dù sao hắn là không tin Tây Môn gia tộc sẽ hảo tâm thay huynh đệ mình ra mặt.
Ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta có cùng chung địch nhân.
Tây Môn tượng liếc mắt nhìn Bành Long, võ hạo người này cuồng vọng tự đại, không đơn thuần là đắc tội các ngươi hai huynh đệ, còn đắc tội qua gia tộc bọn ta, cho nên nói, chúng ta có cùng chung địch nhân.
Võ Hạo còn đắc tội qua quý gia tộc Bành Long sững sờ. Hắn mới vừa từ Nhạc Dương lầu ra, gần đây phát sinh sự tình đích thật là không biết, hắn thấy, Võ Hạo không đem Bành Sơn, Bành Hổ đặt ở mắt bên trong vẫn là hợp tình hợp lý, nhưng là hắn làm sao dám không đem Tây Môn gia tộc đặt ở mắt bên trong? Tại Nhạc Dương thành bên trong, dám không đem Tây Môn gia tộc đặt ở mắt bên trong bất quá là kia tam đại gia tộc mà thôi, chẳng lẽ Võ Hạo là kia ba người của đại gia tộc không đúng? Võ Hạo đã không họ Sở, cũng không họ Âu Dương, càng thêm không họ Thượng Quan. Bành Long quay đầu nhìn xem mình hai vị huynh đệ, hắn nghĩ từ hai vị huynh đệ ánh mắt bên trong phán đoán Tây Môn Tượng nói đến cùng phải hay không thật. Bành Sơn dùng sức gật gật đầu, ra hiệu Tây Môn Tượng nói đều là thật, Võ Hạo đích thật là sai lầm gia tộc bọn ta. Hiện tại tướng tin chưa, thực không dám giấu giếm, ta có hai cái bất thành khí đường huynh đệ, một cái là Tây Môn Đường, một cái là Tây Môn Hạ, hai người này đều là chết tại Võ Hạo trong tay. Tây Môn Tượng nói câu này thời điểm, hai con ngươi hiện lên một vòng ngân lệ. Mặc dù hắn cũng xem thường kia hai cái bảng chi huynh đệ, nhưng là dù sao cũng là bọn hắn Tây Môn gia tộc người, đại cầu còn phải nhìn chủ nhân đâu. Bành Long nhẹ gật đầu, Tây Môn Đường cùng Tây Môn Hạ hai người kia hắn đều nghe nói qua, đích thật là hiện thực tồn tại, hiện tại Tây Môn Tượng đã điểm danh nói ra, vậy liền tự nhiên hẳn là thật. Tây Môn công tử tìm ta là vì cái gì? Bành Long hỏi ra mình quan tâm vấn đề. Rất đơn giản, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo thu thập một chút cái này Võ Hạo, tốt nhất làm gần chết, thiếu cánh tay thiếu chân cũng được. Tây Môn Tượng cười hắc hắc. Vậy các ngươi có thể vì ta làm cái gì? Bành Long nhìn xem Tây Môn Tượng, ý tứ rất rõ ràng, ca môn mặc dù tứ chi phát triển, nhưng là đầu não thật không đơn giản, ta vì ngươi thu thập Võ Hạo, xem như cho ngươi xuất khí, thế nhưng là ngươi có thể vì ta làm cái gì đây? Rất đơn giản, chúng ta Tây Môn gia tộc có thể vì ngươi ngăn trở hắn người sau lưng trả thù. Tây Môn Tượng mở miệng nói ra. Hắn người sau lưng Bành Long sững sờ, Võ Hạo phía sau là ai hắn cuồng vọng như vậy, tự nhiên sẽ không là người cô đơn đi. Đích xác có chút nhân mạch, đối với ngươi mà nói là phiền toái không nhỏ, nhưng là đối với chúng ta Tây Môn gia tộc đến nói, mưa bụi mà thôi. Tây Môn Tượng cười ha ha, tự tin cùng cuồng vọng chi tình tràn tại nói đồng hồ. Phía sau hắn là ai? Bành Long híp mắt hỏi, ta có thể thu thập Võ Hạo, nhưng là không nghĩ không minh bạch đắc tội không nên đắc tội người. Hắc hắc, còn có thể là ai, còn không phải một vị nào đó họ Độc Cô phó viện trưởng? Tây Môn Tượng cười hắc hắc. Đích xác, Độc Cô Phong đối Bành Long đến nói thuộc về quái vật khổng lồ, nhưng là đối Tây Môn gia tộc đến nói không tính vượt qua không được chướng ngại, nói cho cùng, hắn bất quá là một cái phó viện trưởng mà thôi, nếu là có trời đem chữ phó bỏ đi, mới tính là chân chính lợi hại. Ta biết phó viện trưởng vì Võ Hạo đi ra đầu, bọn hắn là quan hệ như thế nào? Bành Long luôn cảm giác sự tình có chút không đúng, mở miệng hỏi. Cũng không có gì lớn không được quan hệ, bất quá là phó viện trưởng đại nhân tương đối thưởng thức Võ Hạo mà thôi. Tây Môn Tượng cười hắc hắc, ngươi cảm giác phó viện trưởng đại nhân sẽ vì một cái mình thưởng thức người mà đắc tội chúng ta Tây Môn gia tộc sao? Tốt, ta đáp ứng. Bành Long nhẹ gật đầu nói vẹn vẹn thưởng thức sao, nếu như vậy ngược lại là thật tốt. Nhìn Bành Long đáp ứng, Tây Môn Tượng thỏa mãn thấp địa vị, ánh mắt của hắn bên trong rõ ràng có kiểu khác ý tứ. Võ Hạo sau lưng thật có Độc Cô Phong, nhưng là không chỉ là một cái Độc Cô Phong, còn có một cái Thượng Quan Hiền đâu, bất quá ta cũng không thể nói cho ngươi, không phải hù đến tiểu bằng hữu làm sao bây giờ. Chương 192, con ác thú đạo tặc. Phạm Yêm đi tới Võ Hạo chỗ nhâm danh tiếng cửa gian phòng, xuyên thấu qua cửa đá ký tự khu vực hướng bên trong nhìn, Võ Hạo vẫn như cũng là nằm trên mặt đất đang ngủ say. Ta Phạm Yêm khí chửi ầm lên. Cân nhắc lợi hại, hắn hay là quyết định đem Võ Hạo kêu lên. Đường đường Nhạc Dương Lầu gấp 10 linh lực tu luyện thất thế mà bị người xem như ngủ quán trọ, hắn gánh không nổi người này, Nhạc Dương Lầu cũng gánh không nổi người này. Hắn vươn tay, dự định vỗ một cái Võ Hạo gian phòng cửa đá, đột nhiên một cỗ Hạo đãng đế hoàng chi khí từ trong phòng lao ra, mặc dù cách một đạo cửa đá, nhưng là Phạm Yêm hay là cảm giác một cái quân lâm thiên hạ đế hoàng thức tỉnh. Đây là Phạm Yêm sử xuất. Hắn thân là Nhạc Dương Lầu đạo sư, tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi hàng người, nhưng là cho tới nay chưa từng cảm thụ mãnh liệt như thế đế hoàng chi khí, cường đại như hắn, một khắc này lại có loại muốn quỳ rạp xuống đất quỳ lạy xúc động. Đây là Phạm Yêm xuyên thấu qua cửa gian phòng nhìn thấy đời này đặc sắc nhất hình tượng. Chỉ thấy một đầu xích hồng sắc trường long từ Võ Hạo mi tâm bay ra ngoài, đây là Phạm Yêm cả một đời chưa từng gặp qua long sừng hiệu, thân rắn, ương trảo, vảy cá. Phạm Yêm phát hiện, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế gian có như thế thần dị sinh vật, cũng chưa từng nghe qua thế gian có dạng này long, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác liền biết loại sinh vật này gọi là long, thật giống như chỉ có một cái long chữ mới có thể xứng được với trước mắt sinh vật. Cái khác long tới tướng so, chỉ xứng gọi là đại thần lằn. Phạm Yêm đã từng may mắn cảm thụ qua long uy, đó là một loại cự cao lâm dưới uy áp. Bá đạo vô so uy áp, mà trước mắt con rồng này uy áp thì như hạo nhiên chi khí để người dưới đáy lòng tự nhiên thần phục. Đó là một loại khác biệt với bá đạo vương đạo, đồng dạng cường thế vô so. Long du ba vòng, võ hạo khí tức trên thân gia tăng ba lần, vô thanh vô tức ở giữa, võ hạo đột phá, từ người võ giả cửu trọng thiên đột phá đến địa cấp võ giả nhất trọng thiên. Một con Phạm Yêm chưa từng có nhìn qua mỹ lệ chim nhỏ từ võ hạo trên thân bay ra ngoài. Cái này con chim nhỏ đã hoàn thành chân chính biến thành ánh sáng, toàn thân trên dưới mỗi một mảnh vũ mao đều sinh động như thật, nhất là thật dài lông đuôi đảo qua không gian, thế mà cho người ta mang đến một loại như mộng ảo cảm giác. Khiến hắn thấy khó hiểu nhất là, Phạm Yêm thế mà tại cái này con chim nhỏ trên thân cảm nhận được một chủng loại giống như long uy áp, cùng long uy khác biệt, nhưng là cùng long uy đồng dạng cao quý trang nhã. Một tiếng hổ khiếu, một con Phạm Yêm cho tới bây giờ chưa thấy qua con cọp màu trắng đứng tại Võ Hạo bên cạnh thân, ngửa mặt lên trời gào thét. Răng nanh sắc bén lợi trảo, Phạm Yêm tuyệt đối có thể tưởng tượng đến cái này tuyệt đại hung thú đáng sợ. Nhạc Dương Lầu cách âm hiệu quả đặc biệt tốt, Phạm Yêm không có nghe được bạch hổ hổ khiếu phía trên, nhưng là hắn tin tưởng đây là không thua gì long ngâm sóng âm lực lượng. Phạm Yêm trong lòng tràn ngập rung động, bắt đầu con rồng kia hắn không nắm chắc được đến cùng là thú hồn hay là thứ gì khác, nhưng là về sau chim nhỏ cùng bạch hổ thế nhưng là 100% địa thú hồn. Hắn thế mà là song thú hồn người sở hữu. Phạm Yêm trong giọng nói không che giấu được rung động. Không qua hắn lại nói một nửa liền nói không được, bởi vì bạo xấu con ác thú thú hồn hiện lên ở Võ Hạo sau lưng, lại một lần long uy dập dờn. Phạm Yêm phát hiện, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế xấu thú hồn,
một cái tròn trịa đầu to so thân thể 3 lần còn lớn hơn, đầu to bên trên miệng diện tích chiếm 70%, đôi mắt nhỏ bất quá là to bằng hạt đậu tiểu. Cái khác ngũ quan càng là quỷ dị vặn vẹo lên. Cái này nhất định là một cái ăn hàng Phạm Yêm như thế phán đoán, hắn có thể từ con ác thú thú hồn to lớn trên miệng đánh giá ra cái này thú hồn đặc điểm. Ba thú hồn à, thế mà là trong truyền thuyết ba thú hồn mà lại cuối cùng cái này thú hồn mặc dù xấu một chút, nhưng là Long Uy lại là như vậy thuần khiết cùng hạo nhiên. Phạm Yêm nói thầm. Trước đó hắn gặp gỡ cự Long Long Uy cùng cố này công chính bình thản thuần chính Long Uy tướng so, cái giấm cũng không bằng. Coi như Phạm Yêm đắm chìm trong lúc khiếp sợ không thể tự kiểm chế thời điểm, biến cố lần nữa phát sinh. Xích hồng sắc cự long một tiếng long ngâm, sau đó lắc mình biến hóa, hóa thành một thanh dài ba thước xích tiêu trường kiếm, lơ lửng tại võ hạo trên trán. Nguyên lai đầu này trường long không phải thú hồn, mà là khí hồn, Phạm Yêm thầm nói. Quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, trường long thế mà không phải thú hồn mà hóa thành khí hồn. Một cỗ quân lâm thiên hạ, bệ nghệ bát phương khí tức bắt đầu tràn ngập, Phạm Yêm cổ họng phát khô. Hắn hôm nay rung động thực tế là nhiều lắm, hắn rốt cuộc minh bạch độc cô phong vì cái gì vì võ hạo ra mặt, như thế nhân tài, chỉ muốn trưởng thành chính là Nhạc Dương học viện vinh quang, cái này chính là so sánh sở quốc thất hùng nhân tài, hoàn toàn có thể trở thành trong truyền thuyết thứ 8 hùng. Võ hạo biến hóa vẫn tại phát sinh, khi ba vị thú hồn triệt để hoàn thành biến thành ánh sáng về sau, hóa thành ba đạo lưu quang tiến vào võ hạo mi tâm, sau đó xích tiêu kiếm cũng hóa thành một con du long, biến mất tại võ hạo mi tâm chỗ. Võ hạo quanh thân rào rạt quang mang bỗng nhiên thu liễm, giống như là nhận một loại nào đó dẫn dắt, tại võ hạo chúng quanh ngưng tụ thành một cái đủ mọi màu sắc trứng, không có người chú ý tới, lúc này võ hạo bên hông treo vỏ sò lóe lên nộn nhạo một loại nào đó khí tức thần bí. Võ hạo chỗ nhâm danh tiếng cửa phòng trận bộc phát ra một trận bảy ánh sáng rực rỡ mang, Phạm Yêm xem xét phía dưới, đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhạc Dương lầu mỗi một cái ngăn cách cửa gian phòng đều là khảo thí khí, chỉ cần ở bên trong tu luyện đệ tử tấn cấp hoặc là lĩnh ngộ ra đặc thù lực lượng cũng sẽ ở trên cửa đạt được thể hiện. Trước đó cái khác mấy cái cửa phòng đều phát ra hào quang chói sáng, đây là bọn hắn đột phá hiện hữu cảnh giới tiêu chí, nhưng là võ hạo hiện tại cửa đá buộc phát ra nhan sắc lại là đủ mọi màu sắc, loại này một loại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống, mang ý nghĩa võ hạo hiện tại biến cố là một loại Phạm Yêm cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống dị thường. Phạm Yêm si ngốc ngơ ngác nhìn thấy, võ hạo không gian chung quanh thế mà quỷ dị vặn vẹo lên, hình thành một cái cùng loại vỏ trứng hình dạng đem võ hạo bao khỏa ở bên trong, mà tại vỏ trứng bên trong, võ hạo hít mắt, trên thân quang mang giống như là loạn mã đồng dạng nhảy lên. Đây chẳng lẽ là không gian lực lượng? Phạm Yêm suy đoán, lập tức bác bỏ mình ý nghĩ không gian lực lượng căn bản chính là trước mắt nhân loại không thể liên quan đến lĩnh vực, cho đến trước mắt, chỉ có trong biển hoàng tộc mới có tập luyện không gian lực lượng tư cách. Phạm Yêm không có ý thức đến một vấn đề, hoặc là nói hắn không dám hướng cái nào đó phương diện nghĩ, trên thực tế thời gian lực lượng sinh ra hiệu quả cùng không gian lực lượng ra sao chờ tương tự, làm hai đại thiên địa bản nguyên lực lượng thời gian cùng không gian, tại một số phương diện là tương thông. Phạm Yêm không biết võ hạo hiện tại là tình huống gì, hắn chỉ là biết võ hạo phát sinh một loại nào đó có thể khống chế bên ngoài biến cố, loại biến cố này liên tiếp cầm tiếp theo 3 ngày, mà 3 ngày sau đó, một loại để Phạm Yêm càng thêm sụp đổ tình trạng phát sinh. Chỉ thấy võ hạo cái chán lại hiện ra con kia xấu kinh thiên địa khiếp quỷ thần tròn vo thú hồn, hắn cụ lạc lớn ánh mắt quét một vòng đang ở tại biến cố võ hạo. Sau đó mở cái miệng rộng, Phạm Yêm chỉ thấy một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hắc động xuất hiện, sau đó tiếp xuống phát sinh hết thảy để hắn kém chút sụp đổ. Con ác thú thần thú là lấy ăn làm vũ khí, mà tại cái này chống trải Nhạc Dương lầu ngăn cách bên trong, con ác thú có thể ăn cái gì tự nhiên là linh lực. Chỉ thấy võ hạo gian phòng linh lực giống như là từng đạo dòng suối nhỏ nước đồng dạng hội tụ đến con ác thú cự trong miệng, ước chừng dùng 10 giây đồng hồ, võ hạo trong phòng nồng đậm đến cực điểm linh lực đã bị con ác thú thôn phệ. Hỗn đản con ác thú, ngươi đem linh lực đều thôn phệ, ta lấy cái gì đến luyện công? Võ hạo tại trong linh hồn gian dạy con ác thú. Tiểu tử, ta đã dám nuốt ngươi trong phòng linh lực, tự nhiên là có biện pháp để ngươi thu hoạch được càng nhiều linh lực. Ta phát hiện một cái bí mật, ngươi có muốn hay không làm một món lớn? Con ác thú thú hồn tràn ngập dụ hoặc nói. Nói rõ chi tiết một chút, võ hạo tại linh hồn bên trong nói. Hắc hắc, toàn bộ Nhạc Dương lầu 6 tầng linh lực đều là tương thông, ta tại gian phòng của ngươi bên trong thôn vệ linh lực, có thể đem những phòng khác linh lực đều thôn vệ tới. Tiểu tử, có muốn hay không làm một món lớn? Con ác thú tại võ hạo linh hồn bên trong hắc hắc cười to. Võ hạo sững sờ, sau đó tại linh hồn bên trong cười to 3 tiếng. Con ác thú đem linh lực thu nạp đến gian phòng của mình bên trong chẳng những có thể lấy dẫn đến mình trung quanh linh lực từ gấp 10 biến thành gấp 20 lần, 50 lần, cũng có thể khiến người khác linh lực nồng độ hạ xuống. Vương Triều Mã Hán bọn người không phải là muốn tu luyện kết thúc về sau tìm phiền toái với mình sao? Vậy mình còn khách khí làm gì? Sẽ không ảnh hưởng đến bên cạnh ta Mã huynh đệ. Võ Hạo còn muốn lấy Mã Nhược Ngu đâu, mở miệng nhắc nhở, đem những phòng khác linh lực thu nạp sạch sẽ. Võ Hạo không có ý kiến, nhưng là nếu là ảnh hưởng đến Mã Nhược Ngu liền không tốt. Một có vấn đề, hắn ngay tại cách với người, khi ta đem tất cả linh lực đều thu nạp đến bên cạnh ngươi về sau, bởi vì các ngươi khoảng cách tương đối gần nguyên nhân, cho nên hắn linh lực mức độ đậm đặc sẽ chỉ so hiện tại càng tốt hơn, tuyệt đối sẽ không so hiện tại càng kém. Con ác thú vô ngực cho võ hạo giải thích. Được rồi, ngươi buông tay ra làm đi. Võ hạo nói. Con ác thú thú hồn mở ra miệng rộng, vô tận linh lực nhận dẫn dắt bắt đầu hướng về võ hạo gian phòng hội tụ. Lúc bắt đầu linh lực bất quá là như là dòng suối nhỏ, tuyệt đối tiếp theo, nhưng theo con ác thú thôn phệ năng lực tăng cường, nồng đậm linh lực thế mà hình thành linh lực gió lốc, từ Nhạc Dương lầu cái khác tám cái trong phòng bắt đầu hướng về võ hạo điên cuồng hội tụ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phạm Yêm sắc mặt trắng bệch, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Đầu quái thú này đem tất cả linh lực đều đưa đến nhâm danh tiếng phương diện bên trong, những người khác làm sao bây giờ? Bế quan tu luyện khoảng chừng 15 ngày, hôm nay mới là đệ tứ thiên, làm không cẩn thận muốn ra nhiễu loạn lớn, thiên hạ đại loạn a. Không được, ta nhất định phải cho phía trên báo cáo, đem tầng thứ 6 linh mạch mở ra. Phạm Yêm vội vã đi, mà lúc này 6 tầng Nhạc Dương lầu bên trong những phòng khác cũng phát hiện mánh khỏe. A, kỳ quái, gian phòng này linh lực làm sao hạ xuống nhiều như vậy? Có người thất kinh nói. A, kỳ quái,
linh lực làm sao đều hướng về phòng khác hội tụ mà đi đổi màu, có người đang trộm linh lực, có người tức miệng mắng to. Mẹ nhà hắn, cái này là chuyện gì xảy ra? Uy uy, các ngươi không muốn đi a? Chương 193, cường thế. 15 ngày, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Cái này 15 ngày Võ Hạo dù sao qua rất thoải mái, bởi vì từ khi con ác thú bắt đầu đại quy mô thôn vệ linh lực đến nay, trong phòng của hắn linh lực mức độ đậm đặc đã không phải là gấp 10 vấn đề, mà là 30 lần 50 lần. Bởi vì là không gian khoảng cách nguyên nhân, Mã Nhược Ngu cũng được nhờ, cái này dẫn đến phòng của hắn linh lực mức độ đậm đặc cũng tại gấp 20 lần tả hữu. Có người vui vẻ có người sầu, Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu thoải mái, nhưng là có nhiều người hơn khó chịu, không khác, bởi vì Võ Hạo con ác thú đem bọn hắn người linh lực đều thôn vệ đi. Đừng nói gấp 10 linh lực, bọn hắn gian phòng linh lực thậm chí ngay cả Nhạc Dương lầu bên ngoài bình thường không gian cũng không sánh nổi, cũng may Võ Hạo là tại đệ tứ thiên mới bắt đầu thôn vệ linh lực, bọn hắn dù sao cũng là qua 4 ngày ngày tốt lành. Phạm Yêm cũng rất im lặng, hắn nghĩ đến làm thông phía trên làm việc, đem tầng thứ 6 Nhạc Dương lầu linh lực bổ sung bên trên, nhưng là ai có thể bảo chứng con ác thú thú hồn khẩu vị lớn bao nhiêu, nếu như hắn là vô luận như thế nào đều ăn không đủ no hang không đáy đâu để cho an toàn, Phạm Yêm đành phải mưu cầu những người khác tự cầu phúc. 15 ngày rất nhanh liền đến, khi Nhạc Dương lầu 6 tầng đại môn mở rộng một cái mắt, chúng người nhìn thấy đi ra không phải hồng quang đầy mặt thần thái sáng láng võ giả, mà là từng cái cúi đầu, tựa như là xương đánh quả cả, từng cái mặt ủ mày cho, tốt à, chỉ có đi đến sau cùng Mã Nhược Ngu thần thanh khí sảng. Không ít người xem xét Mã Nhược Ngu cảnh giới lập tức giật nảy mình, cái này to con thực lực cư nhưng đã đến người võ giả cựu trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể tấn cấp tới đất cấp võ giả cảnh giới. 15 ngày, thật đáng sợ tốc độ tiến bộ. Mọi người rất nhanh liền phát hiện một cái khiến người không hiểu sự tình, đi vào thời điểm là 9 người, hiện tại lúc đi ra làm sao chỉ là 8 người, cái kia đặc thù nhất võ hạ đâu? Còn có một người chưa hề đi ra. Chư vị hơi cùng một lát đi. Phạm Yêm đem thân thể dựa vào tại cửa ra vào, lười biếng nói. Trong đám người, có hai người rõ ràng không kiên nhẫn như mày. Nó bên trong một cái là Tiếu Bằng, bởi vì Võ Hạo thu thập hắn ca ca Tiếu Côn, đem Tiếu Côn vị trí tặng cho Mã Nhược Ngu, hắn là đến báo thủ. Còn có một cái là Bành Long, Võ Hạo trước thu thập hắn tam đệ Bành Sơn, lại thu thập hắn nhị đệ Bành Hổ, trong lúc đó Tây Môn gia tộc Tây Môn Tượng còn tìm hắn làm một vụ giao dịch, cho nên hắn ở chỗ này chờ Võ Hạo, cũng là đến báo thủ. Mọi người kiên nhẫn cùng nửa canh giờ, vẫn như cũng là không có nhìn thấy Võ Hạo thân ảnh. Hắn nhâm danh tiếng gian phòng cửa đóng chặt, không có nửa điểm mở ra dấu hiệu. Ngươi chính là Mã Nhược Ngu Tiếu Bằng chờ không nổi, đi đến Mã Nhược Ngu trước mặt hỏi. Ngươi là ai? Mã Nhược Ngu nhìn xem sắc mặt rõ ràng bất thiện Tiếu Bằng, gia tăng đề phòng. Ta là Tiếu Bằng, Tiếu Côn ca ca, gian phòng của ngươi là hẳn là thuộc về đệ đệ ta. Tiếu Bằng nhìn xem Mã Nhược Ngu sắc mặt bất thiện nói đi, ngươi nói phải làm gì? Ngươi ca ca đã dự định mạnh bị người đồ vật, vậy liền làm tốt chính mình bị cướp chuẩn bị. Mã Nhược Ngu cười lạnh một tiếng, ai quy định chỉ có thể hắn đoạt người khác? Đừng ngươi không thể đoạt hắn. Miệng lưỡi bén nhọn. Tiếu Bằng cười lạnh, đã Võ Hạo cái này thủ phạm không tại, vậy liền trước thu thập ngươi cái này đồng loa đi. Hắn đưa tay chụp vào Mã Nhược Ngu yết hầu, vừa ra tay chính là hạ tử thủ rất chiêu số. Hừ. Mã Vương quyền Mã Nhược Ngu giống to, trên thân hoàng quang dập dờn, trực tiếp một quyền đánh phía Tiếu Bằng bàn tay. Vành hai người nắm đấm cùng bàn tay đánh vào cùng một chỗ, thân thể các lùi về sau ba bước. Tiếu Bằng lập tức sắc mặt tái xanh. Hắn chính là địa cấp võ giả nhị trọng thiên, mà Mã Nhược Ngu bất quá là người võ giả cửu trọng thiên mà thôi, giữa hai người chênh lệch hai cái cảnh giới đâu. Kết quả Mã Nhược Ngu thế mà đem nó bước lui, cái thằng này khí lực thật là lớn. Muốn chết Tiếu Bằng giận dữ, hai tay thành chảo, thiểm điện đồng dạng chụp vào Mã Nhược Ngu tim, đây là ương chảo móc tim. Vành Mã Nhược Ngu ngưng thần tĩnh khí, vẫn như cũng là Mã Vương quyền hình ra, lần này Mã Nhược Ngu liền không phải là đối thủ, nổi giận bên trong địa cấp nhị trọng thiên còn không phải Mã Nhược Ngu loại người này võ giả cửu trọng thiên có thể đối kháng. Mã Nhược Ngu liên tiếp lui 7-8 bước, trên mặt một trận trắng bệnh, chỉ có há mồm phun ra hai ngụm máu tươi về sau, sắc mặt mới tốt một chút. Ta liền để Võ Hạo cái này sợ chết đồ hèn nhát sống lâu vài phút, trước hết giết ngươi cái này đồng lõa cũng giống như vậy. Tiếu Bằng cười lạnh, hai tay thành chảo, lần nữa chụp vào Mã Nhược Ngu. Lúc này người hưu tâm sẽ phát hiện hai tay của hắn phía trên thêm ra một bộ màu đen găng tay, linh lực cùng hàn quang nơi tay bộ phía trên dập dờn. Vành Tiếu Bằng hai tay trực tiếp xé rách Mã Nhược Ngu ngực, Mã Nhược Ngu lần nữa bị đánh bay ra ngoài, máu tươi vẩy trời cao. Ngươi nếu là quỳ xuống cầu ta, ta cũng có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Tiếu Bằng cười ha ha, nếu như Võ Hạo nhìn thấy huynh đệ của mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hẳn là sẽ rất có ý tứ chứ. Nếu như ngươi quỳ xuống cầu ta, ta ngược lại là có thể suy tính một chút yêu cầu của ngươi. Mã Nhược Ngu cùng Võ Hạo cùng một chỗ thời gian dài, đem Võ Hạo tính cách học một cái 10 đủ 10. Ngươi đã muốn chết, kia liền thành toàn ngươi. Tiếu Bằng giống to, hai tay lần nữa chụp vào Mã Nhược Ngu, hắn một đôi thủ sáo phía trên phun ra nuốt vào ra trường dài một thước phong mang, xem bộ dáng là dự định một chiêu đem Võ Hạo mở ngược một bụng. Giết Mã Nhược Ngu tính bướng mình cũng tới đến, liều đến một bước này, hắn thà rằng chiến tử cũng phải cấp Tiếu Bằng lưu lại điểm tưởng niệm, liều mạng sao hắn Mã Nhược Ngu lúc nào sợ qua. Lan một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Mã Nhược Ngu trước mặt, ngăn trở trước mặt Tiếu Bằng, Võ Hạo gầm lên giận dữ, Bạch Hổ kinh thiên giống hô lên, mắt trần có thể thấy gợn sóng oanh kích đến Tiếu Bằng trên thân, đem nó đánh bay ra ngoài. Thời khắc mấu chốt, Võ Hạo rốt cục xuất hiện. Đại Bằng dương cánh, bị Võ Hạo đánh bay ra ngoài, Tiếu Bằng hét giận dữ, một con dài 10 trượng to lớn chim đại bàng phóng lên tận trời, sau đó đáp xuống, cương phong chợt trợn. Chim nhỏ, giao cho ngươi, ba chiêu Võ Hạo ngăn tại Mã Nhược Ngu trước mặt, lanh không nói. Phượng gãy chín ngày, thân điểu chu tức bọc lấy liệt diễm phóng lên tận trời, không sợ hãi chút nào phóng tới Đại Bằng. Ba chiêu quá nhiều, một chiêu liền đủ chu tức minh thiếu, thanh âm thanh thúy bên trong lộ ra không cách nào tưởng tượng cao ngạo cùng tự tin. Cùng Võ Hạo đồng dạng, thân điểu chu tức một mực quen thuộc tại vượt cấp đại chiến, lần này gặp được một cái cùng cấp đối thủ, nàng quả thực là quá có tự tin. Một tiếng oanh minh, hỏa diễm trung thiên, chỉ thấy một con dục hỏa mà thành thần điểu phóng lên tận trời, tại giữa không trung đem Tiếu Bằng chim đại bàng đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Ngang cấp đối kháng, Chu Tước ưu thế chính là như thế rõ ràng. Võ Hạo đã chú ý tới, Chu Tước hiện tại hỏa diễm là màu vàng, đây là siêu việt màu cam hỏa diễm một loại khác hỏa diễm. Đỏ cam vàng lục lam trắng tím, Chu Tước lửa đã tiến hóa đến cái thứ ba cảnh giới. Giết Tiếu Bằng giống to, hắn thân đỉnh đầu một khối to lớn ngọc tỷ ấn ký xuất hiện, đây là hắn khí hồn, hoàng đạo chi khí tại Tiếu Bằng trên thân tràn ngập. Ầm ầm. Tiếu Bằng thao túng ngọc tỷ ấn ký từ trên trời giáng xuống, theo cao độ giảm xuống, ngọc tỷ càng lúc càng lớn, khi đến Võ Hạo đỉnh đầu thời điểm, đã giống như là một tòa cự đại thần sơn đập xuống, xem bộ dáng là dự định đem Võ Hạo lập tức trục chết. Nhìn xem thần sơn đồng dạng từ trên trời giáng xuống ngọc tỷ ấn ký, Võ Hạo cười lạnh, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, càng thêm đừng nói từ biệt chính là nửa tháng, hôm nay hắn muốn đối phó Tiếu Côn khí hồn thực tế là có quá nhiều biện pháp. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống ngọc tỷ ấn ký, Võ Hạo cười nhạt một tiếng, sau đó tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, hắn vươn một ngón tay, nâng tại trên đỉnh đầu. Hắn lại muốn bằng vào một ngón tay ngăn trở cái này từ trên trời giáng xuống ngọc tỷ ấn ký, không ít người nhìn xem cuồng vọng Võ Hạo không còn gì để nói, to lớn ngọc tỷ ấn ký giống như là một cái thần sơn, từ trên cao rơi xuống. Trọng lực tăng tốc độ phía dưới lực sát thương tuyệt đối có thể dùng giận sôi để hình dung. Ta đánh cược, Tiếu Bằng khí hồn khẳng định sẽ lệnh đứt Võ Hạo ngón tay, sau đó lại đem Võ Hạo toàn bộ đập thành thịt muối, có người đánh giá một chút hình thức, sau đó chắc chắn phán đoán nói, ta tin tưởng Võ Hạo sẽ tại một khắc cuối cùng né tránh. Bảy cái tạo hình cũng liền thôi, hắn lại không đốc, làm sao lại dùng loại biện pháp này đến tự mình hại mình, có người coi là đoán được Võ Hạo ý nghĩ. Cương Phong gào thét. Võ Hạo không nhúc nhích, chỉ thấy nặng nề ngọc tỷ khí hồn biến thành thần sơn mang theo Cương Phong trực tiếp nện vào Võ Hạo trên ngón tay, trong tưởng tượng thảm trạng cũng không có phát sinh, ngọc tỷ biến thành thần sơn thế mà tại Võ Hạo đỉnh đầu đứng im ở. Đám người một nháy mắt biến lặng ngắt như tờ, có thể bằng vào một ngón tay lực lượng ngăn trở từ trên trời giáng xuống ngọc tỷ ấn ký biến thành thần sơn, cái này cần bao lớn lực lượng, càng là cần bao lớn cường độ thân thể, cái này còn là người sao? Ngươi tấn cấp địa cấp nhị trọng tiên Tiếu Bằng khiếp sợ nhìn xem Võ Hạo hỏi. Đáp đúng, đáng tiếc không có thưởng, Võ Hạo cười lạnh, 15 ngày bế quan tu luyện, không chỉ là để hắn tấn cấp đến địa cấp võ giả cảnh giới, càng làm cho hắn đạt tới võ giả lưỡng trọng thiên cảnh giới, Võ Hạo lúc này cùng trước mặt Tiếu Bằng là ngang cấp. Đây là ngươi khí hồn, Võ Hạo đối lên trước mặt ngọc tỷ biến thành thần sơn chép miệng, không nghĩ tới đôi huynh đệ này chẳng những thu hồn là đồng dạng, ngay cả khí hồn đều là giống nhau. Không sai. Tiếu Bằng lạnh lùng trả lời. Rất không tệ khí hồn, đáng tiếc ngươi không sử dụng. Võ Hạo lanh khốc cười một tiếng, tay phải co vào, một chỉ kình thiên tư thế bị đánh vỡ, hắn hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, một quyền oanh kích đến khí hồn phía trên. Oanh Tiếu Bằng một nháy mắt trên mặt không có chút huyết sắc nào. Khí hồn cùng võ giả linh hồn là tương thông, Võ Hạo một quyền đánh nát Tiếu Bằng khí hồn, thủ này liên lụy, Tiếu Bằng linh hồn cũng thụ thương. Tiếp ta một chiêu hắc hổ đào tâm đi, có thể không có thể còn sống sót, muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Võ Hạo đột nhiên tiến lên một bước, đấm ra một quyền, sóng gió ngập trời. Tiếu Bằng kinh hãi, trong tay không biết cái gì mò ra một thanh cương đao, đây mới là binh khí của hắn, lưỡi đao sắc bén trực tiếp nhìn về phía Võ Hạo bàn tay, trên mặt hắn tràn đầy dữ tợn, ngươi không phải cuồng vọng sao, tay không tấc sắt ước lượng đo một cái ta cương đao đi. Vô sĩ mãi ngược ngu chửi ầm lên, nhưng là Tiếu Bằng còn như không nghe thấy, vẫn như cũng là dùng sức huy động trong tay cương đao. Võ Hạo cũng còn như không nghe thấy, vẫn như cũng là một chiêu hắc hổ đảo tâm chụp vào Tiếu Bằng tim. Tiếu Bằng chiến đao chặt tới Võ Hạo trên cổ tay, không ít người cười trên nỗi đau của người khác, thế nhưng là không như trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe, lại là có ánh lửa văng khắp nơi. Một tiếng vang lanh lảnh, Tiếu Bằng chiến đao thế mà đoán mất, tại hắn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, kia một nửa gãy mất chiến đao giống như là chủy thủ đồng dạng cắm đến trên ngực của hắn, sau đó Võ Hạo bạch hổ móc tim cũng đến. Chương 194, sát phạt quả đoán. Tiếu Bằng cảm giác mình rất phiền muộn, vừa mới tấn cấp địa cấp võ giả lượng trọng tiên, hạnh phúc sinh hoạt vừa mới nhìn thấy ánh dạng đông, kết quả hết thảy đều kết thúc. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, hắn cùng Võ Hạo hai người đều là địa cấp võ giả lượng trọng tiên, nhưng chênh lệch vì cái gì liền lớn như vậy chứ, lớn đến Võ Hạo giết hắn thế mà cùng bóp chết một con gà con tử đồng dạng dễ dàng. Mình côn bằng thú hồn chính là thế gian hiếm thấy thú hồn, đều có thể vì côn, cũng có thể vì bằng, thủy không lưỡng cư, sức chiến đấu cực mạnh, thế nhưng là kết quả bị đối phương một con hỏa điệu trực tiếp cho đồ nướng, đó là cái gì chim, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần điểu phượng hoàng? Mình khí hồn chính là cực kỳ hiếm thấy ngọc tỷ loại khí hồn, từ trên trời giáng xuống, mượn nhờ trọng lực tăng tốc độ lực sát thương gấp đôi, năm đó có một vị đại năng đem này chủng loại hình khí hồn tu luyện tới cực hạn, Minh Nguyệt Phiên Thiên Ấn, có thể nói thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thế nhưng là kết quả đây bị đồng dạng đẳng cấp Võ Hạo một ngón tay định trụ, sau đó một quyền cho đánh nát, lão thiên, đó là dạng gì nằm đấm? Nhất làm cho hắn không có thể hiểu được cùng khó có thể tin chính là, mình vừa mới chế tạo thành công địa cấp thần binh thế mà bị Võ Hạo dùng lực lượng cho bẻ gãy, cái này sao có thể, Võ Hạo nhục thân đã cường đại đến loại trình độ này sao? Bất quá hắn rất nhanh liền giải thoát, cũng không tiếp tục dùng nghĩ nhiều như vậy, nghĩ mãi mà không rõ vấn đề, bởi vì cương đao cắm đến chỗ yếu hại của hắn vị trí, hắn lại không phải tiểu cường, không có kia khiến người giận sôi sinh mệnh lực, hắn lập tức sẽ chết. Trong đám người, có người nắm chặt nắm đấm, chính là Tiếu Bằng ca ca Tiếu Côn. Hắn xuất hiện tại cái này bên trong, vốn là dự định xem thật kỹ một chút huynh đệ mình là như thế nào ngược Võ Hạo, thậm chí ngay cả pháo đều lấy lòng, liền đợi đến Tiếu Bằng đem Võ Hạo đánh ngã xuống đất, hắn thậm chí dự định đến lúc đó xông đi lên đối Võ Hạo hào hào giẫm hai cước, kết quả không nghĩ tới đệ đệ mình đều không phải Võ Hạo đối thủ, chẳng những không có vì đó xuất khí, ngược lại là bỏ mình tại chỗ. Huynh đệ, không phải ca ca sợ chết, mà là ca ca nhất định phải muốn sống sót báo thù cho ngươi. Tiếu Côn cắn răng, miễn cưỡng tìm cho mình một cái có thể tiếp nhận lý do, sau đó, hắn thế mà chạy trối chết, thậm chí ngay cả đệ đệ mình thi thể đều không để ý tới. Trong đám người có người phát hiện Tiếu Côn, đối với hắn ném đi ánh mắt khinh bỉ, ngay cả thi thể của huynh đệ mình đều không cần, người lại có thể lãnh huyết đến loại trình độ này.
ta nhớ được chư vị tại tiến vào Nhạc Dương lầu trước đó thời điểm, giống như nói tìm ta lĩnh giáo một chút võ hạo thu thập tiêu bằng, quay đầu cười tủm tỉm nhìn xem Vương Triệu, mà hắn bọn người. Sắc mặt của mọi người nháy mắt liền biến. Những người này xác thực là nghĩ đến tìm võ hạo phiền phức, sợ võ hạo rủi ro, thế nhưng là nhìn thấy võ hạo gọn gàng thu thập tiêu côn, bọn hắn liền dập tắt mình kia phát rồi ý nghĩ đánh bại tiêu côn không đáng sợ, đáng sợ là loại kia đánh bại phương pháp quá làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Võ hạo đến cùng cường đại đến trình độ nào, con kiêm màu đỏ chim nhỏ vì cái gì có thể mang cho người ta một chủng loại như long uy cảm giác. Vương Triều, ta nhớ được ngươi là người thứ nhất muốn tìm ta luận bàn người, hiện tại ta cho ngươi cơ hội. Võ hạo nhìn xem Vương Triều, thái độ hùng hổ dọa người. Ngươi Vương Triều lập tức nghẹn lời. Ngày đó Võ hạo thu thập Trương Long, thân là bốn huynh đệ đứng đầu Vương Triều đương nhiên phải thả hai câu ngoan thoại. Không phải lòng người tán đội ngũ liền không tốt mang. Nhưng mà ai biết vẹn vẹn 15 ngày sau đó, Võ hạo thực lực liền từ người võ giả cửu trọng thiên bay qua đến địa cấp nhị trọng thiên, càng là gọn gàng đánh giết địa cấp võ giả lưỡng trọng thiên thiếu bằng. Như thế lửa mũi tên tốc độ tiến bộ cùng đáng sợ sức chiến đấu trực tiếp đem Vương Triều dọa trong ngốc. Hắn nơi nào còn dám tìm Võ Hạo phiền phức, lòng người tán liền tản đi đi, tổng so đem cái mạng nhỏ của mình ném mạnh hơn. Ma hán, đại ca ngươi sợ, hiện tại đến lượt ngươi. Võ Hạo nhìn thấy Vương Triều không đúng không dám nhìn thẳng, trực tiếp nhìn về phía lập tức hán. Ma hán cái biệt khuất đó à, thực lực của hắn còn so ra kém đại ca Vương Triều, nếu như Vương Triều dám xung phong, hắn nói không chừng còn có thể gõ cổ vũ, lung lay cờ, trợ trợ uy cái gì, hiện tại đại ca Vương Triều trực tiếp sợ, hắn nơi nào còn dám trên nhảy dưới tránh. Các ngươi có mấy người đâu, ta nhớ được các ngươi lúc ấy cũng nói dọa, làm sao cả đám đều sợ. Võ Hạo nhìn thấy cái khác mấy cái lúc ấy phụ họa Vương Triều, mà hắn người. Những người này từng cái túi thấp đầu chính là không dám cùng Võ Hạo đối mặt. Tiếu Bằng đều chết rồi, lúc này ai dám khiêu khích kia là đối sinh mệnh của mình không chịu trách nhiệm. Không ít người nhìn xem Võ Hạo tràn đầy háo hức, một người đối mặt mọi người không hề sợ hãi, ngược lại là hùng hổ dọa người, thật là khí phách, tốt thực lực, tốt hào hùng. Trong đám người, Tây Môn Tượng tay cầm quạt xếp, nhìn bên cạnh Bành Long nói, thế nào có hay không tất thắng thực lực. Không có nửa điểm vấn đề, bất quá xin nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta, Võ Hạo hậu trưởng, cần phải giao cho các ngươi. Bành Long híp mắt nhìn xem Võ Hạo, sau đó đối Tây Môn Tượng nói: "Ha ha, không có vấn đề, chúng ta Tây Môn gia tộc cam đoan phó viện trưởng sẽ không xuất thủ." Tây Môn Tượng tự tin cười một tiếng, trong lòng tăng thêm một câu: "Chúng ta chỉ có thể bảo chứng Độc Cô Phong phó viện trưởng sẽ không xuất thủ, nhưng là những người khác liền không thể cam đoan, nếu như xuất thủ thượng quan hiền lời nói, hắc hắc, ngươi tử mưu nhiều phúc đi." "Tốt, ngươi bây giờ có thể xuất thủ." Tây Môn Tượng nhìn xem uy áp mọi người Võ Hạo bỗng nhiên dâng lên ước ao ghen tị cảm giác, Tây Môn Tượng thân là Tây Môn gia tộc dòng chính, hành tẩu thiên hạ ai không cho mấy phần mặt mũi, thế nhưng là hắn chưa từng có Võ Hạo loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trùng thiên hào khí. Lại cùng các loại, bò càng cao, rơi càng đau, khi hắn tự cho là mình vô địch thiên hạ thời điểm, ta lại ra tay, hắn quẳng mới đau nhức. Bành Long nhìn xem Võ Hạo cười lạnh nói: "Võ Hạo đánh bại Tiêu Bằng, uy áp mọi người, Vương Triều Mã hắn bọn người từng cái im lặng, thế mà ngay cả cùng Võ Hạo đối mặt dũng khí đều không có. Bình thường từng cái vênh váo trung thiên, một bộ lao tử thiên hạ thứ nhất bộ dáng, thật đến lúc đó lại đều làm rùa đen rút đầu, từng cái bọc mủ phế vật." Ta nhổ vào Võ Hạo liếc nhìn mọi người, sau đó xuất rời đi trước. Võ Hạo mắt quang bố trí, mọi người đều im lặng tránh ra một con đường, Mã Nhược ngu theo sát phía sau. Vân vân. Có người mở miệng ngăn cản, Võ Hạo quay đầu, chỉ thấy Bành Long tách mọi người đi ra, ngay mặt sắc bất thiện mà nhìn mình. Đã ngươi như thế cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, kia ta hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bành Long khinh thường Võ Hạo nói. Muốn vì đệ đệ ngươi báo thù liền nói rõ, làm gì tìm nhiều như vậy đường hoàng lấy cớ đâu. Võ Hạo cười híp mắt nhìn xem Bành Long, ta một mực tại chờ đợi ngươi xuất hiện, không nghĩ tới ngươi thế mà ẩn nhẫn đến lúc này, ta cho là ngươi sẽ làm cả một đời rùa đen rút đầu, không nghĩ tới hay là không chịu nổi tình mình. Hừ, bớt nói nhiều lời. Tiếp chiêu đi. Bành Long tiến lên một bước, một thanh Vương Thiên Hỏa kích ra hiện ở trong tay của hắn, đây là binh khí của hắn, dài một trượng trường kích, dài một thước lưỡi kích là màu đỏ sậm, uống không ít người máu tươi. Trong vòng ba chiêu, ta tất sát ngươi. Võ Hạo lênh khốc mà nhìn xem Bành Long. Kinh lịch cực độ đè nén Thiên Cương kiếm phái chi chiến về sau, Võ Hạo thực sự muốn phát tiết, lúc này ai đụng vào Võ Hạo trên thân, đều là đối sinh mệnh mình không chịu trách nhiệm. Cuồng vọng tự đại. Bành Long cái mũi đều tức điên, hắn chính là võ tứ trọng thiên cảnh giới, so Võ Hạo dòng dã làm ra hai cái cảnh giới, há có thể tiếp nhận Võ Hạo khinh thị. Võ Hạo lời nói, ngược lại còn tạm được. Giết Bành Long hét lớn, trong tay Phương Thiên Hỏa kích giơ cao khỏi đầu, sau đó lực bổ xuống, sắc bén lưỡi kích cùng hư không ma sát, thế mà ánh lửa văng khắp nơi, đây là tốc độ nhanh đến cực hạn thể hiện. Đối mặt khí thế hung hung Phương Thiên Hỏa kích, Võ Hạo không sợ hãi chút nào, tiến lên một bước, ngay cả xích tiêu kiếm cũng không rút ra, ngược lại là đối thần kích vánh đánh một quyền, thế mà là định dùng lực lượng tới cứng kháng cái này sắc bén chiến kích. Cuồng vọng tự đại. Bành Long hét lớn một tiếng. Võ Hạo thế mà định dùng huyết nục chi khu tới cứng kháng mình chiến kích, quả thực là không đem mình xem ở mắt bên trong. Hắn tiến một bước tăng tốc chiến kích bổ xuống tốc độ, định dùng chiến kích đem Võ Hạo bổ làm hai, cho hắn biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Với anh, ánh lửa văng khắp nơi, Võ Hạo cùng chiến kích lưỡi kích vanh kích đến cùng một chỗ về sau, trong tưởng tượng huyết quang văng khắp nơi tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là ánh lửa văng khắp nơi, tựa như là rèn sắt đồng dạng. Bành Long cảm giác mình chiến kích tựa hồ là bổ tới một khối cục sắt phía trên, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thật đáng sợ cường độ. Không ít người giống như là nhìn quái vật nhìn xem Võ Hạo, muốn trực diện võ tứ trọng thiên một kích toàn lực, nhất là phối hợp binh khí loại tình huống này. Bình thường đến nói chỉ có võ bắt trọng thiên trở lên thể xác mới có thể, chẳng lẽ Võ Hạo đã cường đại đến loại trình độ này, hay là nói Võ Hạo một mực tại ẩn nhẫn mình thực lực. Võ Hạo đối với mình cực độ hài lòng, không hổ là hồng hoang bất diệt thể, quả nhiên đủ đáng sợ. Giết Bành Long lần nữa gầm hét, hắn trên trán bay ra một thanh dài nửa xích quang kích,
Sau đó thiểm điện đồng dạng cùng trong tay hắn chiến kích dung hợp lại cùng nhau, chiến kích run lên, vang lên ong ong, cho người ta một loại cực độ cảm giác hưng phấn. Bành Long khí hồn chính là chiến kích, khí hồn cùng binh khí dung hợp, đủ để cho lực công kích lại gia tăng gấp đôi. Dạng này mới có chút ý tứ. Võ Hạo rút ra xích tiêu kiếm, một cô đế nói uy áp bao phủ tại Bành Long trên thân, Bành Long lại có một loại túi đầu liền bái xúc động, tốt giống trước mặt mình là một tôn nhân gian vô thượng đế hoàng. Vì sao lại dạng này, Bành Long kinh hãi, sau đó cắn cắn đầu lưỡi của mình, một cỗ mùi máu tanh cùng cảm giác đau đớn bay thẳng xoắn mũi, mượn loại này cảm giác đau đớn, hắn rốt cục lắc tay bên trong chiến kích, lần nữa bổ về phía Võ Hạo đầu. Truy tinh chi kiếm, ngươi có thể đi chết, Võ Hạo quát khẽ một tiếng, sau lưng tinh không bao phủ, Võ Hạo trong tay xích tiêu kiếm phản phất hóa thành lưu tinh, bay thẳng Bành Long mà đi, Bành Long chỉ thấy một đạo hồng quang từ trước mặt xẹt qua, đầu tiên là chặt tới mình chiến kích phía trên, sau đó hơi dừng lại, Bành Long nghe tới một tiếng vang nhỏ, xích tiêu kiếm tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp đâm tiến vào Bành Long ngực. Một tiếng rất nhỏ giòn vang, Bành Long phương thiên hỏa kích từ đó bẻ gãy, tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải ánh mắt bên trong, Võ Hạo xích tiêu kiếm đâm tiến vào ngực của hắn, sau đó hắn cảm giác trước mắt của mình một trận mơ hồ, trung quanh dần dần biến hắc ám. Chương 195, Tây Môn gia tộc mỏ linh thạch. Xích tiêu kiếm hay là kia đem xích tiêu kiếm, nhưng là Võ Hạo tấn cấp địa cấp võ giả về sau, hết thảy liền không giống. Xích tiêu kiếm kiếm hồn đạt được toàn diện thức tỉnh, Võ Hạo rất rõ ràng cảm giác được xích tiêu kiếm thân kiếm càng thêm sắc bén, đối linh lực tăng thêm tác dụng càng thêm rõ ràng, thậm chí Võ Hạo có thể cảm giác được xích tiêu kiếm sống, hắn thậm chí đang hô hấp, tại tiến hóa. Một kiếm đem phương thiên hỏa kích chém làm hai đoạn chính là chứng cứ rõ ràng, Bành Long phương thiên hỏa kích cũng là địa cấp thần binh, mà lại phương thiên hỏa kích bán kích khoảng chừng chứng nông phẩm chất, dùng chính là tốt nhất tinh cương chế, dạng này địa cấp thần binh, trừ phi gặp gỡ sinh ra thần tính thiên thần binh, nếu không là không thể nào bị chém làm hai đoạn, liền xem như võ giả cựu trọng thiên một kích cũng chưa chắc có thể làm đến, nhưng là xích tiêu kiếm hết lần này tới lần khác làm được. Cái này sao có thể, đây là Bành Long cái cuối cùng suy nghĩ, sau đó triệt để co quắp ngã xuống đất, một mệnh ô hô. Đám người tĩnh lặng im mắng, Võ Hạo vừa rồi nói là ba chiêu lấy Bành Long tính mệnh. Lúc ấy mọi người đều cho rằng Võ Hạo cuồng vọng, bởi vì Bành Long là võ giả tứ trọng thiên cao thủ, so Võ Hạo cao hơn chừng hai cái cảnh giới, Võ Hạo nói lời nếu như là Bành Long tại nói lời, kia mới hợp lý. Thế nhưng là sự thật thắng hùng biện, Võ Hạo dùng hành động thực tế chứng minh mình là cỡ nào có thể tin, mà lại hắn chỉ dùng hai chiêu, còn thừa lại một chiêu vô dụng, hiện tại xem ra, hắn lời nói mới rồi hay là khiêm tốn chi ngôn. Mọi người đã chết lặng, hôm nay Võ Hạo đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích, nhiều để người không lại ngạc nhiên. Nhạc Dương lầu đạo sư Phạm Yêm rốt cuộc minh bạch độc cô phong vì cái gì coi trọng Võ Hạo, liền xem như Sở Quốc thất hùng tại Võ Hạo cảnh giới này thời điểm, cũng nhiều nhất là dạng này mà thôi. Trong đám người Tây Môn tượng sắc mặt tái xanh, tốt à, hắn thừa nhận mình nghĩ nhiều, hắn lúc đầu một mực lo lắng Võ Hạo thân sau khi chết về dẫn xuất thượng quan gia tộc, từ đó liên lụy đến bọn hắn Tây Môn gia tộc, chỉ là chưa từng có nghĩ đến chết về là Bành Long, cái này sao có thể hai người trên lệch khoảng chừng hai cái cảnh giới a, chết làm sao có thể là Bành Long. Con người nào không phục Võ Hạo, hai con ngươi liếc nhìn tứ phương, khóe môi nhếch lên một vòng tự tin mỉm cười. Cuối cùng càng là giàu có thâm ý nhìn thoáng qua Tây Môn tượng, nhưng đem Tây Môn đại quan nhân dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chẳng lẽ Võ Hạo giết Bành Long còn chưa đủ, còn muốn giết mình? Chẳng lẽ hắn không sợ đắc tội chúng ta Tây Môn gia tộc? Thế nhưng là vừa nghĩ tới Võ Hạo đã giết Tây Môn ưng cùng Tây Môn hạ, tựa hồ nên đắc tội, sớm liền đắc tội qua, nghĩ đến đây bên trong, Tây Môn tượng xoay người rời đi, hắn cũng không muốn tại cái này bên trong chờ ta Võ Hạo đem xích tiêu kiếm cắm ở trên người hắn. Chúng ta đi thôi. Võ Hạo nhìn mọi người không người lên tiếng, sau đó mang theo Mã Nhược Ngu về chỗ ở của mình, khi Võ Hạo thân ảnh hoàn toàn biến mất thời điểm, không ít nhân tài thở dài nhẹ nhõm. Võ Hạo vừa rồi mang cho người ta áp lực thực tế là quá lớn, mặc kệ là Bành Long hay là Tiểu Bằng, đều là Nhạc Dương học viện nhân vật phong vân, thế nhưng là tại Võ Hạo trước mặt chính là cặn bã a, hai người cộng lại đều không có sống qua năm chiêu, ai có thể không sợ. Hắn rõ ràng chỉ có một người, nhưng là mang người cảm giác lại vẫn cứ tựa như là thiên quân vạn mã. Sau khi trở lại căn phòng của mình, Mã Nhược Ngu đống nhiên đối Võ Hạo nói, ta cảm nhận được Như huynh đệ đại thể vị trí. Cái gì, ngươi có thể xác định? Võ Hạo vội vàng hỏi. Đối ở hiện tại Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu đến nói, cứu vớt Châu đại chí là việc cấp bách sự tình. Ba người cùng là Thiên Cương kiếm phái đệ tử tình như thủ túc, nhất là tại Thiên Cương kiếm phái gặp về sau, loại cảm tình này càng là tiến một bước thăng hoa. Trước đó thời điểm ta chỉ có thể xác định hắn cái này Nhạc Dương thành bên trong, không thể xác định vị trí cụ thể, nhưng là lần này tấn cấp về sau, ta đã có thể đại thể xác định vị trí của hắn, mặc dù cũng không 10 điểm chính xác. Mã Nhược Ngu nói, vậy ngươi nhanh xác định vị trí của hắn, chúng ta lập tức chuẩn bị cứu người. Võ Hạo vội vàng nói, được. Mã Nhược Ngu bàn làm được Võ Hạo đầu giường bên trên, nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ Mã Nhược Ngu vị trí, hắn thu hồn từ trên thân nổi lên. Đầu ngựa vị trí nhẹ nhàng xoay tròn lấy. Lúc này khoảng cách Mã Nhược Ngu vị trí Tây Môn phương hướng 80 bên trong địa phương, một cái khôi ngô người trẻ tuổi chính khiêng một tảng đá lớn vận đi ra bên ngoài, cự thạch khoảng chừng bên trên nặng ngàn cân, nha người trẻ tuổi nhe răng niết miệng, người này chính là Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu khổ sở khổ tìm kiếm Châu đại trí. Tranh thủ thời gian làm việc một đầu trường tiên giống như là rắn độc đồng dạng rút đến Châu đại trí trên thân. Dù là Châu đại trí da dày thịt béo, dù là Châu đại trí có linh lực hộ thể, thế nhưng là hắn vẫn như cũng bị cái này một roi rút kém chút thổ huyết, trên thân trực tiếp hiện ra một đạo huyết hồng sắc dấu vết. Châu đại trí lạnh lùng trừng mắt liếc tay cầm roi ra giám sát, nên thị vệ thế mà bị dọa đến sinh sinh rút lui ba bước. Ta dựa vào, ngươi trừng cái gì con mắt, lại trừng mắt ta đem ngươi trong mắt đảo. Nên thị vệ tay cầm roi ra hung tợn nói, sau đó lại là ba đạo roi ra quất vào Châu đại trí trên thân, tranh thủ thời gian đào quáng, hôm nay ngươi nhất định phải đào ra 10 khối thượng phẩm linh thạch, nếu không hôm nay không có cơm ăn. Châu đại trí thân thể một trận run rẩy, trên thân linh lực một trận dập dờn. Nhìn cái gì vậy, còn không tranh thủ thời gian làm việc giám sát ngoài mạnh trong yếu nói,
hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại sợ hãi một cái khổ lực. Châu Đại Trí bỗng nhiên hổ gầm một tiếng, đem trên lưng cự thạch trực tiếp nện vào giám sát trên thân, hơn 1000 cân cự thạch a, trực tiếp đem lên giám sát nện thành thịt nát. Đám người tĩnh lặng 3 giây đồng hồ, sau đó có người hô to, người tới đây mau, có người muốn tạo phản. Giết hắn, muốn thiên đao vạn quả. Nơi xa không ít tay cầm roi ra giám sát lao đến, Châu Đại Trí đoạt lấy trên đất sẻng, không sợ hai chút nào vào tới, một trận hôn chiến như vậy bắt đầu. Mã Nhược Ngu đột nhiên mở mắt, trên thân linh lực một trận triều tịch đồng dạng rung chuyển. Làm sao xác định vị trí cụ thể không có võ hạo quan tâm mà hỏi. Đại thể xác định, tại chúng ta phương hướng tây bắc ước chừng 60 bên trong đến 100 bên trong địa phương, mà lại ta có thể cảm nhận được đại trí khí huyết đang lan lộn, hắn tựa hồ đang chiến đấu. Mã Nhược Ngu nói. Tây môn phương hướng 60 bên trong đến 80 bên trong đây là địa phương nào võ hạo sức sở, cái này địa vực phạm vi cũng đủ rộng, đoán chừng không tốt lắm xác nhận. Ta biết đây là địa phương nào. Cửa phòng đẩy ra, một cái cười duyên dáng cô nương đẩy cửa tiến đến, chính là võ hạo biểu muội Thượng Quan Uyển Nhi. Biểu muội biết đây là địa phương nào võ hạo sức sở, hắn ngược lại là quên, người ta Thượng Quan Uyển Nhi thế nhưng là sinh trưởng ở địa phương Nhạc Dương thành người. Đương nhiên biết, bất quá các ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thượng Quan Uyển Nhi tò mò nhìn võ hạo hỏi. Chúng ta có một người bạn ở chỗ đó, chúng ta muốn đi xem hắn. Võ hạo nói. Cái gì các ngươi có bằng hữu rơi xuống kia bên trong? Thượng Quan Uyển Nhi trên mặt hiện lên một vòng lo lắng, rất trọng yếu bằng hữu sao? Thình như thủ túc. Võ hạo nhìn ra Thượng Quan Uyển Nhi biểu lộ rất không bình thường, ngưng trọng hồi đáp. Đáng chết, đây chính là Tây Môn gia tộc đảo quan trận. Thượng Quan Uyển Nhi nói, kia là một chỗ cực kỳ hiếm thấy mỏ linh thạch trận, là Tây Môn gia tộc hạch tâm sản nghiệp, Tây Môn gia tộc chí ít tuyển nhận 10000 người ở trong đó đào quáng. Nưu huynh đệ đi đào quáng, võ hạo sững sờ. Thế nhưng là đào quáng về phần đánh nhau sao? Mã Nhược Ngu rõ ràng cảm giác được Châu Đại Trí đang tiến hành sinh tử đại chiến a. Cảm giác của ta sẽ không sai, Nưu huynh đệ tuyệt đối là tại sinh tử đại chiến, tựa như là rất nhiều người đang vây công hắn. Mã Nhược Ngu nhắm mắt lại chắc chắn nói. Ai nha, cái này có cái gì kỳ quái? Các ngươi coi là kia là một cái phổ thông quặng mỏ á, ở trong đó làm việc đều là tử tù, cho tới bây giờ chỉ là có người đi vào, vẫn chưa có người nào ra. Thượng Quan Uyển Nhi đối Võ Hạo giải thích nói. Võ Hạo nháy mắt liền hiểu được, đây quả thực là dị giới bảng đen mỏ than, đây là cầm tính mạng con người tại đổi linh thạch, bên trong làm việc đều là tử tù, trừ cực ít thời gian nghỉ ngơi cùng khó khăn lắm đủ duy trì sinh mệnh đồ ăn nguồn nước bên ngoài, bọn hắn chính là cái gì cũng không có, chỉ có giám sát roi ra cùng xiềng chân. Đáng chết, ta minh bạch. Mã Nhược Ngu hét lớn một tiếng, hai mắt xích hồng.